Chợt nghe mơ hồ tiếng chân từ ngoài cốc vang lên tiến đến, không bao lâu đã đến nhà tranh bên ngoài, chỉ nghe một người lãng nói rằng: "Võ Lâm đồng đạo, cầu kiến Y Tiên Hồ tiên sinh, cầu hắn lao nhân ra chữa bệnh." "Triệu đại ca, ta đi ra xem một chút." Triệu Tử Thành gật đầu. Trương Vô Kỵ đi tới cửa, chỉ thấy đứng ngoài cửa một gã diện mục xanh đen hán tử, trong tay nắm ba con ngựa, hai con ngựa bên trên mỗi bên nằm sấp một người, trên áo vết máu mơ hồ, cho thấy bản thân bị trọng thương. Hán tử kia trên đầu cột một khối vải trắng, bao lên cũng là nhuộm đầy tiên huyết, một con tay trái dùng băng vải treo ở trong cổ, xem ra thụ thương cũng là không nhẹ. Trương Vô Kỵ nói: "Các vị tới thực sự là không khéo, Hồ tiên sinh trên người mình có bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, không cách nào vì các vị cống hiến sức lực. Vẫn là mời Cao Minh khắc ca." Hán tử kia nói: "Chúng ta mẹ xe đét mấy trăm dặm, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, toàn nhờ Y Tiên người cứu mạng." Trương Vô Kỵ nói: "Hồ tiên sinh thân nhiễm bệnh đầu mùa, bệnh tình quá mức ác, này là tình hình thực tế, quyết không dám lừa dối." Hán tử kia nói: "Ta ba người lần này bản thân bị trọng thương, nếu không được điệp cấp Y Tiên thi cứu, đó là chắc chắn phải chết." Bộ dạng phiền tiểu huynh đệ bẩm báo một tiếng, lại nghe Hồ tiên sinh như thế nào phân phó. Trương Vô Kỵ nói: "Đã là như vậy, xin hỏi tôn tính đại danh." Hán tử kia nói: "Ta ba người tiện danh không đáng nói đến, liền mời nói là phái Hoa Sơn Tiên Vu đệ tử của trưởng môn." Nói đến đây, thân thể lung lay sắp đổ, đã cầm cự không nổi, mạnh mẽ bên trong lòng đất há miệng một cái, phun ra búng máu tươi lớn. Trương Vô Kỵ dùng mình, nghĩ thầm: "Phái Hoa Sơn Tiên Vu thông là Hồ tiên sinh đại cửu nhân, không biết hắn đối với lần này xử trí như thế nào." Đi tới Hồ Thanh Nhu bên ngoài, nói ra: "Tiên sinh, ngoài cửa có ba người bản thân bị trọng thương, đến đây cầu ý, ý nói là phái Hoa Sơn Tiên Vu đệ tử của trưởng môn." Hồ Thanh Nhu di một tiếng, cả giận nói: "Không trị không trị, nhanh đuổi ra môn đi." Trương Vô Kỵ nói: "Ừ." Trở lại thảo đường, hướng hán tử kia nói ra: "Hồ tiên sinh bệnh thể trầm trọng, khó có thể gặp khách, xin hãy tha thứ." Hán tử kia nhíu mày, đang định tiếp tục cầu khẩn, nằm ở trên lưng ngựa một cái hán tử gầy nhỏ bỗng ngẩng đầu lên, tự tay bắn ra, chỉ thấy kim quang chớp động, vỗ một tiếng, nhất kiện nho nhỏ ám khí đánh vào thảo đường ở giữa trên bàn. Cái kia gầy hán tử nói ra: "Ngươi cầm đóa này kim hoa đi cho thấy chết mà không cứu được xem, nói ta ba người đều là cho cái này kim hoa chủ nhân đả thương." Người nọ lúc này liền tới tìm hắn xui, thấy chết mà không cứu được, nếu như trị thương thế của chúng ta, ba người chúng ta liền ở lại chỗ này, chờ hắn ngăn địch. Ta ba nhân vũ công liền coi như không đông đảo, cũng hầu như là nhiều ba cái giúp đỡ. Trương Vô Kỵ nghe hắn nói đại thứ, kém xa người thứ nhất hắn tử lễ độ, đến gần bên cạnh bàn, chỉ thấy cái kia ám khí là một đóa đúc bằng vàng dòng hoa mai, cùng thật hoa mai một dạng cao thấp, bạch kim sợi làm lụy hoa, chế tạo vô cùng tinh xảo. Hắn tự tay đi lấy, không ngờ người gầy kia cái này bắn ra thủ kình quá mức mạnh, kim hoa lún vào mặt bàn, dĩ nhiên không lấy ra, chỉ phải sử dụng Triệu Tử Thành giao thụ văn mới vừa rồi lấy ra, nghi thầm: "Cái này gầy hán tử võ công không yếu, nhưng ở cái này kim hoa chủ nhân thủ hạ lại bị thương lợi hại như vậy, hắn nói người nọ muốn tới trả thù, ngược lại tu cùng tiên sinh nói biết." Vì vậy tay nâng kim hoa, đi tới Hồ Thanh Nhu bên ngoài, chuyển thuật cái kia hán tử gầy nhỏ. Hồ Thanh Nhu nói: "Cầm vào ta coi." Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vạch chân rèm cửa, nhưng thấy bên trong phòng tối om om tựa như buổi tối, hắn biết bệnh đầu mùa bệnh nhân sợ gió sợ ánh sáng, cửa sổ đều dùng chăn chiên che khuất. Hồ Thanh Nhu mặt che lấy một khối thanh bố, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt. Trương Vô Kỵ âm thầm kinh hãi, không biết thanh bố phía dưới trên mặt hắn bệnh đậu mùa ngày thường như thế nào, sau khi khỏi bệnh có thể hay không trở thành tê dại ra. Hồ Thanh Nhu nói: "Đem kim hoa đặt lên bàn, mau lui lại ra khỏi phòng đi." Trương Vô Kỵ theo lời buông kim hoa, vạch chân rèm cửa ra khỏi phòng, còn không có khép cửa phòng lại, nghe Hồ Thanh Nhu nói: "Ba người hắn chết sống theo ta họ Hồ tuyệt không tương quan, Hồ Thanh Nhu sống hay chết cũng không lao hắn ba cái quan tâm." Xoáng một tiếng, cái đóa kia kim hoa xuyên phá rèm cửa, ném bay đi ra, làm vừa văng lên rớt tại trong lòng đất. Trương Vô Kỵ cùng hắn ở chung 2 năm có thừa, chẳng bao giờ thấy hắn luyện võ qua công, thì gia vị này hào hoa phong nhã thần ý nhưng cũng là cao thủ võ học, mặc dù ở mang bệnh, võ công không mất. Trương Vô Kỵ nhặt lên kim hoa, đi ra ngoài trả lại cho cái kia gầy hán, lắc đầu, nói: "Hồ tiên sinh thật là bệnh nặng." Đông nghe tiếng chân ngựa ngủng, tiếng xe lộc cộc, có một chiếc xe ngựa hướng trong cốc chạy tới. Trương Vô Kỵ đi tới cửa bên ngoài, chỉ thấy xe ngựa chỉ được quá nhanh, trong nháy mắt đến rồi ngoài cửa, chợt ngừng. Xe chỗ ngồi đi xuống một cái vàng nhạt ra mặt thanh niên hán tử, từ trong xe ôm ra một cái lão giả đầu hỏi: "Điệp cốc Y Tiên Hồ tiên sinh có ở nhà không?" Không động môn hạ thánh thủ già Lam nói thẳng đường xa cầu y. Câu nói thứ ba không nói ra miệng, thân thể hoảng vài cái, hợp với trong tay lão giả đầu hói, đồng thời tè ngã xuống đất. Nói cũng đúng dịp, người kéo xe hai con ngựa chiến cũng thiếu được khởi lực, miệng sùi bọt mép, đồng thời quỳ xuống. Nhìn hai người như vậy thần tình, không hỏi cũng biết là đường xa vội và mà đến, trên đường chút nào không có nghỉ ngơi, cho nên mệt mỏi chật vật như vậy. Trương Vô Kỵ nghe được không động môn hạ bốn chữ, nghĩ thầm ở trên võ đương sơn bức tử cha mẹ mọi người bên trong, có phái không động trưởng lao ở bên trong, cái này lão giả đầu hói lúc đầu tuy là không có từng đi tới võ đăng, nhưng lường trước cũng không phải người tốt, đang muốn từ chối, chợt thấy trên sơn đạo lờ mờ lại có 4-5 người đi tới, có một bà một quải, có lẫn nhau giáp phủ, đều là trên người bị thương. Trương Vô Kỵ nhíu mày, không đợi cái này làm người đến gần, lãng nói rằng: "Hồ tiên sinh dính vào bệnh đậu mùa, tự thân khó bảo toàn, không thể là các vị trị thương, mời mọi người sớm cho kịp thay danh y liễu, để tránh khỏi làm trễ mãi thương thế." Đợi đến cái kia làm người đến gần, thấy rõ ràng cùng sở hữu 5 người, mỗi người sắc mặt như giấy trắng, nhưng lại không có nửa điểm vết sắc, trên người nhưng không có vết thương vết máu, xem ra đều là bị nội thương. Một người cầm đầu lại cao lại mập, hướng lao giả đầu hói nói thẳng cùng ném mạnh kim hoa hán tử gầy nhỏ gật đầu, ba người đối lập nhau cười khổ, thì ra ba đợt người đều là quen biết. Chương 356, hiệu phù vào cốc.
Chương 356, hiểu phù vào cốc.
Trương Vô Kỵ nổi lòng hiếu kỳ, hỏi: "Các ngươi đều là bị cái kia Kim Hoa chủ nhân gây thương tích sao?"
Cái kia mập mạp nói:
"Không sai."
Cái kia đến nơi trước tiên, miệng phun máu tươi hán tử hỏi:
"Tiểu huynh đệ quý tính, cùng Hồ tiên sinh xưng hô thế nào?"
Trương Vô Kỵ nói: "Ta là Hồ tiên sinh bệnh nhân, biết Hồ tiên sinh nói qua không trị, đó là quyết định không trị, các ngươi liền ỉ ở chỗ này cũng vô dụng." Đang khi nói chuyện, trước sau lại có 4 người đến, có đón xe, có kỵ mã, đồng thời cầu khẩn muốn gặp Hồ Thanh Nhu. Triệu Tử Thành lúc này cũng đã đi ra.
Trương Vô Kỵ nhìn trước mắt tình huống có chút kỳ quái hỏi:
"Triệu đại ca, chúng ta Hồ Điệp cốc chỗ hẻo lánh, ngoại trừ người trong ma giáo, trên giang hồ người biết rất ít, những người này hoặc thuộc không động, hoặc Lệ Hoa Sơn, đều không phải ma giáo, trầm địa không hẹn mà cùng thụ thương, lại không hẹn mà cùng chạy tới cầu y. Cái kia Kim Hoa chủ nhân nếu như thế rất cao, muốn lấy những người này tính mệnh xem ra cũng không phải việc khó, lại dùng cái gì chỉ đem mọi người đánh trọng thương?"
Triệu Tử Thành mỉm cười nói ra.
Cực kỳ hiển nhiên, cái này Kim Hoa chủ nhân là có cầu ở Hồ Tiên chữa bệnh, 89/10 là muốn Hồ Tiên chữa bệnh vì đó chữa bệnh. Bằng không tuyệt sẽ không dùng loại thủ đoạn này.
"Triệu đại ca, vậy những người này xử trí như thế nào?"
Trương Vô Kỵ có chút hơi khó hỏi.
"Còn có thể làm sao?
Bọn họ không muốn đi, vậy tùy ý bọn họ ở chỗ này được rồi."
Triệu Tử Thành phân phó một câu.
Trương Vô Kỵ cũng chỉ có thể làm theo.
Có những người này ở đây nơi đây, Trương Vô Kỵ phải không tốt luyện tập Triệu Tử Thành truyền thụ cho võ công.
Triệu Tử Thành ngồi ở một bên, nhắm mắt luyện công.
Mà Trương Vô Kỵ nhìn lên dược thư.
Sắp trời sắp muộn, Đồng Nhi đem Trương Vô Kỵ cùng Triệu Tử Thành cơm canh đưa tới. Hai người không chút khách khí, cũng không khiêm nhượng những người khác, tự mình ăn.
Đột nhiên, ngoài phòng trên sơn đạo truyền đến hai người nhẹ nhàng tiếng bước chân của thanh âm, đủ bước thong thả, đi hướng nhà tranh mà tới.
Sau một lúc lâu, một cái thanh thúy nữ hải thanh âm nói ra:
"Mẹ, trong phòng có đèn, cái này đến rồi."
Thứ thanh âm nghe tới, nữ hải niên kỷ quá mức gấu.
Một cô gái thanh âm nói:
"Hải tử, ngươi có mệnh hay không?"
Cô bé kia nói:
"Ta không phiền lụy.
Mụ, bác sĩ trị bệnh cho ngươi, ngươi sẽ không đau đớn."
Cô gái kia nói:
"Ừ, sẽ không biết bác sĩ có chịu cho hay không ta chữa."
Trương Vô Kỵ chấn động trong lòng.
Cô gái này thanh âm rất quen thuộc,
tựa hồ là Kỷ Hiểu Phù cô.
Chỉ nghe cô bé kia nói:
"Bác sĩ chắc chắn chữa cho ngươi."
"Mụ, ngươi đừng sợ, ngươi đau đến khá hơn một chút sao?"
Cô gái kia nói.
"Khá hơn một chút, ai số khổ hải tử."
Trương Vô Kỵ nghe đến đó, lại không hoài nghi, thả người cướp được cửa, kêu lên:
"Kỷ cô là người sao? Người cũng bị thương sao?"
Dưới ánh trăng, trong lúc đó một cái thanh sam nữ tử dắt một cái tiểu cô nương, chính là Nga Mi nữ hiệp Kỷ Hiểu Phù. Nàng ở Võ Đang Sơn nhìn thấy Trương Vô Kỵ lúc, hắn không 10 tuổi, đây là cách xa nhau sắp xỉ 5 năm, Trương Vô Kỵ từ hài đồng trở thành thiếu niên, trong đêm đen đột nhiên tương phùng, nơi nào nhận ra được, kinh ngạc phía dưới, nói:
"Ngươi,
ngươi..."
Trương Vô Kỵ nói:
"Kỷ cô, ngươi không nhận biết ta à?
Ta là Trương Vô Kỵ. Ở trên Võ Đương Sơn, ta cha mụ mụ qua đời ngày ấy, từng gặp ngươi một mặt."
Kỷ Hiểu Phù a một tiếng thét kinh hãi, vạn không ngờ được lại sẽ ở nơi này nhìn thấy hắn, nhớ tới chính mình lấy chưa gả thân, lại dắt một cái nữ nhi, Trương Vô Kỵ là mình vị hôn phu Ân Lê Đình sư chết, tuy là còn trẻ, chung quy khó có thể bằng giao, không khỏi vừa thẹn lại quẫn, căng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng thụ thương vốn là không nhẹ, dưới sự kinh hãi, thân thể lay động, liền muốn ngã sắp xuống. Nàng tiểu nữ nhi chỉ có 8-9 tuổi, thấy mẫu thân sắp đấu vật, vội vàng hai tay kéo tay nàng cánh tay, nhưng là còn nhỏ lực nhỏ bé, tế được quá mức sự tình. Mắt thấy hai người đều muốn té xuống, Trương Vô Kỵ kiếm được đỡ lấy Kỷ Hiểu Phù đầu vai, nói:
"Kỷ cô, mời đến đi nghỉ ngơi một hồi."
Đỡ nàng đi vào thảo đường.
Trước hướng về phía Triệu Tử Thành giới thiệu:
"Triệu đại ca, đây là ta Kỷ Hiểu Phù Kỷ cô, còn có Kỷ muội muội."
"Kỷ cô, vị này chính là Triệu Tử Thành Triệu đại ca,
là của ta sư trưởng."
"Triệu đại ca được."
Kỷ Hiểu Phù miễn cưỡng chào:
"Mau mau mời ngồi."
Triệu Tử Thành mời lấy.
Kỷ Hiểu Phù ngồi vào thảo đường bên trong.
Đèn dưới trong lúc đó nàng vai trái cùng vai phải đều bị vô cùng lợi hại đao kiếm tổn thương, băng bó trên tấm vải vẫn còn ở không ngừng chảy ra tiên huyết, lại nghe nàng nhẹ giọng ho khan không ngừng, không cách nào từ dừng.
Trương Vô Kỵ lúc này y thuật sớm đã thắng được tầm thường cái gọi là danh y, y nghe được nàng ho khan tiếng khác thường, biết là lá phổi bị trọng đại chấn động, nhân tiện nói:
"Kỷ cô, ngươi tay trái cùng người đối trưởng đã thương thái âm phổi mạch."
Lập tức lấy ra 7 miếng kim châm cách y phục, liền ở nàng đầu vai vân môn
ngực hoa cái,
khuỷu tay trung xích chạch các loại chờ 7 chỗ huyệt đạo bên trên đâm xuống phía dưới.
Lúc đó hắn thuật châm cứu cùng năm đó trị liệu thường nộ xuân lúc kiềm nén có cách biệt một trời. 2 năm qua nhiều đến, hắn theo Hồ Thanh Nhu chuyên tâm khổ học, với chẩn đoán bệnh tình, dùng thuốc biến hóa chư đạo, giới hạn trong hiểu biết từng trải, cùng Hồ Thanh Nhu tất nhiên là khác rất xa, nhưng châm cứu một môn cũng đã học được vị này y tiên 7-8 thành kỹ năng.
Kỷ Hiểu Phù mới gặp gỡ hắn lấy ra kim châm, còn không biết dụng ý của hắn, cái kia biết hắn thủ pháp cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, 7 miếng kim châm liền phân biệt đâm vào chính mình huyệt đạo, nàng cái này 7 chỗ yếu huyệt toàn bộ thuộc thủ thái âm phía kinh, kim châm vừa đến, ngực bế tắc nổi khổ lập tức giảm đi.
Nàng vừa mừng vừa sợ, nói ra:
"Hảo hài tử, không nghĩ tới ngươi ở nơi này, lại học xong tốt như vậy kỹ năng."
Ngày ấy ở trên Võ Đương Sơn, Kỷ Hiểu Phù thấy Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố tự sát thân vong, thương hại Trương Vô Kỵ cơ khổ, tăng nhu tiếng thoải mái, lại cởi xuống chính mình trong cổ hoàng kim hạ quyển, nếu muốn cho hắn. Nhưng Trương Vô Kỵ lúc đó trong lòng phấn khích bi thống, đem hết thể lên núi người tới, cũng làm vội vã chết cha mẹ hắn cửu nhân, bởi đó đối với Kỷ Hiểu Phù mở miệng chống đối, khiến nàng khó có thể xuống đài. Sau lại Trương Vô Kỵ lớn tuổi về sau, biết được lúc đầu phụ thân và chư sư thúc sư bá từng nghĩ cùng Nga Mi chư hiệp liên thủ, cùng chống chọi với cường địch, mới biết Nga Mi phải nhưng thật ra là hưu không phải địch, mà với Kỷ Hiểu Phù đối với hắn một phần tâm ý, sau đó hồi tưởng, trong lòng càng thường tự cảm kích.
Hai năm phía trước, hắn cùng Thường Nộ Xuân đêm khuya ở cây trong rừng nhìn thấy Kỷ Hiểu Phụ lực cứu Bành Hòa Thượng, càng cảm thấy vị này Kỷ cô cô làm người vô cùng tốt, còn như nàng dùng cái gì chưa kết hôn sống chết, có hay không xin lỗi ân thúc thúc vân vân tử, niên kỷ của hắn còn nhỏ, trong này sự tình hắn cũng không thể lý giải. Kỷ Hiểu Phụ chính mình chỗ dạng, đột nhiên gặp phải cùng Ân Lê Đình quen biết người lúc liền quẫn bách dị thường, cảm giác sâu sắc xấu hổ vô cùng. Kỳ thực chuyện này Trương Vô Kỵ ở 2 năm trước liền đã từ Đinh Mẫn Quân trong miệng nghe được, hắn nhận định Đinh Mẫn Quân là một nữ nhân xấu, như vậy trong miệng nàng nói chuyện xấu cũng liền chưa chắc là hư. Hắn lúc này nhưng thấy Kỷ Hiểu Phụ nữ nhi đứng ở mẫu thân bên cạnh, khuôn mặt như hoa, sơn đen một dạng mắt to chuyển động nhanh như chớp, tò mò ngắm cùng với chính mình. Cô bé kia đem cửa túi xuống ở mẫu thân bên hai, thấp giọng nói: "Mẹ, đứa trẻ này chính là bác sĩ sao? Cái kia đau đến khá hơn một chút sao?" Chương 357, Dương gia bất hối. Chương 357, Dương gia bất hối. Kỷ Hiểu Phụ nghe nàng gọi mình là mụ, lại là đỏ mặt lên, sự tình cứ thế đây, cũng vô pháp giấu giếm, thần sắc trên mặt thật là xấu hổ, nói: "Vị này chính là Trương gia ca ca, hắn cha là mẹ kiếp bằng hữu." Hướng Trương Vô Kỵ thấp giọng nói: "Nàng, nàng gọi bất hối." Dừng một chút, lại nói: "Họ Dương, gọi Dương bất hối." Trương Vô Kỵ cười nói: "Được à, tiểu muội muội, tên của ngươi ngược lại theo ta có chút tương tự, ta gọi Trương Vô Kỵ, ngươi tên là Dương bất hối." Triệu Tử Thành nghe, ở trong lòng than nhẹ một tiếng: "Bất hối." Xem ra Kỷ Hiểu Phụ thật là đối với hắn và nàng làm ra loại chuyện như vậy, không có chút nào hối hận. Bằng không tuyệt đối sẽ không cho mình nữ nhi bắt đầu cái tên này. Kỷ Hiểu Phù thấy Trương Vô Kỵ thần sắc như thường, cũng không chỉ trích ý, trong bụng hơi chiều rộng, hướng nữ nhi nói: "Vô Kỵ ca ca kỹ năng tốt, mụ đã không lớn đau nhức á." Dương bất hối linh hoạt mắt to vòng vo mấy vòng, đột nhiên đi ra phía trước, ở Trương Vô Kỵ trên nót nhẹ nhàng tới xuống. Nàng ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, chưa bao giờ gặp người ngoài, lần này mẫu thân bản thân bị trọng thương, cứu cấp bên trong, lại mong Trương Vô Kỵ thay nàng giảm bớt thống khổ, trong lòng tất nhiên là rất là cảm kích. Nàng đối với mẫu thân biểu thị vui mừng cùng cảm tạ, từ trước đến nay trên mặt hôn một cái, lúc này đối với Trương Vô Kỵ liền cũng như vậy. Kỷ Hiểu Phù mỉm cười trách mắng: "Bất Nhi, đừng như vậy, Vô Kỵ ca ca không thích." Dương Bất Hối mở mắt thật to, không do kỳ lý, hỏi Trương Vô Kỵ nói: "Ngươi không thích sao? Vì sao không quan tâm ta đối tốt với ngươi?" Trương Vô Kỵ cười nói: "Ta thích, ta đã cùng chào ngươi." Dương Bất Hối vỗ tay nói: "Tiểu bác sĩ, ngươi nhanh thay mụ mụ tổn thương tất cả điều trị, ta sẽ thấy hôn ngươi một cái." Trương Vô Kỵ thấy người tiểu muội muội này ngây thơ hoạt bát, thật là khả ái. Hắn mười mấy năm qua quen biết đều là lớn tuổi quá hắn rất nhiều bá bá thúc thúc, Thường Nộ Xuân mặc dù cùng hắn gọi nhau huynh đệ, cũng lớn hắn 8 tuổi. Triệu Tử Thành cái này càng lạ. Cho đến bây giờ Trương Vô Kỵ đều căn bản không làm rõ được Triệu Tử Thành tuổi tác. Ai có thể làm cho đối phương để cho mình gọi hắn đại ca? Cái kia Trương Vô Kỵ nhất định là phải gọi đấy. Ngày ấy trong thuyền cùng Chu Chỉ Nhược vội vã một mặt, gặp nhau không đến một ngày, lập tức chia tay, ngoài ra chẳng bao giờ giao qua một cái tiểu bằng hữu, lúc này không khỏi thầm nghĩ, nếu như ta có như vậy một cái thú vị thân muội tử, là được thường thường mang theo hắn chơi đùa. Hắn còn chỉ 14 tuổi, tính trẻ con còn là cực thịnh, chỉ là ấu trải qua nhấp đô, thật không có bao nhiêu chơi đùa cơ hội. Kỷ Hiểu Phù thấy Thánh Thủ Giá Lam nói thẳng một đám người thương thế đống hỗn độn, lộ vẻ chưa ý lý, nàng không muốn chiếm cái tiện nghi này, nói ra: "Mấy vị này so với ta tới trước, ngươi trước nhìn một cái bọn họ a, lúc này ta đã giỏi hơn nhiều." Trương Vô Kỵ nói: "Bọn họ là hướng Hồ Tiên Sinh cầu y thì Hồ Tiên Sinh chính mình thân nhiễm bệnh nặng, không thể chữa người. Mấy vị này lại không chịu đi. Kỷ cô cô, ngươi cũng không phải hướng Hồ Tiên Sinh cầu kiến. Tiểu chất ở chỗ này đang được lâu, lược thông một điểm nông cạn ý đạo, ngươi như tin được, tiểu chất liền nhìn một cái thương thế của ngươi." Kỷ Hiểu Phù sau khi bị thương biết dùng người chỉ điểm, đi tới Hồ Liệp Cốc. Nguyên cùng nói thẳng đám người một dạng, cũng phải cần hướng Hồ Thanh Nưu cầu y. Lúc này nghe xong Trương Vô Kỵ mấy câu nói đó, lại gặp được nói thẳng một đám nhân tình trạng. Lộ vẻ cái kia thấy chết mà không cứu được Hồ Thanh Nưu không chịu thi chữa. Hướng Trương Vô Kỵ vừa mới cho nàng châm chữa yếu huyệt, lập tức thấy hiệu quả. Xem ra niên kỷ của hắn tuy nhỏ, ý đạo lại sắc thực cao minh, nhân tiện nói: "Cái này có thể đa tạ ngươi á, nước lớn tay không chịu chữa, mời tiểu quốc thủ trị liệu cũng giống như vậy." Lập tức Trương Vô Kỵ mời nàng đi tới xương phòng bên trong, kéo phá nàng miệng vết thương y phục. Phát giác nàng vai trên cánh tay cộng bị 3 chỗ vết đao, xương cánh tay cũng đã bẻ gãy, xương cánh tay có một chỗ bể thành mảnh nhỏ. Bực này xương bể nát, tại ngoại khoa trung vốn là rất khó tiếp tục, nhưng ở Điệp Cốc ý tiên đệ tử xem ra, nhưng cũng bình thường. Vì vậy thay nàng nối xương chữa thương, đắp lên sinh cơ lưu thông máu dược vật, mở lại một cái tấm toát thuốc, mệnh đồng nhi tiếp phương tiên dược. Hắn lần đầu thay người nối xương, thủ pháp không khỏi không đủ mất tiệp, nhưng bận rộn cá biệt canh giờ, rốt cục băng bó thích đáng, nói ra: "Kỷ cô cô mời ngủ yên một hồi, chờ một hồi thuốc tê dược tính qua, vết thương biết đau quá lợi hại." Kỷ Hiểu Phù nói: "Đa tạ ngươi á." Trương Vô Kỵ đến phòng chứa thuốc trung tìm chút quả táo hạnh bô, cầm đi cho Dương Bất Hối ăn. Nào biết nàng tối hôm qua một đêm không ngủ, lúc này đã dựa ở mẫu thân trong lòng ngủ say sưa thục. Trương Vô Kỵ đem cây táo hạnh đặt ở nàng trong túi áo, trở lại thảo đường. Phái Hoa Sơn trước kia thổ máu tươi đệ tử đứng dậy, hướng Trương Vô Kỵ vái một cái thật sâu, nói ra: "Tiểu tiên sinh, Hồ tiên sinh đã là như bệnh, không thể làm gì khác hơn là làm phiền tiểu tiên sinh cho chúng ta trị một chút, mọi người tận cảm giác đại đức." Trương Vô Kỵ học được y thuật sau đó, ngoại trừ thay Thường Nội Xuân, Kỷ Hiểu phụ trị liệu bên ngoài, chẳng bao giờ dùng qua, mắt thấy 14 người hoặc nội tạng chấn thương, hoặc tứ chi gây đoạn, chỗ đau có bất đồng riêng, câu thường nói học để mà dùng, thật là rất có nóng lòng muốn thử ý. Nhưng nhớ tới Hồ Thanh Nhu ngôn ngữ, đắc. Nơi này là Hồ tiên sinh trong nhà, không vừa cũng là hắn bệnh nhân, như thế nào dám tự ý làm chủ. Hán tử kia nhìn mặt định sắc, thấy hắn chối từ được cũng không quyết tuyệt, liền lại phủng hắn thổi phồng, dâng đỉnh đầu mũ cao, nói ra: Từ trước đến nay danh y đều là 5-60 tuổi lão tiên sinh, cái kia biết tiểu tiên sinh tuổi còn trẻ, lại có đủ bực này kỹ năng, thực sự là trên đời hiếm thấy, còn phán lộ vẻ vừa hiện thân thủ. Cái kia phú thương bộ dáng họ Lương mập mạp nói, chúng ta 14 người ở trên giang hồ đều là có chút danh tiếng, được mông tiểu tiên sinh cứu trị, mọi người đi ra ngoài một tên dương, trên giang hồ đều biết tiểu tiên sinh ý đạo như thần đại danh, trong một sớm một chiều, tiểu tiên sinh liền danh vang rền thiên hạ. Trương Vô Kỵ dù sao niên kỷ còn nhỏ, không rõ tình đời, cho hắn hai người như thế thổi một cái thổi phồng, không khỏi có chút vui mừng, nói ra, danh vang rền thiên hạ có cái gì tốt? Hồ tiên sinh cũng không bằng lòng động thủ, ta cũng vô pháp. Triệu đại ca, ta có thể xuất thủ hay không trợ giúp bọn họ giảm bớt một cái thống khổ chứ? Trương Vô Kỵ thiên tính thiện lương. Triệu Tử Thành nếu là hắn sư trưởng, gặp chuyện lúc, tự nhiên là muốn thỉnh giáo một phen. Ánh mắt mọi người đều nhìn về một bên Triệu Tử Thành, biết mình sinh tử, đều ở đây đối phương một câu nói trong lúc đó. Triệu Tử Thành gật đầu, nói ra, dựa theo ngươi bản tâm tới là được. Vì vậy lấy ra kim sang dược đến, muốn hay mọi người cầm máu giảm đau nhức. Đợi đến tường sát mỗi người thương thế, không khỏi càng xem càng là kinh ngạc. Thì ra mỗi người thương thế cố hữu bất đồng, hơn nữa tổn thương pháp rất là đặc biệt, đều là Hồ Thanh Nhu truyền thụ thương khoa bệnh trạng trung chẳng bao giờ để cập qua. Có một người bị buộc nuốt hơn 10 miếng cương trầm, trên kim hơn nữa huy độc có người gan bị nội lực chấn tổn thương, nhưng trị liệu can thương hành gian. Trung Phong, Ấm Bao, năm giảm chư yếu huyệt tuy nhiên cũng bị người dùng đao nhọn đâm nát vụn, hiển nhiên người hạ thủ cũng là tinh thông y lý, phải gọi người không có từ bắt tay vào làm trị liệu. Có một người hai khối lá phổi bên trên bị đinh bên trên hai quả thật dài đinh sắt, không ngừng ho khan khạc ra máu. Có khoảng một người hai hàng xương sườn gãy hết, có thể lại không thương tổn đến tim phổi. Có một người hai tay bị cắt, lại bị tay phải tiếp bên phải trên cánh tay, tay trái tiếp bên trái trên cánh tay, huyết nhục liền cảnh, chẳng ra cái gì cả. Càng từng cái toàn thân người bầm tím, nói là bị nô công, hạ tử, ong vàng các loại, chờ, hơn 20 chủng độc trùng đồng thời chết tổn thương. Chương 358, mọi người cầu chữa. Chương 358, mọi người cầu chữa. Trương Vô Kỵ chỉ nhìn 6-7 người, đã nhíu chặt chân mày, nghĩ thầm, những người này thương thế cổ quái như vậy, ta là giống nhau đều chưa không đến. Cái này hạ thủ hung thủ đã thương người, thật chỉ là vì chắc thí hồ tiên chữa bệnh thủ đoạn, liền sử dụng đi ra như vậy ác độc pháp môn sao? Đông tâm niệm vừa động, Kỵ cô vai tổn thương cùng cánh tay tổn thương tuy nhiên cũng bình thường, chẳng lẽ nàng khác chịu kỳ lạ nội thương, bằng không dùng cái gì một mình nàng cũng là ngoại lệ. Vội vàng đi vào sương phòng, một dựng kỳ hiệu phù mạch đập, nhất thời lấy làm kinh hãi, nhưng cảm giác nàng mạch đập nhảy lên chợt mạnh chợt yếu, lúc chắc lúc chợt, lộ vẻ nội tạng khác thường, nhưng tại sao phải trở nên như vậy, thật là khó hiểu kỳ lý. Cái kia 14 người thương thế quá mức kỳ, hắn cũng không thả ở trong lòng, thầm nghĩ trong đó phái không động chờ cái kia những người này vẫn cùng bức tử cha mẹ hắn có quan hệ, lúc này chịu những thứ này trách tội, cũng coi như đáng đời. Nhưng là kỳ hiệu phù tổn thương lại không phải cứu không thể. Hắn nhìn một chút Triệu Tử Thành, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi, Triệu Tử Thành cũng đã âm thầm gật đầu, nói ra, muốn đi hỏi hay đi đi. Vì vậy Trương Vô Kỵ đi tới Hồ Thanh Nhu bên ngoài, thấp giọng nói, "Tiên sinh, ngươi ngủ sao?" Chỉ nghe Hồ Thanh Nhu nói, "Chuyện gì?" "Chẳng cần biết hắn là ai, ta đều không trị." Trương Vô Kỵ nói, "Ừ, chỉ là những người này sở thụ tổn thương, cho là thật kỳ quái được ngay." Đem riêng mình quái tổn thương từng cái nói. Hồ Thanh Nhu cách màn vải, nghe được cực kỳ tỉ mỉ, có bất minh trắng chỗ, gọi Trương Vô Kỵ đi ra ngoài xem qua trở lại hắn nói. Trương Vô Kỵ tìm hơn nửa canh giờ, mới đưa 15 người thương thế tinh tế nói xong. Hồ Thanh Nhu trong miệng không ngừng ngừ, ân bằng lòng, lộ vẻ đang dùng tâm tư tầm, qua một lúc lâu, nói ra, "Ừ, những thứ này quái tổn thương, nhưng cũng khó ta không đến." Trương Vô Kỵ phía sau chợt có người tiếp lời nói, "Hồ tiên sinh, cái kia Kim Hoa chủ nhân gọi nói cho ngươi, ngươi uổng xưng danh ý đi, nhưng là cái này 15 chủng quái tổn thương, đoán ngươi một loại cũng chữa bệnh không được ha ha, quả nhiên ngươi chỉ có tránh tương khởi đến, làm bộ sinh bệnh." Trương Vô Kỵ quay đầu, thấy người nói chuyện là phái không động lão giả đầu hói thánh thủ giả Lam nói thẳng. Trên đầu hắn một cọng lông tóc cũng không có, Trương Vô Kỵ lúc đầu còn nói hắn là trời xanh đầu trọc, sau lại mới biết là cho người bôi cương cường độc dược, tóc xưa nay mục nát, độc dược vẫn còn ở hướng vào phía trong ăn mòn, chỉ sợ mấy ngày bên trong độc tính vào não, không phải quá độ điên cuồng không thể. Lúc này hai tay hắn bị đồng bạn dùng xích sắt trói lại, mới chỉ có không thể tự tay đi bắt ra đầu, bằng không như vậy nhột không chịu nổi, sớm đã chính mình tóm đến lộ ra xương. Hồ Thanh Nhu thản nhiên nói, "Ta trị được cũng được, không trị được cũng được, nói chung ta sẽ không chữa cho ngươi. Ta coi ngươi còn có 7-8 nhật chi mệnh, mau nhanh về nhà, còn có thể cùng người nhà nhi nữ gặp mặt một lần, ở chỗ này la bên trong nhiều lời, cứu có gì ích?" Nói thẳng trên đầu ngứa được thực sự khó nhịn, không chịu đựng được đem đầu ở trên tường loạn leo đi loạn, trên tay xích sắt đinh đương cấp bách vàng, thở hôn hển nói, "Hồ tiên sinh, cái kia Kim Hoa chủ nhân sớm muộn gì liền tới tìm ngươi, ta xem ngươi cũng khó chết tử tế, mọi người liên thủ, cùng chống chọi với cương địch, không phải thắng ngươi trốn ở trong phòng đợi chết sao?" Hồ Thanh Nhu nói, "Các ngươi giả sử đánh thắng được hắn, sớm đã giết hắn đi á. Ta nhiều các ngươi cái này 15 cái bọc mù giúp đỡ, có ích lợi gì?" Nói thẳng cầu xin một hồi, Hồ Thanh Nhu không để ý nữa thải. Nói thẳng nổi trận lôi đình, quát lên, "Được, đằng nào cũng chết, ta một cây đuốc đốt ổ chó của ngươi. Chúng ta trắng dao nhỏ vào, hồng dao nhỏ ra, làm lật ngươi cái này tặc đại phu, mọi người cùng nhau toi mạng." Lúc này bên ngoài lại đi vào một người, chính là lúc trước nôn ra máu người nọ, hắn tự tay vào ngực, móc ra một thanh nga mi thứ, điểm ở nói thẳng ngực, lạnh lùng nói, "Ngươi đắc tội Hồ tiền bối, ta họ Tiết trước với ngươi làm khó dễ. Ngươi muốn trắng dao nhỏ vào, hồng dao nhỏ ra, tốt, mà trước hết cho ngươi như thế xuống." Nói thẳng võ công bản ở nơi này họ Tiết bên trên, phong phạm hai tay hắn bị xích sắt trói chặt, không thể chống đỡ được, chỉ có chừng mắt viên cổ một đôi mắt to, không được thở dốc. Cái kia họ Tiết cất cao giọng nói, "Hồ tiên bối, vạn bối Tiết Công Viễn, là Hoa Sơn Tiên Vu môn hạ đệ tử, nơi đây cho ngươi lão nhân ra dập đầu á. Nói quỳ xuống, dập đầu mấy cái văn tiếng. Nói thẳng trong lòng nhất thời sinh ra một tia trông cậy vào, cái kia Hồ Thanh Nhu cứng rắn không ăn, tiểu tử này dập đầu mềm cầu, có lẽ có thể thành. Triệu Tử Thành thai thính mắt tinh, ở một bên nghe những người này ngôn ngữ, trong lòng cười nhạt, có thể những người khác đi tới nơi này, cái này Hồ Thanh Nhu còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi có thể cứu trợ. Nhưng trước mắt này cái Tiên Vu thông đích thực đệ tử, cái kia Hồ Thanh Nhu hận không thể tự tay giết chết hắn, như thế nào có thể sẽ cứu trị hắn đâu. Tiết Công Viễn căn bản không biết trong này nội tình cụ thể, đi quá lớn lễ, lại nói: "Hồ tiên bối thân có cảm thấy thế nào, đó là chúng ta không có phúc. Nơi này có một vị tiểu huynh đệ ý đạo cao minh, cũng xin Hồ tiền bối dẫn khả, làm cho hắn cho chúng ta trị một chút. Trên người chúng ta mang ác độc quái tổn thương, ngoại trừ điệp cấp y tiên đệ tử, khắp thiên hạ không còn có người bên ngoài chữa được tốt." Hồ Thanh Nhu lạnh lùng nói. Hai tử này tên gọi là Trương Vô Kỵ, hắn là phái Võ Đang đệ tử, là Ngân Câu Thiết Hoa Trương Thúy Sơn Trương Ngũ Hiệp nhi tử, Trương Tam Phong đích truyền đệ tử. Ta Hồ Thanh Nhu là người trong Minh giáo, là các ngươi danh môn chính phái sở khinh thường bại hoại, với hắn loại này cao nhân đệ tử có cái gì căn hệ? Chính hắn ở bên trong thân thể thâm độc, cầu ta trị liệu, nhưng là ta lập được thể độc, trừ phi là người trong Minh giáo, quyết không thay người trị thương độc. Cái này họ Trương tiểu hải tử không chịu vào ta Minh giáo, ta có thể nào cứu hắn tính mệnh? Tiết Công Viễn trong lòng lạnh nửa đoạn, lúc đầu chỉ nói Trương Vô Kỵ là Hồ Thanh Nhu đệ tử, như vậy hắn kỹ năng mặc dù không cùng sư phụ, gặp phải chỗ nghi nan, Hồ Thanh Nhu định bằng lòng chỉ điểm, không ngờ hắn chính là cái cầu y bị tự bệnh nhân. Chỉ nghe Hồ Thanh Nhu lại nói: "Các ngươi nương nhờ nhà ta không đi, hừ hừ, đã cho ta liền bằng lòng phát thiện tâm sao? Các ngươi hỏi một chút tiểu hài này, hắn nương nhờ nhà ta bao lâu á?" Tiết Công Viễn cùng nói thẳng đồng thời nhìn Trương Vô Kỵ, chỉ thấy hắn vươn hai ngón tay so vừa so sánh với, lại so vừa so sánh với. Tiết Công Viễn nói: "20 ngày." Trương Vô Kỵ nói: "Chọn 2 năm hai người khác nguyệt." Giản Tiết hai người hai mặt nhìn nhau, đều thấu một khẩu thở dài. Hồ Thanh Nhu nói: "Hắn liền lại kém 10 năm, ta cũng không có thể cứu hắn tính mệnh. Trong vòng 1 năm, cuốn kết tại hắn trong ngũ tạng lục phủ thâm độc nhất định phải phát tác, vô luận như thế nào bất quá sang năm ngày này. Ta Hồ Thanh Nhu năm đó từng đối với Minh Tôn lập trọng thệ, chính là sinh phụ thân ta, của chính ta con gái ruột thịt, chỉ cần không phải Minh giáo đệ tử, ta liền không thể dùng ý đạo cứu bọn họ tính mệnh." Nói thẳng cùng Tiết Công Viện đủ rũ, đang muốn đi ra, Hồ Thanh Nhu hô: "Cái này phái Võ Đương thiếu niên cũng hiểu một điểm ý lý, hắn phái Võ Đương ý lý tuy là xa xa không kịp ta Minh giáo, nhưng là còn không đến mức chỉnh chết người. Hắn phái Võ Đang bằng lòng cứu cũng tốt, thấy chết mà không cứu được cũng tốt, cùng Minh giáo cùng ta Hồ Thanh Nhu cũng không liên lụy." Tiết Công Viện mở ra, nghe hắn ý trong lời nói, làm như muốn Trương Vô Kỵ động thủ, vội hỏi: "Hồ tiên bối, vị này tiểu hiệp nếu chịu xuất thủ cứu giúp, chúng ta liền có mạng sống chi vọng." Chương 359, cứu trợ mọi người. Chương 359, cứu trợ mọi người. Hồ Thanh Nhu nói: "Hắn có cứu hay không, liên quan gì ta? Vô Kỵ, ngươi nghe, ở ta Hồ Thanh Nhu trong phòng, ngươi không thể vọng khiến cho y thuật, trừ phi ra cửa nhà ta, ta mới, chỉ có, không xem vào." Tiết Công Viễn cùng nói thẳng bản thấy có hy vọng, lúc này vừa nghe lời ấy, lại là ngây người, không rõ hắn rốt cuộc là dụng ý gì. Trương Vô Kỵ so với bọn họ thông minh nhiều lắm, lúc này minh bạch, nói ra: "Hồ tiên sinh có bệnh trong người, các ngươi không thể nhiều đã quấy rầy hắn, xin theo ta đi ra." Ba người đi tới thảo đường. Trương Vô Kỵ sắc mặt cũng lộ ra thần sắc do dự. Mấy người này nghiêm chỉnh mà nói, cũng đều là cựu nhân của hắn. Dựa theo lẽ phải mà nói, hắn là căn bản không nên cứu trợ đối phương. Có thể thầy thuốc lòng phụ mẫu, liền thực sự không ở nơi này cứu trợ đối phương, mặc cho đối phương chết đi, cũng căn bản không phải Trương Vô Kỵ tác phong. Trương Vô Kỵ nhìn một chút một bên Triệu Tử Thành, lúc này mới thỉnh giáo: "Tiên sinh dạy ta." Triệu Tử Thành cũng có thể minh bạch ý của đối phương, mỉm cười nói ra: "Vô Kỵ, vẫn là câu nói kia, dựa theo ngươi bản tâm tới làm việc." Trương Vô Kỵ nhìn Triệu Tử Thành ánh mắt, nhất thời cũng đã hiểu. Bản tâm
của hắn chính là quăng đi cái này hay là cựu hận, chỉ là đem người trước mắt trở thành bệnh của mình giả. Trương Vô Kỵ quay người lại, nhìn về phía sau mọi người, nói ra: "Các vị, không vừa tuổi nhỏ kiến thức nông cạn, các vị thương thế lại là rất là quái dị, có hay không trị liệu thật tốt, thủ không nắm chắc. Các vị nếu như tin được liền dung không vừa tận lực thử một lần, sinh tử mỗi người dựa vào thiên mệnh. Giá đương nhi trên người mọi người chỗ đau hoặc đau nhức hoặc ngứa, hoặc chua xót hoặc nhà, đều khổ sở chết đi sống lại. Chính là có thạch tín độc dược muốn bọn họ uống vào, chỉ cần hiểu trong chốc lát nỗi khổ, đó cũng là vui vẻ chịu đựng." Nghe xong Trương Vô Kỵ, người người đại hỉ đồng ý, dồn dập cảm tạ Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nói: "Hồ tiên sinh không cho phép không vừa tại hắn trong nhà độc thủ, để tránh khỏi chữa chết người, liên lụy y lìa tiên lệnh, khiến danh tiếng, mời mọi người đến ngoài cửa a." Mọi người rồi lại chủ trừ, mắt thấy hắn bất quá 14-15 tuổi, kỹ năng đến tột cùng hữu hạn. Ở y tiên trong nhà ít nhiều có chút cậy vào, cái này đi ra cửa chữa, đừng cho hắn loạn khoé một hồi, tổn thương càng thêm tổn thương, thụ nhiều vô vị thống khổ. Nói thẳng lại lớn tiếng nói: "Đầu ta ngứa ra chết rồi, tiểu huynh đệ, mời trước thay ta chữa." Dứt lời liền đinh đinh đương đương kéo xích sắt, đi ra cửa đi. Trương Vô Kỵ trầm ngâm một lát, đến phòng chứa thuốc trung kiểm Nam Ngôi Sao, Thông Khí, Bạch Chỉ, Thiên Ma, Cây Khương Hoạt, Bạch Phụ Tử, Nhụy Hoa Thạch 10 dư vị dược vật. Mệnh Đồng Nhi ở thuốc cứu trung đập nát, cùng lấy rượu nóng, điều thuốc pha chế sẵn mỡ, xuất ra đi thoa lên nói thẳng đầu chọc bên trên. Thuốc mỡ lấy đầu, nói thẳng đau đến kêu thảm một tiếng, nhảy dựng lên, hắn không câm miệng kêu to. "Đau quá, đau đến mệnh dã không có." "Hắc, vẫn là đau tốt, so với kia tê ngứa có thể thoải mái hơn." Hắn hàm răng cắn kêu lập cập, trên đồng cỏ qua lại đi nhanh, liền kêu: "Đau đến tốt, con mẹ nó, tiểu tử này thật có chút kỹ năng." "Không phải, Trương tiểu hiệp, ta họ Giản đa tạ ngươi mới được."
Mọi người thấy nói thẳng đầu ngứa lập tức thấy công, dồn dập hướng Trương Vô Kỵ cầu chữa. Lúc này có một người ôm cái bụng, dưới đất không được lăn lộn lớn tiếng kêu khóc, thì ra hắn là bị buộc nuốt hơn 30 cái nước chảy địa. Nước kia địa vào dạ dày bất tử, bám vào dạ dày vách tường cùng thành ruột bên trên hấp huyết. Trương Vô Kỵ nhớ tới trong sách thuốc tái đạo, địa gặp mật, hóa thành thủy. Hồ điệp cốc trung có khi là mật hoa, vì vậy mệnh đồng nhi lấy ra một đại bát mật đến, mệnh người nọ ăn vào. Triệu Tử Thành cũng không có nhàn rỗi, ở một bên cho hắn tiến hành giúp đỡ. Như vậy vẫn bận đến thiên minh, Kỷ Hiểu Phù cùng nữ nhi Dương Bất Hối tỉnh ra khỏi phòng, thấy Trương Vô Kỵ bận rộn đầu đầy đại hãn, đang thay mọi người trị thương. Kỷ Hiểu Phù liền giúp đỡ băng bó vết thương, truyền lại dược vật. Chỉ có Dương Bất Hối vô ưu vô lự, trong miệng ăn hạnh bô mức áo, truy đánh hồ điệp vì đùa giỡn. Thẳng đến sau giờ ngọ, Trương Vô Kỵ mới đưa riêng mình ngoại thương sửa trị hoàn tất. Xuất huyết giả cầm máu, đau đớn giả giảm đau. Nhưng riêng mình thương thế đều là cổ quái phức tạp, nhưng để ý ngoại thương, cận vi trị phần ngọn. Trương Vô Kỵ trở về phòng ngủ mấy giờ, trong lúc ngủ mơ nghe được ngoài cửa tiếng rên rỉ đại tác phẩm, nhảy người lên, chỉ thấy có mấy người cố là khẽ nhìn tuyên có thể, nhưng hơn phân nửa lại phản thấy chuyển biến xấu. Hắn thúc thủ vô sách, chỉ phải đi nói cho Hồ Thanh Nhu nghe. Hồ Thanh Nhu lạnh lùng nói: "Những người này cũng không phải chúng ta người trong Minh giáo, chết cũng tốt, sống cũng tốt, ta mới chỉ có không để ý tới đây." Trương Vô Kỵ trong khoảng thời gian ngắn nóng nảy cực kỳ, cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Quay lại đến thảo đường, Triệu Tử Thành chứng kiến đối phương tình trạng, đi tới bên người của hắn hướng về phía hắn thì thầm một phen. Nhất thời Trương Vô Kỵ sắc mặt thay đổi ngạc nhiên mừng rỡ, bái tạ nói: "Triệu đại ca cao kiến, ta đây tiểu đi hỏi Hồ tiên sinh." Trương Vô Kỵ lần thứ hai quay lại, hỏi: "Hồ tiên sinh, giả như có một vị Minh giáo đệ tử, bên ngoài cơ thể không bị thương, nhưng trong bụng ứ huyết chứa ủng, sắc mặt sưng đỏ, bất tỉnh buồn bực muốn chết, tiên sinh liền như thế nào cách chữa?" Hồ Thanh Nhu nói: "Giả sử là Minh giáo đệ tử, ta liền dùng núi giáp, thuộc về vĩ, hoa hồng, sinh địa, linh tiên, huyết kiệt, đào tiên, đại hoàng, nhũ hương, cây mặt dược, lấy rượu nhạt giãn tốt, lại thêm đồng tiện, phục phía sau liền phun ra ứ huyết." Trương Vô Kỵ lại nói: "Giả như có một Minh giáo đệ tử, bị người thai trái dưới vào chỉ thủy, hai phải dưới vào thủy ngân, trong mắt bôi sơn sống, đau đớn không chịu nổi, vậy liền như thế nào?" Hồ Thanh Nhu thốt nhiên cả giận nói: "Ai dám như vậy ra hại ta Minh giáo đệ tử?" Trương Vô Kỵ nói: "Người nọ quả là ác độc, nhưng ta muốn cuối cũng vẫn phải trước chữa cho tốt cái kia Minh giáo đệ tử hiểu biết tổn thương, sẽ chậm chậm hỏi hắn cửu nhân tính danh tung tích." Hồ Thanh Nhu suy tư khoảng khắc, nói ra: "Giả sử người nọ là Minh giáo đệ tử, ta liền dùng thủy ngân dưới vào hắn thai trái, duyên khối dung nhập thủy ngân, liền tùy theo chảy ra. Lại lấy kim châm thâm nhập thai phải, thủy ngân có thể phụ với kim châm bên trên, chậm rãi lấy ra. Còn sơn sống vừa mắt, thử lấy bàng đảo nước đắp chữa, có lẽ có thể hóa giải." Như vậy như vậy, Trương Vô Kỵ đem từng món một nghi nan ý án kiện, đều mượn cớ vì Minh giáo đệ tử thụ tổn thương, hướng Hồ Thanh Nhu thỉnh giáo. Hồ Thanh Nhu tự nhiên biết rõ dụng ý của hắn, nhưng cũng giáo lấy cách chữa. Nhưng này những người này thương thế thực sự quá quái, Trương Vô Kỵ theo nếp làm sau đó, có chút biện pháp không thể thấy hiệu quả, Hồ Thanh Nhu liền tiềm tâm tư kiểm tra, khắc nghi đường pháp. Như vậy qua 5-6 ngày, riêng mình thương thế đều ngày càng khỏi hẳn. Kỷ Hiểu Phù chịu nội thương thì ra chính là trúng độc. Trương Vô Kỵ chẩn đoán bệnh rõ ràng bạch hậu, lấy sinh long cốt, cây vô vàng, thổ cầu, ngũ linh mỡ, thiên kim tử, các phấn các loại, chờ thuốc cho nàng dùng, giải độc biến hoa ứ, lại dựng nàng mạch đập, xách tóm tắt mạch mảnh nhỏ mà chậm, thương thế dần dần nhẹ. Lúc này mọi người đã ở nhà tranh bên ngoài đắp một cái mái che nắng, trong lòng đất cửa hàng rơm rạng, nằm dưới đất. Kỷ Hiểu Phù ở cách xa nhau ngoài mấy trượng có khác một cái nho nhỏ nhà tranh, cùng nữ nhi ở chung, đó là Trương Vô Kỵ mời mọi người hợp lực xây. Cái kia 14 người vốn là tung hoành hồ hải hào khách, lúc này mệnh treo Trương Vô Kỵ thủ, đối với thiếu niên này phân phó ai cũng không dám có chút không tuân theo. Trương Vô Kỵ lần này bận rộn tuy là khổ cực, nhưng từ Hồ Thanh Nhu chỗ học được không ít kỳ diệu phương thuốc cùng thủ pháp, cũng có thể nói đại hữu sở hạch. Chương 360, nửa đêm hạ độc. Chương 360, nửa đêm hạ độc. Ngày nay dậy sớm, coi Kỷ Hiểu Phù sắc mặt, chỉ thấy nàng giữa mi tâm mơ hồ có một tầng hắc khí, làm như thương thế lại có nhiều lần. Tiêu mất độc khí tái phát làm ra đến, vội vàng dựng nàng mạch đập, bảo nàng thổ chút nước miếng, điều ở bách hợp tán trung nhìn một cái, quả là trong cơ thể độc tính chuyển thịnh. Trương Vô Kỵ khổ tư khó hiểu, đi vào nội đường đi về phía Hồ Thanh Nhu thỉnh giáo. Hồ Thanh Nhu thở dài, nói cách chữa. Trương Vô Kỵ theo nếp làm, quả có linh hiệu. Nhưng là nói thẳng đầu chọc rồi lại thối giữa đứng lên, mùi hôi không chịu nổi. Trong mấy ngày, 15 người thương thế đều là biến ảo đa đoan, rõ ràng đã khỏi 8-9 hành, nhưng một đêm trong lúc đó, đống chuyển ác. Trương Vô Kỵ không rõ kỳ lý, đi hỏi Hồ Thanh Nhu lúc, Hồ Thanh Nhu tổng nói: "Những người này sở thụ tổn thương đại không tầm thường, giả sử nhất ý liền bình phục, cần gì phải đến Hồ Điệp cốc đến, đau khổ cầu ta." Trương Vô Kỵ không nghĩ ra, cũng chỉ đành đi hỏi Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành nhưng cũng không có trực tiếp điểm hóa đối phương, chỉ là mỉm cười, nói ra: "Muốn lấy minh bạch chuyện này, thật đơn giản, chỉ cần buổi tối không ngủ được là tốt rồi." Trương Vô Kỵ nhất thời càng thêm mơ hồ, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận đối phương cái này thương thế, cùng mình ngủ hay không có quan hệ gì. Tối hôm đó, Trương Vô Kỵ vẫn là chiếu theo Triệu Tử Thành nói, cũng không có ngủ ý tứ, não hải bên trong chỉ là đang nghĩ lấy chuyện này. Thương thế nhiều lần, tuy là chuyện thường, nhưng không đến mức 15 người mỗi người như vậy, làm sao huống hồ lần lượt biến đổi, thực sự là kỳ quái được ngay. Cùng ngày canh ba qua đi, chợt nghe ngoài cửa sổ có người chân đạp lá cây nhỏ vụn âm thanh, lặng yên thả nhẹ cước bộ đi qua. Trương Vô Kỵ nổi lòng hiếu kỳ, duỗi lưỡi ở mức phá cửa sổ giấy, nhìn ra phía ngoài, trong lúc đó một người bối ảnh lóe lên, biến mất ở cây hoại sau đó, nhìn người này quần áo, giống như chính là Hồ Thanh Nhu. Trương Vô Kỵ lấy làm kỳ. Hồ tiên sinh đứng lên làm chi? Hắn bệnh đậu mùa xong chưa? Nhưng Hồ Thanh Nưu như vậy hành động, lộ vẻ không muốn bị người nhìn thấy, một lát sau, thấy hắn hướng Kỷ Hiểu Phù mẫu nữ chỗ ở nhà tranh đi tới. Trương Vô Kỵ trong lòng phanh phanh nảy loạn, thầm nghĩ, hắn là đi bắt nạt Kỷ cô sao? Ta tuy không phải hắn địch thủ, chuyện này cũng không thể mặc kệ. Thả ngươi từ trong cửa sổ nhảy ra, khẽ bước đi theo ở Hồ Thanh Nưu phía sau, trong lúc đó hắn lặng lẽ vào nhà tranh. Cái kia nhà tranh với khoang một cánh quân gian tùy tiện đạt được, không tường không cửa, chỉ câu trò chuyện tránh gió mưa mà thôi, người bên ngoài tất nhiên là ra vào như thường. Trương Vô Kỵ khẩn trương, đi nhanh đến nhà tranh phía sau, sản xuất tại chỗ hướng vào phía trong nhìn xung quanh, góc nhìn Kỷ Hiểu Phù mâu nữ ôi ỉ lấy ở rơm dạ trên nệm ngủ được đang chìm, Hồ Thanh Nưu từ trong lòng lấy ra một hoàn thuốc, tăng tại Kỷ Hiểu Phù chén thuốc bên trong, lúc này xoay người xuất ngoại. Trương Vô Kỵ thoáng nhìn phía dưới, thấy hắn trên mặt nhưng dùng thanh bố che lại, không biết bệnh đầu mùa có hay không cũng đã, trong một sát na, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, trên lưng lại ra khỏi một hồi mồ hôi lạnh. Thì ra Hồ tiên sinh vào nửa đêm len lén đến đây hạ độc, này đây những người này bệnh tật cuối cùng không phải bình phục. Chắc không được Triệu đại ca để cho ta buổi tối không ngủ được. Hết thệ căn nguyên dĩ nhiên tại này. Nhưng thấy Hồ Thanh Nưu lại đi vào nói thẳng, Tiết Công Viễn đám người cho ở Mao Lều, hiển nhiên cũng là đi trộm đầu độc dược. Đợi một hồi lâu không thấy ra, nghĩ là đối với cái kia 14 người sở hạ độc vật mỗi người không giống nhau, không khỏi tốn nhiều thời gian. Trương Vô Kỵ bước nhẹ đi vào Kỷ Hiểu Phù nhà tranh, cầm lấy chén thuốc vừa nghe, chén kia chung lúc đầu thịnh chính là một dược tế bắt tiên canh. Muốn nàng sáng sớm sau khi tỉnh lại lập tức ăn, lúc này lại nhiều hơn một cỗ mùi gai mũi. Đúng lúc này, nghe được bên ngoài nhẹ vô cùng tiếng bước chân của xe qua, biết là Hồ Thanh Nưu hầu vào ngoại thất. Trương Vô Kỵ buông chén thuốc, khẽ gọi nói: "Kỷ cô cô, Kỷ cô cô." Kỷ Hiểu Phù võ công không yếu, không đến hiểu biết quá mức linh, mặc dù đang ngủ say bên trong, chỉ cần có chút động tĩnh lập tức kinh giác, nhưng Trương Vô Kỵ kêu mấy tiếng, nàng cuối cùng bất tỉnh. Trương Vô Kỵ chỉ phải tự tay nhẹ lay động đầu vai của nàng, lắc 7-8 lần, Kỷ Hiểu Phù lúc này mới tỉnh dậy, sợ hỏi: "Là người nào?" Trương Vô Kỵ thấp giọng nói: "Kỷ cô cô, là ta Vô Kỵ. Ngươi chén kia thuốc làm cho hạ độc, không thể uống nữa, ngươi cầm đi ngã vào trong suối, tất cả đừng nhúc nhích thanh sắc, ngày mai với ngươi tế đảm." Kỷ Hiểu Phù gật đầu. Trương Vô Kỵ trong lòng biết chuyện này can hệ trọng đại, tự mình một người không dễ làm. Dù sao phải đối mặt là Hồ tiên chữa bệnh. Càng nghĩ sau đó, cẩn thận đi trước Triệu Tử Thành ngoài cửa sổ. Hắn còn chưa không nói gì thời điểm, cái kia cửa sổ chính mình cũng đã mở ra. Trương Vô Kỵ nhất thời hiểu, Triệu Tử Thành cũng sớm đã tính toán kỹ mình nhất định sẽ đi. Tiến vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy Triệu Tử Thành đang khoanh chân ngồi tính toán. Vẻ mặt nụ cười nhìn hắn, nói: "Như thế nào đây? Biết nguyên nhân?" "Triệu đại ca, cái này độc dược nguyên nhân ta là đã biết, nhưng là chuyện này là vì cái gì? Chẳng lẽ là Hồ tiên chữa bệnh cùng bọn họ có cựu án?" Triệu Tử Thành lại lắc đầu, nói: "Vô Kỵ tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ vẫn không rõ." "Ta không minh bạch cái gì?" Trương Vô Kỵ càng thêm buồn bực. "Ta xem những người này bên trong, cũng chỉ có Kỷ Hiểu Phù cùng ngươi khá liên quan, không bằng ngươi cũng chỉ cứu trợ Kỷ Hiểu Phù được rồi, đến khi Kỷ Hiểu Phù hết bệnh, ngươi để cho nàng chính mình rời đi cũng là phải. Còn như những người khác, ngươi cũng không cần xế vào." Triệu Tử Thành cũng không có giải thích, chỉ cho hắn ra khỏi một ý kiến. Cũng chỉ có thể như thế. Trương Vô Kỵ gật đầu bất đắc dĩ. Hết cách rồi, cái này Hồ tiên chữa bệnh đợi hắn dường như đệ tử thân truyền. Hắn phải cứu người, thật là Hồ tiên chữa bệnh muốn giết người. Điều này thật sự là quá mâu thuẫn một ít. Những người khác còn chưa tính. Kỷ Hiểu Phù nhưng cũng là hắn nhất định phải cứu người, coi như là chính mắt thấy được Hồ tiên chữa bệnh, Triệu Tử Thành cũng nhất định là phải cứu. Chỉ là cùng Hồ tiên chữa bệnh cùng nhau cộng sự thời gian dài như vậy, Trương Vô Kỵ cũng biết đối phương bản tính. Muốn vô thanh vô tức cứu trợ Kỷ Hiểu Phù, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp có thể xong rồi. Trương Vô Kỵ quay lại đến rồi gian phòng của mình bên trong. Ngày kế mọi người dùng qua bữa sáng, Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối truy đuổi trong cốc hồ điệp, càng đuổi càng xa. Kỷ Hiểu Phù biết hắn dùng ý, sau đó theo tới. Mấy ngày nay Trương Vô Kỵ mang theo Dương Bất Hối chơi đùa, người khác thấy hắn ba người đi xa, ai cũng không có để ý. Đi ra gần dặm, đến rồi một chỗ sườn núi, Trương Vô Kỵ liền trên đồng cỏ ngồi xuống. Kỷ Hiểu Phù hướng nữ nhi nói: "Bất Nhi, đừng đuổi hồ điệp á, ngươi đi tìm chút hoa dại tới biên ba cái tán hoa, chúng ta mỗi người mang một cái." Dương Bất Hối rất là vui vẻ, tự đi hái hoa trích cỏ. Trương Vô Kỵ nói: "Kỷ cô cô, cái kia Hồ Thanh Nưu với ngươi có gì thù hận, tại sao muốn hạ độc hại ngươi?" Kỷ Hiểu Phù ngẩn ra, nói: "Ta và Hồ tiên sinh không quen biết, cho đến hôm nay cũng là chưa thấy qua hắn một mặt, nơi nào có thể nói thù hận hai chữ." Hơi trầm ngâm, lại nói: "Cha và sư phụ nói lên Hồ tiên sinh lúc, chỉ xưng hắn y thuật như thần, là đương đại ý đạo đệ nhất cao thủ, chỉ tiếc đang ở Minh giáo, đi tà lộ. Ta cha và sư phụ với hắn cũng không quen biết. Hắn tại sao muốn hạ độc hại ta?" Chương 361, người hạ độc. Chương 361, người hạ độc. Trương Vô Kỵ hỏi thăm một phen Kỷ Hiểu Phù lần này đã qua. Kỷ Hiểu Phù không có giấu giếm, từng chút một giới thiệu, đem chính mình đi tới hồ điệp cốc nguyên do nói một lần. Trương Vô Kỵ đơn giản hiểu tất cả, nhưng cũng không có gì nguyên do đáng nói. Hắn vẫn không có hiểu rõ Hồ tiên chữa bệnh vì sao phải đối nàng kê đơn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối với Kỷ Hiểu Phù nói ra: "Kỷ cô cô, về sau trừ phi là ta tự tay cho ngươi bưng tới chén thuốc, ngươi ngàn vạn lần không thể dùng. Buổi tối bên tay ngươi muốn thả binh khí, để ngừa có người ra hại. Trước mắt ngươi vẫn không thể liền đi, chờ ta lại xứng mấy dược tề thuốc cho ngươi ăn xong, nội thương không ngại sau đó, ngồi sớm dẫn theo Bất Hối muội muội đào tẩu a." Kỷ Hiểu Phù gật đầu, lại nói: "Hai tử, cái này họ Hồ giáp tâm như vậy khó lường, ngươi với hắn cùng ở, cũng không phải hữu nghị sách, không bằng chúng ta cùng đi a." Trương Vô Kỵ nói: "Ừ, hắn luôn luôn đối với ta ngược lại là tốt vô cùng. Hắn lúc đầu nói, muốn trị tốt trên người ta thâm độc sau đó, lại đem ta hại chết, nhưng hắn nếu trị không hết, tử cũng không cần xuất thủ hại ta.
Lúc đầu chúng ta lúc này liền đi, ổn thỏa nhất, nhưng như thế nào trị liệu cô nội thương, ta còn có vài chỗ không rõ, chi bằng lại thỉnh giáo Hồ tiên sinh. Kỷ Hiểu Phù nói, hắn đã đang âm thầm hạ độc hại ta, như vậy dạy ngươi phương thuật chỉ sợ cũng là cố ý không đúng. Trương Vô Kỵ nói, như vậy nếu không, Hồ tiên sinh dạy ta biện pháp, rồi lại là hiệu nghiệm như thần. Trong lúc này thị phi, ta là phân biệt ra được. Kỳ liên kỳ ở chỗ này. Ta lúc đầu nghĩ, cái kia Kim Hoa chủ nhân muốn tới làm khó dễ Hồ tiên sinh, hắn đang ở mang bệnh, ta cũng không thể tại hắn gặp nạn lúc rời hắn mà đi. Nhưng Hồ tiên sinh bệnh hiển nhiên là làm bộ. Vào lúc ban đêm, Trương Vô Kỵ mở mắt không ngủ, tới vào lúc canh ba quả nhiên lại nghe được Hồ Thanh Nhu lặng lẽ từ trong phòng đi ra, đến Kỷ Hiểu Phù mau trong lều đi tới độc. Như vậy qua ba ngày, Kỷ Hiểu Phù bởi vì không phục độc dược, khỏi hẳn được cực nhanh. Nói thẳng, Tiết Công Viễn bọn họ lại được rồi lại phát, lặp đi lặp lại, có mấy người tánh khí nóng này đã đại xuất câu oán hận, nói Trương Vô Kỵ y đạo quá mức thấp kém. Trương Vô Kỵ cũng không để ý, thầm nghĩ qua đêm nay là được làm cho Kỷ Hiểu Phù mâu nữ thoát thân đi xa, chính mình thâm độc khó trừ, hơn nữa Triệu đại ca còn ở nơi này, liền bất tiện rời đi. Đêm nay sắp sửa lúc, Trương Vô Kỵ muốn Hồ Thanh Nhu tuy là cổ quái, đợi chính mình dù sao không sai, bằng không cho hắn trị liệu, làm sao có thể sống đến hôm nay. Hai năm qua nhiều đến, lại lừa hắn truyền thụ không ít y thuật, chính mình để cho hắn chạy thoát phải cứu người, nhiều ít vẫn là muốn cùng đối phương nói một chút. Vì vậy đi tới hắn bên ngoài, thăm hỏi vài câu, lại nghĩ tới cái kia Kim Hoa bà sớm muộn phải tới tìm việc, không biết hắn dùng cái gì chống đỡ, không khỏi lo lắng cho hắn, nói ra. Hồ tiên sinh, ngươi ở đây Hồ Điệp Cốc chung ở lâu như vậy, chẳng lẽ không phiền chán sao? Làm chi không đến khác chỗ chơi chơi? Hồ Thanh Nhu ngẩn ra, nói. Ta có bệnh trong người, có thể nào hành tẩu? Trương Vô Kỵ nói. Bộ một chiếc xe la, có thể đi nha. Chỉ cần dùng bố che lại cửa xe cửa sổ xe, mật không thông gió, cũng là phải. Ngươi như nguyện ý ra khỏi cửa, ta và Triệu đại ca đều có thể cùng ngươi đi. Hồ Thanh Nhu than thở. Hai tử, ngươi cũng tốt bụng. Thiên hạ tuy lớn, chỉ tiếc khắp nơi đều là giống nhau. Ngươi mấy ngày nay ngược cảm thấy thế nào? Trong đan điền hàn khí quần quần sao? Trương Vô Kỵ nói. Hàn khí càng ngày càng sâu, ngược lại không có thuốc chữa, vậy cũng mặc kệ tự nhiên a. Hồ Thanh Nhu ngừng lại một chút, nói. Ta khai trương cứu mạng phương thuốc cho ngươi, dùng đương quy, viễn trí, sinh địa, sống một mình ngũ vị thuốc, canh hai lúc lấy xuyên sơn giáp vì dẫn, cấp bách phủ. Trương Vô Kỵ lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm cái này ngũ vị thuốc cùng mình bệnh tình tuyệt không liên quan, hơn nữa dược tính rất có xung đột chỗ, lấy xuyên sơn giáp làm thuốc dẫn càng là không thông, hỏi. Thiên sinh, những thuốc này phân lượng như thế nào? Hồ Thanh Nhu cả giận nói. Phân lượng càng nặng càng tốt. Ta đã theo như ngươi nói, còn không mau mau cút ra ngoài. Những năm gần đây, Hồ Thanh Nhu cùng Trương Vô Kỵ đàm luận y lý dược tính. Coi hắn là nửa đồ nửa hữu, từ trước đến nay rất có lễ phép, lúc này thật không ngờ không nghệ mặt quá mắng. Trương Vô Kỵ vừa nghe xong, không khỏi nổi giận đùng đùng trở lại phòng ngủ, thầm nghĩ, ta hảo ý khuyên ngươi đi xa tránh nạn, không lý do lại gặp lần này làm đủ, lại tùy tiện mở tờ này phương thuốc cho ta, lẽ nào ta sẽ rút lui sao? Nằm ở trên giường, chỉ là muốn vừa mới Hồ Thanh Nhu vô lễ ngôn ngữ, đang muốn mông lung đi vào giấc ngủ, đống nhớ tới. Đương quy, viễn trí. Vậy có phân lượng càng nặng càng tốt lý lẽ. Chẳng lẽ hắn nói đương quy, chính là nên đương quy đi ý. Vừa nghĩ tới đương quy hoặc là nên đương quy đi ý, theo liền nghĩ. Viễn trí gọi là ta trí ở phương xa. Cao phi viết tẩu. Sinh địa cùng sống một mình ý tứ hiểu không quá, tất nhiên là nói như vậy mới có sinh lộ, mới có thể sống một mình, cái kia thông khí đâu. Ân, nói là tu phỏng vấn tiết lộ phong thanh. Còn nói canh hai lúc lấy xuyên sơn giáp vì dẫn, cấp bách phục. Xuyên sơn giáp. Đó là gọi xuyên sơn đào tẩu, không thể đi qua trong cốc đại lộ mà đi, hơn nữa tu canh hai lúc cấp bách đi. Nghĩ như vậy, đối với Hồ Thanh Nhu tờ này thuốc không đúng bệnh, không giải thích được gỗ vông, nhất thời thông suốt hiểu hết, nhảy người lên, chuyển niệm lại nghĩ. Hồ tiên sinh tất biết trước mắt đại họa lâm đầu, này đây hảo ý gọi cấp tốc đào tẩu, nhưng là lúc này địch nhân chưa đến, hắn vì sao không phải rõ ràng nói với ta, lại đánh cái này bí hiểm. Nếu là ta phỏng đoán không ra, chẳng lẽ không phải hỏng việc. Lúc này canh hai đã qua, chi bằng đi mau. Thầm nghĩ Hồ tiên sinh tất có nan ngôn chi ẩn, bởi vì là trong mấy ngày nay thủy chung không đi. Nói không chừng âm thầm đã an bài đối phó đại địch xảo diệu cơ quan, hắn mặc dù gọi thông khí, sống một mình, nhưng kỷ cô mẫu nữ lại không thể không phải cứu. Trương Vô Kỵ biết mình thực lực không đủ, chơi được thụ võ công của hắn Triệu Tử Thành cũng là thâm tàng bất lộ. Hắn tới trước Triệu Tử Thành căn phòng bên trong, thỉnh cầu nói: "Triệu đại ca, khả năng ngày hôm nay địch nhân sẽ tới, Hồ tiên chữa bệnh mở cho ta một cái phó gỗ bông, ta muốn cầu ngươi giúp ta mau cứu kỷ cô bọn họ." Triệu Tử Thành đem Trương Vô Kỵ trở thành chính mình nửa đồ đệ, đương nhiên sẽ không mặc kệ. Cùng cái này đối phương đến rồi Kỷ Hiểu Phù mau lều bên trong, chỉ thấy Kỷ Hiểu Phù nằm rơm rạ bên trên, lại còn một người khác không người, cúi xuống ở Kỷ Hiểu Phù trước người. Đêm nay là ngày rằm, ánh trăng từ mau lều trong khe hở chiếu vào, Trương Vô Kỵ thấy kia nhân phương khăn áo lam, thanh bố che mặt, chính là Hồ Thanh Nhu. Trong thời gian ngắn thiên bách nỗi băn khoăn tuôn hướng trái tim, chỉ thấy Hồ Thanh Nhu tay phải nắm Kỷ Hiểu Phù gò má, làm cho nàng hé miệng đến, tay trái lấy ra một viên dược hoàn, liền muốn uy vào trong miệng nàng. Triệu Tử Thành ở Trương Vô Kỵ nói phía trước, người đã phi thân đi vào, trực tiếp đem người nọ điểm trúng huyệt đạo. Người nọ lấy làm kinh hãi, cả người đã không thể động đậy. Hắn thân thể yếu đuối, che trên mặt thanh bố cũng mặc dù vén lên bên cạnh. Trương Vô Kỵ nhìn một cái phía dưới, nhịn không được kinh hô, thì ra người này không phải hắn nghĩ Hồ Thanh Nhu, đôi mi thanh tú mặt, cũng là cái trung niên phu nhân. Chương 362, độc tiên ý tiên. Chương 362, độc tiên ý tiên. Trương Vô Kỵ thấy là một cô gái, kinh ngạc không gì sánh được, hỏi: Ngươi là ai? Phụ nhân kia bị Triệu Tử Thành điểm trúng huyệt đạo, nói không ra lời. Kỷ Hiểu Phù cũng hồi tỉnh lại, chứng kiến hiện trạng hỏi: Ngươi là ai?
tại sao lại ba phen mới bận tới hại ta? Triệu Tử Thành mở miệng nói ra. Nàng bị ta điểm huyệt, bây giờ nói không được nói. Kỷ Hiểu Phù rút ra trường kiếm, chỉ vào ngực nàng. Triệu Tử Thành lại cản lại nàng, nói ra. Không cần như vậy. Kỷ cô nương, làm phiền ngươi mang theo nàng, chúng ta cùng đi tìm Hồ tiên sinh. Trương Vô Kỵ cũng nhanh lên gật đầu. Đúng là nên như thế. Hắn rất sợ Hồ Thanh Nhu đã gặp phải phụ nhân này độc thủ, lại muốn phụ nhân này tất nhiên là kim hoa ác bà nhất đảng. Lập tức bước nhanh chạy vội tới Hồ Thanh Nhu ngoại thất bên ngoài, phình một tiếng, đẩy cửa phòng ra, kêu lên. Tiên sinh, tiên sinh. Chào ngươi sao? Cũng không nghe thấy lên tiếng trả lời. Trương Vô Kỵ khẩn trương, ở trên bàn lục lọi đến hỏa thạch dao đánh lửa, đốt sáng lên ngọn nến, chỉ thấy trên giường bị nhục vạch trần, tìm không thấy Hồ Thanh Nhu bóng người. Trương Vô Kỵ lúc đầu lo lắng gặp được Hồ Thanh Nhu thi thể nằm trên đất, đã gặp phụ nhân kia độc thủ, lúc này thấy trong phòng không người, ngược lại khá an tâm, thầm nghĩ, tiên sinh đã bị đối đầu bắt đi, lúc này có thể còn không cần lo lắng cho tính mạng. Đang muốn đuổi theo ra, chợt nghe đáy giường có thô trọng tiếng hít thở, hắn khom lưng giơ ngọn nến chiếu một cái, chỉ thấy Hồ Thanh Nhu tay chân bị trói, thình lình nằm đáy giường. Trương Vô Kỵ đại hỉ, mang tương hắn lôi ra, thấy hắn trong miệng bị lấp một cái cây hồ đào vê can, này đây sẽ không nói. Trương Vô Kỵ lấy ra trong miệng hắn hồ đào, liền đi giải bảng ở tay chân hắn dây thừng. Hồ Thanh Nhu vội hỏi, nàng kia đâu? Hắn hỏi lên đồng thời, Triệu Tử Thành cùng Kỷ Hiểu Phù đã mang theo nàng kia đi đến. Trương Vô Kỵ quan tâm hỏi, tiên sinh, ngươi không bị tổn thương à? Hồ Thanh Nhu nói, ngươi đừng trước giải khai ta trói chặt, ngươi trước lấy ba viên Nhu Hoàng huyết kiệt đan cho nàng dùng, ở người thứ ba trong ngăn kéo, mau mau. Hắn không câm miệng thúc giục, thân xác cực kỳ hoảng loạn. Trương Vô Kỵ biết cái này Nhu Hoàng huyết kiệt đan là giải độc linh dược, Hồ Thanh Nhu phối chế lúc cùng vào không ít hiếm quý dược vật, chỉ cần một viên, đã đủ để hóa giải kịch độc. Lúc này lại gọi hắn đi cho nàng tiên nuốt vào ba viên, lẽ nào nàng là chúng phân lượng rất nặng chi độc? Nhưng thấy Hồ Thanh Nhu thần sắc cực khác, lo lắng cực kỳ, lập tức không dám hỏi nhiều, lấy Nhu Hoàng huyết kiệt đan đối với cô gái kia nói, nhanh uống. Nàng kia mắng, hôm nay ai muốn ngươi cái này tiểu tặc hảo tâm? Thì ra nàng vừa nghe tới Nhu Hoàng huyết kiệt đan khí tức, đã biết là giải độc dược vật. Trương Vô Kỵ nói, là Hồ tiên sinh cho ngươi dùng. Cô gái kia nói, đi ra, đi ra. Chứng kiến Trương Vô Kỵ hơi chút có một chút lưỡng lự, Triệu Tử Thành đã từ Trương Vô Kỵ trong tay cầm lấy đan dược, trực tiếp hướng về phía đối phương đút xuống phía dưới. Triệu Tử Thành mấm thuốc thời điểm, Trương Vô Kỵ đã cắt đứt cột Hồ Thanh Nhu dây thừng. Hồ Thanh Nhu mau tới trước, nhìn một cái dáng vẻ cô gái, cũng biết nàng đã bị điểm huyệt. Thử tay đưa nàng huyệt đạo cho cởi ra, trong miệng vội hỏi, ngươi thế nào? Hừ. Nữ tử chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại cũng không phản ứng nàng. Đau bụng sao? Hồ Thanh Nhu thần thái tương đối ân cần, cùng hắn bình thường thấy chết mà không cứu được tình trạng cực khắc kỳ thú. Hồ Thanh Nhu cho nàng kia xoa bóp tay chân, lấy ra mấy vị dược vật, tỉ mỉ đút vào trong miệng nàng, sau đó ôm nàng đặt lên giường, nhẹ nhàng thay nàng đắp lên chăn đông. Như vậy ôn nhu bất tiếp, nơi đó là đối phó bộ dáng của địch nhân. Trương Vô Kỵ nhìn mục trường cầu đốc. Triệu Tử Thành cũng không có nói thêm cái gì, này cũng tại hắn dự liệu bên trong. Hồ Thanh Nhu trên mặt yêu thương hơn người, hướng nàng kia ngưng mắt nhìn một lát, nhẹ giọng nói, lần này ngươi độc, nếu là ta có thể cho trị cho ngươi tốt, hai ta vĩnh bất tái tỷ thì a. Nàng kia cười nói, ta dùng là thứ gì độc dược, ngươi có thể nào biết? Ngươi nếu như làm chân trị thật tốt ta y phục hàng ngày ngươi. Cũng chỉ sợ y tiên bản lĩnh, chưa chắc bị kịp được độc tiên a. Nói mỉm cười, thần sắc trên mặt thật là kiêu ngạo. Trương Vô Kỵ lúc này cũng đã nhìn ra một điểm không đúng, nhưng cũng không tốt lập tức mở miệng hỏi. Hồ Thanh Nhu nói, 10 năm phía trước, ta đã nói y tiên vạn vạn không kịp nổi độc tiên, ngươi không chịu tin. Ai, chuyện gì đều sánh được tử, có thể nào lãng phí thân thể mình? Lúc này đây ta lại thật tình hy vọng y tiên thắng được độc tiên, nếu không ta cũng không có thể một cái nhi sống một mình. Nàng kia khẽ cười nói, ta nếu là đi độc người khác, ngươi nhưng sẽ để cho ta làm bộ không kịp bản lãnh của ta. Kỳ hì, ta độc chính mình, ngươi cần phải xuất tấn pháp bảo không thể a. Hồ Thanh Nhu cho nàng cướp cướp tóc, than thở, ta có thể thực sự lo lắng được ngay. Nhanh đừng nói nhiều, nhắm mắt lại dưỡng thần. Ngươi nếu như âm thầm vận khí chống lại trị liệu, đó cũng không phải là tỉ thí công bình. Nàng kia mỉm cười nói, thắng bại chi tranh, tự nhiên quang minh lỗi lạc, ta mới sẽ không như vậy bị hủy. Nói liền nhắm hai mắt, bên khỏe miệng nhưng mang cười ngọt ngào. Hai người lần này đối thoại, chỉ đem Kỷ Hiểu Phù cùng Trương Vô Kỵ nghe được ngây người. Hồ Thanh Nhu xoay người lại, hướng Triệu Tử Thành vái một cái thật sâu, nói ra, Triệu huynh đệ, lúc này đây đa tạ ngươi, đa tạ đa tạ. Triệu Tử Thành khoát khoát tay, ý bảo không ngại. Trương Vô Kỵ có thể thật sự là có chút không nhịn được, vội vàng hỏi, Hồ tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ Thanh Nhu lúc này mới lên tiếng giải thích, Triệu huynh đệ, Vô Kỵ, các ngươi có chỗ không biết, vị này chính là Triết Linh. À, Trương Vô Kỵ ngạc nhiên nói, nàng là ngươi phu nhân? Hồ Thanh Nhu gật đầu nói, chính là Triết Linh. Ngươi đã cứu ta tính mệnh, cũng không còn chuyện gì. Triết Linh tính mệnh cũng là Triệu huynh đệ cứu, ta không cảm kích không được. Hồ Thanh Nhu mời lấy Triệu Tử Thành, Trương Vô Kỵ cùng Kỷ Hiểu Phù ba người ngồi xuống, nói ra, chuyện hôm nay đã như vậy, cũng không tiện bộ dạng lừa gạt. Triết Linh họ Vương, khuê danh là Nan Cô, cùng ta là đồng môn sư huynh muội. Khi ta hai người ở sư môn tập nghệ lúc, ngoại trừ tu tập võ công, ta chuyên tấn công ý đạo, nàng học cũng là độc thuật. Hồ Thanh Nhu từng chút một giới thiệu, nàng nói một người cho nên học võ, chính là vì sát nhân, độc thuật cũng dùng cho sát nhân, võ thuật cùng độc thuật hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần tinh thông độc thuật, võ công liền mạnh gấp đôi cũng còn không ngừng. Nhưng ý đạo lại dùng để trị bệnh cứu người, cùng võ thuật đi ngược lại. Hắn thoáng thở hổn hển một hơi thở, tiếp tục nói ra, ta chân thành bội phục Triết Kinh nói như vậy, nàng kiến thức cao minh hơn ta thập bội, chẳng qua là ta tố tâm sở tốt, thật là miễn cưỡng không đến. Đều là bởi vì ta ngoan cố ngang ngược, không chịu nghe từ nàng lời hay khuyên bảo, có phụ nàng bảo vệ nỗi khổ tâm của ta ý tốt. Ta hai người sở học mặc dù không cùng, tình cảm lại tốt, sư phụ cho ta hai người làm chủ, kết thành phu phụ, sau lại dần dần ở trên giang hồ mỗi người xông ra danh tiếng. Có người gọi ý Tiên, liền gọi Chuyết Kinh vì độc tiên. Nàng dung độc thuật, thần diệu vô cùng, chẳng những vô địch trên đời, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, đã hơn xa với ta sư phụ, dùng độc hạ độc mà xưng đến một cái tiên chữ, có thể thấy được nàng kỹ năng chi siêu phàm tuyệt tụ. Chương 363, chương 363, thì ra là thế. Chương 363, thì ra là thế. Hồ Thanh Nhu nói tới chỗ này, hít một hơi thở, lúc này mới tiếp tục nói ra. Cũng là ta làm việc quá thiếu cân nhắc, có mấy lần nàng hướng dưới người mãn tính độc dược, người chúng độc hướng ta cầu ý, ta đổ bên trong hồ đồ liền đem hắn trị. Lúc đó ta còn dương dương tự đắc, lại không biết động tác này đối với ta ái thê thật là bất trung bất nghĩa, thật là thay lòng đổi dạng, đã nói là lang tâm cầu phế, cũng không quá đáng. Độc tiên thủ hạ gây thương tích người, y tiên cư nhiên đưa hắn chữa cho tốt, chẳng những có vi ta ái thê bản ý, hơn nữa chẳng phải là tự cho là y tiên mạnh hơn độc tiên sao? Triệu Tử Thành yên lặng không nói. Kỷ Hiểu Phù cùng Trương Vô Kỵ nghe được âm thầm lắc đầu, trong lòng cũng lớn không cho là đúng. Chỉ nghe Hồ Thanh Nhu lại nói, nàng từ trước đến nay đợi ta ôn nhu và thuận, tình thâm nghĩa trọng, khắp thiên hạ nữ tử bên trong cũng nữa tìm không ra người thứ hai tới. Nhưng là ta đây chủng xin lỗi ái thê cậy mạnh hiếu thắng cử chỉ, lại tiếp nhị liên tam làm đi ra. Vợ chính là tượng đất, cũng nên có một thổ tính con a. Cuối cùng ta biết chính mình quá mức không đúng, liên lập trọng thệ, phàm là nàng hạ độc người, ta quyết định không hề xính kỹ năng trị liệu. Tích lũy tháng ngày, ta cái kia thấy chết mà không cứu được biệt hiệu liền truyền ra tới. Chuyết Kinh thấy ta biết quá có thể thay đổi, còn có thuốc chữa, cũng liền tha thứ ta. Nhưng là ta hối cải để làm người mới không mấy năm, liền gặp được nhất kiện hết sức cổ quái chúng độc bệnh án. Ta vừa thấy phía dưới, lương trước ngoại trừ Chuyết Kinh bên ngoài, không người có thể dưới loại độc này, quyết ý ngồi yên không để ý tới. Nhưng là người kia bệnh tình thực sự đặc biệt, ta nhẫn mại vài ngày, rốt cục mất tự chủ, đưa hắn trị. Hồ Thanh Nhu dừng lại một chút, tiếp tục nói ra. Chuyết Kinh nhưng cũng không phải theo ta tranh cãi ầm ĩ, chỉ nói, được. Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nhu quả nhiên ý đạo thần thông, nhưng là ta độc tiên vương nan cô lại cứ không phục, chúng ta tới hảo hảo tỉ thí một chút, nhìn là Y Tiên chữa bệnh kỹ cao rõ ràng đây, vẫn là độc tiên độc thuật lợi hại, ta mặc dù hết sức trung thành xin lỗi, nhưng nàng khẩu khí này có thể nào hạ được. Thì ra nàng lần này hạ độc, ngược lại cũng không phải cùng người nọ có cựu oán, chỉ là gần đây nghiên cứu đi ra hạng nhất kỳ diệu pháp môn, phải làm không có thuốc chữa. Liền tại nơi trên thân người thử một lần, ngờ đâu ta trong chốc lát may mắn, đánh bậy đánh bạ lại chữa lành. Ta đối với ái thê hoàn toàn không có nửa phần săn sóc chi tâm, vậy còn xem như là người sao? Hồ Thanh Nhu mặt lộ vẻ sầu khổ, bất đắc dĩ nói lấy. Từ nay về sau mấy năm bên trong, nàng chuyên tâm nghiên cứu độc thuật, đối với người khác trên thân đã hạ độc, để cho ta tới chữa. Hai người không ngừng khoa tay múa chân đọ sức. Thứ nhất nàng độc thuật thần diệu, y thuật của ta có giới hạn. Thứ hai ta cũng không muốn dùng lại nàng tức giận, vì vậy chữa bệnh vài cái chữa bệnh không được, liền này dừng tay. Nhưng là Chuyết Kinh ngược lại càng thêm giận, nói ta coi nàng không dậy nổi. Cố ý tương lượng, không cùng nàng xuất toàn lực tỉ thí, dưới cơn nóng giận, liền này ly khai hồ điệp cốc, nói chuyện gì cũng không chịu trở về. Từ nay về sau ta mặc dù không hề hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chữa bệnh là ta thiên tính sở tốt, cái này mức độ nghiện nói là chuyện gì cũng cai không được, gặp gỡ kỳ bệnh quái độc, cũng chỉ có xuất thủ. Cái kia nghĩ đến sở chữa khỏi nhân trung, có chút lại vẫn là Chuyết Kinh gây thương tích, chỉ là nàng thủ đoạn vô cùng xảo diệu, không lộ ra là tay nàng mút, ta tra quan sát không ra, đồ bên trong hồ đồ liền đem người đến trị. Bởi vậy, thứ không khỏi đại thương phu thê tình. Ai, ta Hồ Thanh Nhu phải làm đổi thành đồ châu ngốc mới đúng. Giống như nan cô như vậy nữ tử, bằng lòng ủy thân hạ gả, không biết là ta mấy sinh tu xuống phúc phận, ta cũng không biết hầu hạ nàng, yêu quý nàng, thường thường chọc giận nàng tức giận, rốt cục làm cho nàng bỏ nhà ra đi, lưu L. C. Thiên Ai, chịu gió kia xương chi khổ. Húng trên giang hồ lòng người nham hiểm thâm độc xảo trá, thâm độc hàng người, diễn ra vô số kể, nàng độc thân một cái cô gái yếu đuối, sao gọi yên tâm được. Hắn nói đến đây, hối hận tình thấy ở nhan sắc. Kỷ Hiểu Phù hướng ngoại ở trên giường vương nan cô nhìn một cái, nghĩ thầm. Vị này hồ phu nhân được xưng độc tiên. Thiên hạ còn có ai độc hơn qua được của nàng? Nàng không đi hạ nhân, đã tốt nhất đại cát, tất cả mọi người muốn cảm ơn thiên tạng, thì có ai dám tới hại nàng? Cái này Hồ tiên sinh sợ thê như hổ, cũng nên thật khiến cho người ta buồn cười. Hồ Thanh Nhu nói. Vì vậy ta lập trọng thệ, phàm không phải ta người trong minh giáo, hết thệ không trị, để tránh khỏi trong lúc vô ý phá hủy nan cô tỉ mỉ kết cấu. Phải vợ chồng ta đều là người trong minh giáo, bản giáo huynh đệ tỉ muội, nan cô là vô luận như thế nào sẽ không xuống tay với bọn họ. Kỷ Hiểu Phù cùng Trương Vô Kỵ liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ hắn không phải người trong minh giáo không trị, nguyên lai là vì thế. Trương Vô Kỵ nhìn lại Triệu Tử Thành, chỉ thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh. Cũng biết đây hết thảy, hắn sớm đã có nghe thấy. Trương Vô Kỵ trong lòng cũng là ngoài ý muốn. Rõ ràng mỗi ngày hắn đều là cùng Triệu Tử Thành bọn họ ở chung với nhau, Triệu Tử Thành lại là từ đâu tới tin tức đâu? Hồ Thanh Nhu lại nói, 7 năm phía trước, một cặp vợ chồng già thân chúng kịch độc, đến Hồ Điệp Cốc cầu y, đó là Đông Hải Linh Xà đảo chủ nhân Kim Hoa bà cùng Ngân Diệp tiên sinh. Hắn hai vợ chồng đi tới Hồ Điệp Cốc, cấp bậc lễ nghĩa thật là chu đáo, nhưng Kim Hoa bà vô tình hay cố ý lộ một tay võ công, ta vừa thấy phía dưới, không khỏi kinh hồn táng đảm. Ta mặc dù không dám thẳng thắn cự chữa bệnh, nhưng các ngươi nghĩ, ta đã lạc đường biết quay lại, thống cải tiền phi, há có thể tái phạm? Lập tức thay hai người bắt mạch, nói ra, bằng hai vị mạch để ý, lão đảo chủ cùng lão phu nhân tuổi tác tuy cao, mạch tượng lại cùng người tráng niên hoàn toàn giống nhau dị, cho là nội lực chát siêu công. Người lớn tuổi mà như vậy tráng niên mạch tượng, vãn sinh thật là bình sinh lần đầu tiên gặp phải. Kim Hoa bà nói, tiên sinh cao minh cực kỳ. Ta nói, hai vị chúng độc tình hình bất đồng. Lão đảo chủ không có thuốc chữa, nhưng còn có mấy năm chi mệnh, lão phu nhân lại trúng độc không sâu, có thể bằng bản thân nội lực tư liệu. Ta hỏi người hạ độc, biết là người Mông Cổ thủ hạ một cái Tây vực câm niếc đầu đà gây nên, cùng Chuyết Kinh Nguyên vô căn hệ, nhưng ta đã nói qua ngoại trừ Minh giáo bản giáo đệ tử bên ngoài, ngoại nhân hết thảy không trị, từ cũng không có thể vì bọn họ hai người ngoại lệ. Kim Hoa bà ưng thuận ta rất nặng tù lao, chỉ cầu ta cứu giúp lão đảo chủ một mạng. Nhưng ta nhớ phu thê tình, vẫn là ngồi yên không để ý. Đây đối với vợ chồng già cư nhiên cũng không hướng ta dùng sức mạnh, lập tức buồn bã đi. Kim Hoa bà trước khi đi lúc chỉ nói một câu, hắc hắc, Minh giáo, thì ra vẫn là vì Minh giáo, ta biết vì không chịu thay người liệu độc trị thương, đã kết không phải tiểu lương tử, gây ra vô số đối đầu. Nhưng ta phu thê tình thầm, cuối cùng không thể L. À không liên hệ nhau ngoại nhân mà tổn hại ta phu thê tình, các ngươi nói có đúng hay không à? Kỷ Hiểu Phù cùng Trương Vô Kỵ lặng lẽ không nói, trong lòng có chút không ủng hộ Hồ Thanh Nhu loại này thấy chết mà không cứu được chủ trương. Triệu Tử Thanh lại cảm thấy, cái này Hồ Thanh Nhu đến cũng là một cái người si tình. Thế gian này tình phân, đôi khi thật là quá khó hiểu nói. Hiện tại Trương Vô Kỵ cũng không biết những thứ này, có thể về sau, hắn đồng dạng cũng là cần kinh nghiệm. Triệu Tử Thanh cũng chỉ là ở trong lòng yên lặng nghĩ những thứ này, cũng không có muốn mở miệng cắt đứt đối phương tự thuật ý tưởng. Tùy ý đối phương tiếp tục tự thuật xuống dưới. Chương 364, nhất tiễn song điêu. Chương 364, nhất tiễn song điêu. Hồ Thanh Nhu lại nói, gần nhất Chuyết Kinh tại ngoại đạt được tin tức, Ngân Diệp tiên sinh độc phát thân vong, Kim Hoa bà liền tới tìm ta xui. Việc này không phải chuyện đùa, Chuyết Kinh phu thê tình trọng, chạy về nhà tới cùng ta cộng ngự cường địch. Nàng kiến ra trung sinh ra hai gã ngoại nhân, liền muốn dùng chức mê dược đem bọn ngươi mê đảo. Trương Vô Kỵ nhất thời hiểu, hắn có một ngày một mạch ngủ thẳng ngày kế buổi chiều phương tỉnh, nguyên lai là chúng hồ phu nhân mê dược, chính mình lại hồn nhiên không hay. Vị này độc tiên đã thương người với trong lúc bất chi bất giác, quả là vô cùng lợi hại. Nói đến đây, Hồ Thanh Nhu ngừng một chút, nhìn một chút Trương Vô Kỵ, nói: "Vô Kỵ tu vi nông cạn, lập tức đã bị Chuyết Kinh cho mê đảo." Hắn nhìn lại Triệu Tử Thành nói ra: "Nhưng này vị Triệu huynh đệ thực lực thâm hậu, cũng không có bị mê dược mê đảo, Chuyết Kinh lòng dạ ác độc phía dưới, sử dụng nhiều loại độc dược, đều cũng không có đối với Triệu huynh đệ đưa đến bất kỳ tác dụng gì, cũng chỉ có thể thôi." Mấy người ánh mắt đều nhìn về Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành mỉm cười, đạm nhiên giải thích: "Cơ thể của ta cùng những người khác có chút đặc thù, bách độc bất xâm. Thôn phu nhân độc dược tự nhiên đối với ta vô hiệu." Hồ Thanh Nhu rồi nói tiếp: "Ta thấy Chuyết Kinh đột nhiên trở về, tất nhiên là vui mừng được ngay. Nàng muốn ta làm bộ dính vào bệnh đậu mùa, không gặp người ngoài, hai người canh giữ ở trong phòng, tiềm tâm tư tầm để ngự Kim Hoa bà biện pháp. Vị tiền bối này dị nhân bản lĩnh rất cao, muốn chạy trốn là vạn vạn không trốn khỏi. Không có mấy ngày nữa, Tiết Công Viễn nói thẳng cùng với Kỷ cô nương các ngươi 15 người lần lượt tới. Ta vừa nghe các ngươi bị thương tình hình, liền biết Kim Hoa bà sóng là có ý thử ta, nhìn ta có hay không thực sự giữ lời hứa, ngoại trừ Minh giáo đệ tử bên ngoài, quả nhiên quyết không thay ngoại nhân trị liệu bệnh tật. 15 người trên người dẫn theo 15 chủng kỳ tổn thương quái bệnh, ta họ Hồ nghiện chữa bệnh như mạng, chỉ cần thấy được như vậy một loại quái tổn thương, cũng là nhịn không được phải thử một chút thủ đoạn của mình, làm sao hướng hồ cùng sở hữu 15 chủng. Nhưng ta cũng rõ ràng Bạch Kim Hoa bà tâm ý, chỉ cần ta trị một người, nàng thêm ở trên người ta tàn khốc trả thù, sẽ lợi hại gấp trăm lần, vì vậy ta tuy là tâm dương nan tao, vẫn là ngồi yên không để ý. Thằng đến Vô Kỵ tới hỏi ta chữa bệnh phương pháp, ta mới nói đi ra. Nhưng ta đặc biệt thêm nói rõ, Vô Kỵ là phái võ đang đệ tử, theo ta Hồ Thanh Nhu tuyệt không căn hệ. Nàng cô thấy Vô Kỵ theo chỉ điểm của ta, thi chữa đúng là khá thấy linh hiệu, trong lòng lại không vui đứng lên, mỗi đêm liền lặng lẽ ở riêng mình ẩm thực dược vật bên trong, cộng thêm độc dược, cái kia tất nhiên là cùng ta tiếp tục trận đấu ý. Còn nữa, nàng cũng là một phen bảo vệ hảo ý của ta, miễn cho Vô Kỵ trị cái này 15 người quái bệnh, Kim Hoa bà thế tất yếu quái ở trên đầu ta. Cái này 15 người mỗi người đều là võ lâm hảo thủ, nàng đến mọi người bên cạnh hạ độc, mọi người làm sao không biết kinh giác. Thì ra nàng trước đem mọi người mê đảo, sau đó thông dong tự nhiên, phân biệt sử dụng kỳ diệu độc thuật. Bực này thủ đoạn cao minh, nếu không chưa từng có, chỉ sợ cũng là tuyệt hậu. Kỷ Hiểu Phù cùng Trương Vô Kỵ liếc mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu được, vì sao Trương Vô Kỵ đi tới Kỷ Hiểu Phù mau lều bên trong, cần lực đẩy nàng đầu vai, phương đắc khiến nàng tỉnh ngủ. Hồ Thanh Nhu rồi nói tiếp: "Đã nhiều ngày đến, Kỷ cô nương bệnh tình khỏi hẳn được quá nhanh, cho thấy nan cô sở hạ chi độc bất sinh hiệu dụng. Nàng một thêm tra quan sát, mới biết là Vô Kỵ phát giác bí mật của nàng, vì vậy sẽ đối Vô Kỵ cũng xuống độc thủ. Ai, câu thường nói giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, ta Hồ Thanh Nhu đối với ái thê đến cùng cũng không phải trung tâm đến cùng. Ta lúc đầu quyết ý ngồi yên không để ý tới, nhưng tối hôm qua Vô Kỵ tới khuyên ta du lịch, để tránh đại họa, tâm địa ta mềm nhũn, vẫn là mở một cái toa thuốc, nói chuyện gì đừng quy, sinh địa, viễn trí, thông khí, sống một mình mấy vị thuốc, chỉ vì lúc đó nan cô liền ở thân ta bên cạnh, ta là bất tiện nói rõ. Nhưng là nan cô thông minh tuyệt đỉnh, lại hiểu dự tính, hai nghe tấm kia phương thuốc mở không hợp với lẽ thường, thêm chút cân nhắc, liền khám phá trong đó cơ quan. Nàng đem ta trói chặt đứng lên, chính mình lấy ra mấy vị kịch độc dược vật tăng sóng, nói ra: "Sư ca, ta và ngươi làm hơn 20 năm phu thê, sông cạn đá mòn, tình này không thay đổi. Nhưng là ngươi luôn là coi thường ta độc thuật, bất luận ta dưới chuyện gì độc, ngươi luôn là cứu sống được. Lúc này đây tự ta ăn xong kịch độc, ngươi lại cứu sống được ta mới chỉ có thực sự phục ngươi. Ta chỉ sợ đến hồn phi thiên bên ngoài, liên thanh chịu vừa, không ngừng cầu xin, nàng nhưng ở ta trong miệng lấp một cái cây hồ đạo vê can, dạy ta nói không ra lời. Thứ này về sau chuyện, các ngươi đều biết." Nói lắc đầu liên tục. Kỷ Hiểu Phù cùng Trương Vô Kỵ hai mặt nhìn nhau, không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười, đây đối với phu phụ cổ quái như vậy, cho là thật thiên hạ ít có. Hồ Thanh Nhu đối với thê tử từ tham sống sợ, vậy cũng mà thôi, Vương Nan cô cũng là nói chuyện gì cũng muốn áp đảo trợ phu, đến cuối cùng lại không tiếc lấy thân thử độc. Hồ Thanh Nhu lại nói, các ngươi nghĩ ta có chuyện gì biện pháp? Lúc này đây ta như dụng tâm đưa nàng chữa cho tốt, vậy hay là cho thấy bản lãnh của ta thắng được nàng, nàng tất phải chọn đời bóng bẩy không vui. Giả sử chữa nàng không được, nàng nhưng là một mạng quy thiên. Ai? Chỉ mong Kim Hoa bà sớm ngày giá lâm, đem ta một ba tông đánh chết, cũng miễn cho nàng cô phiền não rồi. Hùng ấy năm gần đây nàng hạ độc kỹ năng tiến nhanh, ta căn bản liền nhìn không ra nàng uống chuyện gì độc dược, giải thích như thế nào cứu, càng là không thể nào nói lên. Trương Vô Kỵ nói, tiên sinh, y thuật của ngươi thông thần, lẽ nào sư mẫu ăn xong chuyện gì độc cũng khám bệnh không ra? Hồ Thanh Nhu nói, sư mẫu của ngươi năm gần đây dùng độc bản lĩnh xuất thần nhập hóa, lúc này đây ta là vô luận như thế nào chữa nàng không tốt. Ta phỏng đoán nàng có lẽ là ăn xong ba trùng ba cỏ kịch độc, nhưng sáu loại độc vật như thế nào phối hợp, ta nói chuyện gì cũng không nhìn ra được. Một mặt nói, một mặt vươn ngón trỏ phải, ở trên bàn viết một cái toát thuốc, lập tức phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài thôi, nếu như Nan Cô chết rồi, ta cũng quyết định không thể chỉ có một. Kỷ Hiểu Phù cùng Trương Vô Kỵ đồng nói, cũng xin bảo trọng, khuyên nhiều khuyên sư mẫu. Hồ Thanh Nhu nói, khuyên nàng chuyện gì? Tất cả đều là ta chết tiệt. Nói đến đây, thanh âm đã lớn là nghẹn nào. Kỷ Hiểu Phù cùng Trương Vô Kỵ muốn lui ra ngoài. Triệu Tử Thành lại đưa tay đưa bọn họ hai người ngăn lại. Trương Vô Kỵ cùng Kỷ Hiểu Phù lộ ra khó hiểu màu sắc. Cùng Hồ Thanh Nhu đều nhìn về phía Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành cũng không có danh ngôn, mà là môi khẽ nhúc đích, trực tiếp cho mọi người truyền âm. Trương Vô Kỵ nghe xong hắn truyền âm, sắc mặt hoảng sợ. Mà Hồ Thanh Nhu lại vẻ mặt mừng rỡ, gật đầu. Hắn trở tay chỉ một cái, trước điểm thê tử lưng cùng bên hông huyệt đạo, nói ra. Sư muội, chồng ngươi vô năng, thực sự chỉ không hết ngươi ba trùng ba cọ kịch độc, chỉ có đi theo với âm tạo địa phủ, cùng ngươi ở đây hoàng tuyển làm phu thê. Nói tự tay đến khó cô trong lòng, lấy ra mấy bao thuốc đến, quả nhiên không ngoài sở liệu, là ba loại độc trùng cùng ba loại độc thảo giang nghiền mạt mà thành. Vương Nan cô thân thể không thể động đậy, trong miệng vẫn còn có thể ngôn ngữ, kêu lên. Sư ca, ngươi không thể uống thuốc độc. Hồ Thanh Nhu không thêm để ý tới, đem túi này ngũ sắc ban lan độc phấn đổ vào trong miệng, cùng nước bọt nuốt vào bụng bên trong. Chương 365, độc tiên bỏ chạy. Chương 365, độc tiên bỏ chạy. Vương Nan cô quá sợ hãi, kêu lên. Ngươi làm sao phục nhiều như vậy? Cái này rất nhiều độc phấn, ba người cũng độc chết. Hồ Thanh Nhu cười nhạt, ngồi ở Vương Nan cô đầu giường ghế. Vài người khác đang ở một bên nhìn, ai cũng không được thi cứu. Trong chốc lát, chỉ cảm thấy bụng còn lại tựa như trăm nghìn cây đao ở đồng thời loạn im. Hắn biết đây là đoạn trường thảo trước hết phát tác, sau một chốc, còn lại năm loại độc vật độc tính liền lần lượt phát tác. Vương Nan cô kêu lên, sư ca, ta đây sáu loại độc vật là có giải pháp. Hồ Thanh Nhu đau đến toàn thân run, khớp hàm trên dưới nện, lắc đầu nói, ta không tin, ta lại phải chết. Vương Nan cô kêu lên, nhanh phục Nhu Hoàng huyết kiệt đan cùng Ngọc Long tô hợp tán, lại dùng châm cứu tán độc. Hồ Thanh Nhu nói, như vậy có chuyện gì dùng? Vương Nan cô vội la lên, ta dùng độc dược phân lượng nhẹ, ngươi dùng nhiều lắm, mau mau cứu trị, bằng không không còn kịp rồi. Hồ Thanh Nhu nói, ta toàn tâm toàn ý yêu ngươi thương ngươi, ngươi lại luôn theo ta tranh cường đấu thắng, ta cảm thấy sống ở nhân thế thủ vô ý vị, thà rằng chết rồi, ngược lại là xong hết mọi chuyện. Ôi, cái này vài tiếng rên rỉ, ngược lại không phải là bộ. Lúc đó rắn hổ mang cùng chi chu chi độc đã phân công tấm phổi, Hồ Thanh Nhu thần trí dần dần hôn mê, rốt cục bất tỉnh nhân sự. Vương Nan cô khóc lớn tiếng gọi, sư ca, đều là ta không được, ngươi quyết không thể chết, ta cũng không tiếp tục với ngươi tỷ thí. Vợ chồng hắn hai người mấy chục năm qua mặc dù không ngừng đấu khí, giữa lẫn nhau lại tình thâm ngưỡng mộ. Vương Nan cô chính mình không sợ tìm chết, đợi đến trượng phu uống thuốc độc tự sát, lại lớn lớn kinh hoàng đau xót đứng lên, khổ nổi nàng huyệt đạo bị điểm, không cách nào xuất thủ thi cứu. Nàng xem hướng một bên Trương Vô Kỵ bọn họ, nhanh lên hô, mau ra tay cứu người. Trương Vô Kỵ muốn động thủ, lại bị Triệu Tử Thành cản xuống dưới. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền vào vài tiếng ho khan, tĩnh dạ bên trong nghe tới rõ ràng dị thường. Kỷ Hiểu Phù xông tới trong phòng, sắc mặt như giấy trắng, nói ra, Kim Hoa bà. Kim Hoa. Phía dưới bà hai chữ chưa nói ra, cửa sổ không gió tự mở. Một cái gặp con khúc cóng lao bà dắt cái 12-13 tuổi thiếu nữ, đã đứng ở trong phòng, chính là Kim Hoa bà đến rồi. Kim Hoa bà mắt thấy Hồ Thanh Nhu hai tay ôm lấy bụng, vẻ mặt hắc khí, hô hấp yếu ớt, đảo mắt lập tức bị mất mạng, không khỏi ngẩn ra, hỏi. Hắn làm gì? Người bên ngoài còn chưa trả lời, Hồ Thanh Nhu hai chân một cái, đã hôn mê. Vương Nan cô khóc lớn, kêu lên. Ngươi như thế nào như vậy làm tiện chính mình, uống thuốc độc mà chết. Kim Hoa bà lần này từ Linh Xà đảo trọng đi vùng Trung Nguyên. Ngoại trừ tìm cái kia hại chết chồng của nàng đối đầu báo thù bên ngoài, chính là muốn tìm Hồ Thanh Nhu xui. Vậy mà nàng hiện thân lúc, vừa lúc Hồ Thanh Nhu dùng kịch độc. Nàng cũng là một dùng độc đại hành gia, nhìn một cái Hồ Thanh Nhu cùng Vương Nan cô sát mặt, biết trong bọn họ độc đã sâu, không có thuốc nào cứu được. Nàng chỉ nói Hồ Thanh Nhu sợ chính mình, cho nên uống thuốc độc tự sát, trận này đại thù tất nhiên là đã coi là báo, hít một hơi thở, nói ra. Làm bậy. Dắt này cái cô đương, ra khỏi phòng đi. Chỉ nghe nàng mới ra nhà tranh, tiếng ho khan đã ở hơn 10 trượng bên ngoài, thân pháp cực nhanh, thật là bất khả tư nghị. Triệu Tử Thành thấy đối phương quả thực đi xa, lúc này mới cho Trương Vô Kỵ gật đầu. Trương Vô Kỵ sờ một cái Hồ Thanh Nhu ngực, trái tim còn ở hơi nhảy lên, vội vàng lấy Nhu Hoàng huyết kiệt đan cùng Ngọc Long tô hợp phân phát cho hắn dùng, lại lấy kim châm đâm hắn dũng tuyển, cứu vi các huyệt, tràn độc khí, sau đó theo nếp cho Vương Nan cô thi chữa. Bận rộn hơn nửa canh giờ, Hồ Thanh Nhu mới chỉ có khoan thai tỉnh dậy. Vương Nan cô mừng đến chảy nước mắt, liền tê ở. Tiểu huynh đệ, toàn bộ nhờ ngươi đã cứu ta hai người tính mệnh. Theo lại cho toa thuốc, mệnh đồng nhi tiên dược, lấy ngoại trừ trong cơ thể hai người kịch độc. Vương Nan cô phương pháp giải độc cũng không quá tinh, y theo nàng phương pháp, kỳ thực không thể đi sạch độc tính. Trương Vô Kỵ chiếu theo Hồ Thanh Nhu lúc trước lấy ngón tay ở trên bản sở thư phương thuốc, đổi qua dược liệu, Vương An cô nhưng cũng không biết. Trương Vô Kỵ nói, vẫn là Triệu đại ca kế sách thần diệu, lại có thể dùng cái này tính toán nhất tiễn xong điều, đã cứu vãn hai người cảm tình, cũng sợ quá chạy mất Kim Hoa bà, bằng không bằng vào Kim Hoa bà công lực, hai người này tính mệnh tất nhiên khó giữ được. Hắn thấy Kim Hoa bà đột nhiên mà đến, đột nhiên đi, so như quỷ mị, lúc này nhớ tới còn phải không hàn mà hẳn rẻ. Hồ Thanh Nhu cũng nhanh lên cảm tạ Triệu Tử Thành. Vương An cô giờ mới hiểu được tất cả, cũng nhanh lên đối với Triệu Tử Thành nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ sau đó, dường như lại nghĩ tới cái gì một dạng, nhanh lên nói ra. Nghe người ta nói, cái này Kim Hoa bà hành sự cực kỳ cẩn thận, hôm nay nàng mặc dù đi, sau này nhất định trở lại tra quan sát. Ta phu thê chi bằng lập tức tránh đi. Hai vị huynh đệ, mời bắt đầu hai cái phần mộ, trên địa thư rõ ràng ta hai vợ chồng tính danh. Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ đáp ứng rồi. Hồ Thanh Nhu, Vương An cô ăn xong giải độc thang dược sau đó, thêm chút thu thập. Hai gã thuốc đồng mỗi người cho 10 lượng bạc, gọi bọn hắn mỗi người về nhà. Hai vợ chồng ngồi ở một chiếc xe la bên trong, ngồi hát rời đi. Trương Vô Kỵ đưa thẳng đến hồ điệp cốc cửa, một già một trẻ hơn 2 năm qua mỗi ngày gặp lại, một ngày chia tay, đều cảm giác ý không nỡ. Hồ Thanh Nhu lấy ra một bộ viết tay sách thuốc, nói ra: "Vô Kỵ, ta suốt đời sở học đều viết ở nơi này bộ phận sách thuốc bên trong, quá khứ ta vẫn từ bí mật, không cho ngươi xem, hiện nay tặng cho ngươi. Ngươi thân chúng Huyền Minh thần trưởng, thâm độc khó trừ, ta cực kỳ băn khoăn, chỉ mong ngươi nghiên cứu ta đây bộ phận sách thuốc, có thể nghĩ ra trừ độc biện pháp. Như vậy chúng ta sau này còn có gặp lại lúc." Trương Vô Kỵ đã cảm ơn nhận lấy. Vương An cố nói: "Ngươi là phu quân ta nửa đệ tử, lại cứu trợ chúng ta hai người, nguyên bản ta cũng có thể chuyển thụ ngươi một ít gì đó. Chẳng qua là ta cuộc đời nghiên cứu chính là hạ độc đả thương người phương pháp, ngươi học cũng không có tác dụng. Chỉ mong ngươi sớm ngày tuyên có thể, tương lai ta lại ý đồ báo cáo bổ túc bổ sung." Trương Vô Kỵ thẳng đến xe La Sử tăm hơi tìm không thấy, lúc này mới trở lại nhà tranh. Triệu Tử Thành ngồi ở một bên, đạm nhiên hỏi: "Đi." Trương Vô Kỵ gật đầu, nhãn thần bên trong không nói ra được thương cảm. Triệu Tử Thành cũng có thể lý giải, cái này mấy năm trong thời gian, đối phương cùng Trương Vô Kỵ một mực sống ở cùng nhau. Nửa sư tình nghĩa, nơi nào là tốt như vậy dứt bỏ. Thậm chí còn Triệu Tử Thành cũng biết, đối phương cái này vừa trốn đi, chính là xa nhau. Vợ chồng bọn họ hai người, còn là muốn chết ở Kim Hoa bà trong tay. Chỉ là Triệu Tử Thành cũng không có muốn xuất thủ cứu trợ bọn họ tâm tư. Nếu không, bằng vào thủ đoạn của hắn, đến vẫn có thể từ Kim Hoa bà trong tay cứu bọn họ một mạng. Cái này tiên y độc y liễu, để hắn tùy phong phiêu trôi được rồi. Kỷ Hiểu Phù cũng có thể nhìn ra, Trương Vô Kỵ lúc này còn tương đối bi thương. Nàng cũng không có thể ở chỗ này thoải mái đối phương cái gì. Duy nhất có thể làm được, chính là làm cho Bất Hối cùng đối phương nhiều hơn chơi đùa. Tranh thủ có thể làm cho đối phương vui vẻ ra mặt. Không thể không nói, nhìn thấy Bất Hối, coi như là Trương Vô Kỵ lại đau lòng, cũng phải cần triển lộ ra nụ cười. Chương 366, Kim Hoa trở lại. Chương 366, Kim Hoa trở lại. Sáng sớm hôm sau liền ở phòng bên cạnh đống hai cái phần mộ, xuất cốc đi gọi thợ đá để tạo hai khối mộ bia. Một khối trên viết Điệp Cốc Y Tiên Hồ Tiên Sinh Thanh Nhu mộ, một khối khác trên viết Hồ Phu Nhân Vương Thị mộ. Nói thẳng đám người thấy Hồ Thanh Nhu phu thê đồng thời bị mất mạng, mới biết hắn bệnh nặng nói đến quả không phải gạt người, tất cả đều ta thán. Vương An cô đã đi, không hề âm thầm hạ độc, riêng mình bệnh tật ở Trương Vô Kỵ khám và chữa bệnh phía dưới liền một ngày tựa như một ngày. Không đến 10 ngày, mọi người lần lượt nói lời cảm tạ từ đi. Kỷ Hiểu Phù mẫu nữ ngược lại không chỗ có thể, liền giữ lại nhiều cùng hắn vài ngày. Trương Vô Kỵ ở nơi này mấy ngày chung, ngoại trừ cùng Triệu Tử Thành học tập vũ kỹ bên ngoài, chính là xem Hồ Thanh Nhu sở chứa bộ này sách thuốc, quả thấy nội dung bác đại huyền sâu, tinh vi huyền chương 365, hay không hổ là y tiên kết cấu. Hắn chỉ học 8 cửu thiên, y thuật đã tiến nhanh, nhưng như thế nào khu trừ chính mình hưu nội thâm độc, lại không chút nào đầu mối. Hắn phản tới phục đi mảnh nhỏ số ghi lần, rốt cục tuyệt trông cậy vào, lại muốn. Hồ tiên sinh như biết chữa bệnh tà thuật, như thế nào biết không phải chữa bệnh. Hắn cũng không biết, sách thuốc chung thì như thế nào sẽ có tái lục. Nói nghĩ đến đây, không khỏi mất hết can đảm. Hắn che cuốn sách, đi tới ngoài phòng. Triệu Tử Thành đạm nhiên hỏi: "Vô Kỵ, làm sao? Lại đang suy tư thương thế của mình?" "Không sai." Trương Vô Kỵ gật đầu thừa nhận xuống tới. "Không cần lo lắng, tin tưởng ta, thương thế của ngươi luôn luôn rồi cũng sẽ tốt thôi một ngày." Trương Vô Kỵ chỉ coi Triệu Tử Thành là an ủi mình ngôn ngữ, cũng không nói chuyện, nhìn hai cái giả mộ, nghi thầm: "Không ngoài một năm, ta liền thật muốn an nghỉ ở dưới đất. Ta trên mộ bia lại viết chuyện gì chứ?" Đang muốn tính ra thần, chợt nghe phía sau ho khan vài cái, Trương Vô Kỵ lấy làm kinh hãi, chuyển địa đầu đến, chỉ thấy Kim Hoa bà đỡ cái kia tướng mạo xinh đẹp tiểu cô nương, chiến nguy nguy đứng ở mấy trượng bên ngoài. Cũng không biết đối phương ngươi tới vào lúc nào phía sau. Triệu Tử Thành cũng đứng lên. Kim Hoa bà hỏi: "Hai người các ngươi là Hồ Thanh Nhu chuyện gì người?" Trương Vô Kỵ giới thiệu sơ lược lấy: "Vị này Triệu đại ca là giang hồ phiêu bạc người, mà thân ta Trung Huyền Minh thần trưởng thâm độc." Kim Hoa bà đến gần thân đến, bắt hắn lại thủ đoạn, đáp dựng hắn mạch đập, ngạc nhiên nói: "Huyền Minh thần trưởng, trên đời quả thực có môn công phu này, là ai đánh ngươi?" Trương Vô Kỵ nói: "Người nọ ra vẻ một cái lính Mông Cổ quan quân, lại không biết đến tuột cùng là người nào. Ta tới hướng Hồ tiên sinh cầu y, hắn nói ta không phải người trong Minh giáo, không chịu trị liệu. Hiện nay hắn đã uống thuốc độc mà chết, bệnh của ta càng là được không á, này đây nhớ tới thương tâm." Kim Hoa bà thấy hắn anh tuấn văn tú, được người ta yêu thích, lại bị cái này không chữa tổn thương, nói liên tục: "Đáng tiếc, đáng tiếc." Kim Hoa bà lại hỏi: "Hải tử, ngươi cha tôn tính đại danh?" Trương Vô Kỵ nói: "Ta cha họ Trương, tục danh là bên trên thủy dưới núi, là phái võ đang đệ tử." Cũng không nói phụ thân đã tự vận bỏ mình việc. Kim Hoa bà rất là kinh ngạc. nói: "Ngươi là võ đang Trương Ngũ Hiệp lệnh lang, nói như thế, cái kia ác nhân cho nên dùng Huyền Minh thần trưởng tổn thương ngươi, làm như vậy là để vội vã hỏi Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao hạ lạc." Trương Vô Kỵ nói: "Không sai, hắn lấy các loại cực hình thêm với ta thân, ta cũng là dẫu có chết không nói." Kim Hoa bà nói: "Ngươi là quả thực biết đến." Trương Vô Kỵ nói: "Ừ, Kim Mao sư Vương là ta nghĩa phụ, ta quyết định sẽ không thổ lộ." Kim Hoa bà tay phải vút qua, đã đem hai tay hắn giữ tại lòng bàn tay. Chỉ nghe khớp xương rung lên ken két, Trương Vô Kỵ hai tay đau đến như muốn ngất đi, lại thấy một cỗ thấu cốt lạnh như băng hàn khí từ hai tay chuyển tới ngực, hàn khí này cùng Huyền Minh thần trưởng lại có bất đồng, nhưng một dạng gian nan không chịu nổi. Kim Hoa bà ôn nhu nói: "Bé ngoan, tốt hài nhi, ngươi đem Tạ Tốn chỗ nói ra, bà biết chữa bệnh tốt ngươi hàn độc, đích truyền ngươi một thân vô địch thiên hạ võ thuật." Trương Vô Kỵ chỉ đau đến nước mắt giao lưu, ngang nhiên nói: "Phụ mẫu ta thả rằng tính mệnh không muốn, cũng không chịu tiết lộ bằng hữu hành tàng." Kim Hoa bà, ngươi nhìn ta là bán đứng phụ mẫu người sao? Kim Hoa bà mỉm cười nói: "Tốt, tốt. Người cha đâu? Hắn có ở nhà hay không nơi đây?" Tiêm Vận Nội kính, cô tại hắn trên tay còn như sắc quay vòng một dạng ngón tay lại buộc chặt vài phần. Trương Vô Kỵ lớn tiếng nói: "Ngươi tại sao lại không ở lỗ hai ta trung rót thủy ngân? Tại sao lại không phải đút ta nuốt cương châm, nuốt địa? 4 năm phía trước, ta còn chỉ là một tiểu hài tử thời điểm, liền không sợ cái kia ác nhân các loại ác hình, hôm nay trưởng thành, lẽ nào ngược lại càng ngày càng không tiến triển?" Kim Hoa bà cười ha ha, nói ra: "Ngươi tự cho là đúng cái đại nhân, không phải trẻ nít, ha ha, ha ha." Nàng cười vài tiếng, thả Trương Vô Kỵ tay, chỉ thấy cổ tay hắn cứ thế đầu ngón tay đã toàn bộ thành tử hắc màu sắc. Tiểu cô nương kia hướng hắn nháy mắt, nói ra: "Nhanh tạ bà tha mạng tri ân." Trương Vô Kỵ hừ một tiếng, nói: "Nàng giết ta, nói không chừng ta ngược lại vui sướng chút, có gì tốt tạ." Tiểu cô nương kia nhướng mày, sáng giọng: "Ngươi người này không nghe lời, ta không để ý tới ngươi á." Nói quay người sang, rồi lại len lén dùng khóe mắt dò xét hắn động tĩnh. Kim Hoa bà mỉm cười nói: "Ali, ngươi đơn độc nhi ở trên đảo, không có tiểu bạn nhi, tịch mịch được ngay. Chúng ta đem thằng nhóc này bắt đi, gọi hắn hầu hạ ngươi, có được hay không?" Cũng chỉ hắn như vậy con lừa tính khí, quá mức quật cường, không lớn nghe lời. Tiểu cô nương kia lông mi dài một hiên, vỗ tay cười nói: "Tốt lắm á, chúng ta liền bắt hắn đi." Hắn không nghe lời, bà sẽ không muốn pháp nhi sửa trị hắn sao? Trương Vô Kỵ nghe nàng hai người một hỏi một đáp, trong bụng khẩn trương. Kim Hoa bà tại chỗ giết hắn, còn chưa tính. Giả sử đem chính mình bắt được chuyện gì trên đảo, có chết hay không, có sống hay không chịu nàng hai người giàn vặt, có thể sánh bằng chuyện gì đều khó chịu. Khái khái. Triệu Tử Thành ở một bên ho nhẹ hai tiếng, nói ra: "Xem ra Kim Hoa bà ngươi thật là khi ta không tồn tại a." Kim Hoa bà ánh mắt lúc này mới đặt ở Triệu Tử Thành trên người, nói ra: "Ta nếu là ngươi, cũng sẽ không mở miệng. Lúc đầu ngươi còn có thể bảo mệnh, hiện tại thì không được. Hy vọng ngươi kiếp sau thời điểm, có thể nhớ kỹ hôm nay sai lầm." Kim Hoa bà vừa nói, hai tay giương lên, năm đạo phi tiêu quỷ mị một dạng chạy về phía Triệu Tử Thành. Trương Vô Kỵ rất là lo lắng. Chính hắn chết ở chỗ này, còn chưa tính. Nhưng hắn căn bản không muốn Triệu Tử Thành cũng chết ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này bên trong, Triệu Tử Thành cùng Hồ Thanh Nhu dâng lên, đều đối với hắn có nửa sư chi nghị, đều là sư phó của hắn. Phía trước thời điểm, hắn chính là biết Triệu Tử Thành là có thêm nhất định võ nghệ trong người, nhưng hắn căn bản không cảm thấy Triệu Tử Thành võ công là có thể cùng Kim Hoa bà tiến hành so sánh. Đối phương cái kia quỷ mị công pháp, thật sự là làm cho hắn có chút kiêng kỵ, thậm chí đều có thể nói là đời này hắn đều căn bản không có đã biết lợi hại như vậy công pháp. Hắn há miệng, trong miệng hô: "Triệu." Hắn muốn nói Triệu đại ca đi mau. Chương 367, diệt tuyệt hiền thân. Chương 367, diệt tuyệt hiền thân. Trương Vô Kỵ lời nói cũng chưa hoàn toàn hô ra miệng đến, chỉ thấy trước mắt mình Triệu Tử Thành lại một lần biến mất không thấy. Triệu Tử Thành biến mất tốc độ cũng là tương đối nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến rồi Trương Vô Kỵ trước người, cầm lấy Trương Vô Kỵ, hai người liền trực tiếp hướng về một cái phương hướng rời đi. "Muốn đi? Không có cửa đâu." Sau lưng Kim Hoa bà chứng kiến Triệu Tử Thành kinh khủng này tốc độ, cũng là sửng sở. Chỉ là trong chốc lát, cũng đã phản ứng lại, trong nháy mắt liền đuổi theo, đem Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ cản xuống dưới. Triệu Tử Thành nếu là mình một người muốn đi, cái này Kim Hoa bà vạn vạn là không ngăn trở được. Nhưng có lấy cái này Trương Vô Kỵ đi, liền muốn đối lập nhau có chút cố kỵ. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một giọng bé gái kêu lên: "Vô Kỵ ca ca, ngươi ở đây chơi chuyện gì hả?" "Ta cũng tới." Chính là Dương Bất Hối đến gần thân đến, theo Kỷ Hiểu Phù cũng từ rừng cây phía sau đi ra. Mẹ con nàng hai mới từ điền dã gian bước chậm mà về, đột nhiên nhìn thấy Kim Hoa bà, Kỷ Hiểu Phù sắc mặt lập tức biến trắng bệnh. Rốt cục lấy dũng khí, dùng giọng nói: bà, ngươi không thể khó khăn tiểu hài nhi ra." Kim Hoa bà hướng Kỷ Hiểu Phù nhìn chằm chằm một cái nhãn, cười lạnh nói: "Ngươi còn chưa có chết à? Ta lão thái bà sự tình, cũng phải dùng tới ngươi tới lắm mồm. Đi tới để cho ta xem, làm sao cho tới hôm nay còn không chết." Kỷ Hiểu Phù xuất thân võ học thế gia, danh môn cao đệ, nguyên là rất có dũng khí, nhưng lúc này nhớ đến nữ nhi, đã không dám tùy tiện tiếp hiểm, giắt tay của nữ nhi, ngược lại lùi lại một bước, thấp giọng nói: "Vô Kỵ, Triệu đại ca, các ngươi qua đây." Trương Vô Kỵ cùng Triệu Tử Thành chậm rãi lui trở về, đến rồi bên người của các nàng. Chợt nghe một cái thanh thúy thanh âm cô gái nói ra: "Hiểu Phù, trầm điệp như thế chăng không chịu thua kém. Đi tới liền đi qua." Kỷ Hiểu Phù vừa mừng vừa sợ, xoay người lại kêu lên: "Sư phụ." Nhưng phía sau cũng không bóng người, ngưng thần nhìn lên, mới chỉ có thấy xa xa có một người xuyên vải xám bảo ni cô chậm rãi đi tới, chính là Nga Mi phái trưởng môn, sư phụ Diệt Tuyệt sư thái. Phía sau nàng còn theo hai gã đệ tử, một là sư tỷ Đinh Mẫn Quân, một là sư muội Bối Cẩm Nghi. Kim Hoa bà gặp nàng cách xa nhau xa như vậy, bộ mặt cũng còn nhìn không rõ ràng, nhưng tiếng nói chuyện chuyển tới mọi người trong thai tựa như là gần trong gang tấc một dạng, đủ thấy nội lực thâm hậu. Diệt Tuyệt Sư Thái nổi danh lan xa, trong chốn võ lâm không ai không biết, chỉ là nàng cực nhỏ xuống núi, gặp qua nàng một mặt nhân vừa thật không nhiều lắm. Đến gần thân đến, chỉ thấy nàng ước chừng 44 năm tuổi niên kỷ, dung mạo coi là quá mức đẹp. Nhưng hai cái lông mi tà tà rủ xuống, một bộ tướng mạo trở nên cực kỳ quỷ dị, hầu như có chút trên sân khấu quỷ thắt cổ mùi vị. Kỷ Hiểu Phù nên đón quỷ xuống giật đầu, thấp giọng nói: "Sư phụ, ngươi lão nhân ra tốt." Diệt Tuyệt Sư Thái nói: "Còn không có cho ngươi tức chết, cuối cùng cũng hoàn hảo." Kỷ Hiểu Phù quỷ không dám đứng lên. Nhưng nghe được đứng ở sau lưng sư phụ Đinh Mẫn Quân thấp giọng cười nhạt, biết nàng ở sư phụ trước mặt đã nói chính mình không ít nói bậy, không khỏi đầy bối đều là mồ hôi lạnh. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói: "Vị bà này gọi ngươi đi qua cho nàng nhìn một cái, tại sao lại cho tới hôm nay còn không chết? Ngươi liền đi qua cho nàng nhìn một cái a." Kỷ Hiểu Phù nói: "Ừ." Đứng dậy, bước đi đến Kim Hoa bà trước mặt, cất cao giọng nói: "Kim Hoa bà, sư phụ ta tới rồi." Ngươi mạnh mẽ hung bà nói: "Đều cho ta thu vào a." Kim Hoa bà ho khan hai tiếng, hướng Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn chằm chằm hai mắt, gật đầu, nói ra: "Ừ, ngươi là Nga Mi phái trưởng môn, ta đánh đệ tử của ngươi, ngươi đợi thế nào?" Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói: "Đánh tốt ta. Ngươi thích đánh, liền lại đánh, đánh chết cũng không quan chuyện ta." Kỷ Hiểu Phù lòng như lao cắt, kêu lên: "Sư phụ!" Hai hàng nhiệt lệ chảy xuống. Nàng biết sư phụ từ trước đến nay bao che nhất, các đệ tử đắc tội người, rõ ràng đối lý, nàng cũng muốn cưỡng từ đoạt lý duy trì được cuối cùng, lúc này lại nói ra mấy câu nói đó đến, cái kia lộ vẻ không thích đáng nàng đệ tử đối đãi. Kim Hoa bà nói: "Ta theo Nga Mi phái không oán không cửu, đánh qua một lần, cũng liền đủ rồi. Ali, chúng ta đi a." Nói chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Đinh Mẫn Quân không biết Kim Hoa bà ra sao lai lịch, gặp nàng tuổi già sức yếu, bệnh xương rời ra. Cư nhiên đối với sư phụ vô lễ như thế, trong bụng giận dữ, thả người tật bên trên, ngăn ở trước người của nàng, quát lên: "Ngươi cũng không hướng sư phụ ta bồi tội, liền nghĩ như vậy đi sao?" Nói tay trái rút kiếm, rời vỏ phân nửa, làm đe dọa hình dáng. Kim Hoa bà đột nhiên vươn hai ngón tay, ở nàng vỏ kiếm bên ngoài nhẹ nhàng sờ, lập tức bung ra, cười nói: "Đồng nát sát vụn, cũng đem ra dọa người sao?" Đinh Mẫn Quân lửa giận càng nồng nhiệt, liền muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Cái kia biết rút ra một cái phía dưới, kiếm này đúng là không nhổ ra được. Ali cười nói: "Đồng nát sát vụn, bị tỉ á." Đinh Mẫn Quân lại dùng sức một cái, vẫn là không nhổ ra được. Mới biết Kim Hoa bà vừa mới ở vỏ kiếm bên ngoài như thế dường như khắp nơi không thèm để ý sợ, đã tiềm vận nội lực, đem vỏ kiếm bóp hướng vào phía trong lõm vào, đem kiếm phong vững vàng cắn. Đinh Mẫn Quân muốn nổ lại nổ không ra, đến đây thì thôi rồi lại không tâm lòng, mặt đỏ bừng lên, thần tình cực kỳ chật vật. Diệt Tuyệt Sư Thái chậm rãi tiến lên, ba cái đầu ngón tay hợp với chuôi kiếm, nhẹ nhàng run lên, vỏ kiếm nhất thời nứt làm hai mảnh, kiếm phong cởi vỏ mà ra, nói ra: "Thanh kiếm này không coi là thứ gì lợi khí bảo nhận, nhưng cũng còn chưa phải là đồng nát sát vụn. Kim Hoa bà, ngươi không ở Linh Xà đảo bên trên hưởng phúc, lại đến vùng Trung Nguyên kiếp sau chuyện gì?" Kim Hoa bà nhìn thấy nàng ba ngón tay run rẩy kiếm nứt vỏ thủ pháp, trong lòng rùng mình, thầm nghĩ: "Cái này tặc ni danh tiếng cực đại, quả nhiên là có điểm công phu chân thực." Cười híp mắt nói: "Lão công chết rồi, đơn độc nhi ở trên đảo buồn bực đến phát chán, vì vậy đi ra đi khắp nơi đi, nhìn một cái có hay không hợp ý hòa thượng đạo sĩ, tìm một trở về làm bạn." Nàng cố ý nói hòa thượng đạo sĩ, tất nhiên là chế giễu đối phương thân là Nico, nhưng cũng chung quanh đi loạn. Diệt Tuyệt Sư Thái một đôi rũ xuống lông mi càng thêm rũ xuống được thấp, trường kiếm tà khởi, trầm thấp cổ họng nói: "Hiện ra binh khí a." Đinh Mẫn Quân, Kỷ Hiểu Phù các loại, chờ, theo thầy tới nay, chưa từng thấy qua sư phụ cùng người động thủ, hơn nữa Kỷ Hiểu Phù biết Kim Hoa bà võ công quái dị khó lường, càng là thân thiết. Trương Vô Kỵ cùng Triệu Tử Thành đứng ở một bên. Triệu Tử Thành nhẹ nhàng kéo động Trương Vô Kỵ cánh tay, ý bảo đối phương một hồi mang theo không hối hận lui về phía sau. Trương Vô Kỵ cho rằng Triệu Tử Thành là sợ đối phương lầm thương tổn đến không hối hận, gật đầu. Kim Hoa bà cười nhạt, nói ra: "Năm đó Nga Mi phái Quách Tương Quách Nữ hiệp kiếm pháp nổi danh khắp thiên hạ, tự nhiên là cực cao, nhưng không biết chuyển tới đồ con cháu trong tay, còn dư lại mấy thành." Diệt Tuyệt Sư Thái điểm nhiên nói: "Coi như chỉ còn lại có một thành, cũng đủ để càn quét tà ma ngoại đạo." Kim Hoa bà hai mắt ngưng mắt nhìn trong tay đối phương trường kiếm mũi kiếm, trong nháy mắt cũng không thuấn, đột nhiên giơ lên trong tay ba tòng, hướng trên thân kiếm điểm nhanh. Diệt Tuyệt Sư Thái trường kiếm run run, hướng nàng đầu vai đâm tới. Kim Hoa bà tiếng ho khan trùng, giơ trượng quét ngang. Diệt Tuyệt Sư Thái thân tùy kiếm đầu, như điện quang vậy bơi đến đối thủ phía sau, cước bộ chưa định, kiếm chiêu tới trước. Chương 368, hiểu phù thoát đi. Chương 368, hiểu phù thoát đi. Kim Hoa bà cũng không xoay người lại, đảo ngược quải bị vào, trở tay hướng nàng trên lưới kiếm ném tới. Hai người ba bốn chiêu vừa qua, trong bụng đều đã tối khen đối phương. Bỗng nghe đương một tiếng vang, Diệt Tuyệt Sư Thái trưởng kiếm trong tay đã đứt vì hai đoạn, thì ra kiếm trượng giao nhau, trường kiếm bị quải ỉ vào đánh gãy. Bàng quan mọi người ngoại trừ Ali cùng Triệu Tử Thành bên ngoài, đều ăn rồi cả kinh. Xem Kim Hoa bà trong tay ba tong vàng xám ngăm đen, không tầm thường chút nào, dường như phi kim phi thiết, cư nhiên có thể đập gãy lợi kiếm, cái kia tất nhiên là bằng vào nàng thâm hậu dư thừa nội lực. Nhưng Kim Hoa bà cùng Diệt Tuyệt Sư Thái vừa mới binh khí giao nhau, lại biết trường kiếm cho nên đoạn tuyệt, chính là dựa vào cái kia quải trượng binh khí sắc bén, cũng không phải chính mình công lực bên chiến thắng. Nàng cái này ba tong là Linh Xà đảo bên cạnh đáy biển đặc sản, gọi là sản gỗ kim, là nhiều loại đặc dị kim loại hỗn hòa sản gỗ, ở trong biển sâu trải qua ngàn vạn năm mà hóa thành, gọt thiết như cắt đậu hũ, đánh thạch như đập cây đông, bất luận cỡ nào sắc bén binh khí, gặp chi là gãy. Kim Hoa bà lập tức cũng không bước tới, chỉ là trụ trượng đầy đất, xoa ngực ho khan. "Kỷ Hiểu Phù, Linh Mất Quân, Bối Cẩm Nghi ba gã Nga Mi đệ tử rất sợ sư phụ đã bị thương, đồng thời cướp được Diệt Tuyệt Sư Thái bên cạnh chiếu ứng. Diệt Tuyệt Sư Thái ném đi nửa đoạn kiếm gậy, nói ra: "Đây là ta đồ nhi binh khí, nguyên không đủ để làm cao nhân một kích." Nói thời ra bối nang, lấy ra một thanh dài khoảng 4 thước cổ kiếm tới. Kim Hoa bà thoáng nhìn trong mắt, nhưng thấy trên vỏ kiếm mơ hồ phát sinh một tầng thanh khí, kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã có thể tưởng tượng thấy bên ngoài bất phàm. Chỉ thấy trên vỏ kiếm tơ vàng khảm hai chữ: "Ỷ Thiên." Nàng thất kinh, bật thốt lên mà ra: "Ỷ Thiên kiếm." Diệt Tuyệt Sư Thái gật đầu, nói: "Không sai, là Ỷ Thiên kiếm." Kim Hoa bà trong lòng lập tức hiện lên trong chốn võ lâm tương truyền cái kia 6 câu: "Võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Ỷ Thiên bất xuất, ai cùng so tài." Lẩm bẩm nói, thì ra Ỷ Thiên kiếm rơi vào Nga Mi phái trong tay. Diệt Tuyệt Sư Thái quát lên: "Thiết chiêu!" Dẫn theo chuôi kiếm, lại không cởi xuống vỏ kiếm, liền kiếm lẫn vỏ, liền hướng Kim Hoa bà ngược điểm tới. Kim Hoa bà tông một phong. Diệt Tuyệt Sư Thái thủ đoạn khẽ run, vỏ kiếm đã đụng với ba tông. Nhưng nghe được suy một tiếng vang nhỏ, như xé rách giấy, Kim Hoa bà cái kia hải ngoại thần vật, binh trung trí bảo sản gỗ kim ba tông, đã tự đoạn vì hai đoạn. Kim Hoa bà trong lòng giật mình, thầm nghĩ: "Ỷ Thiên kiếm nhận chưa ra hạt, đã lợi hại như vậy, cho là thật danh bất hư truyền." Hướng về bảo kiếm ngưng mắt nhìn một lát, nói ra: "Diệt Tuyệt Sư Thái, xin ngươi cho ta coi trộm một chút kiếm phong dáng dấp." Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu không đồng ý, lạnh lùng nói: "Kiếm này ra hạp phía sau không phải người uống huyết, bất tiện vào bao." Hai người nghiêm nghị nhìn nhau, một lúc lâu không nói. Kim Hoa bà lúc này đã biết cái này nhì cô công lực thật không thua kém chi mình. Còn như chiêu số hay, thì trong chốc lát vẫn không có thể nhìn ra được. Nhưng nàng đã là Nga Mi trưởng môn, từ tất không giống hời hợt. Thêm nữa trong tay cầm chuôi này thiên hạ đệ nhất bảo kiếm, chính mình quyết định không chiếm được tốt gì đi. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xoay người lại, kéo Ali, phiêu nhiên như khứ, bay đi. Ali quay đầu kêu lên: "Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ." Tiếng kêu xa dần 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 nhẹ, rốt cục biến mất. Đinh Mất Quân, Kỳ Hiểu Phụ, Bối Cẩm Nghi ba người thấy sư phụ đã thắng, cường địch tránh đi, cũng là lớn vì mừng rỡ. Đinh Mất Quân nói: "Sư phụ, cái này Lao Thái bà cũng không phải là có mắt không biết Thái Sơn sao? Lại dám với ngươi lão nhân ra độc thủ, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ." Diệt Tuyệt Sư Thái nghiêm mặt nói: "Về sau các ngươi ở trên giang hồ hành tẩu, chỉ cần nghe được tiếng ho khan của nàng, mau nhanh xa mà tránh." Nàng vừa rồi huy kiếm một kích, tuy là tức đoạn đối phương ba tông, nhưng xuất kiếm lúc còn kèm theo nàng tu luyện 30 năm Nga Mi Cựu Dương Công. Cái này cổ thần công đụng vào Kim Hoa bà trên người, lại tựa như rơi vào đại dương mênh mông. Dĩ nhiên vô ảnh vô tung, chỉ đem động một cái quần áo của nàng, lại không khiến nàng lùi lại một bước. Lúc này nghĩ chi, còn là trong bụng nghiêm nghị, lại thấy nàng nội lực tu vi cố sâu, mà thể lực sức khỏe dồi dào, giống như trắng niên, tuyệt không lại tựa như một cái lụ cụ rời ra niên kỷ lao bà. Dùng cái gì được có thể như vậy, thật là khó có thể tầm giải khai. Diệt Tuyệt Sư Thái ngẩng đầu hướng thiên, xuất thần một lát, nói ra: "Hiểu phụ, ngươi tới." Khóe mắt cũng không còn hướng nàng liếc mắt một cái, thẳng đi vào nhà tranh. Kỳ Hiểu Phụ đám ba người đi vào theo. Dương Bất Hối kêu lên: "Mẹ, cũng muốn đi theo vào." Kỳ Hiểu Phụ biết sư phụ lần này tự mình xuống núi, chính là đến đây thanh lý môn hộ, chính mình thường ngày được nàng sủng ái, nhưng sư phụ trời sinh tính nghiêm trọng, thật không biết phải như thế nào xử phạt chính mình. Hướng nữ nhi nói: "Ngươi và Vô Kỵ ca ca ở bên ngoài ngọn nhi, chớ vào." Triệu Tử Thành cũng kéo chuẩn bị đi vào nghe lén Trương Vô Kỵ, đối với hắn nhẹ giọng nói ra: "Vô Kỵ, ngươi mau mau mang theo Không Hối Hận, nằm ở phòng kia phía sau cỏ dài bên trong, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không được núp đích, biết không? Bất luận ngươi thấy vật gì vậy, đều muốn ở chỗ này chờ chúng ta." Trương Vô Kỵ chứng kiến Triệu Tử Thành nói như vậy trịnh trọng, cũng nhanh lên gật đầu ứng thừa xuống tới. "Được, Triệu đại ca." Hắn mang theo Dương Bất Hối đến đó sau nhà cỏ dài bên trên phục xuống dưới, hướng về phía Dương Bất Hối nói ra: "Bất Hối muội muội, chúng ta bây giờ chơi một cái trò chơi, hiện tại hai người chúng ta đều muốn nằm ở chỗ này, ai cũng không thể núp đích, người nào động trước đạn, người đó liền coi là thua, biết không?" Dương Bất Hối chỉ là một tiểu cô nương, lập tức gật đầu, nói ra: "Được, Vô Kỵ ca ca." Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối thương định, nhãn thần lại phiêu hướng trong phòng. Chỉ thấy cái kia Diệt Tuyệt Sư Thái khảo vấn Kỷ Hiểu Phù, cũng bức bách đối phương làm việc. Kỷ Hiểu Phù đương nhiên không chịu. Diệt Tuyệt Sư Thái giơ hữu trường lên, liền chuẩn bị giết chết Kỷ Hiểu Phù thời điểm. Một đạo luồng gió mát thổi qua, Triệu Tử Thành thân hình trực tiếp xuất hiện ở nhà tranh bên trong, trực tiếp mang theo Kỷ Hiểu Phù ly khai nơi này. Diệt Tuyệt Sư Thái mâu quang bên trong, một đạo thâm độc hiện lên. Cả người đồng thời truy tung đi. Biết lúc này, Trương Vô Kỵ mới hiểu được phía trước Triệu Tử Thành bàn giao là vì cái gì. Thì ra Triệu đại ca chính là sợ đối phương ở chỗ này trực tiếp thanh lý môn hộ. Diệt Tuyệt Sư Thái khinh công, rõ ràng cũng không có đạt được cái kia Kim Hoa bà tình trạng. Cách thật xa, liên tục phát sinh chính mình nội công, muốn đối với Triệu Tử Thành tạo thành thương tổn. Lại căn bản không có nghĩ đến, Triệu Tử Thành liền căn bản không sợ hãi của nàng nội lực công kích. Trong chốc lát nửa khắc sau đó, đã tìm không thấy Triệu Tử Thành tung tích. Diệt Tuyệt Sư Thái phẫn nộ mà phản hồi, về tới nhà tranh bên trong, hướng về phía Đinh Mẫn Quân nói: "Đi đưa nàng nghiệt chủng đâm chết, đừng lưu dưới mầm tai họa." Đinh Mẫn Quân thấy sư phụ dùng nặng tay đánh gục Kỷ Hiểu Phụ, tuy là âm thầm vui mừng, nhưng là nhịn không được sợ hãi, nghe được sư phụ phân phó, vội vàng mượn sư muội Bối Cẩm Nghi trường kiếm, nhấc ở trong tay, tới tìm Dương Bất Hối. Trương Vô Kỵ ôm Dương Bất Hối, lui chiều cao cỏ bên trong, liền không dám thở mạnh một khẩu. Đinh Mẫn Quân tiền hậu hậu tìm một lần, tìm không thấy cái kia bé gái tung tích, cần tinh tế sưu tầm, Diệt Tuyệt Sư Thái đã mắng lên: "Đồ vô dụng, ngay cả một tiểu hài nhi cũng tìm không được." Chương 369, không có người ở. Chương 369, không có người ở. Bối Cẩm Nghi bình thường cùng Kỷ Hiểu Phụ có chút giao hảo, mắt thấy nàng thoát đi nơi đây, lại muốn lục soát giết nàng nữ nhi, trong lòng không đành lòng, nói ra: "Ta thấy đứa bé kia dường như chạy ra ngoài cốc đi." Nàng biết sư phụ tính khí vội vàng sao động, như ở ngoài cốc tìm không đến, quyết không bình tĩnh hồi đầu lại tìm. Chỉ cần tiểu cô nương không phải là bị Đinh Mẫn Quân một kiếm đâm chết, đến lúc đó Kỷ Hiểu Phù còn có cơ hội có thể trở lại tìm kiếm. Diệt Tuyệt sư thái nói: "Sao không nói sớm?" Hung hăng liếc nàng một cái, trước đuổi theo ra cốc đi. Đinh Mẫn Quân cùng Bối Cẩm Nghi sau đó đi theo. Dương Bất Hối còn không biết xảy ra chuyện gì, tròn trịa mắt to xương linh lợi chuyển động, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Trương Vô Kỵ sản xuất tại chỗ nghe âm thanh, hai ngay ba người kia càng chạy càng xa, trong lòng mới hơi chút thả lỏng một điểm, nhưng vẫn là căn bản không dám có bất kỳ một điểm động tác. Hắn chính là nhớ kỹ Triệu Tử Thành chính là lời nói, ở nơi này chờ đợi hắn, đến lúc đó bọn họ sẽ còn trở lại. Ước chừng gần nửa ngày đi qua sau đó, Triệu Tử Thành cùng Kỷ Hiểu Phù mới chỉ có lần thứ hai quay trở lại. Kỷ Hiểu Phù ánh mắt bên trong mang theo vô biên thất lạc. Nàng từ nhỏ đã là ở Hoa Sơn bên trong lớn lên, cho tới nay đều là đem sư phụ xem thành mẫu thân của mình một dạng tồn tại. Hiện tại mẫu thân của mình lại muốn giết chính mình, điều này thật sự là để cho nàng một lòng hoàn toàn nát. Nếu không phải muốn cùng với chính mình nữ nhi Bất Hối, chỉ sợ lúc này coi như là Triệu Tử Thành cứu nàng, nàng cũng muốn lập tức tự sát. Mẹ, mụ mụ. Vừa nhìn thấy Kỷ Hiểu Phù xuất hiện, cái kia Dương Bất Hối cũng quên mất mới vừa cùng Trương Vô Kỵ ước định, nhanh lên đứng dậy, nào tới. Trương Vô Kỵ lại biết mới vừa phát sinh tất cả. Kỷ cô, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Còn có thể có tính toán gì không? Mới vừa ta và Triệu đại ca thương lượng một chút, ta chuẩn bị trước đem Bất Hối đưa đến cha nàng nơi đó, sau đó ta lại đi hướng sư phụ thỉnh tội. Kỷ Hiểu Phù lời vừa nói ra, Trương Vô Kỵ nhất thời kinh hãi, vừa mới chuẩn bị mở miệng ngăn cản, cũng đã trước bị một bên Triệu Tử Thành ngăn lại. Vô Kỵ, Kỷ cô nương tâm ý đã quyết, ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa. Trương Vô Kỵ há miệng, chung quy không nói gì. Hắn biết Kỷ Hiểu Phù thỉnh tội là có ý gì, cái kia rõ ràng chính là còn muốn chết tại đây Diệt Tuyệt sư thái trong tay. Có thể Triệu Tử Thành bây giờ cái này cách làm, chính là hắn có chút xem không rõ. Xem Triệu Tử Thành sắc mặt mà nói, rõ ràng đối phương vẫn có nhất định tính toán. Bất Hối có phụ thân là ở Côn Lôn Sơn ngồi quên sơn bên trong, chúng ta đây cũng là muốn cẩn thận đi trước, dọc theo con đường này, nhất định là muốn tránh né phái Hoa Sơn đuổi giết. Ừm, sắp trời đã tối, chúng ta ăn cơm trước ngủ, sáng sớm ngày mai, chúng ta tựu ra phát. Triệu Tử Thành đề nghị lấy. Lập tức Trương Vô Kỵ nấu chút cơm nước, mọi người ăn, mệt mỏi dã rời và phần, để ngang trên giường liền ngủ. Ngay kế tỉnh lại, thu thập hai cái nho nhỏ bao vây, dẫn theo Hồ Thanh Nưu lưu cho hắn mười mấy lượt bạc. Bốn người cách Hồ Điệp Cốc đi. Hai người đi hơn nửa ngày, phương ra Hồ Điệp Cốc, Dương Bất Hối chân bước chậm ngắn, đã đi không đặng. Nghỉ ngơi một hồi lâu, mới chỉ có lại chạy đi, rồi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều đầu tiên liền tìm không được khách điếm nhân ra, vẫn đi được bầu trời tối đen, hay là đang hoang sơn dã linh trung xung loạn, xung lang hào kêu để, chỉ sợ đến Dương Bất Hối không được sợ khóc. Trương Vô Kỵ thấy bên đường có một sân động, nói ra: "Triệu đại ca, Kỷ cô, bên kia có một sân động." Bốn người trốn được trong động. Kỷ Hiểu Phù đem Dương Bất Hối kéo, tự tay đè lại nàng lốt hai, khiến cho nàng không nghe được đói thú hống gọi âm thanh. Ăn trước khi đi chuẩn bị xong cơm canh, Triệu Tử Thành giúp đỡ bọn họ gõ mõ cầm canh, vài người khác ngủ một hồi. Sáng sớm hôm sau theo sơn đạo đi một hồi, nghỉ một lát. Đi được vào buổi trưa, Dương Bất Hối đột nhiên âm thanh kêu to, chỉ vào ven đường một cây đại thụ. Trương Vô Kỵ nhìn một cái, chỉ thấy trên cây phiêu phiêu đãng đãng treo hai cái thây khô. Triệu Tử Thành đã kêu lên: "Hồ tiên chữa bệnh." Trương Vô Kỵ sắc mặt đồng dạng biến đổi, nhìn nữa cái kia địa phương treo, không là người khác, chính là Hồ Thanh Nưu. Thì ra treo ở trên cây một cái thây khô lúc này bị gió thổi quay đầu, cũng là Hồ Thanh Nưu. Một cái khác thây khô tóc dài phi bối, là một nữ thi, nhìn nàng phục sức, chính là Hồ Thanh Nưu thê tử Vương Nan Cô. Gió núi gợi lên thân thể của nàng cùng tóc dài, càng thêm có vẻ âm khí âm u. Mấy người từng bước đến gần, quả thấy treo hai cỗ thi thể chính là Hồ Thanh Nưu phu phụ. Hai người trên gương mặt kim quang sáng sủa, mỗi người khảm bên trên một đóa nho nhỏ kim hoa. Trương Vô Kỵ trong bụng trận, thì ra bọn họ vẫn không thể nào chạy ra kim hoa bà tủ. Chỉ thấy trong khe núi một chiếc xe la rơi rách nước, một đầu con la chết đuối dạng thủy bên trong. Trương Vô Kỵ kinh ngạc nước mắt chảy ròng, cởi ra dây thừng, đem Hồ Thanh Nưu phu phụ thi thể từ trên cây to để xuống. Đông nhiên vách một thanh âm vang lên, Vương Nan Cô thi thể trong lòng điện xuất một quyển sách tới. Nhặt lên nhìn một cái, là một bộ viết tay bản sao, nhãn sách trên viết Vương Nan Cô độc kinh năm chữ. Lật sắp mở đến, trên trang sách tràn đầy cực nhỏ chữ nhỏ, dậm dạp chẳng chịt viết các loại độc vật độc tính, sử dụng cùng hóa giải phương pháp, ngoại trừ độc dược, độc thảo chờ, các loại, các hạng vật còn sống như độc xà, nô công, hạt tử, độc trù, cùng với các loại hy kỳ cổ quái thủy tạo chim ông, hoa mục thổ thạch, đều có đủ năm. Hắn thuận tay đặt ở trong lòng. Triệu Tử Thành giúp đỡ Trương Vô Kỵ đem Hồ Thanh Nưu phu phụ thi thể cũng liệt vào, phùng chút tảng đá bừng, qua loa xếp thành một bộ phận. Trương Vô Kỵ quỳ xuống lệ vài cái, vài người khác chỉ là không người cúi cung. Một hồi sau đó, lúc này mới dắt Dương Bất Hối tiếp tục tiến lên. Đi ra vài dặm phía sau đi lên đại lộ, không lâu sau đến rồi một cái thị trấn nhỏ. Trương Vô Kỵ hưng phấn nói ra: "Rốt cục đến rồi thị trấn, xem ra chúng ta có thể bổ sung một cái ăn." Triệu Tử Thành cùng Kỷ Hiểu Phù cũng đều gật đầu. Trương Vô Kỵ bước nhanh tiến vào thị trấn bên trong, muốn tìm chút thương nhà mua cái ăn. Vậy mà trong thị trấn từng nhà đều là không phòng, mà ngay cả một bóng người cũng không. Bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục chạy đi, nhưng thấy ven đường ruộng lúa tất cả đều ra nẻ, trong ruộng mọc đầy bụi gai cỏ khô héo, hoàn toàn hoang lương. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Vô Kỵ lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, nhìn thấy loại dáng vẻ này, không khỏi hỏi. Xem ra, nơi này là xảy ra tình hình hạn hán, bổn trấn người đều đã chạy nạn đi. Triệu Tử Thành ở một bên giải thích. Đi một hồi, chỉ thấy ven đường đang nằm mấy cổ thi thể, bụng khô gắt, hai gò má hám sâu, vừa thấy liền biết là chết đói. Càng chạy loại này người chết đói càng nhiều. Trương Vô Kỵ trong bụng sợ hãi nói: "Triệu đại ca, vậy làm sao cũng không có ăn, vậy chúng ta mấy thứ này ăn sau đó, có phải hay không cũng sẽ như cùng hắn nhóm giống nhau?" Triệu Tử Thành lại cười lắc đầu, nói ra: "Còn không đến mức." Đi được chặng vạng, đến rồi một chỗ rừng cây, chỉ thấy trong rừng có khói trắng lượn lờ mọc lên. Trương Vô Kỵ mừng rỡ nói: "Rốt cục chứng kiến người ở, chúng ta đi nhìn." Từ ly khai hồ điệp cốc về sau, một đường không thấy người ở, lập tức hướng khói trắng mọc lên chỗ bước nhanh tới. Chương 370, một đường hướng tây. Chương 370, một đường hướng tây. Đi được lân cận, chỉ thấy hai cái quần áo lam lũ hán tử vây quanh một nồi nóng hổi phí canh, đang ở đáy nồi châm củi thêm hỏa. Hai cái hán tử nghe được tiếng bước chân, quay đầu, nhìn thấy Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối, trên mặt hiện ra vui mừng quá đỗi màu sắc, đồng thời nhảy người lên. Một người ngoắt nói: "Tiểu Hoa Hoa, tốt lắm, qua đây, mau tới đây." Một người khác trong tay cầm một thanh đao nhọn, liền thẳng đến Triệu Tử Thành cùng Kỷ Hiểu Phù mà tới. Triệu Tử Thành ánh mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc, trong miệng nói ra: "Cút, còn dám bước lên trước, sẽ phải tánh mạng của các ngươi." Cầm tiêm đao nhân không ý kỵ tí nào, như trước về phía trước, nói: "Lão tử có 3 tháng không một hạt gạo, nếu không phải là chết đói, nếu không phải là chết ngươi trong tay, tả hữu đều là chết, trước khi chết còn không bằng đụng một cái." Kỷ Hiểu Phù vội vã một tay đem Dương Bất Hối mắt che, một con khác tay che Trường Vô Kỵ mắt. Triệu Tử Thành cũng không ở cho đối phương mặt mũi. Tiến lên hai cái cũng đã đem hai người tiêu diệt. Trương Vô Kỵ lúc này mới đến trong nồi nhìn một cái, nhìn là nấu chuyện gì, chỉ thấy trong nồi trên dưới cuộn cuộn đều là chút cỏ xanh. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng bước chân vang, lại có mấy người đi vào lâm tới. Trương Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời giải sầu, kêu lên: "Là Giản đại gia, Tiết đại gia." Vào rừng tới tổng cộng 5 người, một cái phái Không Động nói thẳng, mặt khác là phái Hoa Sơn Tiết Công Viễn cùng bọn họ hai cái đồng môn, 4 người này đều là Trương Vô Kỵ chữa lành. Cuối cùng là người 20 tuổi trên dưới thanh niên hán tử, tướng mạo uy tráng, cái trán kỳ rộng rãi, Trương Vô Kỵ lại chưa thấy qua. Nói thẳng hừ một tiếng, nói: "Trương huynh đệ, Triệu huynh đệ, Kỷ cô nương các ngươi cũng ở nơi đây. Hai người này làm sao vậy?" Nói ngón tay té xuống đất hai gã hán tử. Trương Vô Kỵ tức giận nói, cuối cùng nói: "Liên ngươi sống cũng dám ăn, đó không phải là vô pháp vô thiên sao?" Nói thẳng nhìn một chút dưới đất hai người kia, đột nhiên bên khỏe miệng nhỏ nứt dãi, đưa đầu lưỡi ở trên môi dưới liếm liếm, lẩm bẩm: "Con mẹ nó, năm ngày ngũ đêm không có một hạt gạo hạ đỗ, tất gặm chút vỏ cây rễ cỏ." Trương Vô Kỵ thấy hắn trong mắt bắn ra đói hỏa, giống như là đầu sói đói một dạng, liền khai miệng, hàm răng tỏa sáng lấp lánh, thần tình thật là đáng sợ, mang tương lui về phía sau mấy bước. Thiết Công Viễn nói: "Trương huynh đệ, ngươi xem có thể hay không như vậy, ngươi hai người kia, ngươi chia cho ta nhóm một cái." Trương Vô Kỵ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Căn bản không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là như vậy vô sỉ, cũng muốn ăn thịt người. "Ngươi nếu muốn ăn, vậy đều cho các ngươi chính là, chúng ta là sẽ không ăn nhân." "Vô Kỵ, chúng ta đi thôi." Triệu Tử Thành chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt sau đó, liền chuẩn bị rời đi nơi này. "Chờ một chút, các ngươi không ăn. Trên người tất nhiên là có lương thực, không biết có thể hay không phân cho chúng ta một ít." Nói thẳng lại một khẩu gọi bọn hắn lại. Thiết Công Viễn cũng phản ứng kịp kêu lên: "Đúng, Trương huynh đệ, Triệu huynh đệ, mong rằng các ngươi có thể cho chúng ta mượn một điểm mét." Trương Vô Kỵ chứng kiến mấy người dĩ nhiên như vậy, trong lòng là một trận hối hận. Trước đây thật chớ nên cứu mấy người này tính mệnh, nào ngờ tới lòng người nhiều lần, kết quả là lại biết lấy oán trả ơn. Lúc này, hắn mới chỉ có thật là đã biết trước đây Hồ Thanh Như cảm thụ. Những người này, trước đây thực sự nên để cho bọn họ chết. Nói thẳng nói: "Trương huynh đệ, chỉ cho ngươi được rồi lão tử vết thương trên đầu, ngươi coi như với lão tử có ân, đúng hay không? Trong lòng ngươi nhất định ở mắng chửi lão tử, đúng hay không?" Trương Vô Kỵ nói: "Cái này chẳng lẽ không phải lấy oán trả ơn? Ta và các ngươi vô thân vô cố, bằng không ta xuất thủ cứu giúp, các ngươi 4 người kỳ tổn thương quái bệnh có thể trị thật tốt sao?" Thiết Công Viễn cười nói: "Trương thiếu gia, chúng ta sau khi bị thương làm trò hề, cũng làm cho ngươi nhìn vào mắt á, chuyển sắp xuất hiện đi, mọi người ở trên giang hồ cũng không tiện đối nhân xử thế. Hôm nay chúng ta thực sự đói bụng đến phải luống cuống, không có vài hớp thịt tươi hạ đỗ, tính mệnh cũng là không sống được, ngươi cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa lên thiên, lại cứu chúng ta một cứu a." Trương Vô Kỵ thật sự là không biết cùng bọn họ nói cái gì nữa. Trước mắt mấy người này hiện tại cũng đã căn bản không phải người, bọn họ đã biến thành một đầu xuất sinh. Triệu Tử Thành đến khi Trương Vô Kỵ sau khi nói xong, lúc này mới nói ra: "Thiết Công Viễn, thấy hai người bọn họ rồi hả?" Triệu Tử Thành ngón tay chỉ hướng mới vừa cái kia hai cái người chết, đồng thời nói ra: "Lại không biến, kết quả của bọn hắn chính là của các ngươi hạ tràng. Triệu huynh đệ, ngươi thật sự cho rằng ta Thiết Công Viễn chính là chỗ này sao dễ đối phó sao?" "Các huynh đệ, tiến lên." Mấy người bên trong, ngoại trừ một người không có nhúc nhích bên ngoài, những người khác vừa động thủ một cái, đồng thời chạy về phía Dương Bất Hối cùng Trương Vô Kỵ. Bọn họ cũng nhìn ra đến, mấy người này bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ thực lực thấp nhất, chỉ cần đưa bọn họ hai người cầm trong tay, sẽ không buồn đến lúc đó Triệu Tử Thành cùng Kỷ Hiểu Phụ không đi vào khuôn phép. Triệu Tử Thành hàn quang lóe lên, thân hình chớp động. Ở đối phương công kích được Liễu Chi trước, mấy đạo công kích đã rơi xuống trên người của đối phương. Rầm rầm rầm. Mấy cái sau đó, không khỏi là đem đối phương tính mệnh lấy rơi. Đồng thời cũng sắp đối phương một thân nội lực hút khô. Cái kia đứng ở một bên người lúc này cũng là lăng lăng nhìn đây hết thảy. Hoàn toàn không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện loại tình huống này. Dễ dàng như vậy đã đem mấy người toàn bộ tiêu diệt. Triệu Tử Thành đối phương cũng không phải những người khác, tất nhiên là Tử Đạt không thể nghi ngờ. "Còn không đi." Triệu Tử Thành hiện tại cũng không có muốn cùng đối phương có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Trực tiếp nói, Tử Đạt lúc này mới thần sắc hốt hoảng rời đi nơi này. "Triệu đại ca, ngươi vì sao buông tha hắn?" Trương Vô Kỵ hiện tại đem Tử Đạt trở thành hắn cái này một phe người. Triệu Tử Thành mỉm cười giải thích. Vô Kỵ, hắn cùng mấy người kia cũng không phải là cùng nhau, chỉ là nửa đường gặp phải mà thôi, huống chi mới vừa hắn cũng không có ra tay với các ngươi, có thể thấy được hắn vẫn nhất định có lương tri. Trương Vô Kỵ cũng minh bạch Triệu Tử Thành ý tứ. Nếu như vậy, đúng là hẳn là phong đối vừa mới loại này. Mấy người tiếp tục tiến lên, một đường hướng tây. Trên người ngân lượng cũng đều đã hoa không sai biệt lắm, bởi vì có không hối hận ở, tốc độ của bọn họ cũng không phải là quá nhanh. Rồi nghỉ ngơi một chút, tối đa cũng bất quá đi lên 2-30 dặm, được rồi 15-16 thiên, mới vừa tới Hà Nam thiếu kỳ. Hà Nam cảnh nội cùng An Huy cũng là không nhiều phân biệt, khắp nơi nạn đói, khắp nơi trên đất người chết đói. Triệu Tử Thành bằng vào võ nghệ, săn giết không được thiếu sơ tặc, lúc này mới cam đoan bọn họ dọc theo đường đi ngân lượng không ít. Còn như cái ăn, có thể mua được, liền mua một ít, không mua được nói, liền liệp sát một ít gia thú. Mọi người tiếp tục đi về phía tây. May mắn trên đường không có gặp gỡ Mông Cổ quan binh, cũng không còn gặp đến nhân vật giang hồ, còn như tầm thường vô lại người nham hiểm muốn tìm ngạt chú ý, nhưng nơi nào là Triệu Tử Thành đối thủ. Lại đi mấy ngày sau, đến rồi một cái sườn núi trước, liền nghe được sườn núi hậu chuyện tới một hồi binh khí tương giao tiếng đinh đương, theo tiếng bước chân vang, một cô gái thanh âm kêu lên: "A Tặc, ngươi chúng ta huy độc tang môn đình, càng là chạy mau, phát tác được càng nhanh." Chương 371, cứu người tính mệnh. Chương 371, cứu người tính mệnh. Triệu Tử Thành bốn người đến cũng không có tranh né. Chỉ thấy một cái chừng 30 tuổi tráng hán phi bước chạy tới, mấy trượng phía sau một cô gái cầm trong tay song đao, đuổi kịp tới. Hán tử kia cước bộ lảo đảo, trong lúc bất chợt túc hạ mềm nhũn, ngã lăn xuống đất. Nàng kia đuổi tới trước người hắn, kêu lên: "Cuối cùng bảo ngươi chết ở cô nương trong tay." Hán tử kia bỗng dưng nhảy lên, hữu trưởng đánh ra, xoắn một tiếng, ở giữa nàng kia ngực. Lần này lực đạo cương mãnh, nàng kia ngửa mặt lên trời té ngã, trong tay song đao xa xa ngã văng ra ngoài. Hán tử kia trở tay từ trên lưng mình nổ xuống tang môn đinh, hận hận nói: "Lấy giải dược tới." Nàng kia cười lạnh nói: "Lần này sư phụ phái chúng ta đi ra tóm ngươi, chỉ cho huy độc cám khí, không để cho giải dược. Ta đã rơi vào trong tay ngươi, cũng liền nhận mệnh á, nhưng là ngươi cũng đừng trông cậy vào có thể sống." Hán tử kia tay phải lấy mũi đao chĩa vào nàng yết hầu, tay trái đến nàng trong túi áo sưu tầm, quả nhiên không kiến giải thuốc. Hán tử kia giận dữ, nhắc tới cái viên này huy độc tang môn đinh dùng sức ném một cái, đóng vào nàng kia đầu vai, quát lên: "Gọi ngươi mình cũng nếm thử huy độc tang môn đinh tư vị, ngươi côn luôn phái." Một câu nói chưa nói xong, trên lưng độc tính phát tác, mềm rũ xuống địa. Nàng kia muốn dãy rủa bò lên, nhưng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lại ngã ngồi, rút ra đầu vai tang môn đinh, để qua trong lòng đất. Một nam một nữ hai người ngọa ở đạo bàng bãi cỏ bên trong, hô hấp nặng nề, không được thở dốc. Trương Vô Kỵ từ trị liệu nói thẳng, Tiết Công Viễn mà hồi phản vệ sau đó, đối với người trong võ lâm rất sâu xa cảnh giác. Lúc này cùng Triệu Tử Thành bọn họ ở một bên nhìn, cũng căn bản không nói phải cứu trợ lời nói của đối phương. Kỷ Hiểu Phù nghe được đối phương là Côn Lôn phái nhân, sắc mặt biến thành dị chuyển. Đến hay là muốn đi tới cứu trợ ý tứ? Chỉ là Triệu Tử Thành lại khẽ lắc đầu nói ra: "Chờ một cái, chúng ta nghe bọn hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lại nói." Kỷ Hiểu Phù cũng hiểu được có đạo lý riêng của nó, dừng bước. Một lát sau, chỉ nghe hán tử kia thở thật dài một cái, nói ra: "Ta Tô Tập Chi hôm nay bỏ mạng ở chú nhà trọ, vẫn là không biết như thế nào đắc tội các ngươi Côn Lôn phái, thật là chết không nhắm mắt. Các ngươi đuổi kịp ta nghìn dặm đường, không thể không giết ta, đến cùng vì chuyện gì? Chiêm cô nương, ngươi tốt bụng nói với ta a." Nôn ngữ bên trong đã không chuyện gì để ý. Người nữ kia tử Chiêm Xuân biết sư môn cái này uy độc tăng môn đinh lợi hại, mắt thấy thế sẽ cùng hắn đồng quy vu tận, đã mất hết can đảm, trầm lặng nói: "Ai bảo ngươi nhìn lén sư phụ ta luyện kiếm, đường này Côn Lôn lưỡng nghi kiếm. Nếu không phải hắn lao nhân ra tự tay truyền thụ, chính là đệ tử bản môn lén, cũng muốn hồi quét nhãn chi hình, huống ngươi là ngoại nhân." Tô Tập Chi a một tiếng, nói: "Vương bắt đạn, chết tiệt, chết tiệt." Chiêm Xuân cả giận nói: "Ngươi chết đến trước mắt, vẫn còn ở mắng ta sư phụ." Tô Tập Chi đạo: "Ta mắng thì thế nào? Đây không phải là oan uổng sao? Ta đi ngang qua Bạch Lưu núi, trong lúc vô ý nhìn thấy ngươi sư phụ sử dụng kiếm, cảm thấy hiếu kỳ, liền nhìn một hồi. Lẽ nào ta coi được khoảng khắc, liền có thể đem đường này kiếm pháp học? Ta thật có tốt như vậy bản lĩnh, các ngươi vài tên Côn Lôn đệ tử lại làm gì được ta?" "Chiêm cô nương, ta đã nói với ngươi, sư phụ ngươi Thiết Cẩm tiên sinh quá mức keo kiệt, đừng nói ta không có học được cái này Côn Lôn lưỡng nghi kiếm một chiêu nửa thức, liền toán học mấy chiêu, vậy cũng không thể nói là phạm vào tử tội a." Chiêm Xuân lặng lẽ không nói, trong lòng cũng thầm trách sư phụ chuyện bé xé ra to. Chỉ vì phát giác Tô Tập Chi nhìn lén sử dụng kiếm, liền phái ra 6 gã đệ tử, nghìn dặm truy sát. Rốt cục rơi xuống cùng người này lưỡng bại câu thương, nghĩ thầm chuyện cho tới bây giờ. Người này cũng đã không cần phải nói dối. Hắn đã nói vẫn chưa học trộm võ công, tất nhiên là không giả. Tô Tập Chi lại nói: "Hắn cho các ngươi uy độc cám khí, cũng không cho giải dược, trong chốn võ lâm có cái này quy củ sao?" "Vương bắt đạn." Chiêm Xuân ôn nhu nói: "Tô đại ca, tiểu muội hại ngươi, lúc này trong lòng hối hận biết bao, cũng may ta cũng cùng ngươi toi mạng, cái này gọi là vận mệnh đã như vậy. Chỉ là làm liên lụy ngươi gia đại tẩu cùng công tử tiểu thư, thực sự băn khoăn." Tô Tập Chi than thở: "Nữ nhân ta đã ở 2 năm trước chết, lưu lại một nam một nữ 2 đứa bé, một cái 6 tuổi, một cái 4 tuổi, rõ ràng cờ mờ nờ nhóm chính là không cha không mẹ cô nhi." Chiêm Xuân nói: "Chỗ ở của ngươi còn có ai hả? Có người chăm sóc hài tử sao?" Tô Tập Chi đạo: "Lúc này từ chị dâu ta ở chiếu khán. Chị dâu ta tánh khí nóng nảy, làm người đương hoa, cũng chỉ đối với ta còn kỵ lấy vài phần. Ai? Sau này hai cái này con nít, nhưng có được nếm mùi đau khổ." Chiêm Xuân thấp giọng nói: "Đều là ta làm ác." Tô Tập Chi lắc đầu nói: "Vậy cũng trách không được. Người phụng sư môn nghiêm lệnh, không thể không tuân, cũng không phải chính mình theo ta có chuyện gì thủ án. Kỳ thực, ta chúng ngươi uy độc cam khí, chết còn chưa tính, hà tất lại đánh ngươi một trường, lại dùng ám khí tổn thương ngươi. Bằng không ta lấy tình hình thực tế cho biết, ngươi lương tâm tốt, nhất định có thể nghĩ cách chăm sóc ta cái kia hai cái số khổ hài nhi. Chiêm Xuân cười khổ nói, ta là hại chết ngươi hung thủ, sao nói lên được tâm tính thiện lương. Tô Tập Chi đạo, ta không trách ngươi, thực sự cũng không trách ngươi. Hai người nói tới chỗ này, sự tình Triệu Tử Thành bốn người bọn họ chợt nghe hiểu. Mọi người vừa nghe đến nơi đây, cũng biết đối phương cái này kỳ thực cũng không phải là đại sự gì. Trương Vô Kỵ ngẫm lại phụ mẫu của chính mình song vong, nhìn nhìn lại đối phương lập tức cũng có thể trở thành một đứa cô nhi. Hắn lập tức động lòng chắc ẩn, hướng về phía một bên Triệu Tử Thành nhẹ giọng nói ra. Triệu đại ca. Triệu Tử Thành biết ý tứ của hắn, khẽ gật đầu một cái. Trương Vô Kỵ mặt lộ vẻ vui mừng, đi tới, nói ra. Chiêm cô nương, ngươi tang môn đóng đinh nuôi là thứ gì độc dược? Tô Tập Chi cùng Chiêm Xuân đã sớm nhìn thấy Triệu Tử Thành bọn họ, chỉ là xem bọn hắn cũng không có muốn tới được ý tứ, cũng liền căn bản không có quản đối phương. Lúc này thấy đối phương qua đây, thật không ngờ hỏi, lập tức cũng có chút kinh ngạc. Triệu Tử Thành nhìn ra hai người kinh ngạc, ở một bên giải thích. Hai vị, vị bằng hữu kia của ta tinh thông y lý, hai vị bị thương độc, chưa chắc không cứu. Chiêm Xuân cùng Tô Tập góc nhìn Trương Vô Kỵ chỉ là một hài đồng, trong lòng có chút không lọt nổi mắt xanh. Tô Tập Chi càng là nói ra, ta hai người mệnh ở khoảng cách, tiểu hài nhi nhanh đừng ở chỗ này nhi cái cọ rất việc, đi cho ta được rất xa. Trương Vô Kỵ không đi thải hắn, từ dưới đất nhặt lên tang môn đinh, bắt được bên mũi vừa nghe, ngửi được một hồi nhàn nhạt lan hoa thơm mát. Mấy ngày nay đến, lối của hắn chung có nhàn rỗi, liền lật đọc Vương Nan Cô để lại cái kia bộ phận, khắp thiên hạ thiên hình vạn trạng độc vật, đã ai cũng rõ ràng trong lòng, vừa nghe tới trận này hương khí, biết ngay tang môn đóng đinh nuôi là thành đả la hoa chất độc. Bên trên nói, hoa này nước vốn có tanh hôi khí độ, bản thân cũng không độc tính, liền uống một chén, cũng chút nào vô hại, nhưng một khi cùng tiên huyết hỗn hòa, lại sinh kịch độc, đồng thời tanh hôi chuyển thành mùi thơm ác, nói ra, đây là đốt thanh đả la hoa chi độc. Chiêm Xuân mừng rỡ nói, làm sao ngươi biết? Trương Vô Kỵ mỉm cười, cũng không trả lời, lại hỏi lần nữa, ngươi phía trên này nhưng còn có cái gì khác độc vật? Chương 372, cùng lên Côn Luân. Chương 372, cùng lên Côn Luân. Chiêm Xuân lúc này biết thực lực của đối phương bất phàm, nhanh lên nói ra, còn có chuyện gì độc dược, ta cũng không biết. Trong vết thương nhột không chịu nổi. Sư phụ ta nói rằng, chúng cái này tang môn đinh về sau, chỉ có 4 canh giờ tính mệnh. Trương Vô Kỵ nói, ta đây liền nếm thử chỉ rũ một cái, chỉ là đến cùng có thể hay không thành công, đây là không dám cam đoan sự tình. Trương Vô Kỵ cũng không dám nói cam đoan sự tình. Tô Tập Chi lúc này cũng biết mình là xem lầm người, nhanh lên nói ra, tiểu tướng công, tại hạ có mắt không biết cao nhân, mời chớ trách. Trương Vô Kỵ nói, được thôi, ta thử một lần xem. Lấy ra kim châm, ở Chiêm Xuân ngực huyệt thiên trung chạm vai bên cạnh tả hưu khuyết buồn huyệt đâm vài cái. Trước ngực nàng trưởng thương đau đớn, nói ra, cái này thanh đả la hoa thấy máu sinh độc, và bụng cũng là không ngại. Hai vị dùng trước cửa mút lấy nhau vết thương, đến trong máu tuyệt không đông lại nhỏ bé cục máu mới thôi. Tô Tập Chi cùng Chiêm Xuân đều hơi cảm thấy không có ý tứ, nhưng lúc này tính mệnh quan trọng hơn. Vết thương lại đang chính mình mút vào không tới vai con chỗ, chỉ phải thay phiên thay đối phương hút ra trong vết thương độc huyết. Trương Vô Kỵ ở bên cạnh ngọn núi hái ba loại thảo dược, nhai hỏng thay hai người đắp lên vết thương, nói ra, cái này ba vị thảo dược có thể khiến độc khí tạm không hơn công, liệu độc cũng là vô hiệu. Chúng ta đến phía trước thị trấn đi, tìm được tiệm thuốc, ta cho các ngươi thêm phối dược liệu độc. Tô Chiêm hai người vết thương lúc đầu ngứa được khổ sở cực kỳ, đắp lên thảo dược, đang thấy thanh lương, đồng thời tứ chi không hề tê dại mềm, lập tức không câm miệng cảm ơn. Hai người mỗi bên gãy một cái nhánh cây làm ba tòng, chống chậm rãi mà đi. Triệu Tử Thành đám người và đối phương cùng nhau đi tới đứng lên. Ở trên đường, Chiêm Xuân hỏi Trương Vô Kỵ sư phụ thừa lai lịch, Trương Vô Kỵ không muốn nói tỉ mỉ, chỉ nói thở nhỏ liền hiểu y lý. Hành một cái lâu ngày thần, đến rồi xa Hà tiệm, 6 người đầu tiệm nghỉ trọ. Trương Vô Kỵ cho toa thuốc, Tô Tập Chi tiện mệnh tiệm bạn đi lấy thuốc. Một năm này dự Tây vùng chưa chịu thiên tai, tuy là Mông Cổ quan lại hoành bạo tàn ngược, cùng khác địa không quá mức phân biệt, nhưng lão bách tính cuối cùng cũng còn có ăn miếng cơm. Xa Hà tiệm trấn trên cửa hàng mở như thường. Tiệm bạn lấy thuốc đến, Trương Vô Kỵ đem thuốc nấu xong, đút Tô Tập Chi cùng Chiêm Xuân dùng. 6 người ở trong khách điếm ở 3 ngày. Trương Vô Kỵ mỗi ngày biến hóa phương thuốc, thoa ngoài ra uống thuốc, đến rồi ngày thứ 4 bên trên, Tô Chiêm trên người của hai người bị trung kịch độc đã toàn bộ khu trừ. Hai người tất nhiên là rất là cảm kích, hỏi Triệu Tử Thành đám người muốn đến nơi nào. Trương Vô Kỵ nói Côn Lôn Sơn ngồi quên đỉnh địa danh. Chiêm Xuân nói: "Tô đại ca, ta hai người tính mệnh, là Mông vị tiểu huynh đệ này cứu, nhưng là ta cái kia năm sư huynh lại còn đang đi khắp mọi nơi tìm ngươi, chuyện này còn không có kết. Ngươi liền theo ta lên Côn Luân núi đi một lần, có được hay không?" Tô Tập Chi lấy làm kinh hãi, nói: "Lên Côn Luân núi?" Chiêm Xuân nói: "Không sai, ta cùng ngươi đi bái kiến gia sư, nói rõ ngươi quả thực vẫn chưa học được Côn Lôn lưỡng nghi kiếm một chiêu nửa thức. Việc này nếu không cho hắn lão nhân ra tha thứ, ngươi sau này luôn là mối họa vô cùng." Tô Tập Chi tâm rơi xuống não, nói ra: "Ngươi Côn Lôn phái quá cũng khinh người quá đáng, ta chỉ bất quá nhiều nhìn thoáng qua, mệt mỏi suýt nữa tiến nhập quỷ môn quan, nên buông tay à?" Chiêm Xuân ôn nhu nói: "Tô đại ca, ngươi thay tiểu muội ngẫm lại trong lúc này khó xử. Ta đi cùng sư phụ nói, ngươi quả thực không có học được kiếm pháp, vậy cũng không chuyện gì, nhưng ta cái kia năm sư huynh giả sử sẽ xuất thủ tổn thương ngươi, tiểu muội trong lòng như thế nào quá ý lấy được." Hai bọn họ vào sanh ra tử cùng tồn tại mấy ngày, lẫn nhau đã sinh tình ý. Tô Tập Chi nghe xong nàng cái này mềm giọng ôn tồn nói, trong lòng ngực buồn bực nhất thời tiêu mất, lại muốn Côn Lôn phái người đông thế mạnh, cho bọn hắn đúng là âm hồn bất tán dây dưa, tránh không được hay là đem tính mệnh tiễn ở trong tay bọn họ mới thôi. Chiêm Xuân thấy hắn trầm ngâm, lại nói: "Ngươi trước theo ta đi một lần, ngươi có chuyện gì chuyện cần yếu, chúng ta đi Côn Lôn sơn sau đó, tiểu muội lại cùng ngươi cùng nhau đi làm như thế nào?" Tô Tập niềm vui nói: Được, chính là như vậy lấy. Chỉ không biết tôn sư có chịu hay không thư. Chiêm Xuân nói. Sư phụ xưa nay yêu thích ta, ta đau khổ muốn nhờ, lựa tới sẽ không đối với ngươi làm khó dễ. Chuyện này một kết, tiểu muội còn muốn đi nhìn một cái thiếu gia của ngươi tiểu thư, miễn cho hắn hai cái tiểu hài nhi chịu chị dâu ngươi bắt nạt. Tô Tập Chi nghe nàng nói như vậy, lộ vẻ có lấy thân báo đáp ý, mừng rỡ trong lòng, đối với Trương Vô Kỵ nói. Mấy vị ân công, chúng ta đều lên Côn Luân núi đi, mọi người cùng đi, trên đường cũng có một bạn nhi. Trương Vô Kỵ lại cũng không dám trực tiếp bằng lòng, mà là nhìn về phía Kỷ Hiểu Phù cùng Triệu Tử Thành. Kỷ Hiểu Phù cũng biết Triệu Tử Thành là Trương Vô Kỵ nửa sư phụ. Có câu nói là một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Trương Vô Kỵ có cái gì hành động, nghe theo Triệu Tử Thành đó cũng là phải sự tình. Lập tức cũng không nói nhiều. Triệu Tử Thành hơi chút suy nghĩ một chút, dọc theo con đường này, đến coi như là có một chiều ứng, đáp ứng xuống tới. Ngày thứ hai Tô Tập Chi mướn một chiếc xe ngựa, làm cho Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối cưới, Triệu Tử Thành cùng Kỷ Hiểu Phù cùng Tô Tập Chi chiêm xuân cưới ngựa mà đi. Dần dần đi dần dần tây, khí trời một ngày lãnh lại tựa như một ngày, ven đường có Tô Tập Chi cùng chiêm xuân hai người chăm sóc, lên đường bình an vô sự. Tới tây vực về sau, Côn Luân phái thế lực hùng mạnh, càng không chút nào trở ngại, chỉ là cắt vàng đập vào mặt, hàn phong thấu cốt, nhưng cũng xác thực gian nan. Chưa hết một ngày đi tới Côn Luân Sơn Tam Thánh Thung Lũng, nhưng thấy khắp nơi trên đất cỏ xanh như cẩm, khắp nơi cây ăn quả hoa thơm. Tô Tập Chi cùng Trương Vô Kỵ vạn không nghĩ tới ở nơi này hoang vắng lặng leo chỗ lại có tốt như vậy địa phương, đều thật là vui mừng. Thì ra cái kia Tam Thánh Thung Lũng bốn phía đều là sáp thiên cao sơn, chặn hàn khí. Côn Luân phái từ Côn Luân Tam Thánh Hà Túc đạo tới nay, lịch đại trưởng môn người với 7-80 trong năm tìm rất nhiều sức lực chỉnh đốn núi này thung lũng, phái đệ tử đông đến giang nam, tây đến thiên trúc, di chuyển kỳ hoa dị thụ đến đây trồng trọt. Triệu Tử Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh sắc, đến cũng là lộ ra thần tình ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn cũng đều đã kiến thức qua vô số mỹ cảnh. Côn Luân Sơn nơi này, đến cũng là làm cho hắn có một phen khác hưởng thụ. Chiêm Xuân mang theo ba người, đi tới Thiết Cầm Tiên Sinh Hà Thái Trùng ở Thiết Cầm ở. Vừa vào cửa, chỉ thấy một đám huynh đệ tỷ muội đều tràn đầy vẻ buồn rầu, chỉ cùng nàng khẽ gật đầu, liền không thèm nói, nhắc lại. Chiêm Xuân tâm trung nói thầm, không biết xảy ra chuyện gì, kéo một sư muội hỏi. Sư phụ tại gia a? Nữ đệ tử kia chưa trả lời, chỉ nghe thấy Hà Thái Trùng nổi giận thanh âm gầm thét từ sau đường truyền ra. Đều là thùng cơm, thùng cơm. Có chuyện gì gọi các ngươi đi làm, cho tới bây giờ không có nhất kiện làm được thỏa đáng. Các ngươi phải những thứ này bọc mù đệ tử có ích lợi gì? Theo vô bản âm thanh rung trời giá cả vang. Chiêm Xuân hướng Tô Tập thấp tiếng nói. Sư phụ ở phát giận, chúng ta đừng đi tìm cái đinh đụng, Minh Nhi trở lại. Hà Thái Trùng đột nhiên kêu lên. Là Xuân Nhi sao? Quỷ quỷ túy túy đang nói chuyện gì? Cái kia họ Tô tiểu tặc thủ cấp đâu? Chiêm Xuân trên mặt biến sắc, đoạt tiến bước nội sảnh, quỳ xuống dập đầu, nói ra. Đệ tử bái kiến sư phụ. Tứ quá xuống nói. Kém ngươi đi làm chuyện thế nào à nha? Cái kia họ Tô tiểu tặc đâu? Chương 373, Chiêm Xuân cầu cứu. Chương 373, Chiêm Xuân cầu cứu. Chiêm Xuân nói, cái kia họ Tô liền ở bên ngoài, hướng sư phụ dập đầu thỉnh tội. Hắn nói hắn không hiểu quy củ, thật là chớ nên quan sát sư phụ diễn thử kiếm pháp, nhưng bản phái kiếm pháp tinh vi thần bí, hắn sau khi xem, chỉ biết là đây là thiên hạ vô song cao minh kiếm thuật, nhưng đến cùng tốt ở chỗ nào, cũng là mạc danh kỳ diệu, nửa điểm cũng không lĩnh hội được. Nàng theo sư phụ lâu ngày, biết võ công của hắn bên trên cực kỳ tự phụ, vì vậy nói Tô Tập cực kỳ lực ca ngợi bản môn võ thuật, sư phụ một vui vẻ, là được tha hắn. Như ở bình thường, cái này đỉnh mũ cao Hà Thái Trùng tất phải nhẹ nhàng chịu rơi, nhưng nay cờ mở nở tâm tình rất là phiền táo, thử một tiếng, nói ra. Chuyện này ngươi làm được tốt. Đi đem cái kia họ Tô nhốt tại phía sau núi trong thạch phòng, chậm rãi xử lý. Chiêm Xuân thấy hắn đang ở nổi nóng, không dám ra cửa muốn nhờ, đắc. Vâng. Lại hỏi. Sư mẫu nhóm đều tốt. Ta đến phía sau dập đầu đi. Hà Thái Trùng cùng sở hữu thê thiếp 5 người, sủng ái nhất là đệ ngũ tiểu thiếp, Chiêm Xuân vì cầu sư phụ tha thứ Tô Tập Chi, liền muốn đi mời vị này ngũ sư mẫu thay mặt dưới lý do thoái thác. Hà Thái Trùng trên mặt hốt nhiên hiện thê chắc màu sắc, thở dài một tiếng, nói: "Ngươi đi nhìn một cái ngũ cô cũng tốt, bệnh nàng đến rất nặng, ngươi cuối cùng cũng gấp trở về còn có thể gặp được nàng một mặt." Chiêm Xuân lấy làm kinh hãi, nói: "Ngũ cô khó chịu sao? Không biết là chuyện gì bệnh?" Hà Thái Trùng than thở: "Biết là chuyện gì bệnh thì tốt rồi. Đã kêu 7-8 cái xem như là nổi danh đại phu tới thăm, liền chuyện gì bệnh cũng không nói lên được, toàn thân sưng vù, một cái như hoa như ngọc thiên hạ, sưng." "Ai, không cần phải nói." Nói lắc đầu liên tục, lại nói: "Thu cái này rất nhiều đồ đệ, không có một cái dùng được." Gọi bọn hắn đến trường Bạch Sơn đi tìm nghìn năm lao sơn nhân sâm, đi sắp 2 tháng á, không có một cái chết trở về, muốn bọn họ đi tìm Tuyết Liên, thủ ô các loại, chờ, người cứu mạng vật, mỗi người tay không mà về. Chiêm Xuân tâm nghĩ, từ nơi này đến trường Bạch Sơn xa và dặm, sao có thể đi là sẽ quay về. Đến rồi trường Bạch Sơn, cũng chưa chắc là có thể tìm được nghìn năm nhân sâm a. Còn Tuyết Liên, thủ ô các loại, chờ, cải tử hồi sinh chân dị dược vật, tìm một đời cũng không thấy sẽ tìm được, một thời ba khác, sao có thể phải có liền có. Biết sư phụ đối với cái này tiểu thiếp yêu như tính mệnh, mắt thấy bệnh nàng nặng không chữa, từ không khỏi thiên nộ vũ nhân. Hà Thái Trùng lại nói, ta lấy nội lực thử nàng kinh mạch, cũng là một điểm dị trạng cũng không có. Hừ hừ, ngũ cô nếu như khó giữ được tính mạng, ta giết hết thiên hạ lang băm. Chiêm Xuân nói, đệ tử nhìn tới nhìn nàng. Hà Thái Trùng nói, được, ta cùng ngươi đi. Hai thầy cho cùng nhau đến ngũ cô phòng ngủ bên trong. Chiêm Xuân vừa vào cửa, xông vào mũi chính là một cỗ dược khí, vạch chân màn, chỉ thấy ngũ cô gương mặt sưng như chư bắt giới một dạng, hai mắt hám sâu trong thịt, hầu như không mở ra được đến, thở dốc quá gấp, giống như là giáp phong tương. Cái này ngũ cô vốn là cô gái đẹp, bằng không Hà Thái Trùng cũng không chí vì nàng như vậy mê muội, lúc này một bệnh phía dưới biến thành như vậy xấu xí, Chiêm Xuân cũng không khỏi rất là thở dài. Hà Thái chủ nói, gọi những cái này lang băm trở lại nhìn một cái. Trong phòng hầu hạ lão mụ tử đáp ứng đi ra ngoài. Qua không lâu sau, chỉ nghe tiếng xích sắt vang, tiến đến bảy bác sĩ. Bảy người trên chân buộc lại xích sắt, cho khóa cùng một chỗ, hình dung tiểu thụy, thần sắc khổ não. Bảy người này đều là Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc vùng nổi danh nhất bác sĩ, bị Hà Thái trùng phái đệ tử nửa mời nửa cầm năm tới. Nhưng bảy vị danh ý kiến giải mỗi người không giống nhau, có nói là bệnh phụ, có nói là chúng ta, lái phương thuốc thử ăn vào về sau, không có một tấm dùng được, ngũ cô thân thể vẫn là ngày xương một ngày. Hà Thái trùng dưới cơn nóng giận, đem bảy vị danh ý đều khóa, tuyên bố ngũ cô nếu không phải chữa, bảy lang băm đồng thời đẩy vào trong mộ tuấn táng. Bảy tên bác sĩ xuất tận toàn thân bản lĩnh, lại chữa được ngũ cô thân thể càng ngày càng sưng, tự biết khó giữ được tính mạng. Nhưng mỗi lần hội trận, luôn là lớn tiếng tranh luận không ngớt, chỉ trích còn lại 6 gã bác sĩ. Nói ngũ cô cho nên bệnh nặng, tất cả đều là bọn họ làm hại, cùng mình không liên quan. Lúc này đây 7 người tiến đến, bắt mạch sau đó, nói ba xạo, liền lại tranh chấp. Hà Thái trùng lưu cấp tức giận, lớn tiếng quát mắng, mới đưa 7 không biết là danh ý vẫn là lang băm thanh âm để ép xuống. Chiêm Xuân tâm niệm khẽ động, nói ra: "Sư phụ, ta từ Hà Nam mang đến một cái bác sĩ, niên kỷ tuy là còn nhỏ, kỹ năng so với bọn họ đều cao hơn." Hà Thái trùng đại hỉ, kêu lên: "Người sao không nói sớm, mau mời, mau mời." Mỗi một vị danh y mới tới, hắn đối với đó đều hết sức cung kính, nhưng danh y lại biến đổi thành lang băm, hắn có thể tuyệt không khách khí. Chiêm Hồi Xuân đến chủ tịch, hướng về phía Triệu Tử Thành đại lễ thăm viếng, trong miệng khen: "Triệu huynh đệ, mong rằng cứu ta sư mẫu tính mệnh." Trên con đường này, nàng cũng đã nhìn ra Trương Vô Kỵ cùng Triệu Tử Thành quan hệ, chỉ cần Triệu Tử Thành đáp ứng sự tình, Trương Vô Kỵ khẳng định đều sẽ rút một tay. Quả nhiên, Trương Vô Kỵ nhìn về phía Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành khẽ thở dài một tiếng, trong lòng biết, đối phương lúc này nhất định là hy vọng cứu trợ đối phương. Hắn cũng liền gật đầu, cùng cái này Trương Vô Kỵ cùng Chiêm Xuân tiến vào gian phòng bên trong. Kỷ Hiểu Phù cùng cái kia Dương Bất Hối cũng là đi lên. Chỉ có Tô Tập Chi bị Chiêm Xuân tạm thời ngăn lại. Trương Vô Kỵ vừa thấy Hà Thái Trùng, nhận được năm đó ở Võ Đang Sơn bức tử cha mẹ mọi người bên trong, liền có hắn ở bên trong, không khỏi âm thầm cáu giận. Nhưng Trương Vô Kỵ cách cái này 4-5 năm, tướng mạo vóc người đều đã lơ biến. Hà Thái Trùng lại nhận thức hắn không ra, thấy là cái 14-15 tuổi thiếu niên. Thấy chính mình lại không phải dập đầu hành lễ, ghé mắt mắt lẽ, trong thần sắc thật là lạnh bớt. Còn như Triệu Tử Thành càng là lạnh lùng nghiêm nghị, cũng chỉ có cái kia Kỷ Hiểu Phù dù sao cũng là Nga Mi đệ tử. Chứng kiến đối phương thời điểm, mặt lộ vẻ mỉm cười màu sắc. Hà Thái Trùng nhìn trước mắt bốn người này, cũng không có nhận ra ai là bác sĩ hỏi Chiêm Xuân nói: "Ngươi nói vị thầy thuốc kia đâu?" Chiêm Xuân nói: "Vị tiểu huynh đệ này cũng được, hắn y đạo tinh xảo cực kỳ, chỉ sợ còn thắng được rất nhiều danh y." Khác mấy vị này, Chiêm Xuân vừa mới chuẩn bị giới thiệu một chút Triệu Tử Thành bọn họ, lại bị cùng qua sông trực tiếp cắt đứt. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ, trực tiếp nói ra: "Hồ đồ, hồ đồ." Chiêm Xuân cũng biết Hà Thái Trùng là có ý gì, nhanh lên giải thích: "Trong hàng đệ tử Thanh Đà La Hoa chi độc, chính là cho hắn chữa xong." Hà Thái Trùng cả kinh, nghĩ thầm: "Thanh Đà La Hoa hoa độc không được ta độc môn giải dược, trung hậu hẳn phải chết, tiểu tử này ở có thể trị, ngược lại có chút tà môn." Hướng Trương Vô Kỵ quan sát một hồi, hỏi: "Thiếu niên, ngươi thật biết chữa bệnh sao?" Trương Vô Kỵ nhớ tới phụ mẫu chết thảm tình cảnh, lúc đầu đối với Hà Thái Trùng trong bụng thầm hận, nhưng là hắn thiên tính không dễ mang thủ, bằng không cũng sẽ không chịu cho nói thẳng đám người chữa bệnh, cũng sẽ không cho Côn Lôn phái Chiêm Xuân liệu độc. Lúc này nghe Hà Thái Trùng không khách khí như vậy hỏi, mặc dù cảm giác không vui, vẫn gật đầu một cái. Hắn vừa vào phòng, liền nghe đến một cỗ cổ quái khí tức. Sau một lúc lâu, sách tóm tắt hơi thở này chợt đùng chợt nhạt, thật là đặc biệt, đi tới ngũ cô trước giường nhìn một cái sắc mặt nàng. Chương 374, vàng bạc huyết xà. Chương 374, vàng bạc huyết xà. Trương Vô Kỵ đè lên nàng hai tay mạch đập, đột nhiên lấy ra một cây kim châm, từ nàng xưng như bí đỏ một dạng trên mặt đâm xuống phía dưới. Hà Thái Trùng thất kinh, quát lên: "Ngươi làm gì?" Cần tự tay bắt lại Trương Vô Kỵ lúc, thấy hắn đã rút ra kim châm, ngũ cô trên mặt lại vô huyết dịch nước mủ chảy ra. Hà Thái Trùng năm ngón tay cách Trương Vô Kỵ lưng không kịp nửa thước, ngạnh sinh sinh đích dừng lại, chỉ thấy hắn đem kim châm để sắt vào chóp mũi khẽ ngửi, gật đầu. Trong lòng sinh ra một tia trông cậy vào, nói: "Tiểu huynh đệ, bệnh này có thể cứu chữa sao?" Lấy hắn nhất phái tôn sư, cư nhiên gọi Trương Vô Kỵ một tiếng tiểu huynh đệ, có thể tính được khách khí cực kỳ. Trương Vô Kỵ không đáp, đột nhiên leo đến ngũ cô dưới sàng nhìn một hồi, lại mở ra cửa sổ, coi ngoài cửa sổ vườn hoa, đông từ trong cửa sổ nhảy ra, đến gần đi xem xét hoa cỏ. Hà Thái Trùng sủng ái ngũ cô, nàng ngoài cửa sổ trong vườn hoa trồng đều là hiếm quý hoa cỏ. Lúc này thấy Trương Vô Kỵ hành động quái dị, chính mình tâm như dầu rán, phán hắn lập tức khai phương dùng thuốc, chữa cho tốt ngũ cô quái bệnh. Hắn lại tự sướng thưởng bắt đầu hoa đến, dạy hắn làm sao không nộ. Nhưng với thuốc thủ vô sách bên trong chợt lộ một đường quan minh, rốt cục cố nén tức giận, cũng đã vẻ mặt hắc khí, không được hô hấp thở dốc. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ nhìn một hồi hoa cỏ, gật đầu, như có sở ngộ, trở về vào phòng đến, nói ra: "Bệnh là có thể chữa, nhưng là ta không muốn chữa. Chiêm cô nương, ta muốn đi. Triệu đại ca, Kỷ cô, chúng ta đi thôi." Chiêm Xuân vừa nghe, nhanh lên kéo lại Trương Vô Kỵ, nàng và Tô Tập Chi tốt sự tình, có thể đều là rơi vào cái này ngũ cô trên người đây. Như cũng không có ngũ cô, vậy bọn họ chuyện tốt trên cơ bản coi như là thổi. Nhanh lên kéo Trương Vô Kỵ nói ra: "Trương huynh đệ, giả sử trị cho ngươi được rồi ngũ cô tật bệnh, chúng ta Côn Lôn phái trên dưới đủ cảm giác ngươi đại đức, cái này nhất định muốn mời trị một chút." Trương Vô Kỵ chỉ vào Hà Thái Trùng nói: "Bức tử ta cha mụ mụ nhân trung, vị này Thiết Cẩm tiên sinh cũng có phần, ta là chuyện gì phải cứu hắn thân nhân tính mệnh?" Hà Thái Trùng cả kinh, hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi quý tính, lệnh tôn lệnh đường là ai?" Trương Vô Kỵ nói: "Ta họ Trương, tiên phụ là phái võ đương đệ ngũ đệ tử." Hà Thái Trùng dùng mình, thì ra hắn là Trương Thúy Sơn nhi tử. Phái võ đang xác thực rất cao, nhà hắn học sâu xa, đoán tới tất có chút bản lĩnh. Lúc này lộ vẻ sầu thảm thở dài, nói ra: "Trương huynh đệ, lệnh tôn trên đời lúc, tại hạ và hắn thật là giao hảo, hắn tự vận bỏ mình, ta thương tiếc không thôi. Hắn bị cứu hái thiếp tính mệnh, liền ăn nói bậy bạ." Chiêm Xuân cũng giúp đỡ sư phụ che lấp, nói ra: "Lệnh tôn lệnh đường sau khi chết, gia sư khóc giống mấy trận, thường theo chúng ta chúng đệ tử nói, lệnh tôn là hắn bình sinh nhất giao hảo lương hữu. Trương huynh đệ, ngươi sao không nói sớm? Sớm biết ngươi là Trương Ngũ Hiệp lệnh lang, ta đối với ngươi càng phải gấp bội kính tặng." Trương Vô Kỵ bán tín bán nghi, nhưng hắn trời sinh tính không dễ mang thủ, nhân tiện nói: "Vị này phu nhân không phải sinh quái bệnh, là chúng vàng bạc huyết xà gián độc." Hà Thái Trùng cùng Chiêm Xuân đồng nói: "Vàng bạc huyết xà?" Trương Vô Kỵ nói: "Không sai, loại độc xà này ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng phu nhân gương mặt sừng, kim châm tham phía sau trên kim đã có đàn hương khí độ. Hà tiên sinh, mời nhìn một cái phu nhân chân, 10 cái ngón chân chỉ trên ngọn nhưng có thật nhỏ dấu răng." Hà Thái Trùng vội vàng xốc lên ngũ cô trên người tràn đồng, ngước mắt nhìn nàng ngón chân lúc, quả thấy mỗi cái ngón chân mũi nhọn đều có vài cái màu tím đen dấu răng, nhưng nhỏ như hạt gạo. Bằng không có ý định tìm, quyết định không nhìn ra. Hà Thái Trùng vừa thấy phía dưới, đối với Trương Vô Kỵ lòng tin đột nhiên tăng gấp bội, nói ra: "Không sai, không sai, cho là thật mỗi ngón chân trên đều có dấu răng, tiểu huynh đệ thực sự cao minh, thực sự cao minh. Tiểu huynh đệ đã biết nguyên nhân, nhất định có thể trị liệu. Tiểu thiếp lành bệnh sau đó, ta sẽ làm đáp đền hậu hỷ." Quay đầu đối với bảy bác sĩ quát lên: "Chuyện gì phong hàn chúng ta, dương hư âm thua thiệt, đều là nói bậy. Nàng ngón chân ở trên dấu răng, các ngươi bảy con đại thùng cơm chậm địa không nhìn ra được." Tuy là mắng chửi người, ngữ điệu cũng là vui sướng. Trương Vô Kỵ nói: "Phu nhân bệnh này bản quá mức đặc biệt, bọn họ không biết nguyên nhân, vậy cũng thảo nào, đều thả bọn họ trở về a." Hà Thái Trùng cười nói: "Tốt, tốt. Tiểu huynh đệ đại gia quan lâm, lại lưu những thứ này lang băm ở đây, không phải khiến người chán ghét sao? Xuân Nhi, mỗi người tiễn 100 lượng bạc, gọi bọn hắn mỗi người trở về." Cái kia bảy lang băm tìm được đường sống trong chỗ chết, vô bất đại hỉ quá đỗi, cấp thiết rời đi, rất sợ Trương Vô Kỵ y pháp mất linh. Hà Thái Trùng lại đem cái này tiểu lang băm cùng chính mình khóa cùng một chỗ, muốn tám gã cao thấp lang băm đủ vì ái thiếp tu táng. Trương Vô Kỵ nói: "Mời gọi vũ giả mang ra phu nhân nằm trên giường, đáy giường có một lỗ nhỏ, chính là vàng bạc huyết xả ra vào huyệt động." Hà Thái Trùng không đợi vũ giả động thủ, tay trái nắm lên một con chân giường, một tay liền ngay cả người mang giường đồng thời nói mở, quả thấy đáy giường có một lỗ nhỏ, không khỏi vừa vui vừa giận, kêu lên: "Nhanh lấy lưu hoàng khói lửa đến, huân ra độc xả, chém nó cái thiên đao và kiếm." Trương Vô Kỵ khoát tay nói: "Không được, không được. Phu nhân chúng gián độc, toàn nhờ cái này hai cái độc xả trị liệu, ngươi giết độc xả, phu nhân bệnh liền chữa đường tới." Hà Thái Trùng nói: "Thì ra là thế." Trung gian ngọn nguồn cũng muốn thỉnh giáo. Cái này thỉnh giáo hai chữ, từ hắn nghiệp sư qua đời, hôm nay là lần đầu tiên ra lại miệng hắn. Trương Vô Kỵ chỉ vào ngoài cửa sổ vườn hoa nói: "Hà tiên sinh, tôn phu nhân tật bệnh, toàn bộ từ trong vườn hoa cái kia tám cây linh mỡ lan dựng lên." Hà Thái Trùng nói: "Cái này gọi là linh mỡ lan sao? Ta cũng không biết kỳ danh, có một vị bằng hữu biết ta tình ái hoa cỏ, từ Tây vực mang đến cái này tám chậu lan hoa tiên ta. Hoa này nở lúc bung có đàn hương khí độ, đóa hoa nhan sắc lại vô cùng kiểu diễm, không nghĩ tới đúng là mầm tai họa." Trương Vô Kỵ nói: "Theo trong sách chứa đựng, cái này linh mỡ lan bên ngoài hành như cầu, nhan sắc hỏa hồng, thân hành trùng có chứa kịch độc. Chúng ta đi quật khởi tới nhìn một cái, không biết là cũng không phải." Triệu Tử Thành cũng theo đối phương đi ra. Kỳ thực loại thời điểm này, hắn cũng không rất thích hợp ở chỗ này. Dù sao, đối phương là một gã nữ quyến. Chỉ là Triệu Tử Thành lo lắng cái này Trương Vô Kỵ sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn. Lúc này mới đi theo vào. Lúc này Hà Thái Trùng chúng đệ tử quân đã biết được có một tiểu đại phu ở chữa ngũ sư mẹ quái bệnh. Nam đệ tử bất tiện vào phòng, Chiêm Xuân các loại, chờ, sáu cái nữ đệ tử đều ở đây bên cạnh. Nghe được Trương Vô Kỵ nói đến đây, liền có hai cái nữ đệ tử cầm xem sát, đem một gốc cây linh mỡ lan đào đứng lên, quả gặp được xuống thân hành sắc xích như lửa. Hai gã nữ đệ tử nghe nói hành trung có chứa kịch độc, nào dám lấy tay dây vào. Trương Vô Kỵ nói: "Mời các vị đem tám miếng thân hành đều đào đi ra, đặt ở thổ bát bên trong, gia nhập vào trứng gà tám miếng, máu gà một chén, đập nát thành hồ, đào thuốc thời vụ mời cẩn thận, không thể bắn lên ra thịt." Chiêm Xuân đáp ứng rồi, từ cùng hai gã sư muội cùng đi công việc. Trương Vô Kỵ lại muốn hai cây dài hơn thức ngắn ống trúc, một chi trúc đồng, để ở một bên. Chỉ một lúc sau, linh mỡ lan thân hành đã đập nát thành hồ. Chương 375, thiết yến quản đãi. Chương 375, thiết yến quản đãi. Trương Vô Kỵ đem thuốc hồ té xuống đất, làm thành một vòng tròn, lại chống đi một cái dài khoảng 2 tấc chỗ hổng, nói ra: "Chờ một hồi nhìn thấy dị trạng, các vị ngàn vạn lần không thể lên tiếng, để tránh khỏi độc xà bị kinh sợ, thoát được vô ảnh vô tung. Các vị bỏ lấy chút cam thảo, cây bông, cắt lại lỗ mũi." Mọi người theo lời làm. Trương Vô Kỵ cũng cắt lại lỗ mũi, sau đó lấy ra hỏa chủng, đem linh mỡ lan lá cây đặt ở động rắn trước đốt. Không đến một chén trà lúc, chỉ thấy trong lỗ nhỏ lộ ra một cái nho nhỏ đầu rắn, thân rắn huyết hồng, đỉnh đầu đã có cái kim sắc màu gà. Con rắn kia chậm rãi bò ra ngoài, đúng là mọc 4 chân, chiều cao ước chừng 8 tấc, theo trong động lại bò ra ngoài một xà, thân thể hơi ngắn, diện mạo bên ngoài một dạng, nhưng đỉnh đầu màu gà thì làm ngân sắc. Hà Thái Trùng các loại, chờ, thấy cái này hai cái quái xà, đều là nín hơi không dám lên tiếng. Loại này dị tướng độc xà tất có kịch độc, từ không cần phải nói, chúng nhân vũ công cao mạnh, thật cũng không sợ, nhưng nếu đem sợ quá chạy mất, chỉ sợ phu nhân bệnh hiểm nghèo khó trị. Chỉ thấy hai cái quái xà vươn xà lưỡi, lẫn nhau liếm vai quõng, hết sức thân mật, tựa nhau gần bó, chậm rãi bỏ vào linh mỡ lan thuốc hồ làm thành vòng tròn bên trong. Trương Vô Kỵ mang tương một cây ống trúc đặt ở vòng tròn chỗ hổng bên ngoài, nhắc tới trúc đồng, nhẹ nhàng ở nón bạc huyết xà vĩ bên trên thều một cái. Cái kia xà hành di chuyển nhanh như điện thiểm, mọi người chỉ thấy lóe lên ánh bạc, con rắn kia đã chui vào ống trúc. Kim quan huyết xà theo cũng muốn chui vào, nhưng ống trúc quá nhỏ, chỉ cho phép một xà, kim quan huyết xà không cách nào nữa vào, chỉ gấp đến độ đồ đồ mà gọi. Trương Vô Kỵ dùng trúc đồng đem một căn khác ống trúc đẩy đến kim quan huyết xà trước người, con rắn kia liền cũng chui vào. Trương Vô Kỵ vội vàng lấy ra một nút, tắt lại ống trúc chỗ rách. Từ cái này đối với vàng bạc huyết xà từ trong động đi ra, mọi người vẫn nơm nớp lo sợ, chờ đợi lo lắng. Thằng đến Trương Vô Kỵ dùng một nút tắt lại ống trúc, mọi người mới chỉ có không hẹn mà cùng hô cửa thở dài. Trương Vô Kỵ nói: "Xin cầm mấy thùng nước nóng tiến đến, đem trong lòng đất cọ rửa sạch sẽ, không thể lưu lại linh mỡ lan độc tính." Sáu gã nữ đệ tử vội vàng chạy vội tới dưới bếp nấu nước, không bao lâu liền đem trong lòng đất rửa đến không dính hạt bụi. Trương Vô Kỵ phân phó đóng chặt cửa sổ, lại ra lệnh cho mọi người mang tới hùng hoàng, phèn chua, đại hoàng, cam thảo các loại, chờ mấy vị thuốc, đập nát thành mạt, trộn lấy vôi sương phấn, dưới vào nón bạc huyết xà ống trúc bên trong, con rắn kia nhất thời đổ đổ kêu lên. Một khắc trong ống kim xà cũng hô hoán tương ứng. Trương Vô Kỵ rút đi kim xà trên ống trúc một nút, con rắn kia từ trong ống trúc đi ra, vòng quanh ngân xà ở ống trúc du tẩu cân nhắc áp, hình dáng quá mức lo lắng, trong lúc bất chợt cấp bách chui lên giường, từ ngũ cô trong chăn đông chui vào. Hà Thái trùng kinh hãi. A một tiếng kêu đi ra, Trương Vô Kỵ khoát khoát tay, nhẹ nhàng vạch trần chăn đông, chỉ thấy cái kia kim quan huyết xà đang há mồm cắn ngũ cô chân trái chúng chỉ. Trương Vô Kỵ mặt lộ sắc mặt vui mừng, thấp giọng nói: "Phu nhân ở bên trong thân thể vàng này ngân huyết xà chi độc, hiện nay chính là muốn đây đối với xà nhi hút ra trong cơ thể nàng độc chất." Qua nửa nén hương lúc, chỉ thấy con rắn kia thân thể sừng lớn mấy có gấp đôi, trên đầu kim sắc màu gà càng sáng sủa xinh quang. Trương Vô Kỵ nhổ xuống ngân xà ở ống trúc một nút, kim xà mặc dù từ trên giường nhảy xuống, bơi gần ống trúc, trong miệng thốt ra độc huyết uy cái kia ngân xà. Trương Vô Kỵ nói: "Được rồi, mỗi ngày như vậy hấp độc hai lần, ta tái khai trương một tấm tiêu tan xương bổ hư gỗ vông, trong vòng 10 ngày là được khỏi hẳn." Hà Thái Trùng đại hỉ, mang tương Trương Vô Kỵ triệu tử thành đám người lui qua thư phòng, nói ra: "Vị tiểu huynh đệ này thần hồ kỳ kỹ, trong lúc này nguyên nhân còn muốn thỉnh giáo." Đến nơi này, Hà Thái Trùng lại chỉ hỏi Trương Vô Kỵ, tựa hồ là đem Triệu Tử Thành cùng Kỷ Hiểu Phu các nàng quên ở tại một bên. Trương Vô Kỵ tuổi còn nhỏ, người quen không nhiều lắm, tự nhiên không biết đối phương hiện tại chính là thấy lợi vong nghĩa đồ. Mở miệng đáp: "Theo trong sách chứa đựng, cái này kim quan nón bạc một đôi huyết xà, tại thiên hạ độc vật trung danh liệt thứ 47, cũng không tính là hết sức lợi hại độc vật, nhưng có một đặc điểm, tính thích thực độc. Chuyện gì Thạch Tín, Hạc Đình Hồng, Khổng Tước Can Đảm, Chấm Tiểu Trở, các loại đều yêu thích." Phu nhân ngoài cửa sổ vườn hoa bên trong trồng linh mỡ lan, cái này linh mỡ lan độc tính vừa thật lợi hại, lại đem đây đối với vàng bạc huyết xà cho dẫn tới. Hà Thái Trùng gật đầu nói: "Thì ra là thế." Trương Vô Kỵ nói: "Vàng bạc huyết xà nhất định thư hùng cùng tồn tại, vừa mới ta dùng hùng hoàng các loại, chờ thuốc bồi cứu cái kia nón bạc rắn cái, kim quan rắn được vì cứu nó bầu bạn, liền đến phu nhân trên ngón chân hấp thụ độc huyết cho lẫn nhau ăn. Từ nay về sau ta lại dùng dược vật sửa trị rắn được, cái kia rắn cái cũng nhất định nghe lấy độc huyết, như vậy nhiều lần làm, là được đem phu nhân trong cơ thể độc chất đi tẫn." Nói đến đây, nghĩ tới một chuyện. Đây đối với huyết xà ban đầu lại dùng cái gì đi cắn phu nhân ngón chân, trong đó nhất định có duyên cớ khác. Trong chốc lát không nghĩ ra, cũng sẽ không nói. Hà Thái Trùng vui mừng quá đỗi, rốt cục có thể giải trừ ngũ phu nhân kịch độc, nhanh lên hướng về phía một bên đệ tử phân phó nói: "Còn sừng sốt làm cái gì? Còn không đi mở một bàn hảo tiểu thức ăn ngon đến, ta muốn thật tốt cảm ơn vị này tiểu thần y y." Cùng với tận đến giờ phút này, Hà Thái Trùng vừa nghĩ đến hỏi Triệu Tử Thành thân phận của bọn họ. Chiêm Xuân nhanh lên ở một bên giới thiệu: "Sư phụ, vị này chính là Triệu Tử Thành, là tiểu thần y nửa sư, vị này chính là Nga Mi nữ hiệp Kỷ Hiểu Phụ, cùng với Triệu thiếu hiệp cùng Kỷ nữ hiệp." Hà Thái Trùng không thể không biết có nửa điểm khó chịu, trực tiếp nói: "Lúc đầu Hà Thái Trùng ở phía sau đường xếp đặt buổi tiệc, khoản đãi Triệu Tử Thành đám người. Qua mấy ngày, ngũ cô xương biến mất dần, tinh thần khôi phục, đã có thể hơi vào ẩm thực. Triệu Tử Thành lúc này mới mở miệng cáo tử, Hà Thái Trùng đau khổ giữ lại, chỉ sợ ái thiết bệnh trạng lại có nhiều lần. Đến ngày thứ 10 bên trên, ngũ cô đã xương toàn tiêu. Ngũ cô bị một cái tịch tinh xảo rượu tiệc, hôn hướng Trương Vô Kỵ cùng Triệu Tử Thành đám người nói lời cảm tạ, mời Chiêm Xuân tiếp khách. Tự nhiên, cái này đến hội chủ yếu cảm tạ mục tiêu vẫn là Trương Vô Kỵ. Hà Thái Trùng đám người, liền căn bản không có coi trọng quá Triệu Tử Thành. Dù sao đối phương cũng liền chỉ là giang hồ trong một cái hạng người vô danh mà thôi. Nhân vật như vậy, căn bản không đáng giá coi trọng. Ngũ cô sắc mặt mặc dù nhưng tiểu tụy, nhưng xinh đẹp giống như quá khứ, Hà Thái Trùng tất nhiên là vô cùng vui mừng. Chiêm Xuân thừa lúc sư phụ vui vẻ, cầu hắn đem Tô Tập Chi thu nhập môn hạ. Hà Thái Trùng ha hả cười nói: "Xuân Nhi, ngươi cái này rút tuổi dưới đáy nổi kế sách xác thực không tệ à, ta thu cái này họ Tô tiểu tử, đem đến từ sẽ đem Côn Lôn Lưỡng Nghi kiếm kiếm pháp truyền hắn, như vậy hắn trước đây nhìn lén một lần, thì thế nào?" Chiêm Xuân cười nói: "Sư phụ, giả sử không phải cái này họ Tô nhìn lén ngươi lão nhân ra sử dụng kiếm, đệ tử sẽ không đi bắt hắn, thì sẽ không đụng tới Trương Thế Minh. Tuy sư phụ cùng ngũ cô hồng phúc tề thiên, Trương Thế Minh ý đạo cao minh, nhưng là cái này họ Tô tiểu tử, nhắc tới cũng có một phần nho nhỏ công lao à." Ngũ cô hướng Hà Thái Trùng nói: "Ngươi thu cái này rất nhiều đệ tử, kết quả là ai cũng không giúp được ngươi vội vàng, chỉ có Chiêm cô nương mới, chỉ có lập đại công. Chiêm cô nương nếu nhìn chúng tiểu tử kia, chắc là tốt, ngươi là hơn thu một cái thôi, nói không chừng tương lai ngược lại là đắc lực nhất đệ tử đâu." Chương 376, chương 376, nguyên phối phu nhân. Chương 376, nguyên phối phu nhân. Hà Thái Trùng đối với ái thiếp nói như vậy từ trước đến nay duy mệnh là nghe, nhân tiện nói: "Được thôi, ta thu liền thu hắn, nhưng là có một điều khoản." Ngũ cô nói: Chuyện gì ạ? Hà Thái Trùng nghiêm mặt nói. Hắn đầu nhập môn hạ của ta sau đó, chi bằng an tâm học nghệ, nhưng không cho đối với Xuân Nhi si tâm vọng tưởng, ý đồ cưới nàng làm vợ, cái này ta cũng là vạn vạn không cho phép. Chiêm Xuân đỏ bừng cả khuôn mặt, đem đầu thấp dưới. Ngũ cô lại ha ha nở nụ cười, nói ra: "Thấy ra, ngươi làm sư phụ muốn lấy thân làm mẫu mực mới tốt, chính mình ba vợ bốn nàng hầu, lại lẽ nào cấm các đồ nhi hôn phối sao?" Hà Thái Trùng câu nói kia nguyên là theo Chiêm Xuân nói giỡn, cười ha ha một tiếng, nhân tiện nói: "Uống rượu, uống rượu." Chỉ thấy một gã tiểu hoàn nâng khay gỗ, trong mâm bày đặt một bả bầu rượu, đi tới trước, thay mọi người rót rượu. Rượu kia sền sệt mang chút nghiêm tính, nhan sắc vàng óng ánh, điểm hương sông vào mũi. Hà Thái Trùng nói: "Triệu thiếu hiệp, Kỳ nữ hiệp, tiểu thân Ilya, đây là bản sơn sản phẩm nổi tiếng, chính là lấy đỉnh tuyết sơn ở trên hồ phách mật lê gây thành, gọi hồ phách mật lê rượu. Vì nơi khác không có, không thể không có uống nhiều mấy chén." Trong bụng suy nghĩ, cái này tiểu thần y là biết tạ tốn hạ lạc, nếu là ta có thể biết, chẳng phải đó là có thể có cơ hội lấy được cái kia đồ long bảo đao. Chỉ là lại như thế nào lừa hắn nói ra Kim Mao sư vương tạ tốn hạ lạc tới. Việc này tu làm chậm ý đồ, ngàn vạn lần không thể vội vàng sao động. Rượu mới bưng lên, Triệu Tử Thành liền khẽ thở dài một tiếng, nói ra: "Rượu này là hảo tiểu, đáng tiếc là chúng ta cũng không phúc tiêu thụ." Ngay tại lúc đó, Trương Vô Kỵ trong lòng cái đôi kia vàng bạc huyết xà đồng thời đồ khẽ kêu đứng lên. Mọi người ngẩn ra, đều để chén rượu xuống, nhìn về phía Triệu Tử Thành, khó hiểu kỳ ý. Trong rượu này có độc. Trương Vô Kỵ nói đồng thời, từ trong lòng lấy ra ống trúc, phóng xuất kim quan huyết xà. Con rắn kia nhi bơi tới chén rượu cạnh, thăm dò đem một chén rượu uống giọt nước không dư thừa. Trương Vô Kỵ đưa nó quan trở về ống trúc, thả nón bạc rắn cái đi ra, cũng uống một ly. Đây đối với huyết xà lẫn nhau không muốn xa rời, đơn thả rắn được hoặc là rắn cái, quyết không đi xa. Đồng thời vô cùng thuần hữu nghị, nhưng nếu đôi xà đồng thời phóng xuất, vậy chẳng những khó có thể chóc nã trở về ống trúc, nói không chừng còn có thể bạo khởi đả thương người. Ngũ cô cười nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đây đối với xà nhi biết uống rượu, cho là thật thú vị được ngay." Trương Vô Kỵ nói: "Chờ lệnh người chóc một cậu tử hoặc là mèo con qua đây." Cái kia tiểu hoàn đáp: "Vâng." Liền muốn xoay người rời khỏi. Trương Vô Kỵ nói: "Vị này tỷ tỷ chờ ở chỗ này đừng đi, để cho người khác đi chóc mèo chó." Sau một lúc lâu, một gã người hầu dắt một đầu màu vàng cậu tiến đến. Trương Vô Kỵ bưng lên Hà Thái Trùng trước mặt một chén rượu, rót ở chó vàng trong miệng. Cái kia chó vàng bi thương phệ vài tiếng, lập tức thất khiếu chảy máu mà ngã xuống. Ngũ cô sợ đến cả người run, nói: "Trong rượu có độc. Người nào? Ai muốn hại chết chúng ta a? Triệu thiếu hiệp, tiểu thân Ilya, các ngươi làm sao biết nói?" Triệu Tử Thành cũng không có tiếp lời. Trương Vô Kỵ lại nói: "Vàng bạc huyết xà thích gan đồ vật, chúng nó ngửi được trong rượu độc dược khí tức, liền cao hứng kêu lên. Còn Triệu đại ca là như thế nào biết đến, ta đây cũng không biết." Hà Thái Trùng sắc mặt tái xanh, lúc này đã mặc kệ cái kia Triệu Tử Thành là như thế nào biết. Bắt lại cái kia tiểu hoàn cổ tay, thấp giọng nói: "Độc này rượu là ai gọi ngươi đưa tới?" Cái kia tiểu hoàn cả kinh hồn không phải phụ thể, run giọng nói: "Ta không biết là độc." "Có độc, ta từ đại chủ phòng đem ra." Hà Thái Trùng nói: "Ngươi từ đại chủ phòng đến nơi đây, gặp được người nào?" Cái kia tiểu hoàn nói: "Ở trong hành lang nhìn thấy Hạnh Phương, nàng kéo ta theo ta nói chuyện, vạch trần bầu rượu nghe mùi rượu." Hà Thái Trùng, Ngũ Cô, Chiêm Xuân ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là khuôn mặt có vẻ sợ hãi. Thì ra cái kia Hạnh Phương là Hà Thái Trùng nguyên phối phu nhân tiếp thân khiến cho tỷ. Trương Vô Kỵ cũng không giải khai kỳ ý, tiếp tục nói ra: "Hà tiên sinh, việc này ta vẫn do dự không nói, nhưng ở âm thầm coi. Ngươi nghĩ, đây đối với vàng bạc huyết xà trước đây dùng cái gì muốn đi cắn phu nhân ngón chân, cho nên với rắn độc chuyển vào trong cơ thể nàng. Hiển nhiên dễ thấy, là phu nhân trước đã trúng mãn tính độc dược, trong máu có độc, mới chỉ có dẫn tới vàng bạc huyết xà. Trước đây hướng phu nhân hạ độc, chỉ sợ chính là hôm nay ở trong rượu người hạ độc." Hà Thái Trùng chưa nói, đột nhiên rèm cửa nhấc lên, bóng người nhón lên, một đạo công kích liền thẳng đến Trương Vô Kỵ mà tới. Ngay tại lúc đó, bên người Triệu Tử Thành hành động nhanh hơn, ở đối phương công kích được Trương Vô Kỵ phía trước, đã đem tay khoác lên đối phương trên mạch môn. "A, mau buông ra lão nương." Một cái thanh âm the thé vang lên. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy bị Triệu Tử Thành bắt được nhân là một thân hình cao lớn hơi già nữ tử, tóc hoa râm, hai mắt hàm uy, giữa mi tâm tụ tập đầy đủ sát khí. Nàng kia cho dù đã bị Triệu Tử Thành bắt, nhưng vẫn là vẻ mặt phách lối đối với Hà Thái Trùng nói: "Là ta ở trong rượu hạ con rít kịch độc, ngươi lợi ta thế nào? Đây là người nào? Còn không mau để cho hắn yên tâm mở ta." Triệu thiếu hiệp cũng xin buông tay. Hà Thái Trùng nhìn một cái dĩ nhiên là chính mình nguyên phối, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Càng hoảng sợ là, hắn dĩ nhiên căn bản không có chứng kiến Triệu Tử Thành rốt cuộc là như thế nào xuất thủ, cũng đã đem nguyên phối chế trụ. Vợ cả cái này một thân võ công, có thể căn bản không ở dưới hắn. Vì vậy ngôn ngữ bên trong, đến lúc đó khách khí vài phần. Triệu Tử Thành cũng không có thu tay lại, ngược lại thì kéo qua cái ghế một bên, ý bảo nguyên phối ngồi xuống. Nói ra, không nóng nảy buông nàng ra, trước hết để cho nàng đem lời nói rõ lại thả không mượn. Ngũ cô mặt hiện lên vẻ sợ hãi, đứng dậy, rất cung kính kêu lên: "Thái thái." Thì ra giá cao đại nữ tử là Hà Thái Trùng nguyên phối phu nhân Ban Thục Nhàn, vốn là của nàng sư tỷ. Hà Thái Trùng thấy thê tử trong tay của đối phương thân thủ cũng là bất phàm, hiện tại không buông tay, hắn cũng chỉ là lặng lẽ không nói, hừ một tiếng. Ban Thục Nhàn nói: "Ta hỏi ngươi a, là ta hạ độc, ngươi lợi thế nào?" Nàng lúc này còn chưa không có nhận rõ ràng hiện trạng, còn tưởng rằng Triệu Tử Thành là Hà Thái Trùng nhân. Tự cho là Triệu Tử Thành tuyệt đối không dám di chuyển nàng, ngôn ngữ bên trong như trước tràn đầy làm cản nói như vậy. Hà Thái Trùng nói: "Ngươi không thích thiếu niên này, vậy cũng mà thôi. Nhưng ngươi hành sự bực này không phân rõ hồng đen trắng, giả sử ta độc tiểu hạ đố, vậy cũng như thế nào cho phải?" Ban Thục Nhàn cả giận nói: "Người nơi này toàn bộ không phải thứ tốt, một cổ món óc trình tử, cũng tốt hiểu biết Thanh Lương. Ban Thục Nhàn là Côn Lôn phái trong nhân vật kiệt xuất, niên kỷ so với Hà Thái Trùng lớn 2 tuổi, nhập môn so với hắn sớm, tu vi võ công cũng không ở dưới tay hắn. Hà Thái Trùng lúc còn trẻ anh tuấn tiêu sái, sâu nặng vị này sư tỷ niềm vui. Bọn họ sư phụ Bạch Lộc Tử bởi vì cùng Minh giáo một người trong cao thủ tranh đấu mà chết, không kịp lưu lại di ngôn. Chúng đệ tử tranh đoạt chức trưởng môn, đều không bộ giả dưới. Ban Thục Nhàn lại cực lực giúp đỡ Hà Thái Trùng, hai người hợp lực, thế lực lớn tăng, đừng sư huynh đệ các hoài tư tâm, liền không cách nào cùng với chống đỡ. Kết quả từ Hà Thái Trùng tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Hắn hoài ân cảm rất đức, liền cưới vị này sư tỷ làm vợ. Thời niên thiếu còn không thế nào, hai người niên kỷ một đại, Ban Thục Nhàn có vẻ so với Hà Thái Trùng già rồi hơn 10 tuổi. Chương 377, chương 377, Quang Minh Tà Sứ. Chương 377, Quang Minh Tà Sứ. Hà Thái Trùng mượn cớ không có con nối dòng, liền cưới bắt đầu tiếp thị tới. Bởi nàng mấy chục năm qua xây dựng ảnh hưởng, hơn nữa Hà Thái Trùng tự biết không phải, thẹn trong lòng, đối với vị này sư tỷ lại kiêm nghiêm thê vô cùng kính nể. Nhưng sợ tuy là sợ, thì thiếp vẫn là cưới một người lại một cái, chỉ là mỗi cưới nhiều một phòng thiết thị, đối với thê tử liền lại sợ ba phần. Lúc này thấy đến đối phương như vậy mạnh mẽ, càng là trong lòng sợ, nói ra: "Triệu thiếu hiệp, chuyện bây giờ đã rõ ràng, đây là nhà của chúng ta vụ sự tình, có thể mang phu nhân thả." "Việc nhà?" Triệu Tử Thành cũng không có trực tiếp buông tay, ngược lại thì hỏi thăm: "Phu nhân, không biết tại hạ bỏ qua ngươi sau đó, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào tại hạ?" "Đương nhiên là muốn đem các ngươi giết sạch, nếu không phải là có lấy các ngươi, hiện tại nàng đã trở thành một tử thi, ta cũng là nhắm mắt làm ngơ." Triệu Tử Thành cười lạnh một tiếng, hướng về phía Hà Thái Trùng nói ra: "Hà trưởng môn, nghe thấy được sao? Hiện tại ngươi còn cho rằng đây là việc nhà sao?" Hà Thái Trùng sắc mặt cũng có chút không được. Chính mình nguyên phối luôn luôn đều là hoành hành ngang ngược quán, lúc này mới có thể nói ra như vậy không lý trí nói, hắn nhanh lên giải thích: "Triệu thiếu hiệp quá lo lắng, phu nhân chỉ là nói lây mà thôi." "Nói lây? Chỉ là một cái nói lây là có thể ở chỗ này hạ độc, muốn độc chết mọi người chúng ta. Xem ra là muốn thu đến nhất định dạy dỗ." Triệu Tử Thành vừa nói, hướng về phía Trương Vô Kỵ nháy mắt một cái, nói ra: "Vô Kỵ, đưa ngươi độc môn cưu tỷ hoàn đem ra một viên." Trương Vô Kỵ hội ý, từ trong lòng ngực lấy ra một viên hắc sắc dược hoàn, nhét vào Ban Thục Nhàn trong miệng, nói ra: "Đây là một viên cưu tỷ hoàn. Sau 12 canh giờ, phu nhân đoạn trường nứt tâm mà chết. Nếu muốn giải dược, liền muốn chờ chúng ta mấy người an toàn ly khai Côn Lôn phái lúc, chính là cho ngươi giải dược thời khắc." Hà Thái Trùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi một cái dáng dấp. Chỉ là tình huống này bây giờ đều đã đặt nơi đây, lại cũng chỉ có thể gật đầu nói ra: "Được, chỉ cần các ngươi không làm thương hại ta phu nhân, ta đưa các ngươi đi ra ngoài phải đó." Hà Thái Trùng tự mình đưa Triệu Tử Thành bọn họ ra khỏi Tam Thánh Đường, hướng phương hướng tây bắc đi. Kỷ Hiểu Phù che chở Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối. Triệu Tử Thành trong tay bắt lấy Ban Thục Nhàn, đến nơi này, Hà Thái Trùng mới chỉ có nói ra: "Các ngươi đã ra khỏi Côn Lôn phái, có hay không có thể thả ta phu nhân?" Trương Vô Kỵ vừa mới chuẩn bị nói, Triệu Tử Thành lại giành trước nói ra: "Có thể, nhưng có một cái điều kiện, ngươi lui lại đến chúng ta nhìn không thấy ngươi địa phương, ta tự nhiên là sẽ cho ngươi phu nhân giải dược, thả nàng trở về." Phu nhân ở trong tay đối phương, Hà Thái Trùng không thể không tuân mệnh, từng bước một lui lại đi. Hắn lui về sau phân nửa sau đó, đột nhiên, cái kia ở Triệu Tử Thành trong tay Ban Thục Nhàn lần thứ hai phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hà Thái Trùng bước chân lập tức dừng lại, hỏi: "Phu nhân, làm sao vậy? Ta nội lực, tất cả đều không thấy." Ban Thục Nhàn vẻ mặt khiếp sợ nói: "Kỳ thực, mới vừa Triệu Tử Thành bắt lại đối phương mạch môn bắt đầu, vẫn đều là đang thu nạp công lực của đối phương. Chỉ là ban đầu thu nạp tốc độ quá chậm, mỗi thu nạp một điểm tiền đến, ngay lập tức sẽ luyện hóa một điểm. Dọc theo con đường này, cũng đều là một mực hút vào." Hắn chính là rõ ràng, cái này Hà Thái Trùng cũng không phải là người tốt lành gì. Một ngày một hồi hắn đem Ban Thục Nhàn đem thả mở thời điểm, đối phương nhất định là hai người liên thủ tới công kích mình. Triệu Tử Thành nhất đối nhất có thể không phải sợ đối phương. Có Ban Thục Nhàn nội lực, làm cho Triệu Tử Thành công lực nâng cao một bước. Hà Thái Trùng sắc mặt càng là biến đổi. Lúc này, Triệu Tử Thành mới rốt cục buông lòng tay, đem Ban Thục Nhàn hướng về hắn cái phương hướng này ném tới. Hà Thái Trùng đem phu nhân tiếp được, vội vàng bắt mạch kiểm tra, quả nhiên liền như cùng Ban Thục Nhàn chính mình theo như lời giống nhau. Cả người toàn bộ nội lực tiêu thất. Chuyện này, Hà Thái Trùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Triệu Tử Thành. Giang hồ trong võ công hắn thấy không ít, nhưng này sao vũ công thần kỳ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại hắn thật là biết, tự xem lầm. Cái này Triệu Tử Thành cũng không phải bình thường nhân vật bình thường. "Qua sông, nhanh, mau giúp ta giết hắn đi, ta muốn hắn chết." Ban Thục Nhàn ở một bên điên cuồng gào thét. Hà Thái Trùng nhìn một chút Ban Thục Nhàn, nhìn lại một chút Triệu Tử Thành, lanh nói rằng: "Triệu Tử Thành, giải dược đâu?" "Giải dược? Không cần giải dược." Triệu Tử Thành lúc này mới nói ra chân tướng. Mới vừa Trương tiểu huynh đệ cho phu nhân ăn cũng phi độc thuốc, càng không phải là chuyện gì cứu tỷ hoàn, chỉ là một viên chân cổ khỏi ho dâu bối hoàn. Mấy ngày trước đây Bất Hối muội muội ho khan, ta chế cho nàng dùng, còn nhiều hơn mấy hoàn bên người, không khỏi dọa người giật mình. Hà Thái Trùng vừa sợ vừa giận, lại là giải sầu, quát lên: "Cho là thật không phải độc dược?" "Dĩ nhiên không phải." Hà Thái Trùng lúc này mới nói ra: "Được, Triệu Tử Thành, ngày hôm nay ta xem ở các ngươi cứu trợ ta ái thiếp mặt mũi của, để trước quá các ngươi một con ngựa, chỉ là ngươi phế ta ái thê võ công, từ đây cùng ta Côn Lôn phái không chết không lứt, tiếp theo lúc gặp lại, chính là chúng ta hai người quyết đấu này." Hà Thái Trùng vừa nói, liền mang theo Ban Thục Nhàn phi thân rời đi. Hắn nhưng thật ra là trong lòng sợ hãi Triệu Tử Thành thực lực, chỉ là ngại vì chính mình thê tử ở một bên lúc này mới sẽ nói như vậy. Vừa đi thời điểm, còn đối với Ban Thục Nhàn an ủi: "Phu nhân, chúng ta về trước đi, nhìn võ công của ngươi có còn hay không khả năng khôi phục, lần sau sẽ tìm hắn tính sổ." Thanh âm càng ngày càng xa. Trương Vô Kỵ lúc này cũng mới buông lòng xuống, nhìn Viễn Vương, hận hận nói ra: "Nếu sớm biết đối phương là loại này vong ân phụ nghĩa hạng người, liền căn bản không nên cứu trợ Ngũ Cô. Ngã một lần, hy vọng ngươi về sau có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn." Triệu Tử Thành vừa nói, lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía một bên. Chỉ thấy rời khỏi người năm thước chỗ, đứng một vị người xuyên bạch sắc vải thô trường bào trung niên thư sinh. Chính nhất khuôn mặt ngạc nhiên nhìn Kỷ Hiểu Phù. "Hiểu Phù, ngươi rốt cục bằng lòng đã trở về." Kỷ Hiểu Phù trên mặt thì là gương mặt bi thương. Cũng bởi vì trước mắt người đàn ông này, mình bị sư phụ cho trục xuất tông môn, thiếu chút nữa đã bị thủ nhận. Ngẫm lại con của mình, nàng nhẹ giọng mở miệng, hướng về phía một bên Bất Hối nói ra: "Bất Hối, Têu Ba Ba." "Ba Ba là ai? Ai là Ba Ba?" Dương Bất Hối có chút nghi vấn nói. Kỷ Hiểu Phù chỉ một cái Dương Tiêu nói ra: "Hắn sẽ là của ngươi Ba Ba." "Ba Ba?" Dương Bất Hối thuận theo Têu. Dương Tiêu thân hình mở ra, trực tiếp đã đến trước người của nàng, lập tức đã đem Tiểu Bất Hối bế lên. Nữ nhi của ta." "Ha ha, nữ nhi của ta." "Ba Ba, ngươi vì sao kêu Ba Ba, kỳ quái như vậy tên?" Dương Bất Hối lại nói ra khỏi làm cho hắn hơi chút có một chút lo lắng chính là lời nói. Tiểu Bất Hối tuổi tác còn nhỏ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha của mình. "Dương huynh đệ." Trước chớ vội vui vẻ, có nói mấy câu, ta còn muốn cùng ngươi nói rõ. Chương 378, chương 378, Chu gia cửu chân. Chương 378, Chu gia cửu chân. Dương Tiêu lúc này mới thu liễm sự hưng phấn của mình, nhìn về phía một bên Triệu Tử Thành. Hắn biết Triệu Tử Thành nếu là cùng Kỷ Hiểu Phù cùng đi, vậy khẳng định là có quan hệ nhất định. Rất có thể là Kỷ Hiểu Phù bằng hữu. Hiểu Phù bằng hữu, chính là hắn Dương Tiêu bằng hữu. Đã như vậy, đây cũng là căn bản không có thể mà đãi. Vị huynh đệ này, mời nói. "Dương huynh đệ, là như vậy, bởi vì các ngươi sự tình, đã bị Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái hiểu biết. Diệt Tuyệt Sư Thái muốn Kỷ cô nương giết ngươi, cầm cái đầu của ngươi trở về, Kỷ cô nương không chịu." Triệu Tử Thành từng chút một cho đối phương giới thiệu. "Hiện tại Diệt Tuyệt Sư Thái chuẩn bị muốn thanh lý môn hộ, Kỷ cô nương chuẩn bị đem nữ nhi đặt ở ngươi nơi đây. Sau đó sẽ trở về tìm Diệt Tuyệt Sư Thái nhận tội đền tội." "Cái gì?" Dương Tiêu hoảng sợ nhìn thoáng qua Kỷ Hiểu Phù, tựa hồ là muốn xác định thật giả. Kỷ Hiểu Phù cũng không có nhìn hắn, nhất thời là hắn biết Triệu Tử Thành nói là thật. "Dương huynh đệ, ta và Vô Kỵ đã đem Kỷ cô nương mẫu nữ cho ngươi đưa đến nơi này, kế tiếp chính là của các ngươi chuyện. Ta và Vô Kỵ huynh đệ liền cáo tử." Triệu Tử Thành cũng không chuẩn bị tiếp tục đúc kết chuyện nhà của bọn hắn, đem người cho bọn hắn đưa đến nơi đây cũng đã có thể. "Đa tạ đa tạ." Dương Tiêu nhanh lên nói ra. "Hai vị huynh đệ, đa tạ các ngươi, chỉ là các ngươi vạn dặm xa xôi, hộ tống Hiểu Phù mẫu nữ qua đây, ta ha có thể không chỗ nào báo đáp. Ngươi muốn chuyện gì, cứ mở miệng chính là, ta Dương Tiêu không làm được sự tình, không lấy được đồ đạc, thiên hạ chỉ sợ không nhiều lắm." "Ha ha." Triệu Tử Thành cười, nói ra: "Hai người chúng ta chỉ cầu Kỷ cô nương mẫu nữ có thể bình an là tốt rồi, không nên phụ lòng chúng ta hộ tống cái này một phần tình nghĩa. Còn như những thứ khác liền không cần nhiều lời, cáo tử." "Huynh đệ, chờ một chút." Dương Tiêu còn chuẩn bị nói cái gì nữa, một bên Kỷ Hiểu Phù lại lên tiếng: "Triệu huynh đệ, Vô Kỵ hiền chất, hai người các ngươi đều là mẹ con ta ân nhân cứu mạng, cuộc đời này không cần báo đáp, cũng xin về sau vạn sự cẩn thận. Nếu như còn có thể chào tạm biệt, sẽ làm nâng cốc luôn hoan." "Được, Kỷ cô nương, Kỷ cô, bảo trọng." Triệu Tử Thành cùng Triệu Tử Thành nói một câu. Dương Tiêu lúc này mới nói ra: "Dương Mũ cảm giác sâu sắc đại đức, quý không thể báo, đã là như vậy, sau này còn gặp lại." Một tay nắm cả Dương Bất Hối, một tay nắm cả Kỷ Hiểu Phù, lay động thân hình, đã ở mấy trượng bên ngoài. Dương Bất Hối kêu to: "Vô Kỵ ca ca, Vô Kỵ ca ca." Nhưng Dương Tiêu triển khai khinh công, trong khoảnh khắc đã chạy khá xa, cái kia Vô Kỵ ca ca tiếng hô dần dần đi xa, rốt cục tiếng kêu cùng bóng người câu hiểu. Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối vạn dặm tây đến, hình bóng gắn bó, đột nhiên chia tay, cảm thấy buồn bã. "Vô Kỵ, chúng ta đi thôi, về sau còn có chào tạm biệt thời điểm." Triệu Tử Thành lại hướng về phía đối phương nói: "Triệu đại ca, chúng ta kế tiếp đi nơi nào?" Trương Vô Kỵ hỏi. "Đi nơi nào?" Triệu Tử Thành mỉm cười nói ra: "Tùy ý đi, ngươi nghĩ đi nơi nào, chúng ta đã nghĩ chạy đi đâu." Hai người đối với Côn Lôn Sơn đều cũng không phải là quá quen thuộc, bắt đầu ở Côn Lôn Sơn bên trong đi vòng vo. Nhưng là ở Côn Lôn Sơn trung chuyển tới chuyển đi, cũng tìm không được nữa xuất sơn cách. Ngày hôm đó đi nửa ngày, ngồi ở một đống đá vụn bên trên nghỉ ngơi, chợt nghe hướng tây bắc chuyển đến một hồi chó sủa âm thanh, nghe thanh âm lại có hơn 10 đầu nhiều. Tiếng chó sủa càng ngày càng gần, làm như truy đuổi chuyện gì ra thú. Tiếng chó sủa chung, một con tiểu hầu tử phi nước đại mà đến, phía sau cô bên trên dẫn theo một chi mũi tên ngắn. Cái kia hầu nhi chạy vội tới ngoài mấy trượng, lộn mèo, nó cố thượng trùng tiễn sau đó, không thể vọt cao hơn cây, lúc này gân bị lực kiệt, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Trương Vô Kỵ đi tới nhìn một cái, hầu nhi trong ánh mắt lộ ra cầu xin thương xót cùng thần sắc sợ hãi. Trương Vô Kỵ nhìn một cái nói ra: "Triệu đại ca, cái này hầu tử thật đáng thương." Triệu Tử Thành gật đầu, tán thành lời nói của đối phương. Trương Vô Kỵ ôm lấy hầu nhi, nhẹ nhàng nổ xuống mũi tên ngắn, từ trong lòng lấy ra thảo dược đến, đắp lên chúng tên vết thương. Đúng lúc này, tiếng chó sủa đã vang đến gần. Trương Vô Kỵ kéo ra vào áo, đem hầu nhi bỏ vào trong ngực, chỉ nghe gâu 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 vài tiếng sủa gấp, hơn 10 đầu thân cao răng lợi chó săn đã đem hắn bao bọc vây quanh. Chúng chó săn ngửi được hầu nhi khí tức, dương nhanh múa vuốt phát huy, trong chốc lát còn không dám đánh đem lên tới. Trương Vô Kỵ thấy những thứ này ác quyển lộ ra trắng liếu răng dài, thần thái hung ác độc địa, trong lòng sợ. Biết chỉ cần đem trong ngực hầu nhi ném, đàn cẩu thì sẽ tấn công hầu nhi, không hề cùng mình làm khó dễ. Nhưng hắn thở nhỏ chịu phụ thân giáo huấn, mọi chuyện lấy hiệp nghĩa làm trọng. Mặc dù đối với một đầu dã thú cũng không chịu bộ dạng phụ, lúc này cùng Triệu Tử Thành thương nghị nói: "Triệu đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Triệu Tử Thành biết đối phương hiệp nghĩa vi hoài, không bỏ được đem vật cầm trong tay hầu tử ném, đưa bọn họ cùng nhau bảo hộ ở phía sau mình. Chó săn chạy thẳng tới đi lên, rầm rầm rầm. Vài cái trong lúc đó, hai ba đầu chó săn cũng đã chết ở Triệu Tử Thành trong tay. Dừng tay. Kèm theo một tiếng thanh thúy quát mắng âm thanh, còn dư lại chó săn lui xuống tới. Chỉ thấy đối phương là một gã 15-16 tuổi cô nương, bên người cùng một đội này nhân mã. Các ngươi là người phương nào? Vì sao cứu trợ con mồi của ta? Tiểu cô nương trực tiếp nói. Trương Vô Kỵ lúc này mới lên tiếng nói ra. Vị cô nương này, tại hạ chỉ là thấy con khỉ nhỏ này có chút thương cảm, lúc này mới nhịn không được xuất thủ cứu rút. Bên cạnh ngươi vị này đến cùng lợi hại, ta vài cái đại tướng quân trực tiếp đã bị ngươi giết chết. Triệu Tử Thành mỉm cười nói ra. Luyện qua thời gian vài ngày mà thôi, đối phó mấy con chó con vẫn không được vấn đề. Vị đại ca này thực sự là khiêm nhường, ta gọi Chu Cửu Chân, còn không biết tên của các ngươi. Chu Cửu Chân hội báo cùng với chính mình tính danh. Ta gọi Trương Vô Kỵ, vị này chính là đại ca của ta Triệu Tử Thành. Nguyên lai là Triệu huynh đệ, gia phụ cuộc đời thích nhất nhân vật anh hùng, không biết hai vị có nguyện ý hay không cùng nhau đến ngồi trong nhà ngồi. Chu Cửu Chân vừa nghe đến Trương Vô Kỵ giới thiệu lúc, trong mắt chớp động ánh sáng khác thường, lại mời Triệu Tử Thành. Đương nhiên có thể. Triệu Tử Thành trực tiếp gật đầu đáp ứng. Xin mời. Chu Cửu Chân đem Triệu Tử Thành bọn họ mời vào Chu gia. Của Chu gia chủ nhân cũng không có quá mức lưu ý. Ban đầu cũng liền chỉ là làm cho Chu Cửu Chân cùng Triệu Tử Thành hai người bọn họ tiếp xúc. Triệu Tử Thành hai người bọn họ tạm thời ở nơi này để ở. Mỗi ngày bên trong đều có người của Chu gia ở chỗ này chiếu cố. Mắt thấy lập tức phải bước sang năm mới rồi. Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ cũng đã ở Chu gia ở thời gian một tháng. Vô Kỵ, tiếp qua hai ngày, nhân gia liền muốn bước sang năm mới rồi. Chúng ta thì cũng nên rời khỏi nơi này. Triệu Tử Thành cũng không có muốn tại hắn nơi đây lễ mừng năm mới ý tứ. Được, Triệu đại ca, hết thảy đều nghe lời ngươi. Trương Vô Kỵ lúc nói, nhãn thần bên trong nhưng có chút tạm đạm. Vô Kỵ, có một việc, ta muốn cùng ngươi trước giờ nói một chút. Triệu Tử Thành nhìn một cái Trương Vô Kỵ bộ dạng, cũng biết đối phương đã là đối với cái kia Chu Cửu Chân có nhất định ý nghĩ. Chỉ là muốn tới đối phương cũng là suy nghĩ trên người của mình hàn độc, chỉ có thể sống thêm nửa năm sự tình. Lúc này mới có chút do dự mà thôi. Chương 379, Tuyết Lính Song Su. Chương 379, Tuyết Lính Song Su. Đại ca, ngươi nói. Trương Vô Kỵ xem Triệu Tử Thành nói trịnh trọng, liền bội hỏi. Nhớ kỹ, bất luận đối phương cùng ngươi nói cái gì, cũng không muốn đem Tạ Sư Vương chân chính vị trí nói cho đối phương biết, biết không? Triệu Tử Thành dặn dò. Ta biết rồi, Triệu đại ca. Trương Vô Kỵ cũng đáp ứng. Nhà giàu đại trạch vừa đến 5 tấn tuổi vĩ, gấp bội có một phen náo nhiệt khí tượng. Chúng đầy tớ nhỏ mang mang lục lục, sơn tường nước sơn môn, giết lợn làm thịt dê, đều là được không thích thú. Triệu Tử Thành từ tiến vào cái này Chu gia sau đó, luôn luôn đều là du du trong nhà. Rất ít những người khác nói lên gì gì đó. Duy nhất cùng hắn có một ít tiếp xúc, chính là cái này Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ giúp đỡ Tiểu Phúc làm chút việc vặt vãnh, chỉ mong đầu năm một mau mau đến, chào tạm biệt một lần Chu Cửu Chân, sau đó giống như Triệu Tử Thành cách xa chỗ này. Khó khăn trong tiếng pháo, trông được nguyên đán, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Tử Thành nói muốn đi chúc Tết sự tình. Triệu Tử Thành cũng không có muốn đi ý tưởng. Trương Vô Kỵ tự đi, theo Tiểu Phúc, đến trong đại sảnh hướng chủ nhân chúc Tết. Chỉ thấy chính giữa đại sảnh ngồi một đôi diện mục thanh tú vợ chồng trung niên, 7-80 cái đầy tớ nhỏ quỳ đầy đất, đôi phu phụ kia cười hì hì nói: "Tất cả mọi người cực khổ." Bên cạnh liền có hai gã quản gia phân phát tiền thưởng. Trương Vô Kỵ cũng nhận được hai lượng bạc. Hắn tìm không thấy Chu Cửu Chân, vô cùng thất vọng, hắn có thể cũng không phải là vì cái này ngân lượng tới. Vừa lúc đó, chợt nghe một cái tiểu mỹ thanh âm từ bên ngoài truyền vào: "Biểu ca, ngươi năm nay đến tốt lắm sớm a." Chính là Chu Cửu Chân thanh âm. Một người đàn ông tử thanh âm cười nói: "Cùng cậu, cứu mẫu chúc Tết, dám đến đã một sao." Trương Vô Kỵ trên mặt nóng lên, một lòng hầu như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, hai bàn tay tâm đều là mồ hôi. Cái này có thể xem như là Trương Vô Kỵ lần đầu tiên động tâm. Chỉ nghe lại có thanh âm của một cô gái cười nói: "Sư ca sớm như vậy liền bon bon chạy tới, cũng không biết là cho hai vị tôn trưởng chúc Tết đây, hay là cho biểu muội chúc Tết." Trong lúc nói chuyện, cửa sảnh trung đi vào ba người tới. Đàn người hầu dồn dập tránh ra, Trương Vô Kỵ lại thất hồn lạc phách vậy đứng bất động, thẳng đến Kiều Phúc dùng sức kéo hắn một bà, mới đi ở một bên. Chỉ thấy tiến vào trong ba người gian là một nam tử trẻ tuổi. Chu Cửu Chân đi ở phía trái, mặc một bộ tinh hồng điều cửu, càng nổi bật lên khuôn mặt nàng nhi mềm mại diễm lệ, khó tô khó vẽ. Cái kia trẻ tuổi một bên khác cũng là một nữ lang. Từ Chu Cửu Chân vừa vào sảnh, Trương Vô Kỵ nhãn quang không có con nữa một cái chớp mắt ly khai mặt nàng, cũng không còn nhìn thấy mặt khác hai cái nam nữ trẻ tuổi là tuấn là xấu, ăn mặc loè loẹt. Hai người kia hướng chủ nhân phu phụ như thế nào dập đầu chúc Tết, khách và chủ nói những gì, hắn tất cả đều làm như không thấy, có thai như điếc, trong mắt sợ kiến, liền chỉ Chu Cửu Chân một người. Kỳ thực niên kỷ của hắn còn nhỏ, đối với tình yêu nam nữ chỉ là kiến thức được đời, nhưng mỗi người chọn đời bên trong, lần đầu biết háo sắc mà mộ thiếu ngải, đều điên đảo tâm thần, như mê như ngây người, cố không chỉ muốn Trương Vô Kỵ vì nhưng. Hướng Chu Cửu Chân sắc mặt diễm lệ, hắn ở nghiêng ngửa khốn khó chi tế cùng với gặp nhau, lại trí khuynh đảo khó có thể tự giữ, chỉ cảm thấy có thể nhìn nàng liếc mắt, nghe nàng nói một câu, liền hỉ nhạc vô cùng. Chủ nhân phu phụ cùng ba cái thanh niên nói một hồi. Chu Cửu Chân nói: "Cha, mẹ, ta và biểu ca, thanh muội đi chơi á." Trong lời nói mang theo ba phần bé gái làm lưu ý. Chủ nhân phu phụ mỉm cười gật đầu. Chu phu nhân cười nói: "Hảo hảo bắt chuyện vũ gia muội tử, ngươi ba cái đại niên ban đầu một cũng cãi nhau." Chu Cửu Chân cười nói: "Mẹ, ngươi làm sao không phải phân phó biểu ca, gọi hắn không cho phép bắt nạt ta." Ba cái thanh niên cười nói đi hướng hậu viện. Trương Vô Kỵ không tự chủ được, đi theo từ đằng xa ở phía sau. Cái này thiên chúng nô bộc chơi đùa, bài bạc, ai cũng không để ý tới hắn. Lúc này Trương Vô Kỵ mới nhìn hiểu, nam kia tử dung miệng anh tuấn, thân thể như ngọc, mặc dù tại bực này đại hàn thời tiết, lại chỉ mặc nhất kiện thật mỏng màu vàng nhạt gấm bảo, lộ vẻ nội công không kém. Nàng kia mặc một bộ hắc sắc điêu cừu, thân hình thon thả, luôn hành cử chỉ thật là nhã nhặn, nói đến tướng mạo vẻ đẹp, cùng Chu Cửu Chân có thiên thu, nhưng ở Trương Vô Kỵ trong mắt nhìn ra, tất nhiên là kém xa trong lòng hắn kính như thiên tiên tiểu thư. Ba người đều là 17-18 tuổi. Ba người một đường nói giỡn, một đường đi hướng hậu viện. Cô gái kia nói: "Thật tỷ, ngươi nhất dương chỉ võ thuật, luyện được lại sâu 2 tầng a. Bộc lộ tài năng cho muội tử khai mở nhãn giới có được hay không?" Chu Cửu Chân nói: "Thầy ra, ngươi đây không phải là muốn ta đẹp mắt không? Ta chính là luyện 10 năm nữa, cũng không hơn ngươi Vũ Gia Lan Hoa phất huyệt thủ phất một cái a." Thanh niên kia cười nói: "Hai vị ai cũng không cần kiêm nhường, đại danh đỉnh đỉnh tuyết lính song su, một dạng uy phong lợi hại." Chu Cửu Chân nói: "Ta đơn độc nhi ở trong nhà mù cân nhắc, cái nào bị kịp được sư huynh ngươi muội có thương có lượng tiến cảnh nhanh. Các ngươi hôm nay nhận chiêu, ngày mai luật bản, đây còn không phải là tiến triển cực nhanh sao?" Cô gái kia nghe nàng trong lời nói ẩn hàm ghen tuông, hé miệng cười, cũng không đáp lời, đúng là cho nàng đến cái cam chịu. Thanh niên kia lại tựa như sợ Chu Cửu Chân tức giận, vội hỏi: "Vậy cũng không cần thiết, ngươi có hai vị sư phụ, cậu cứu mẫu cùng nhau giáo, không phải lại mạnh hơn chúng ta sao?" Chu Cửu Chân sáng giọng: Chúng ta. Hừ, sư muội của ngươi, tự nhiên là hồn qua biểu muội. Ta theo thanh muội nói đùa, ngươi luôn là một mạch giúp đỡ nàng." Nói nghiêng đầu qua không để ý tới hắn. Thanh niên kia cười theo nói: "Biểu muội hôn, sư muội cũng hôn, bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, tuy hai mà một. Biểu muội, ngươi dẫn ta đi nhìn một cái ngươi những cái này giữ cửa đại tướng quân, có được hay không? Chúng tướng nhất định cho ngươi điều giáo được càng ngày càng lợi hại." Chu Cửu Chân cao hứng lên, nói: "Được." Dẫn bọn họ kính vãng linh ngao doanh. Trương Vô Kỵ xa xa ở phía sau, nhưng thấy ba người còn nói vừa cười, lại nghe tìm không thấy nói những gì, lập tức cũng cùng vào cậu chàng. Thì ra Chu Cửu Chân là Chu Tử Liễu hậu nhân. Cái kia họ Vũ thiếu nữ tên gọi là Võ Thanh Anh, là Võ Tam Thông hậu nhân, thuộc về Võ Tu Văn nhất hệ. Võ Tam Thông cùng Chu Tử Liễu đều là nhất đăng đại sư đệ tử, võ công nguyên là một đường. Nhưng hơn trăm năm hậu chuyện mấy lời, hai nhà sở học liền có tăng lích biến hóa. Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn huynh đệ bái đại hiệp Quách Tĩnh vi sư, mặc dù cũng học qua nhất dương chỉ, nhưng võ công gần với cựu chỉ thần cái Hồng Thất Công nhất phái cương mãnh lộ số. Thanh niên kia Vệ Bích là Chu Cửu Chân biểu ca, người khác đại anh tuấn, tính tình lại ôn nhu và thuận. Này đây Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh phương tâm khả khả, âm thầm đều yêu hắn. Chu Vũ hai nữ tuổi tác tương đương, người đều xinh đẹp, xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ, gia truyền võ học lại là tương xứng. 2-3 năm trước liền cho Côn Lôn một dãy người trong võ lâm hợp xưng vì tuyết lĩnh song su. Nàng hai người âm thầm đã sớm đọ tinh thần, lại cứ Vệ Bích cảm thấy hùng trưởng cùng ngư, khó có thể lấy hay bỏ, vì vậy chỉ cần ba người đi lên cùng nhau, mặt mũi tuy là khách khí, nhưng hai nữ đánh võ mồm, lại ai cũng không chịu để cho người nào. Chỉ là Võ Thanh Anh tương đối hàm xúc dầu diếm, ngược lại nàng cùng Vệ Bích đồng môn học nghệ, ngày đêm gặp lại, so với Chu Cửu Chân phải nhiều chiếm tiện nghi. Chương 380, luận võ rất kỹ. Chương 380, luận võ rất kỹ. Chu Cửu Chân mệnh nuôi dưỡng đàn cẩu cẩu người hầu thả chúng mánh khuyển đi ra. Chư cẩu nghe lệnh làm việc, đều nghiêm túc tuân theo. Vệ Bích không câm miệng tán thưởng. Chu Cửu Chân rất là đắc ý. Võ Thanh Anh hé miệng cười nói: "Sư ca, tương lai ngươi là quán quân đâu? Vẫn là phiêu kỵ ạ?" Vệ Bích mở ra, nói: "Ngươi nói chuyện gì?" Võ Thanh Anh nói: "Ngươi như thế nghe thật tỷ còn không thưởng ngươi một cái quan quân binh quân hoặc là phiêu kỵ tướng quân chuyện gì phong hào sao? Chỉ bất quá muốn cẩn thận của nàng roi ra mới được." Vệ Bích khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, giữa chân mày hơi có nào sắc, thử một tiếng, nói: "Nói bậy, ngươi mắng ta là cậu sao?" Võ Thanh Anh mỉm cười nói: "Chúng tướng quân trưởng thị mỹ nhân bản trang điểm, chó vẫy đuôi mừng chủ, thú vị được ngay à, có chuyện gì không tốt?" Chu Cửu Chân hờn nói: "Hắn giả sử là cậu tử, sư muội của hắn không biết là chuyện gì." Trương Vô Kỵ nghe đến đó, nhịn không được hắc một tiếng bật cười, nhưng lập tức biết thất thố, vội vàng che miệng xoay người. Võ Thanh Anh đầy bụng tức giận, nhưng bất tiện hướng Chu Cửu Chân chính diện phát tác, đứng dậy, nói ra: "Thật tỷ, chỗ ở của ngươi gã sai vật thật là có quy củ. Chúng ta đang nói đùa, những thứ này thấp kém người cư nhiên ở bên cạnh nghe trộm, còn dám cười bên trên một tiếng hai tiếng. Sư ca, ta về nhà trước đi á." Chu Cửu Chân chợt nhớ tới Trương Vô Kỵ từng một trường đánh chết của nàng Tả tướng quân, trên tay kình lực ngược lại cũng không nhỏ, cười nói: "Thanh muội, ngươi không cần tức giận, cũng đừng coi thường tên sai vật này. Ngươi Vũ Gia võ thuật tuy cao, giả sử trong vòng 3 chiêu có thể đánh ngược lại cái này thấp kém gã sai vật, ta mới chỉ có cho là thật phục ngươi." Võ Thanh Anh nói: "Hừ, người như vậy xứng sao ta xuất thủ sao? Thật tỷ, ngươi không thể như vậy nhìn ta không dạy nổi." Trương Vô Kỵ nhịn không được lớn tiếng nói: "Vũ cô nương, ta cũng là phụ mẫu sở sanh, liền không phải người sao? Ngươi chẳng lẽ lại là thứ gì thần tiên Bồ Tát, công chúa nương nương?" Võ Thanh Anh liếc mắt cũng không nhìn hắn, lại hướng Vệ Bích nói: "Sư ca, ngươi để cho ta chịu gã sai vật này trách móc, cũng không giúp ta." Vệ Bích thấy nàng tiểu tích tích sở sở thần thái, trong lòng đã sớm mềm nhũn. Đáy lòng của hắn mặc dù đối với Tuyết Lĩnh song xu không phân cao thấp, nhưng là biết sư phụ võ công thâm bất khả chắc, chính mình lừa hắn truyền thụ cho tối đa bất quá 1-2 phần 10, muốn học tuyệt thế võ thuật, không phải thảo sư muội niềm vui không thể. Lập tức đối với Chu Cửu Chân cười nói: "Biểu muội, tên sai vật này võ công tuyệt không kém sao? Để cho ta kiểm tra hắn có được hay không?" Chu Cửu Chân biết rõ hắn là đang giúp sư muội, nhưng nghĩ lại, cái này họ Trương tiểu tử không biết là chuyện gì nguồn gốc, làm cho biểu ca bức ra hắn nền tảng tới cũng tốt. Nhân tiện nói: "Được à, làm cho hắn lãnh giáo một chút vũ gia tuyệt học, đó là không có thể tốt hơn nữa, người này à, ngay cả ta cũng không biết hắn rốt cuộc là chuyện gì môn phái đệ tử." Vệ Bích ngạc nhiên nói: "Gã sai vật này sở học, không phải quý phủ võ công sao?" Chu Cửu Chân hướng Trương Vô Kỵ nói: "Ngươi cùng biểu thiếu gia nói, sư phụ ngươi là ai, là cái nào một phái môn hạ?" Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, các ngươi như vậy khinh thị với ta, ta há có thể nói lên cha mẹ môn phái, nhục nhã thái sư phụ cùng chết đi phụ mẫu. Chúng ta lại không cho là thật luyện thật giỏi quá phái võ đương võ thuật. Lời này đến cũng không sai. Trương Vô Kỵ hiện tại chân chính luyện tập một chút, cũng chính là Triệu Tử Thành truyền thụ công pháp mà thôi. Nhân tiện nói, ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, lưu lạc giang hồ, không có học qua chuyện gì võ công, chỉ khi còn bé ta cha chỉ điểm quá ta một chút. Chu Cửu Chân nói, ngươi cha tên gọi là gì? Là thứ gì môn phái? Trương Vô Kỵ lắc đầu nói, ta không thể nói. Vệ Bích cười nói, lấy chúng ta ba người nhãn quang, còn nhìn hắn không ra sao. Chậm rãi đi tới giữa sân, cười nói, tiểu tử, ngươi tới tiếp ta bà chiêu thử xem. Nói quay đầu hướng Võ Thanh Anh nháy mắt, là ý nói, sư muội chớ giận, ta hung hăng đánh tiểu tử này một trận cho ngươi nguôi giận. Chu Cửu Chân thấy Trương Vô Kỵ không chịu hạ tràng, hướng hắn vẫy tay, gọi hắn qua đây, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ta biểu ca võ công rất mạnh, ngươi không cần suy nghĩ thằng hắn, chỉ cần ngăn cản hắn ba chiêu, coi như là cho ta kiếm mặt mũi. Nói tại hắn đầu vai vỗ vỗ, ý thị cổ vũ. Trương Vô Kỵ nguyên biết không phải Vệ Bích địch thủ, nếu như hạ tràng với hắn phong đối, đống tự rước lấy đủ. Bất quá để cho bọn họ hài lòng một hồi mà thôi, nhưng vừa đứng đến rồi Chu Cửu Chân trước mặt, đã không khỏi nghe nàng mềm giọng căn dặn, dầu chải tóc nhỏ bé nghe thấy, nơi nào còn có chú ý. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu thư phân phó xuống tới, chật vật đi nữa hung hiểm sự tình cũng muốn liều mình đi làm, kề bên vài cái quyền cước lại coi là chuyện gì. Mê mẩn vong vong tiêu sái đến Vệ Bích trước mặt, ngơ ngác đứng. Vệ Bích cười nói, tiểu tử, thiết chiêu. Vô vô hai tiếng, đánh hắn hai đòn lỗ thai. Cái này hai trưởng khá nhanh liền tới, Trương Vô Kỵ cần tự tay cái ngăn cản, trên mặt sớm đã chịu đòn, hai gò má đều sưng lên hồng hồng dấu tay. Vệ Bích đã biết hắn cũng không phải Chu gia truyền thụ cho võ công, không sợ nạo Chu Cửu Chân cùng cậu, cứu mẫu mặt mũi của, hạ thủ liền bất dung tình. Nhưng cái này hai trưởng cũng không còn thật khiến cho bên trên nội lực, bằng không sớm đưa hắn đánh răng rơi gò má toái, chóng mặt đi qua. Chu Cửu Chân kêu lên, Vô Kỵ, trả đòn a. Trương Vô Kỵ nghe được tiểu thư tiếng kêu, mừng rỡ, một quyền vù vù đánh ra ngoài. Vệ Bích nghiêng người tách ra, khen, hảo tiểu tử, còn có mấy lần. Lắc mình nhảy đến sau lưng của hắn. Trương Vô Kỵ vội vàng xoay người, cái kia biết Vệ Bích ra tay như điện, đã bắt hắn lại sau cổ, giơ cánh tay đưa hắn thật cao nhất tới, cười nói, ngã như chó ăn cức, dùng sức hướng trong lòng đất té tới. Trương Vô Kỵ cho hắn vừa té như vậy, muốn vươn tay đủ chống đỡ, đã không kịp, phanh vừa văng lên, cái chán cùng mũi trùng điệp đánh vào trong lòng đất, tiên huyết chảy dài. Võ Thanh Anh vỗ tay bảo hay, cách cách cười duyên, nói ra, thật tỷ, ta vũ gia võ công hoàn thành sao? Chỉ nghe Vệ Bích cười nói, biểu muội, tiểu tử này liền công phu mèo gào cũng sẽ không, nói chuyện gì muốn phái. Trương Vô Kỵ trong lòng tức giận, hắn cũng không muốn cho mọi người mất mặt. Này đây bất luận là phái võ đang vẫn là Triệu Tử Thành truyền thụ tiêu giao phái võ thuật, hắn đều cũng không có sử dụng, lại bị đối phương như vậy nhục nhã. Lập tức, hắn trực tiếp dựa theo Triệu Tử Thành truyền thụ tiêu giao phái võ thuật thi triển đứng lên. Thiên Sơn chết mai thủ võ thuật thẳng đến cái kia Vệ Bích. Trương Vô Kỵ cùng cái này Triệu Tử Thành học võ cũng đã nhiều ngày. Cái này Thiên Sơn chết mai thủ luyện tập coi như là hữu mô hữu dạng, chỉ là chưa từng có chân chính đối địch bên trong sử dụng mà thôi. Lúc này đây, đến lúc đó hắn lần đầu tiên đối địch sử dụng. Vệ Bích nhìn thấy Trương Vô Kỵ lần thứ hai công tới, cũng không có để ở trong lòng. Mới vừa nhất chiêu chắc thí, hắn cũng chỉ làm Trương Vô Kỵ chỉ biết một điểm man lực mà thôi, tùy ý ngăn cản. Đến khi Trương Vô Kỵ chiêu số đến rồi trước người thời điểm, Vệ Bích lúc này mới nhìn ra trong đó lợi hại, muốn né tránh đã không kịp. Rầm rầm rầm, trên người chúng liền ba trưởng, cả người lui ngược lại ngồi dưới đất, một ngụm máu tươi liền phun tới. Thừa, Trương Vô Kỵ làm cho chữ còn chưa nói ra miệng, chợt nghe lấy bên tai hai tiếng sư ca thanh âm, tiếp lấy Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh trừng mắt dựng thẳng, đồng thời công kích mà đến. Chương 381, nhân nghĩa trưởng linh. Chương 381, nhân nghĩa trưởng linh. Trương Vô Kỵ võ công đối phó các nàng một người cũng có chút miễn cưỡng, chúng chi cùng tiến lên tới hai người. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt cũng đã trúng vài cái. Vệ Bích trong lòng cũng là khâm phục, đồng thời giáp công mà tới. Đột nhiên bên trong lòng đất nghe được một cái thanh âm uy nghiêm quát lên. Chấm đã. Lam ảnh lay động, có người từ bên cạnh lẻn đến, nhấc tay đỡ ra Vệ Bích một trường này. Nhìn hắn hời hợt thuận tay một cách, Vệ Bích dĩ nhiên chân đứng không vững, lui nhanh mấy bước, mắt thấy liền muốn ngã ngồi xuống đất. Cái kia người xuyên lam bảo người thân pháp cực nhanh, tung đi qua tại hắn sau vai vừa đỡ, Vệ Bích lúc này mới đứng nghiêm. Chu Cửu Chân kêu lên, cha. Võ Thanh Anh kêu lên, Chu bá phụ. Vệ Bích thở hổn hển mới nói, cậu, người này chính là Chu Cửu Chân cha Chu Trường Linh. Vệ Bích thụ thương, tự có hạ nhân hội báo. Chu Trường Linh liếc ngang chừng mắt nữ nhi cùng Vệ Võ hai người, vẻ mặt lửa giận, đột nhiên trở tay vỗ một trường, đánh nữ nhi một bạt hai, quát lớn, được được, của Chu gia con cháu càng ngày càng dài vào, ta sinh như vậy nữ nhi ngoan, tương lai còn có mặt mũi đi gặp tổ tông ở dưới đất sao? Chu Cửu Chân thở nhỏ, mặc dù được phụ mẫu sủng ái, liền hơi nặng trách cũng không còn một câu. Hôm nay trước mặt người khác cánh bị phụ thân nặng nề đánh một bạt hai, trong chốc lát trước mắt quay cuồng trời đất, không có nhận thức, cách một hồi mới chỉ có hoa một tiếng khóc lên. Chu Trường Linh quát lên, ở âm thanh không cho phép khóc, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm, thanh âm vang chỉ chấn được lương thượng bụi lã chã mà xuống. Chu Cửu Chân trong bụng sợ, lúc này ở tiếng Chu Trường Linh nói, Chu gia ta thời đại tương truyền, lấy hiệp nghĩa tự cho là người cao tổ tử Liễu Công Phụ tá nhất đăng đại sư, ở đại lý quốc quan cư thể tướng, sau lại trợ thủ tương dương, danh dương thiên hạ, đó là bực nào anh hùng. Cái kia biết con cháu bất tài, đến rồi ta Chu Trường Linh trong tay, lại sẽ có con gái như vậy, ba cái đại nhân vây công một đứa bé, còn muốn tổn thương tính mạng hắn. Ngươi nói xấu hổ cũng không xấu hổ, xấu hổ cũng không xấu hổ. Hắn tuy là trách nữ nhi, nhưng những lời này Vệ Bích Hòa Võ Thanh Anh nghe vào trong tai, những câu như lao đâm, đều thấy xấu hổ vô cùng. Trương Vô Kỵ cả người đau nhức, như muốn té xỉu, cắn chặt răng liệu mình chống đỡ, mới miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng trong lòng nhưng minh bạch, nghe xong Chu Trường Linh lần này ngôn ngữ, hảo sinh bội phục, thầm nghĩ, là không an phận rõ ràng, đây mới thật sự là hiệp nghĩa người trong. Chỉ thấy Chu Trường Linh tức giận đến da mặt khô vàng, toàn thân run, không dừng được vụ vụ thở dốc, Vệ Bích đám ba người mắt nhìn trong lòng đất, không dám cùng ánh mắt của hắn đối lập nhau. Trương Vô Kỵ đến cũng cắn chặt răng, không nói lời nào. Chu Trường Linh nói, vị tiểu huynh đệ này quyền cước không có trình tự kết cấu, hiển nhiên chẳng bao giờ thật tốt bái sư học qua võ nghệ, toàn bằng một cố mới dũng khí độ, liều chết chống lại, cái này càng làm cho người ta thêm kính tặng. Ba người các ngươi lại như vậy bắt nạt một cái không biết võ công người, thường ngày sư trưởng cha mẹ giáo huấn, nhưng còn có nửa câu nhớ kỹ trong lòng sao? Hắn bữa tiệc này lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị trách cứ, lại đối với Vệ Bích Hòa Võ Thanh Anh cũng không lưu tình chút nào. Trương Vô Kỵ nghe, phản thấy khủng hoảng bất an. Chu Trường Linh lại hỏi Trương Vô Kỵ dùng cái gì đi tới trong trang, một mặt hỏi, một mặt gọi người lấy thuốc trị thương cùng nối xương mỡ đưa cho hắn cùng Vệ Bích trị thương. Chu Cựu Chân biết rõ phụ thân nhất định phải để ý, nhưng không dám giấu giếm, chỉ phải đem Trương Vô Kỵ cùng Triệu Tử Thành như thế nào cất giấu khỉ nhỏ, như thế nào bị chính mình mời tới tới sơn trang căn do nói. Chu Trường Linh càng nghe chân mày càng nhíu, nghe nữ nhi kể rõ hoàn tất, lớn tiếng quát lên. Vị này Trương huynh đệ nghĩa cứu khỉ nhỏ, rất có nhân hiệp dụng tâm, ngươi đưa bọn họ mời vào núi trang, dĩ nhiên thẳng đến không báo. Sau này truyền giao ra ngoài, trên giang hồ tốt người hán người muốn nói ta kinh thiên một khoản Chu Trường Linh là một bất nhân bất nghĩa đồ. Ngươi nuôi những thứ này cho giữ, ta chỉ làm ngươi vì ngọn nhi, vậy cũng mà thôi, cái kia biết cả gan làm loạn, dĩ nhiên tung cậu đả thương người. Hôm nay không đánh chết ngươi nhà đầu kia, ta Chu Trường Linh còn có bộ mặt tham dự với võ lâm sao? Chu Cựu Chân thấy phụ thân thật sự nổi giận, hai đầu gối một quất, quỳ trên mặt đất, nói ra: "Cha, hài nhi cũng không dám nữa." Chu Trường Linh hãy còn cuồng nộ không ngớt, Vệ Bích Hỏa Võ Thanh Anh đủ quỳ xuống cầu khẩn. Trương Vô Kỵ nói: "Lao ra." Chu Trường Linh vội hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi sao có thể gọi lao ra? Ta ngốc già này ngươi vài tuổi, tối đa gọi ta một tiếng tiền bối cũng là phải." Trương Vô Kỵ nói: "Đúng, đúng. Chu tiền bối. Chuyện này tu cũng không trách được tiểu thư, nàng thật là cũng không phải cố ý." Chu Trường Linh nói: "Ngươi nhìn, nhân gia còn tuổi nhỏ, đúng là bực này lòng dạ ôm ấp, ba người các ngươi sao bị kịp được nhân gia?" Đại niên ban đầu một, Vũ cô nương lại là khách nhân, ta nguyên chớ nên tức giận, nhưng là chuyện này thực sự quá không nên nên, đó là hắc đạo trùng tiểu nhân hèn hạ hành vi, há là chúng ta hiệp nghĩa đạo sở tác sở vi. Đã là tiểu huynh đệ thay biện hộ cho, các ngươi tất cả đứng lên a." Vệ Bích đám ba người xấu hổ mang quý, đứng lên. Chu Trường Linh hướng nuôi nấng đàn cậu cậu người hầu quát lên: "Những cái này ác quyền đâu? Đều phóng xuất." Cậu người hầu đáp ứng rồi, phóng xuất đàn cậu. Chu Cựu Chân thấy sắc mặt phụ thân bất tiện, không biết hắn là dụng ý gì, thấp giọng kêu lên: "Cha." Chu Trường Linh cười lạnh nói: "Ngươi nuôi những thứ này ác quyền tới đả thương người, tốt, ngươi tên là ác quyền tới cắn ta a." Chu Cựu Chân khóc dòng nói: "Cha, nữ nhi biết sai rồi." Chu Trường Linh hừ một tiếng, đi vào ác quyền trong đám, vô 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 tứ thanh vang lên, bốn cái cự lang một dạng ác quyền đã xương sọ vỡ vụn, thi thể nằm trên đất. "Đập chết tất cả chó săn." Chu Trường Linh nói ra. "Tiểu huynh đệ, ta đây liền an bài ngươi trở về phòng hảo hạng nghỉ ngơi, ngoài ra ta sẽ đích thân đi cho cùng ngươi cùng đi huynh đệ xin lỗi." Trương Vô Kỵ há miệng. Hắn vốn là muốn nói, ngàn vạn lần không nên làm cho Triệu Tử Thành biết, nhưng là há miệng, cũng không có nói ra. Hắn một thân công phu, có một ít là truyền từ Triệu Tử Thành. Bị người đánh thành như vậy, khó tránh khỏi ném Triệu Tử Thành mặt mũi. Hắn lại không muốn để cho Triệu Tử Thành hỗ trợ lấy lại danh dự tới. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút mâu thuẫn. Chỉ là hắn cũng biết, mình cũng đã bị thương. Lừa gạt là căn bản không gạt được, cũng chỉ có thể tùy ý đối phương thông báo. Trương Vô Kỵ cùng Triệu Tử Thành thay đổi hai gian lân cận phòng hảo hạng ở lại. Chu Trường Linh tự thân lên môn đạo ấy nấy, đồng thời chăm sóc chén thuốc. Triệu Tử Thành nghe nói việc này sau đó, cũng không có phát hỏa, chỉ là mỉm cười, chỉ nói là hài đồng giữa trêu chọc. Trương Vô Kỵ thân thể vốn đã suy nhược, lúc này đây thụ thương không nhẹ. Lại hôn mê mấy ngày, đợi chút thanh tỉnh, liền mình mở trường chữa thương điều dưỡng phương thuốc, sai người nấu thuốc ăn, lúc này mới rất nhanh. Chu Trường Linh thấy hắn dùng thuốc như thần, càng là nửa mừng nửa lo. Ở nơi này hơn 20 ngày dưỡng thương trong lúc, Chu Cựu Chân thường từ bạn ở Trương Vô Kỵ bên giường. Hát say mê, kể chuyện xưa nói giỡn, giống như đại tỷ tỷ hầu hạ bị bệnh đệ đệ một dạng, mảnh nhỏ tâm thể thiếp, cẩn thận. Trương Vô Kỵ khỏi bệnh rời giường, Chu Cựu Chân mỗi ngày vẫn có ban ngày cùng với hắn. Nàng cung phụ thân học võ lúc, đối với Trương Vô Kỵ cũng không chút nào kiêng kỵ, luôn là gọi hắn ở một bên quan sát. Chu Trường Linh tầng thứ 2 lộ ra khẩu phong, có thu hắn làm đồ ý, nguyện đem một thân võ công tương truyền, nhưng thấy hắn cũng không tiếp lời, từ nay về sau cũng sẽ không nhắc lại, nhưng đợi hắn hết sức thân hậu, cùng mình người nhà đệ tử chút nào không giống. Chương 382, chương 382, Ân Công Thúy Sơn. Chương 382, Ân Công Thúy Sơn. Chu gia võ công cùng thư pháp có quan hệ, Chu Cựu Chân mỗi ngày đều cần tập viết, cũng muốn Trương Vô Kỵ bạn nàng cùng nhau đi học. Trương Vô Kỵ từ cách Băng Hỏa đảo đi tới Trung Thổ về sau, vẫn nghiêng ngửa lưu ly, yêu thương gian khổ, nơi đó có quá bực này yên vui khoái hoạt thời gian. Đảo mắt đến rồi trung tuần tháng 2, ngày hôm đó Trương Vô Kỵ cùng Chu Cựu Chân ở tiểu trong thư phòng đối lập nhau tập viết theo mẫu chữ. Nha hoàn Tiểu Phượng tiến đến bẩm báo: "Tiểu thư, Diêu Nhị gia từ Trung Nguyên đã trở về." Chu Cựu Chân đại hỉ, trịch bút kêu lên: "Được a, ta chờ hắn hơn nửa năm á, đến lúc này mới đến." Nắm Trương Vô Kỵ tay, nói ra: "Vô Kỵ đệ, chúng ta nhìn một cái đi, không biết Diêu Nhị thúc có hay không mua cho ta đủ đồ đạc." Hai người dắt tay đi hướng đại sảnh. Trương Vô Kỵ hỏi: "Diêu Nhị thúc là ai?" Chu Cựu Chân nói: "Hắn là ta cha huynh đệ kết nghĩa, là nghìn dặm truy phong Diêu Thanh Tuyển." Năm ngoái ta cha mời hắn đến vùng Trung Nguyên đi tặng lễ, ta nâng hắn đến Hàng Châu mua son phấn cùng tơ lụa, đến Tô Châu mua thêu hoa châm tuyến cùng bản vẽ, lại muốn mua bút lông Hồ Châu mực Huy Châu, mẫu chữ khắc sách vở, không biết hắn mua đủ không có. Theo giải thích, Chu gia trang tích sử Tây vực Côn Lôn Sơn Trung, tinh xảo chút sự việc mấy ngàn dặm bên trong cũng không có mua chỗ. Côn Lôn Sơn cùng Trung Thổ cách xa nhau vạn dặm, qua lại một lần động 2-3 năm, có người trước đi vùng Trung Nguyên, Chu Cựu Chân Từ muốn nâng hắn mua rất nhiều đồ dùng. Hai người đi vào cửa sảnh, chỉ nghe một hồi nức nở tiếng khóc tỉ tê, không khỏi đều ăn rồi cả kinh, đi vào sảnh đến, càng là kinh ngạc. Chỉ thấy Chu Trường Linh cùng một người vóc dáng cao gầy hán tử trung niên đều quỳ trên mặt đất, ôm nhau mà khóc. Hán tử kia người xuyên bạch sắc tang phục, trên lưng buộc lại một sợi dây cỏ. Chu Cựu Chân đến gần thân đi, kêu lên: "Diêu Nhị Thúc." Chu Trường Linh lớn tiếng khóc, kêu lên: "Chân Nhi, Chân Nhi, chúng ta đại ân nhân Trương Ngũ Gia, Trương, Trương Ngũ Gia, hắn đã chết." Chu Cựu Chân cả kinh nói: "Vậy làm sao sẽ? Trương Ân Công mất tích 10 năm, không phải đã bình yên trở về sao?" Diêu Thanh Tuyền nước nở nói: "Chúng ta ở hẻo lánh, tin tức mất linh, thì ra Trương Ân Công ở hơn 4 năm trước đây, liền đã cùng phu nhân đồng thời tự vận bỏ mình. Ta còn không có lên Võ Đăng Sơn, ở Thiểm Tây trên đường đã nghe được tin tức. Lên núi phía sau nhìn thấy Tống Đại Hiệp cùng Du Nhị Hiệp, mới biết tình hình thực tế." Ai? Trương Vô Kỵ càng nghe càng sợ, càng về sau càng không nghi hoặc. Bọn họ nói đại ân nhân Trương Ngũ Gia, tất nhiên là cha đẻ của mình Trương Thúy Sơn, mắt thấy Chu Trường Linh cùng Diêu Thanh Tuyền khóc bi thương. Chu Cựu Chân cũng là lã chã rơi lệ, nhịn không được liền muốn tiến lên thổ lộ thân phận của mình, nhưng nghĩ lại, ta vẫn không nói chính mình thân thế, lúc này nói rõ chân tướng, Chu bá phụ cùng thật tỷ hơn phân nửa không tin, nhất định phải nghi ta giả mạo cô ân, không khỏi cho bọn hắn nhìn thấy nhỏ. Là trọng yếu hơn một điểm, chính là Triệu Tử Thành đã từng đã nói với hắn, Trương Vô Kỵ thân phận, hy vọng chính hắn có thể bảo mật mới được. Chỉ một lúc sau, chỉ nghe trong viện tiếng khóc đại tác phẩm, Chu phu nhân đỡ nha hoàn đi ra sảnh đến, liên tục hướng Diêu Thanh Tuyền truy vấn. Diêu Thanh Tuyền bi phẫn phía dưới, cũng đã quên hướng nghĩa tẩu chào, lúc này kể rõ Trương Thúy Sơn tự vận bỏ mình trải qua. Trương Vô Kỵ tuy là cố nén, bất chí gào khóc lên tiếng, nhưng giọt nước mắt đã quần quần xuống. Trong đại sảnh người người đều đang khóc rơi lệ, ai cũng không có lưu tâm đến hắn. Chu Trường Linh đột nhiên tay nâng một trường, khách lạc lạc một thanh âm vang lên, đem bên người một tấm bản vung đánh sập bên cạnh, nói ra: "Nhị đệ, người rõ ràng nói cho ta nghe, bên trên Võ Đàng Sơn bức tử Ân Công Ân Tẩu, rốt cuộc là người nào?" Diêu Thanh Tuyền nói: "Ta hay tin một cái, lúc đầu sớm nên trở về tới cấp báo đại ca, nhưng muốn chi bằng điều tra rõ cựu nhân tính danh quan trọng hơn. Thì ra bên trên Võ Đàng Sơn bức tử Ân Công, từ phái Thiếu Lâm Tam Đại Thần Tăng trở xuống, nhân số xác thực không ít, tiểu đệ âm thầm khắp nơi hỏi thăm, lúc này mới trì hoãn thời gian. Lập tức đem Thiếu Lâm, Không Động, Nga Mi các phái, Hải Sa, Cự Kình, Thần Quyền, Vu Sơn các loại, trở, trong bang hội. Phàm là từng lên Võ Đàng Sơn đi cưỡng bức Trương Thúy Sơn, như là Không Văn Phương Trượng, Không Chí Đại Sư, Hà Thái Chủng, Tĩnh Huyền Sư Thái, quan có thể lợi trở, các loại, tên nói ra hết." Chu Trường Linh xúc động nói: "Nhị đệ, những người này đều là hiện nay trong chốn võ lâm số một số hai hảo thủ, chúng ta vốn là một cái cũng không trọng nổi. Nhưng là Trương Ngũ Gia đợi chúng ta ân trọng như núi, chúng ta chính là thịt nát xương tan, cũng phải cho hắn báo này thâm cứu." Diêu Thanh Tuyền lau lệ nói: "Đại ca nói phải, ta anh em hai tính mệnh đều là Trương Ngũ Gia cứu, ngược lại đã sống lâu cái này hơn 10 năm, lại trả cho Trương Ngũ Gia, cũng là phải." Tiểu đệ nhất cảm giác thương tiếc là không có có thể nhìn thấy Trương Ngũ Gia công tử, bằng không cũng có thể truyền đạt đại ca ý, tốt nhất là có thể mời hắn đến chỗ này đến, mọi người tận bên ngoài hết thảy, thật tốt phụng dưỡng hắn cả đời. Chu phu nhân nói liên miên hỏi vị này Trương công tử tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Diêu Thanh Tuyền chỉ nói hắn bị trọng thương, không biết ở nơi nào trị liệu, dường như năm nay còn chỉ có 8-9 tuổi. Lương trước Trương Tam Phong Trương chân nhân nhất định phải truyền lấy tuyệt thế võ công, tương lai khả năng xuất nhâm trưởng môn phái vũ đương người. Chu Trường Linh phu phụ quỳ xuống bái tạ thiên địa, may mắn Trương môn có hậu. Diêu Thanh Tuyền nói: "Đại ca gọi mang đi đưa cho Trương Ân Công nghìn năm nhân sâm vương, Thiên Sơn Tuyết Liên, Ngọc Sư cái chặn giấy, ô kim các loại chủy thủ các loại, chờ, những thứ đồ này, tiểu đệ đều ở lại trên Võ Đương Sơn, mời Tống đại hiệp chuyển giao cho Trương công tử." Chu Trường Linh nói: "Như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất." Quay đầu hướng nữ nhi nói: "Nhà của ta như thế nào người bị đại ân, ngươi có thể cùng Trương huynh đệ nói một câu." Chu Cựu Chân dắt Trương Vô Kỵ tay, đi tới phụ thân thư phòng, chỉ vào trên tường một bức đại trung đường cho hắn xem. Trong lúc này đường bên phải đoan đề bảy chữ: "Trương công Thúy Sơn ân đức ý đồ." Trương Vô Kỵ chẳng bao giờ đã đến Chu Trường Linh thư phòng. Lúc này thấy đến phụ thân tục danh, đã hai mắt đấm lệ mơ hồ, chỉ thấy trong bản vẽ ra là một chỗ cánh đồng băng ngát, một thiếu niên anh tuấn võ sĩ, tay phải cầm ngân câu, tay trái vung dao khắc dấu, đang cùng năm hung hãn địch nhân đang đấu. Trương Vô Kỵ biết người này chính là cha mình, tuy là diện mạo cũng không giống như, nhưng mơ hồ có lẽ hắn khuôn mặt trong lúc đó chứng kiến cái bóng của mình. Trong lòng đất nằm hai người, một cái Chu Trường Linh, một cái khác chính là Diêu Thanh Tuyền, còn có hai người cũng đã đổ một nơi thần một nẻo. Dưới góc trái vẽ một thanh niên phu nhân, vẻ mặt vẻ sợ hãi, chính là Chu phu nhân, trong tay nàng ôm một cái bé gái. Trương Vô Kỵ ngưng mắt nhìn kỹ, thấy bé gái bên mép có một viên mụn ruồi đen nhỏ, cái kia tất nhiên là Chu Cựu Chân. Nay tấm phòng chính dây sắc đã biến vàng nhạt, gắn liền với thời gian chí ít đã ở 10 năm trở lên. Chu Cựu Chân chỉ vào đồ họa, hướng hắn giải thích. Thì ra lúc đó Chu Cựu Chân mới sinh không lâu sau, Chu Trường Linh vì tránh né mạnh mẽ thủ, dắt quyến đi về phía tây, nhưng trên đường hay là cho đối thủ đuổi kịp. Hai gã sư đệ là địch nhân giết chết, hắn cùng Diêu Thanh Tuyển cũng bị đả đảo. Địch nhân đang muốn thống hạ đầu thủ, trùng hợp Trương Thúy Sơn đi ngang qua, Trưởng Nghĩa xuất thủ, đem địch nhân đẩy lùi, cứu hắn một nhà tính mệnh. Đúng giờ ngày thôi toán, cái kia tất nhiên là Trương Thúy Sơn ở đi băng hỏa đảo trước gây nên. Chu Cựu Chân nói sau chuyện này, thần sắc cảm đạm, nói ra: "Chúng ta ở hẻo lánh, Trương Ân Công từ hải ngoại trở về tin tức, cho đến năm ngoái mới biết. Cha từng lập thể không hề bước vào vùng Trung Nguyên một bước, vì vậy vội vàng mời Diêu Nhị Thúc mang theo lễ vật quý trọng, đi vào Võ Đang Sơn bái kiến, nào biết. Chương 383, giả nhân giả nghĩa. Chương 383, giả nhân giả nghĩa. Nói đến đây, một gã thư đồng tiến đến mời nàng đi linh đường hành lễ. Chu Cựu Chân vội vã trở về phòng, thay đổi một bộ trang trong thuần khiết quần áo, cùng Trương Vô Kỵ cùng đến hậu đường. Chỉ thấy bố mẹ đã xếp đặt hai cái linh vị, làm chúc sốt cao, một khối trên linh bài viết Ân Công Trương đại hiệp kiêng kỵ Thúy Sơn chi linh vị, một khối khác viết Trương phu nhân Ân Thị chi linh vị. Chu Trường Linh phu phụ cùng Diêu Thanh Tuyền quỳ lạy trên mặt đất, khóc quá mức ai. Trương Vô Kỵ theo Chu Cựu Chân cùng nhau quỳ lạy. Chu Trường Linh vỗ về đầu hắn, nước nở nói: "Tiểu huynh đệ, tốt, tốt. Vị này Trương đại hiệp hùng hồn qua mình, thật là hiện thời vô song kỳ nam tử, ngươi mặc dù với hắn không nhận thức, vô thân vô cố, nhưng bái hắn túi đầu, cũng là nên." Trong lúc tình cảnh, Trương Vô Kỵ càng không thể tự nhận chính là vị này Trương Ân Công nhi tử, nghĩ thầm: "Cái kia Diêu Nhị Thúc nghe đồn có sai lầm, nói ta bất quá 8-9 tuổi, lúc này ta liền nói rõ, bọn họ cũng nhất định không tin." Chợt nghe Diêu Thanh Tuyền nói: "Đại ca, vị kia tả ra." Chu Trường Linh thẳng hắng một cái, hướng hắn mấy mắt, Diêu Thanh Tuyền nhất thời hội ý, nói ra: "Những cái này tạ nghi nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không thay Ân Công phát tang?" Chu Trường Linh nói: "Ngươi nhìn làm a?" Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Ngươi rõ ràng nói là tạ gia." Trầm điệu bỗng nhiên đổi thành tạ nghi. "Tạ gia, tạ gia. Chẳng lẽ nói chính là nghĩa phụ của ta sao?" Đêm nay, Trương Vô Kỵ trở lại gian phòng của mình thời điểm, còn đang suy nghĩ chuyện này. Có một số việc, hắn không thể đối với những người khác nói, nhưng lại là có thể đối với Triệu Tử Thành nói. Hắn cũng sớm đã đem Triệu Tử Thành trở thành thân nhân của mình. Buổi tối ngủ không yên, gõ Triệu Tử Thành cửa phòng. Từ Triệu Tử Thành đi tới Chu gia sau đó, vẫn đều là du du trong nhà. Trừ ăn cơm bên ngoài, thời điểm khác, trên cơ bản cũng sẽ không đi ra ngoài. Tiến đến. Triệu Tử Thành thanh âm truyền đến. Trương Vô Kỵ tiến vào trong phòng, nhìn thấy Triệu Tử Thành còn chưa không có ngủ. Ngồi xuống, nói ra: "Triệu đại ca, ta gặp phải một sự tình, có chút." Trương Vô Kỵ trực tiếp đem trong khoảng thời gian này, cùng sự tình hôm nay, đầu đôi nói cho Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành sau khi nghe xong, nói ra: "Kỳ thực hết thảy đều tốt giải thích. Ngươi phải nhớ kỹ, một hồi ta mang ngươi thấy chẳng cảnh, ngươi ngàn vạn lần không nên kích động, phải giữ vững tốt trấn định, còn nhớ rõ ta truyền thụ cho ngươi nín thở pháp quyết sao?" "Nhớ kỹ." Trương Vô Kỵ gật đầu. "Tốt lắm, chúng ta đi." Triệu Tử Thành cầm lấy Trương Vô Kỵ cánh tay trực tiếp mang theo hắn phi thân rời phòng, trực tiếp lên đỉnh. Lúc nửa đêm, bản thân liền cũng không có mấy người. Triệu Tử Thành khinh công vô song, lại cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù là mang theo một cái Trương Vô Kỵ, cũng không có người có thể phát hiện. Ở Triệu Tử Thành dưới sự dẫn dắt, Trương Vô Kỵ cùng hắn đến rồi Chu Trường Linh căn phòng bên trên. Nhẹ nhàng vén lên một cái mái ngói. Bởi vì trước đó Triệu Tử Thành đã để Trương Vô Kỵ vận chuyển nín thở pháp quyết. Chu Trường Linh bọn họ đến cũng không có khả năng phát hiện Trương Vô Kỵ hạ lạc. Còn như Triệu Tử Thành tung tích của mình, thì càng chắc là sẽ không bị bọn họ phát hiện. Đã trễ thế này, Chu Trường Linh cũng không có nghỉ ngơi. Tại hắn căn phòng bên trong, ngoại trừ Chu Trường Linh, cái kia Diêu Thanh Tuyển cùng Chu Cựu Chân đều ở chỗ này, còn có cái kia Võ Thanh Anh cùng Vệ Bích đều ở chỗ này, mặt khác có một nam tử cao lớn, hắn liền căn bản không biết. Cái này đêm hôm khuya khoắt, bọn họ làm sao đều ở chỗ này? Trương Vô Kỵ lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Triệu Tử Thành chứng kiến Trương Vô Kỵ ánh mắt, cũng không có ý giải thích, chỉ là làm cho đối phương nhìn tiếp. "Phụ thân, ngươi nói chúng ta còn cần diễn bao lâu thời gian?" "Yên tâm, nhanh, mấy tháng này bố cục đã để tiểu tử kia đối với chúng ta thả lỏng cảnh giác, ngươi Diêu Nhị Thúc ngày hôm nay như thế một hồi, ngày mai chúng ta tái diễn bên trên một hồi, sẽ không sợ tiểu tử này không phải tâm động." Chu Trường Linh thanh âm chậm rãi nói đến. "Đúng vậy, đến lúc đó chỉ cần tiểu tử kia dẫn chúng ta tìm được truyền thuyết trong Hỏa Long đảo. Muốn cái kia tạ tốn võ công cao tới đâu, cũng chỉ một người, hướng hai mắt mù, từ không phải chúng ta đi thủ. Đồ Long đao còn không tay đến đem ra. Khi đó hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo, ta và ngươi Chu bá bá kể vai trở thành võ lâm chí tôn." Cái kia Trương Vô Kỵ người không biết trong miệng nói, chỉ là nghe đến đó, Trương Vô Kỵ não hải bên trong liền ông một tiếng. Hắn hiện tại đã triệt để hiểu, đối phương đây hết thảy cũng chỉ là ở chỗ này lừa gạt mình. Hắn trong lồng ngực một khẩu hờn dỗi truyền đến, còn không có đợi hắn thổ lộ thời điểm, gáy đã trúng một cái đánh, cả người trực tiếp mềm nhũn xuống phía dưới. Triệu Tử Thành lắc đầu, hắn cảm giác được Trương Vô Kỵ khí tức hơi có chút hỗn loạn, sợ bị đối phương phát sinh cái gì, lúc này mới xuất thủ trước đem đối phương đánh ngất xỉu. Nên nghe sự tình đều đã ở chỗ này nghe không sai biệt lắm, hắn trực tiếp mang theo Trương Vô Kỵ trở lại gian phòng của mình. Sau khi trở về, lúc này mới đem Trương Vô Kỵ tỉnh lại. Trương Vô Kỵ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói ra: "Triệu đại ca, người trong võ lâm đều như thế âm hiểm hung ác sao?" "Cũng chưa chắc, người tốt cũng là có, chỉ là thiếu là được." Triệu Tử Thành trả lời một câu. "Triệu đại ca, chúng ta đi thôi." Trương Vô Kỵ có chút tâm lực tiểu tụy, liền muốn rời đi nơi này. Triệu Tử Thành lại chậm rãi lắc đầu nói ra: "Vô Kỵ, lẽ nào ngươi sẽ không ghi hận bọn họ sao? Cái này, ngươi đã còn hận, vậy cũng không nên sốt ruột, hắn nếu muốn cùng chúng ta diễn kịch, chúng ta đây cũng liền ở chỗ này cùng bọn họ diễn kịch, hiện tại ta dạy cho ngươi một bộ yên ổn tâm thần khẩu quyết. Cẩn thận thần không yên thời điểm, liền vận chuyển môn công pháp này, ghi nhớ kỹ không nên để cho đối phương nhìn ra cái hở. Biết không?" Triệu Tử Thành phân phó. "Đã biết." Triệu Tử Thành đem bộ này khẩu quyết giao cho đối phương, làm cho hắn về ngủ. Trương Vô Kỵ về tới gian phòng của mình bên trong. Đêm nay hắn nhớ tới vong phụ người mẹ đã mất, cùng với ở cực Bắc Hàn đảo khổ độ quãng đời còn lại nghĩa phụ, suy nghĩ lại một chút cái kia của Chu gia sợ tác sở vi, làm cho hắn đêm không thể chợp mắt. Mặc dù là có Triệu Tử Thành thanh tịnh tâm thần khẩu quyết, hắn vẫn trằn trọc. Không biết lúc nào, mới chỉ có tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau đứng dậy, nghe được cước bộ nhỏ vụn, trong mũi ngửi được một hồi mùi thơm, thấy Chu Cửu Chân bưng nước rửa mặt đi vào phòng tới. Trương Vô Kỵ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy cả kinh, nói: "Thật tỷ, sao?" "Bốn, làm sao ngươi cho ta?" Chu Cửu Chân nói. "Đầy tớ cùng nha hoàn đều đi sạch sẽ, ta hầu hạ ngươi một cái lại đánh chuyện gì chặt?" Trương Vô Kỵ càng là kinh ngạc, hỏi: "Vì tại sao lại đều đi?" Chu Cửu Chân nói: "Ta cha tối hôm qua gọi bọn hắn đi, mỗi người đều phát một khoản bạc, muốn bọn họ trở về nhà mình đi, bởi vì ở chỗ này nguy hiểm bất quá." Nàng ngừng lại một chút, nói ra: "Ngươi rửa mặt về sau, cha có chuyện với ngươi cùng Triệu huynh để nói." Trương Vô Kỵ tùy tiện rửa mặt, Chu Cửu Chân cho hắn chải đầu, hai người cùng đi kêu Triệu Tử Thành, cùng nhau đi tới Chu trưởng linh thư phòng. Cái này sở tòa nhà lớn chung lúc đầu có 70-80 tên người hầu, lúc này đột nhiên lạnh lùng thanh thanh một cái cũng không thấy. Chương 384, làm bộ làm tịch. Chương 384, làm bộ làm tịch. Chu trưởng linh thấy ba người tiến đến, nói ra: "Trương huynh đệ, Triệu huynh đệ, ngã kính trọng các ngươi nhân hiệp dụng tâm, anh hùng khí khái, vốn định giữ các ngươi ở nhà mình ở cái 10 năm 8 năm, nhưng là lúc này cao ngất biến cố, làm cho cùng ngươi chia tay, ngàn vạn lần đừng quái." Nói nâng quá một con khay, trong mâm bày đặt 12 đĩnh vàng, 12 đĩnh bạch ngân, lại có một thanh phòng thân và kiếm, nói ra: "Đây là ngu phu phụ cùng tiểu nữ một điểm nhỏ bé ý, mời Trương huynh đệ nhận lấy, lão phu nếu có thể giữ lại được này tính mệnh, sau này làm lại gặp gỡ." Nói đến đây, thanh âm nức nở, cổ họng tắc lại, cũng nữa nói không được. Trương Vô Kỵ nếu không phải đã biết đối phương sự tình, nhất định là sẽ bị đối phương lần này giả nhân giả nghĩa cảm động đấy. Chỉ là lúc này, trong lòng của hắn cố nhiên là có chút tức giận, nhưng là muốn phía trước Triệu Tử Thành sở nói với hắn, nếu đối phương muốn cùng chính mình diễn kịch, vậy mình cũng liền cùng đối phương diễn kịch coi như. Trương Vô Kỵ lắc mình để ở một bên, ngang nhiên nói: "Chu bà bá, tiểu chất tuy là tuổi trẻ vô dụng, nhưng cũng không phải là thứ tham sống sợ chết. Quý phủ trước mắt đã có nguy nan, tiểu chất quyết không thể tự hành tránh lui. Mặc dù không thể giúp bá phụ cùng tỷ tỷ chuyện gì vội vàng, cũng nên cùng bá phụ cùng tỷ tỷ đồng sinh cộng tử." Chu Trường Linh khuyên chi liên tục, Trương Vô Kỵ chỉ là không nghe. Chu Trường Linh nhìn một bên Triệu Tử Thành, chờ đợi lời nói của đối phương. Trương Vô Kỵ lại trực tiếp nói ra: "Triệu đại ca là của ta sư trưởng, tính nết của hắn ta rành rẽ nhất, Chu bá bá xin mời yên tâm đi." Chu Trường Linh than thở: "Ai, các ngươi không biết nguy hiểm. Ta chỉ có đem chân tướng theo như ngươi nói, nhưng là các ngươi được trước tiên lập được cái thể độc, quyết không hướng người thứ hai tiết lộ cơ mật, cũng không hướng ta hỏi nhiều một câu." Trương Vô Kỵ lúc này chỉ thiên, cất cao giọng nói: "Hoàng thiên tại thượng, Chu bá bá hướng những việc mà ta nói, nếu là ta hướng người bên ngoài tiết lộ, lắm lời tra hỏi, dạy ta loạn đao phân thây, thân bại danh liệt." Triệu Tử Thành cũng không do dự, tính cách tượng trưng phát một cái lời thề. Chu Trường Linh đỡ hắn lên đến, tham thủ hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, lập tức bay người lên phòng, điều tra rõ xung xác thực không người bên ngoài. Lúc này mới trở về vào thư phòng, ở hai người bên thai thấp giọng nói: "Ta và các ngươi nói, ngươi chỉ có thể nhớ kỹ trong lòng, lại không hướng ta nói một câu nói, để ngừa hai vách mạch rừng." Trương Vô Kỵ gật đầu. Chu Trường Linh thấp giọng nói: "Hôm qua Diêu Nhị đệ báo lại Trương Ân công tin người chết lúc, còn dẫn theo một người đến, người này họ Tạ danh Kim Tốn, biệt hiệu gọi là Kim Mao Sư Vương." Trương Vô Kỵ cả người không khỏi run. Hôm qua Thiên Túng nhưng nói là đã biết quỷ kế của đối phương. Có thể Trương Vô Kỵ trong lòng vẫn là mang theo một điểm huyễn tưởng. Hiện tại chính hai nghe được đối phương nói ra, thì càng thêm xác nhận âm mưu của đối phương quỷ kế. Chu Trường Linh thấy thế, trong lòng thỏa mãn, lại nói: "Vị này Tạ đại hiệp cùng Trương Ân công có anh em kết nghĩa, hắn cùng thiên hạ mỗi bên ra các phái hào cường đều kết hạ thâm cửu, Trương Ân công phu phụ cho nên tự vận, chính là vì không chịu thổ lộ nghĩa huynh chỗ. Tạ đại hiệp không biết như thế nào trở lại trung thổ, động thủ vì Trương Ân công báo thù rửa hận, sát thương rất nhiều cửu nhân, chỉ là hảo hán đánh không lại nhiều người, rốt cục bản thân bị trọng thương. Diêu Nhị đệ là người cơ trí, cứu hắn chạy trốn tới nơi đây, đối đầu nhóm đảo mắt liền muốn đuổi tới. Đối phương người đông thế mạnh, chúng ta vạn vạn đối kháng không được. Ta là liệu mình báo ân, quyết ý vì Tạ đại hiệp mà chết, nhưng là ngươi với hắn cũng không nửa điểm sâu xa, hà tất đem một cái mạng hầu ở chỗ này. Hai vị huynh đệ, ta lời đã nói hết, ngươi mau mau đi a. Địch nhân vừa đến, ngọc thạch câu phần, lại trễ cũng không còn kịp rồi." Trương Vô Kỵ trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nói cái gì đều đã cũng không nói ra được. Triệu Tử Thành nhưng ở nơi đây nhìn như tùy ý hỏi. "Hắn?" Chu Trường Linh lại vội vàng giơ tay lên ý bảo hắn không cần nói, thấp giọng nói: "Không cho nói chuyện." Địch nhân thần thông quảng đại, một câu nói không phải cẩn thận, liền nguy hiểm cho Tạ đại hiệp tính mệnh. "Ngươi đã quên vừa mới thể độc sao?" Triệu Tử Thành gật đầu. Chu Trường Linh nói: "Hai vị huynh đệ, nên nói, ta đều đã nói rõ, ta khi các ngươi là bạn tốt, với ngươi thành thật với nhau, tuyệt vô ẩn lừa gạt. Các ngươi mặc dù tốc độ lên đường làm quan trọng." Trương Vô Kỵ lúc này kích động trong lòng, không ngừng niệm động lấy Triệu Tử Thành cho thanh tâm yên lặng phát quyết. Triệu Tử Thành lại nói ra: "Ngươi theo chúng ta nói rõ bạch hậu, chúng ta càng không đi được." Chu Trường Linh trầm ngâm một lúc lâu, thở dài một tiếng, dứt khoát nói: "Được, chúng ta sau này đồng sinh cộng tử, bên cạnh cũng không cần nhiều lời. Việc này không nên chậm trễ, chi bằng động thủ." Lập tức mang theo Triệu Tử Thành cùng Chu Cựu Chân cùng Trương Vô Kỵ chạy đi đại môn, chỉ thấy Chu phu nhân và Diêu Thanh Tuyền đã sau khi ở ngoài cửa, bên cạnh bày đặt vài cái bao quần áo, như muốn đi xa. Trương Vô Kỵ cũng không nhiều nhìn. Chu Trường Linh lắc hỏa chiết, đốt một cái cây đuốc, liền hướng trên cửa chính điểm tới. Trong khoảnh khắc hỏa quang phóng lên cao, ngọn lửa diên hướng chung quanh, thì ra cái tòa này đại trang viện mấy trăm gian phòng bên trên sớm đã tới lần dầu hỏa. Tây vực Thiên Sơn, Côn Lôn Sơn vùng, từ trước đến nay thừa thải dầu hỏa, thông thường dầu như dũng tuyển, từ phun ra, lấy chi là được nhóm lửa nấu ăn. Chu gia trang nhà cao cửa rộng hoa trạch, liên miên gần dặm, nhưng ở dầu hỏa chất dẫn cháy phía dưới, đốt cháy cực kỳ nhanh chóng. Trương Vô Kỵ mắt thấy giường cột chạm trổ đều quấn vào lửa cháy hừng hực phía dưới, trong bụng càng là một mảnh kinh bỉ. Cái này họ Chu chỉ là vì cái này đồ long bảo đao, dĩ nhiên cũng làm đem chính mình ra sản toàn bộ hủy một trong bó đuốc. Thực sự là một cái lòng dạ ác độc người. Đêm đó Chu Trường Linh phu phụ, Chu Cửu Chân, Trương Vô Kỵ, Triệu Tử Thành người đang trong một cái sơn động túc nghỉ. Chu Trường Linh năm tên thân tín đệ tử tay cầm binh khí, từ Diêu Thanh Tuyển xuất lĩnh, ở ngoài động đề phòng. Trận này hỏa hoạn nấu cho tới khi ngày thứ ba phía trên tắt, may mà địch nhân chưa chạy tới. Ngày thứ ba buổi chiều, Chu Trường Linh mang cùng thê nữ đệ tử, cùng Diêu Thanh Tuyển, Trương Vô Kỵ, Triệu Tử Thành từ sơn động ở chỗ sâu trong đi tới, trải qua tối om om một đầu dài đường hầm, đi tới mấy gian trong lòng đất thạch thất bên trong. Trong thạch thất lương thực nước trong những vật này dự trữ đầy đủ, chỉ là có chút oi bức. Chu Cửu Chân thấy Trương Vô Kỵ không được dùng tay áo lau hãn, cười hỏi: "Vô Kỵ đệ, ngươi đoán một chút xem, tại sao lại nơi đây như vậy nóng bức? Ngươi cũng biết chúng ta là ở chuyện gì địa phương?" Trương Vô Kỵ trong núi người được khét lẹn, nhất thời tỉnh ngộ: "A, chúng ta chính là ở Nguyên Lai Trang viện phía dưới." Chu Cửu Chân cười nói: "Ngươi thật thông minh." Trương Vô Kỵ đối với thấy thạch thất đầu bên kia có một đóng chặt cửa sắt, lường trước chính là cái kia giả nghĩa phụ ẩn thân chỗ. Hắn nét mặt lộ ra thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi đó. Trên thực tế, lại ở nơi này chờ đấy, nhìn đối phương lúc nào đem người nọ phong xuất. Hắn biết đối phương nếu đều đã làm thời gian dài như vậy chuẩn bị, liền tất nhiên là phải đợi chính mình mắc câu. Triệu Tử Thành để ở trong mắt, cũng không khỏi gật đầu. Cái này Trương Vô Kỵ quả nhiên là chính mình hào đồ đệ. Trong hầm ngầm ở đường này, nóng bức dần giảm, mọi người triển khai cái mền, đang muốn đi ngủ, chợt nghe một hồi cấp tốc tiếng vó ngựa xa xa truyền đến, không bao lâu liền đến đỉnh đầu. Chỉ nghe một người to nói rằng: "Chu Trường Linh cái này lão tặc nhất định là bảo vệ Tạ Tốn đào tàu á, mau đuổi theo, mau đuổi theo." Chương 385, chương 385, gian nan diễn kịch. Chương 385, gian nan diễn kịch. Mọi người mặc dù trong lòng đất, phía trên thanh âm lại nghe rõ rõ ràng ràng, nguyên lai trong hầm có thiết quản thông hướng mặt đất, chuyển xuống thanh âm. Nhưng nghe được tiếng vó ngựa lộn xộn, dần dần đi xa. Đêm nay ở trên đỉnh đầu đi qua truy binh trước sau cùng sở hữu năm tốt, có côn luôn phái, phái không động, cự kình bang, mặt khác hai nhóm người lại nghe không được trải qua. Mỗi một nhóm chậm thì 7-8 người, lâu thì hơn 10 người, binh khí len keng, thất ngựa gào thét, đều miệng ra ác ngôn, thanh thế ồn ào. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Cái này Chu Trường Linh diễn trò kỹ năng quả thực đúng lúc." Thoạt nhìn cái này truy binh là một đám tiếp một đám, trên thực tế phòng trừng cũng chính là đồng nhất đoàn người qua lại bước lên. Đợi nhóm thứ 5 người đi xa, Diêu Thanh Tuyền cầm lấy một nút, tắt lại thiết quan cửa, để tránh khỏi trong hầm trú ẩn mọi người nói là hơn mặt ngẫu nhiên trải qua người nghe. Nhưng hắn tiếng vẫn là ép tới cực thấp, nói ra: "Ta đi nhìn một cái Tạ đại hiệp thương thế." Chu Trường Linh gật đầu. Diêu Thanh Tuyền tự tay vặn bên cạnh cơ quan, cửa sắt chậm rãi mở. Hắn dẫn theo một chiếc dầu hỏa đèn, đi vào cửa sắt. Trương Vô Kỵ cũng muốn nhìn đối phương một cái rốt cuộc là dùng người nào đang giả bộ Tạ Tốn. Ở Diêu Thanh Tuyền phía sau nhìn xung quanh, chỉ thấy một người vóc dáng hán tử cao lớn vào trong màn loạn. Một bên Triệu Tử Thành lại lôi kéo Trương Vô Kỵ, ý bảo hắn không cần nhiều xem. Trương Vô Kỵ gật đầu, biết Triệu Tử Thành là ở tự nói với mình nhất định phải nhẫn lại ở. Chỉ sở Diêu Thanh Tuyền thấp giọng nói: "Tạ đại hiệp cảm thấy khá hơn một chút sao? Có muốn uống nước hay không?" Trong lúc bất chợt kình phong văng chỗ, Diêu Thanh Tuyền trong tay dầu hỏa đèn ứng với gió mất. Trước mặt phịch một tiếng, Diêu Thanh Tuyền bị Tạ Tốn một trường kích ra, bay ra cửa sắt, trùng điệp té xuống đất. Chỉ nghe Tạ Tốn lớn tiếng kêu lên: "Phái Thiếu Lâm, Côn Luân phái, phái không động chúng cầu tặc, tới à, ta Kim Mao sư vương Tạ Tốn sợ các ngươi hay sao?" Chu Trường Linh kêu lên: "Không được, Tạ đại hiệp thần trí mơ hồ." Đi tới cửa một bên, nói ra: "Tạ đại hiệp, chúng ta là bằng hữu ngươi, cũng không phải cựu địch." Tạ Tốn cười lạnh nói: "Chuyện gì bằng hữu? Hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt được ta sao?" Sải bước đi ra cửa sắt, phát trưởng hướng Chu Trường Linh ngay ngực đánh tới, cái này một trưởng kính lực sắc bén, mang trong phòng ngọn đèn dầu kia hỏa diễm không được lay động. Chu Trường Linh không dám chống đỡ, xoay người né tránh, Tạ Tốn tay phải một quyền trực kích hắn mặt. Chu Trường Linh bị bất đắc dĩ, giơ cánh tay ra khai, thân thể lắc lư một cái, lùi hai bước. Trương Vô Kỵ nhìn thấy như vậy, trong lòng không ngừng cười nhạt, nét mặt lại giả vờ làm kinh ngạc giáng dấp. Cái kia Tạ Tốn quyền trưởng như gió, sắc bén không gì sánh được, Chu Trường Linh không dám cùng kiêng, chỉ là tránh lui. Tạ Tốn một trưởng đánh không trúng Chu Trường Linh, quét vào trên tường đá, nhưng thấy đá vụn bay tán loạn, nếu như trung trên cơ thể người, vậy còn đến đâu. Cái kia Tạ Tốn tóc dài xoa vai, hai mắt như điện, trên mặt vết máu loang lổ, trong miệng hà hà mà hô, trưởng thế càng ngày càng mãnh liệt. Chu phu nhân và Chu Cửu Chân sợ đến trốn ở góc tường. Chu Trường Linh thấy hắn quyền trưởng đánh tới, chỉ phải đem bên người bàn gỗ đẩy qua một đỡ. Tạ Tốn bang bang hai quyền, nhất thời đem cái bàn kia đánh nát bấy. Trương Vô Kỵ dường như cũng đã bị giật mình, cùng Triệu Tử Thành hai người đều trốn qua một bên, trong lòng thầm vui. Hắn đến lúc đó muốn xem đối phương rốt cuộc là có thể chứa lúc nào. Chỉ thấy đại hán này một trường đánh ra, Chu Trường Linh rượi lưng vào thạch bích, đã không thể lui được nữa, nhưng cũng không xuất thủ chống đỡ, kêu lên: "Tạ đại hiệp, ta không phải của ngươi địch nhân, ta không hoàn thủ." Đại hán kia không để ý chút nào, một trường đánh vào ngực của hắn. Chu Trường Linh thần sắc cực kỳ thống khổ, kêu lên: "Tạ đại hiệp, ngươi tin sao?" Đại hán kia quát lên: "Cẩu tặc, ăn nữa một quyền của ta." Lại là một quyền đánh. Chu Trường Linh phun ra một ngụm máu tươi, run giọng nói: "Ngươi là ta ân công nghĩa huynh, liền đánh chết ta, ta cũng không hoàn thủ." Đại hán kia cười như điên nói: "Không hoàn thủ tốt nhất, ta liền đánh chết ngươi." Bên trái một quyền, bên phải một quyền, đủ chung lực bụng. Chu Trường Linh a một tiếng kêu thảm, thân thể yếu đuối. Đại hán kia lại càng không khoan dung, lại ra quyền đánh. Trương Vô Kỵ cũng không tiến lên, liền ở tại chỗ nhìn đối phương công kích. Hắn muốn nhìn một chút, lúc này không có phối hợp của mình, đối phương muốn thế nào xong việc. Từ biểu hiện ra đến xem, Trương Vô Kỵ tựa hồ là đã bị tràng cảnh này làm cho sợ choáng váng giống nhau. Lúc này, Tạ Tốn bọn họ đúng là có chút hết ý nhìn nhau một cái. Dựa theo bọn họ phía trước tính kế đến xem, lúc này, Trương Vô Kỵ cũng đã là hẳn là tiến lên ngăn trở. Nhưng bây giờ Trương Vô Kỵ đã bị sợ choáng váng. Bên kia Triệu Tử Thành thì là một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao thái độ. Cái này nhưng để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có chút khó làm. Tạ Tốn một quyền tiếp tục đánh nhau, hoàn toàn không có muốn ý thu tay. Một bên Diêu Thanh Tuyển chứng kiến loại này dáng dấp, cũng chỉ có thể là làm bộ dãy rủa đứng lên. Từ Tạ Tốn phía sau đánh bất ngờ, lập tức điểm trúng huyệt đạo của hắn. Tạ Tốn biểu hiện ra đến xem, lực chú ý đều là tại nơi Chu Trường Linh trên người. Lần này bị Diêu Thanh Tuyển một cái đánh lén, lúc này mới dễ dàng như vậy đã thủ. Chu Cựu Chân mau tới trước đem Chu Trường Linh cho đỡ lên. Một lát sau, Chu Trường Linh khoan thai tỉnh dậy, nói ra: "Tạ sư vương hắn không có sao chứ? Nếu như đổi một người, chứng kiến đối phương như vậy nhân nghĩa, vậy khẳng định cũng là muốn sinh lòng cảm động. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ đều đã biết đối phương tất cả quỷ kế, lúc này tự nhiên là không có nửa điểm cảm kích. Chứng kiến đối phương làm như vậy đùa giỡn, Trương Vô Kỵ cũng không có muốn ý lên tiếng, một bên Triệu Tử Thành lúc này lại mở miệng nói ra: "Chu huynh đệ, xem ra ngươi ở đây Côn Lôn Sơn đợi thời gian, thật sự là quá lâu, tin tức quá bế tắc, ngươi cái này Tạ Tốn là giả." Chu Trường Linh vừa nghe, ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. "Triệu huynh đệ đây là ý gì?" Thế nhân đều biết, cái này Kim Mao sư vương Tạ Tốn một đầu màu vàng phát, mới có thể được người xưng là Kim Mao sư vương, ngươi vị này Tạ Tốn, bộ lông thông hắc. Nhìn ra, người này nhất định là giả không thể nghi ngờ. Triệu Tử Thành chậm rãi nói: "Thì ra là thế. Xem ra ta thật đúng là lên đại đương." Chu Trường Linh trong miệng ngáy to. Diêu Thanh Tuyền rút chùy thủ ra, mũi lao thẳng đến hắn mí mắt, lại hỏi: "Ngươi rốt cuộc là chuyện gì người? Tại sao lại giả mạo Kim Mao sư vương?" Đại hán kia cả giận nói: "Có loại liền một đao đem ta giết. Ta khai bi thủ đồ báo là thứ gì người? Có thể chịu ngươi bức cung sao?" Chu Trường Linh ồ một tiếng, nói: "Khai bi thủ đồ báo? Ân, ngươi là phái không động." Đồ báo lớn tiếng nói: "Thiên hạ các môn các phái đều biết Chu Trường Linh nên vì Trương Thúy Sơn báo thủ, câu thường nói thật tốt, thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương." Diêu Thanh Tuyền quát lên: "Ngươi người này như vậy gác." Dao găm một thấp, liền hướng ngực hắn đâm tới. Chu Trường Linh tay phải lộ ra, bắt lại cổ tay hắn, nói ra: "Nhị đệ, chấm đã, giả sử hắn thực sự là Tạ đại hiệp, chúng ta anh em hai nhưng là muôn lần chết không chuộc." Diêu Thanh Tuyền nói: "Triệu huynh đệ đã nói xong rõ ràng, đại ca ngươi như trần trừ, quyết đoán không dưới, trước mắt đại họa khả năng liền khó có thể lẻ qua." Chương 386, chương 386, ly khai lúc. Chương 386, ly khai lúc. Chu Trường Linh lắc lắc đầu nói: "Chúng ta thả rằng chính mình người bị thiên lao, quyết không thể sai đả thương Trương Ân công nghĩa huynh một sợi lông." Triệu Tử Thành nhìn nói ra: "Nên nói sự tình, ta đều đã nói đến, còn như tin hay không, chính là của các ngươi chuyện." Chu Trường Linh trầm ngâm một lát, gật đầu, lúc này mới nói ra: "Triệu huynh đệ, cũng không phải là ta không tin ngươi, chỉ là chuyện này quá mức trọng yếu. Nếu không ngươi xem như vậy, ta trước đem hắn bắt giữ đứng lên, lại đi tưởng tra thân phận của hắn như thế nào." Triệu Tử Thành nói ra: "Làm như thế nào là của ngươi sự tình, ta đây lại căn bản không còn được." Chu Trường Linh thở dài, nói ra: "Triệu huynh đệ, ta lúc còn trẻ, từng lên quá không ít người làm. Hôm nay ta cho nên không chịu hoàn thủ, cho nên bản thân bị trọng thương, vẫn là thưởng thức sai rồi nhóm người cố. Xê dịch không thể lại sai, chuyện này can hệ trọng đại, ta chết không có gì đáng tiếc, cũng không luận như thế nào, chi bằng giữ gìn Tạ đại hiệp bình an. Loại chuyện như vậy, ta phải hào hào kiểm tra mới được." Chu Trường Linh không cần phải nhiều lời nữa, nhìn về phía Diêu Thanh Tuyền nói: "Trước đem hắn nút lại, tất cả các loại, chờ, điều tra rõ lại nói." Diêu Thanh Tuyền gật đầu, đem cái kia khai bi thủ đồ báo tạm thời giam giữ ở trong đó. Đóng cửa sắt. Chu Trường Linh nói: "Như người này thực sự là nằm vùng, chúng ta tung tích xem ra đã bị tiết lộ, nơi đây không thể lại ở. Lập tức dẫn mọi người từ trong thạch động đi ra, được rồi hơn 20 dặm, chuyển qua hai tòa ngọn núi, vào một cái sơn gốc, đi tới một cây đại thụ bên cạnh 4-5 gian phòng nhỏ trước." Lúc này thiên tướng ánh bình minh, mọi người vào phòng nhỏ về sau, Trương Vô Kỵ thấy trong phòng thả đều là lê đầu, liêm đao các loại nông cụ, nhưng nồi và bếp lương thực, đầy đủ mọi thứ. Xem ra Chu Trường Linh để phòng mạnh mẽ thủ, ở dinh thự cạnh an bài không ít tị nạn chỗ. Chu Trường Linh trọng thương phía dưới, nằm trên giường không dậy nổi. Chu phu nhân lấy ra vải dệt thủ công trường sam cùng giày rơm, khăn trùm đầu, cho mọi người thay. Trong thoáng chốc, nhà đại phú phu nhân tiểu thư biến thành nông phụ thôn nữ, tuy là lời nói cử chỉ không giống, nhưng chỉ cần không đi gần nhìn kỹ, cũng không chí lộ ra trận tướng. Ở nông trại ở mấy ngày, Chu Trường Linh bởi vì có tổ truyền Vân Nam thuốc trị thương, phục phía sau khỏi hẳn rất nhanh, may mắn địch nhân cũng sẽ không đuổi theo. Trương Vô Kỵ mỗi ngày quan sát Triệu Tử Thành sắc mặt, hắn đối với chỗ này cũng sớm đã chán ghét vô cùng, sẽ chờ đối phương nói cái gì thời điểm có thể ly khai chỗ này. Trong rảnh rỗi tinh quan, thấy Diêu Thanh Tuyền mỗi ngày đi ra tìm hiểu tin tức, hiển nhiên là vì trang bị cấp hai người bọn họ nhìn. Mà Chu Cựu Chân thì trước sau như một, đối đãi Trương Vô Kỵ, nhìn bề ngoài là gương mặt thân thiết. Trương Vô Kỵ có đôi khi không khỏi nghĩ, nếu là thật có thể cùng đối phương thân thiết khăng khít, tư thủ trọn đời, cái này đến cũng thực sự là một cái chuyện tốt. Đáng tiếc là bây giờ đối phương liền căn bản không có cái ý nghĩ này. Đối phương chỉ là ở chỗ này trêu chọc chính mình mà thôi. Ngày nay buổi tối, hắn đang ngủ. Bên hai nghe được rất nhỏ tiếng bước chân của, trong mũi người được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Chính là Chu Cựu Chân hàng ngày để mà lạ vẹn nở tố hình hoa thơm mát. Chu Cựu Chân bước nhẹ đi tới trước giường, thấp giọng hỏi: "Vô Kỵ đệ, ngươi đang ngủ sao?" Trương Vô Kỵ không dám trả lời, hai mắt nhắm nghiền, làm bộ ngủ say. Một lát sau, đối phương mới khe khẽ lui xuống, hiển nhiên là cho rằng Trương Vô Kỵ đã ngủ. Trương Vô Kỵ đến khi đối phương đi rồi, lúc này mới mở mắt. Hắn vừa định muốn đứng lên nhìn đối phương một cái rốt cuộc là phải làm gì thời điểm. Bên kia đã lần thứ hai hiện lên tới một bóng người, không là người khác, chính là Triệu Tử Thành. "Triệu đại ca, ngươi?" Trương Vô Kỵ vẻ mặt tò mò hỏi. "Chúng ta là thời điểm rời khỏi nơi này." "Đi." Triệu Tử Thành hướng về phía Trương Vô Kỵ nói. Trương Vô Kỵ gật đầu, vừa mới chuẩn bị theo Triệu Tử Thành rời đi, rồi lại dừng bước. "Triệu đại ca, ta muốn đi xem cái kia Chu Cửu Chân bọn họ còn có cái gì kế hoạch." "Được, chúng ta phải đi cũng là cái phương hướng này." Vừa lúc tiện đường, lập tức hai người liền theo đối phương rời đi nơi này. Lúc này đã ý hạn, trong sơn cốc hoa dại phóng xuất mùi thơm ngát, hai người bọn họ theo sơn cốc hướng về một dòng suối nhỏ đi tới. Trên sườn núi tuyết động ban đầu tan, tuyết thủy theo dòng suối nhỏ chảy đi, ngẫu nhiên hiệp một ít khối băng thật nhỏ, đụng nhau, bong bong có tiếng. Đi một hồi, chợt nghe phía trái rừng cây truyền ra cách cách một tiếng cười duyên, chính là Chu Cửu Chân thanh âm. Trương Vô Kỵ trong lòng vi kinh, bước tiến càng là cẩn thận rồi vài phần, càng là sợ đối phương chứng kiến chính mình. Hai người đi tới gần, giấu ở một cái rừng cây phía sau, lại nghe nàng thấp giọng quát lên: "Biểu ca, không cho phép hồ đồ, nhìn ta không giả lỗ thai to quát tử đánh ngươi." Theo là vài tiếng nam tử tiếng cười cởi mở, không cần nghe nhiều liền biết là vệ bích. Trương Vô Kỵ chấn động trong lòng, càng là một mảnh bi thương. Đối phương cái này trong lòng thật đúng là một chút cũng không có chính mình. "Ai?" Hắn bất hữu than nhẹ một tiếng. "Bất quá cũng đúng, ta chỉ là một cái thọ nguyên chỉ có nửa năm tiểu tử nghèo mà thôi, đối phương là biểu huynh muội chi hôn, với hắn nguyên là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi." Chính mình thanh thản một cái biết, liền chuẩn bị cùng Triệu Tử Thành trực tiếp rời đi nơi này. Chợt nghe tiếng bước chân vang, có người từ phía sau đi tới. Đúng lúc này, Chu Cửu Chân cùng vệ bích cũng thấp giọng chuyện cười, tay cầm tay kề vai mà tới. Nhưng nghe được hai bên tiếng bước chân dần dần để sát vào, Chu Cửu Chân bỗng nhiên kêu lên: "Cha, ngươi, ngươi!" Âm thanh run rẩy, dường như rất là sợ, thì ra từ bên kia tới người nọ chính là Chu Trường Linh. Chu Trường Linh thấy nữ nhi trong đêm cùng cháu ngoại trai hẹn hò, dường như rất là tức giận, hừ một tiếng nói: "Các ngươi ở chỗ này làm gì?" Chu Cửu Chân cố gắng khắp nơi không để bụng, cười nói: "Cha, biểu ca theo ta lâu như vậy không gặp mặt, hôm nay làm khó đến, chúng ta tùy tiện nói chuyện." Chu Trường Linh nói: "Ngươi cái này cô gái nhỏ quá cũng lớn can đảm, hiện tại chính là khẩn yếu thời khắc, các ngươi có thể nào lỗ mãng như thế?" Chu Cửu Chân tiếp lời nói: "Ta đã vừa mới đi dò xét qua, đối phương đã thâm nhập giấc ngủ, quyết không thể tỉnh lại, lại nói, coi như là đã tỉnh, cũng không khả năng biết chúng ta ở chỗ này." Chỉ nghe Chu Trường Linh nói: "Ai, gần nhất có thể cần càng cẩn thận hơn vài phần mới là, cũng không biết cái nào tiểu tử, rốt cuộc là từ đâu tới loại này tính cảnh giác, dĩ nhiên căn bản không bên trên chúng ta làm, cho đến bây giờ chúng ta cũng không biết tạ tốn hạ lạc." Chu Cửu Chân cười nói: "Phụ thân, vậy chúng ta là không phải thay đổi thủ đoạn?" "Không thể." Chu Trường Linh trực tiếp cự tuyệt nói: "Ngươi niên kỷ còn nhỏ, kiến thức ít người, phụ thân ta chỉ là xem một chút, cũng biết cái này Trương Vô Kỵ là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Nếu không phải dùng chân tình cảm hóa, đối phương tuyệt đối là sẽ không đem tạ tốn phương vị báo cho biết. Chỉ là nhưng không nghĩ ta đây khổ nhục kế rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, đối phương hình như có phát hiện ý, tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ là dựa vào ngươi." "Ta..." Chu Cửu Chân có chút bất mãn nói ra. "Phụ thân, ta cũng không hy vọng cùng hắn có quan hệ gì." "Ngươi biết cái gì? Đây là đại sự, một ngày chúng ta có thể có được Đồ Long Bảo Đao, đến lúc đó hiệu lệnh giang hồ, ai dám không theo?" Chu Cửu Linh a xích. Chương 387, động thiên phúc địa. Chương 387, động thiên phúc địa. "Hảo hảo hảo, ta nghe phụ thân phải đó." Một bên vệ bích lúc này cũng nói ra. "Cậu, Chân muội, ta cũng nên đi trở về, chỉ sợ sư phụ chờ ta." Chu Cửu Chân đối với hắn thật là không muốn xa rời, nói ra: "Ta đưa ngươi đi." Chu Trường Linh nói: "Được, ta cũng đi với ngươi sư phụ đàm luận một hồi, nhìn việc này đến cùng phải làm thế nào làm mới tốt." Nói ba người đồng thời hướng tây. Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ trốn ở trong đó, đến cũng không có ai có thể chứng kiến tung tích của bọn họ. Đến khi bọn họ sau khi đi xa, rồi mới hướng đối phương nói ra: "Trương huynh đệ, chúng ta cũng nên đi." "Được, chúng ta đi hướng nào?" "Bên này." Triệu Tử Thành cầm lên Trương Vô Kỵ, trực tiếp mang theo hắn hướng về cây rừng ở chỗ sâu trong mà đi. Hắn lăng ba vi bộ vận chuyển, đạp tuyết vô ngân. Quản gọi đối phương coi như là muốn truy tung, đều căn bản không có nửa điểm đường sống. Càng phan về cao, càng chạy càng nhanh, tới sát trời sáng sủa, chỉ thấy đã chỗ đang ở một tòa tuyết lĩnh tùng lâm bên trong. Đi lên chút nữa, chính là một cái vách đá vạn trượng. "Đến rồi." Triệu Tử Thành nhìn xung quanh, xác định mình một chút phương vị, đúng là nguyên tắc trong cái kia vách núi sau đó. Lúc này mới yên tâm lại. Trương Vô Kỵ nhìn bốn phía này, nói ra: "Triệu đại ca, ngươi làm sao dẫn ta tới đến cái này địa phương đâu? Bốn phía này đều là hoang sơn giã lĩnh, cũng không có cái gì những thứ đồ khác. Vô Kỵ, ngươi có muốn hay không muốn chỉ rũ trên người ngươi Huyền Minh thần trưởng?" Triệu Tử Thành hỏi thăm. "Dĩ nhiên muốn, Nam Mộng cũng muốn, nhưng là liền Hồ Tiên Sinh cũng không có cách nào, còn có ai có thể giải trừ ta Huyền Minh thần trưởng?" Vừa nói đến cái này địa phương bên trên, Trương Vô Kỵ sắc mặt không khỏi một hồi ảm đạm. Quả thực, hắn đã hoàn toàn mất đi lòng tin, căn bản không cảm thấy ở nơi này trên thế giới còn có ai có thể giải trừ hết hắn Huyền Minh thần trưởng. Nửa năm sau, hắn sẽ chết. "Còn có biện pháp?" Triệu Tử Thành trịnh trọng nói. "Rất đơn giản, nhảy xuống." Trương Vô Kỵ nhìn một chút vách đá vạn trượng, nhìn lại Triệu Tử Thành dường như cũng không có nói cười dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn, có chút khó hiểu. Đây chính là vách đá vạn trượng. Cái này nhảy xuống, trên cơ bản chính là ở chỗ này chịu chết. Nếu không phải ở chỗ này nhảy xuống, Trương Vô Kỵ vẫn có thể sống nửa năm. "Đây là chuyện gì?" "Ngươi không có nghe lầm, ta nói chính là để cho ngươi từ nơi này nhảy xuống, bất quá ngươi yên tâm, không phải một mình ngươi, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau nhảy xuống." Triệu Tử Thành tiếp tục nói: "Triệu đại ca, ngươi đừng nói giỡn, ta thọ nguyên sắp xỉ, nhảy xuống liền nhảy xuống, ngươi thọ nguyên nhưng là còn rất nhiều, cũng không cần cùng ta đi xuống, ta chính mình nhảy là được." Trương Vô Kỵ mau nói lấy: "Không phải, chúng ta cùng nhau. Ta khinh công trong người, có thể trì hoãn hạ xuống tốc độ, nếu như chỉ là lời của chính ngươi, liền chắc chắn phải chết." Triệu Tử Thành nói: "Triệu đại ca, ngươi thật muốn nhảy?"
"Đương nhiên."
Triệu Tử Thành nói khẳng định lấy.
"Được, ta đây liền nhảy."
Trương Vô Kỵ cũng hào khí nói:
"Chúng ta đi."
Triệu Tử Thành sau khi nói xong, bắt lại Trương Vô Kỵ trực tiếp liền nhảy xuống. Phía dưới là vạn trượng vực sâu. Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy bên cạnh tiếng gió thổi uy vũ, thân thể không được xuống phía dưới té rớt, thỉnh thoảng thấy trên vách đá có cành cây vương, hắn liền tự tay đi bắt. Mấy lần đều bắt được cành cây, mấy lần đều lần thứ hai buông tay. Cứ như vậy, đến thật sự chính là đưa bọn họ tốc độ rơi xuống cho thấp xuống không ít. Xuống lần nữa xuống thời điểm, đụng phải một viên tùng thụ, hai người vòng tại trên cây thông tùng. Trương Vô Kỵ sắc mặt cũng đều đã trắng. Quá trình này lại nói tiếp đơn giản, nhưng trên thực tế làm thời điểm, chính là phá lệ khó khăn. Đổi thành những người khác nhìn đến đây thời điểm, đều sẽ sợ và phần. "Đi, chúng ta chậm rãi đi cái này bỏ ra ngoài đi. Ngươi cẩn thận một chút." Triệu Tử Thành một bên dặn dò, vừa lấy ra sớm chuẩn bị tốt đòn đao, lột ra vỏ cây, trà sắt thành một sợi dây thừng, lưỡng đoan phân biệt buộc tại chính mình cùng Trương Vô Kỵ chỗ hông. Hai người dọc theo tuyết sơn sườn dốc, tay chân chấm đất, từng bước hướng có ánh mặt trời trô leo đi. Cái kia vách đá vốn là vô cùng xoay mình, cộng thêm đông băng tuyết, càng là trơn trượt không gì sánh được, Trương Vô Kỵ hai độ trở ngã, đều là Triệu Tử Thành sử lực kéo, tay bất chí ngã vào phía dưới thâm gốc. Trương Vô Kỵ đối với Triệu Tử Thành càng là vạn phần cảm kích. Cả đời này, tính mạng của hắn đều đã bị Triệu Tử Thành cứu mấy lần. Càng làm khó chính là, Triệu Tử Thành nhưng là nói, phía dưới này có thể cứu trợ hắn Bắc Minh thần trưởng pháp môn. Lúc này mới sẽ cùng theo xuống. Nếu không, Triệu Tử Thành căn bản không cần xuống mới đúng. Đây cũng là lớn lao ân tình. Trương Vô Kỵ trong lòng đã nghĩ xong. Đời này nhất định là phải thật tốt cảm tạ Triệu Tử Thành mới được. Triệu Tử Thành nói đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi tây đấy. Triệu Tử Thành nói hướng tây, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hướng đông đấy. Hai người bò nửa ngày, khuỷu tay đầu gối đều đã bị băng cứng cắt tới máu me đầm địa, cuối cùng cũng sườn núi đã không thế nào đầu tiêu. Hai người đứng dậy, từng bước một về phía trước dãy rủa mà đi. Khó khăn đổi qua kia bức bình phong cũng tựa như đại sơn vách tường, Trương Vô Kỵ chỉ gọi được một tiếng khổ, không biết cao thấp. Trước mắt mịt mờ vân hải, càng không lối đi, đúng là đặt mình trong ở một cái ba mặt dai không cực cao trên bình đài. Cái kia ngôi cao ngược lại có hơn 10 trượng phương viên, nhưng là nửa ngày lâm không, bên trên cũng không, dưới lại không thể, thật là một con đường chết. Cái này đại bình đài bên trên trắng phao phao đều là băng tuyết, đã không dừng cây, càng không dã thú. Triệu đại ca, cái này cũng không tốt, coi như là phương diện này thật là có cái kia cứu trợ phương pháp của ta, đối với chúng ta ở chỗ này, cũng căn bản đi không được. Ta đến không ngại, chỉ là hại ngươi. Triệu Tử Thành phất tay một cái, ý bảo đối phương không cần nhiều lời, trong miệng nói ra. Không cần nhiều lời, chúng ta nhanh lên nhìn có thể hay không tìm được đường ra khác. Hai người ở chỗ này tìm tìm, Triệu Tử Thành cũng đã chứng kiến bên trái vách núi bên trong tựa hồ là có một huyệt động. Mừng rỡ trong lòng, càng là biết mình lần này là không có tìm sai địa phương. Đều qua Trương Vô Kỵ nói ra. Vô Kỵ, chúng ta đi vào.
Đi vào.
Đúng, đi vào. Triệu Tử Thành vừa nói, đem Trương Vô Kỵ bị đẩy đi vào. Hai người lần lượt trước sau tiến vào trong đó. Có thể vào đến nơi đây, càng đi bên trong càng là hẻo lánh, bỏ vào hơn 10 trượng về sau, hắn đã chỉ có thể dung thân. Theo lý thuyết, Triệu Tử Thành thân thể là không thể tiến vào nơi này. May mắn Triệu Tử Thành là biết xúc cốt công đấy. Muốn đi vào đến nơi đây, đến cũng không khó. Hai người lần thứ hai tiếp tục bỏ sát. Mấy trượng sau đó, chợt thấy phía trước xuyên qua ánh sáng, mừng rỡ trong lòng, tay chân dùng cùng lúc nhiều phương pháp, ra tốc đi về phía trước. Trương Vô Kỵ ở chật hẹp đường hầm chung lại bò sát mấy trượng, trước mắt càng ngày càng sáng, lại bò một hồi, trong lúc bất chợt dương quang diệu nhãn. Hắn bế lấy nhãn hơi ổn định tâm thần một chút, lại mở mắt ra, trước mặt đúng là cái hoa đoàn cầm thốc thúy cốc, hoa hồng cây xanh, xen lẫn nhau thấp thoáng. Hắn lớn tiếng hoan hô nói: "Triệu đại ca, nơi đây lại có một cái động thiên phúc địa. Thực sự là thần kỳ." Chương 388, chương 388, cơ duyên khỉ nhỏ. Chương 388, cơ duyên khỉ nhỏ. Vừa nghe lời nói của đối phương, Triệu Tử Thành ngay lập tức sẽ yên tâm lại. Nói: "Ngươi mau đi ra, ta cũng nhanh đi ra ngoài." Trương Vô Kỵ từ trong sơn động bỏ ra. Sơn động cách mặt đất dĩ nhiên bất quá hơn một trượng, nhẹ nhàng nhảy, liền đã lấy điện. Dưới chân đạp lấy chính là mềm mại cỏ mịn, trong mũi ngửi được là thanh đu mùi hoa, minh cầm liễu lo, hoa quả tươi treo chi. Nào nghĩ tới ở nơi này hắc hữu huyệt động sau đó, lại sẽ có như vậy một cái động thiên phúc địa. Lúc này hắn đều đã căn bản không cố trên người bò sát thương thế đau đớn, bung ra cước bộ về phía trước phi nước đại, chạy thẳng tới hai dặm có dư, mới chỉ có gặp một tòa cao phong chặn đường. Phóng nhãn chung quanh, sáng thấy thúy cốc bốn phía cao sơn vần quanh, dường như từ xưa tới nay chưa bao giờ có vết chân đã đến. Tứ diện tuyết phong cắm mây, hiểm trở xoay mình tuyệt tính toán không cách nào leo trèo mà vào. Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ cùng nhau chạy vội. Nhìn chỗ này tiên cảnh trên bãi cỏ, có 7-8 đầu dã sơn dương túi đầu ăn cỏ, thấy bọn họ cũng không sợ tránh, trên cây hơn 10 con hầu nhi nhảy bộ dạng đùa giỡn, xem ra hổ báo các loại manh thu thân thể cầm tiền, không thể quá sợ tới. Trương Vô Kỵ trực tiếp nói ra: "Lão thiên gia đợi chúng ta quả thực không tệ, dưới sự an bài bực này tiên cảnh, cho chúng ta làm nơi tán thân." Triệu Tử Thành lắc đầu, nói ra: "Ta nói rồi, chỉ dụ ngươi một thân trưởng thương địa phương, chính là ở đây.
Ở nơi này."
"Không sai, ở nơi này, tìm được cái kia phía trước, chúng ta ăn trước chút hoa quả đỡ đói." Hai người hái được vài cái hoa quả, cầm ở trong tay, đã ngửi được một hồi điểm hương, cắn một khẩu, càng là ngon tuyệt luân, quả đào không gì sánh được thoải mái giòn, apple không gì sánh được hương vị ngọt ngào, mà quả lê thì khiêm tốn nó 3 phần trắng mịn.
thực sự là nhân gian mỹ vị.
Không tệ không tệ.
Hai người mỗi bên ăn 7-8 miếng trái cây, đã không có như vậy đói bụng. Chúng ta lại đi còn lại địa phương nhìn. Hai người thương lượng, tiếp tục hướng tây đi tới, đi hai dặm nhiều, chỉ thấy trên vách đá có một đạo đại thác nước trùng kích mà xuống, lường trước là tuyết dung mà thành, ánh mặt trời chiếu xuống view như một cái đại ngọc long, cực kỳ trắng lệ. Thác nước tiết ở một tòa trong suốt bích lục hồ sâu bên trong, đàm thủy nhưng cũng tìm không thấy đầy, cho là có khác tiết nước lối đi. Thực sự là một cái tiên cảnh. Trương Vô Kỵ cảm khái. Triệu Tử Thành cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy địa phương, liên tục than thở. Thưởng thức một lát, Trương Vô Kỵ chứng kiến tay chân bên trên nhuộm đầy rõ ràng đài nước bùn, có khắc vô số cho bụi gai cứng rắn có cắt vỡ vết máu, thế là đến gần bờ đầm, hởi xuống mớ, duỗi chân đến nước trong đầm đi rửa. Giặt sạch một hồi, đột nhiên bắt lạc một tiếng, trong đầm nhảy lên một đôi rõ ràng ngư, chừng dài hơn một thước, Trương Vô Kỵ vội vươn tay đi bắt, tuy là đụng phải thân cá, lại vừa chợt chân tuột. Hắn phụ thân bờ đầm, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy bích lục trong nước hơn 10 cái rõ ràng ngư qua lại du động. Nhất thời đối với Triệu Tử Thành nói ra: "Triệu đại ca, xem ra hôm nay chúng ta ăn cái gì đã có. Cái kia bắt cá bản lĩnh, hắn ở băng hỏa đảo bên trên từ nhỏ liền học xong, thế là chết một cái cứng rắn cành cây, một mặt bẻ tiêm, ở bờ đầm lặng lặng chờ, đợi đến lại có một đôi rõ ràng ngư du bên trên mặt nước, dùng sức nhanh đâm xuống phía dưới, ở giữa thân cá." Hắn giơ vọ dương ai đối với Triệu Tử Thành nhìn cá trong tay, hoan hô kêu to. Lấy tiêm chi cắt bong bóng cá, dựa đi ngư chàng, sẽ tìm chút cánh khô, từ bên người lấy ra dao đánh lửa, hỏa thạch, ngồi lấy lửa sinh một hỏa, đem ngư nướng. Không lâu sau mỡ mùi thơm khắp nơi, mắt thấy đã chín, vội vàng đưa cho Triệu Tử Thành một cái, làm cho Triệu Tử Thành nếm trước nếm. Hai người ăn giả, nhập khẩu chân mềm ngon, dường như cuộc đời chẳng bao giờ ăn xong như vậy mỹ vị. Trong chốc lát, một con cá lớn đã bị hai người ăn làm sạch sẽ sạch. "Triệu đại ca, ngươi nói trị liệu ta Huyền Minh thần trưởng cơ duyên ở cái gì địa phương?" "Không nóng nảy, quá hai thiên cơ duyên chính mình sẽ ra tới. Hôm sau giờ ngọ, lại đi chóc một đôi rõ ràng ngư nướng thực." Hai người thương lượng. Trong chốc lát cũng không nhân tiện chết, ngược lại tu lưu lại hỏa chủng, bằng không ngồi lấy lửa dùng hết rồi ngược lại có chút phiền phức. Thế là vây quanh cái bụi đống, đem lửa đốt bụi rậm dấu ở trong đó, để ngừa tắt. Băng hỏa đảo bên trên tất cả dụng cụ toàn bộ tu tự chế, như vậy không cầm quyền bên trong lòng đất một mình sống qua thời gian, tại hắn không chút nào hiếm lạ, lập tức liền bóp thổ vì chậu, cửa hàng cỏ làm giường. Bận đến chặt vạng, hai người mới ngủ xuống phía dưới. Triệu Tử Thành lúc này, cũng cho tới bây giờ cũng không có nói qua cơ duyên sự tình. Ngày thứ tư bên trên, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Tử Thành đang ở bắt đầu một tòa thổ bếp, chợt nghe vài cái con khỉ xèo xèo tiếng kêu thảm thiết, thật là gấp gáp. Hai người tìm theo tiếng chạy đi, thấy dưới vách núi đá một đầu khỉ nhỏ ngã trên mặt đất, chân sau cho một khối thạch đầu đè lại, không thể động đậy, nghĩ là từ vách núi cao chót vót bên trên trượt chân rất xuống. Triệu Tử Thành chỉ vào cái này hầu tử nói ra: "Vô Kỵ, cơ duyên của ngươi đến rồi." Trương Vô Kỵ nhất thời sửng sốt: "Cái này hầu tử chính là ta cơ duyên, nhanh đi cứu chị đi." Triệu Tử Thành phân phó. Trương Vô Kỵ đi qua phùng mở hòn đá, đem hầu nhi kéo, nhưng này hầu nhi đùi phải đã té đoạn, đau đến xèo xèo trực hiếu. Trương Vô Kỵ chiết hai cây cành làm cái cơ bản, thay hầu nhi nối liền xương đùi, tìm chút thảo dược, nhai hỏng cho nó thoa lên chỗ đau. Tuy là ưu cốc bên trong khó tìm dùng chung thảo dược, sở đắp không thấu đáo linh hiệu, vậy do lấy hắn nối xương thủ đoạn, liệu xương gãy cuối cùng có thể nối liền. Cái kia hầu nhi cư nhiên cũng biết có ơn lo đáp, ngày thứ hai liền hái được rất nhiều hoa quả tươi đưa cho hắn, hơn 10 ngày về sau, gãy chân quả nhiên được rồi. Cho tới nay, đến cũng không có thấy Triệu Tử Thành nói cái cơ duyên này, rốt cuộc là ở cái gì địa phương tiến lên. Cốc trung nhật trưởng vô sự, Triệu Tử Thành ngoại trừ mỗi ngày giao thụ Trương Vô Kỵ một ít võ công bên ngoài, liền để cho đối phương thường cùng cái kia hầu nhi chơi đùa, nếu không phải trên người hàn độc lúc nào cũng phát tác, trong cốc sinh hoạt ngược lại cũng tiêu dao khoái hoạt. Có lúc hắn kiến dã Sơn Dương đi qua, động niệm muốn đánh nhau để nướng thực, nhưng thấy Sơn Dương nhu thuận khả ái, trung quy không hạ thủ được, cũng may trái cây rừng đầm ngư rất nhiều, thức ăn không sức mẻ. Qua được vài ngày, ở trong hốc núi bắt được mấy con gà tuyết, càng là đại khoái đó gì. Như vậy qua một tháng có thừa. Một ngày sáng sớm, Trương Vô Kỵ hay còn ngủ say chưa tỉnh, chợt thấy có chỉ mao nhung nhung bàn tay to ở trên mặt nhẹ nhàng xoa. Hắn thất kinh, vội vàng nhảy lên, chỉ thấy một con bạch sắc đại viên ngồi xổm bên cạnh, trong tay ôm con kia mỗi ngày với hắn chơi đùa khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ kia chi chi cha cha, réo lên không ngừng, chỉ lấy đại bạch viên bụng. Trương Vô Kỵ ngửi được một hồi mùi hôi khí độ, thấy bạch viên trên bụng nùng huyết mơ hồ, sinh lấy một cái vết loét, liền kêu lên: "Được, được, thì ra ngươi mang bệnh nhân nhìn đại phu tới lấy." Đại bạch viên vươn tay phải, bàn tay giữ lấy một viên lớn chừng quả đấm bàn đảo, rất cung kính thừa bên trên. Trương Vô Kỵ thấy cái này bàn đảo đỏ tươi dài rộng, hướng về phía một bên Triệu Tử Thành nói ra: "Triệu đại ca, mẹ ta từng kể chuyện xưa nói, Côn Lôn Sơn có vị nữ tiên vương mẫu, mỗi sinh nhật liền thiết bàn đảo chi thực rượu, mở tiệc chiêu đãi của tiên. Tây vương mẫu chưa chắc thật có, nhưng Côn Lôn Sơn sản xuất đại bàn đảo nghĩ là không giả." Triệu Tử Thành gật đầu nói ra: "Xác nhận không giả. Bất quá, ngươi chính là trước cho hắn trị liệu mới là, chữa trị thương thế của hắn, nó mới có thể chữa trị thương thế của ngươi." Trương Vô Kỵ sững sờ, cười nói: "Triệu đại ca, ngươi lại mở ta vui đùa, phía trước còn nói con khỉ nhỏ này là của ta cơ duyên, làm sao hiện tại lại biến thành đại hầu rồi hả?" Chương 389, Cửu Dương Chân Kinh. Chương 389, Cửu Dương Chân Kinh. Triệu Tử Thành chỉ vào một bên khỉ nhỏ nói ra: "Cái này đại hầu chẳng lẽ không đúng khỉ nhỏ mang tới sao?" Trương Vô Kỵ vừa nghe, đến cũng hiểu được là có vài phần đạo lý. Xoay đầu lại, nhìn đại hầu nói ra: "Ta không thu chữa bệnh kim, liền không tin nào, cũng cho chị cho ngươi loét." Tự tay đến bạch viên trên bụng nhẹ nhàng một hiên, không khỏi cả kinh. Thì ra cái kia bạch viên trên bụng ác loét bất quá tấp hơn tròn kính, nhưng là xúc tua cứng rắn chỗ, lại lớn thập bội còn không thôi. Hắn ở trong sách thuốc chẳng bao giờ kiến thức được có như thế hiểm ác đinh nhọn,
giả sử cái này cứng rắn chỗ đều mưng ngủ hư thối, chỉ sợ là bệnh bất trị. Hắn đè lên Bạch Viên mạch đập, cũng không hiện tượng nguy hiểm, lập tức đẩy ra viên trên bụng lông dài, nhìn nữa cái kia đinh ngọc lúc, càng là cả kinh, chỉ thấy trên bụng phương phương tránh tránh một khối nô ra, bốn phía dùng châm tuyến vá bên trên, lộ vẻ xuất phát từ nhân thủ, viên hầu tuy là thông minh, quyết không có thể nào dùng châm tuyến. Lại tê sát đinh ngọc, biết là cái kia nô ra vật làm sủng, ngăn chặn huyết mạch vận hành, cho nên cơ bụng hư thối, lâu dài không phải bình phục, muốn chữa bệnh này, không phải lấy ra vá ở bụng vật không thể. Nói đến khai đao trị thương, hắn cùng Hồ Thanh Nhu học được một tay thật là bản lãnh. Nguyên là dễ dàng, chỉ là trong tay đã vô đao kéo, lại không có dự vật. Vậy coi như làm khó, chậm tư một chút, giơ lên một khối nham thạch, ra sức trịch ở một khối khác trên nham thạch. Từ trong đá vụn lượng một mảnh có sắc bén lăng sừng, chậm rãi cắt Bạch Viên trên bụng may vá qua chỗ. Cái kia Bạch Viên niên kỷ đã vô cùng lão, rất có linh tính, biết Trương Vô Kỵ cho nó chữa bệnh, tuy là trên bụng đau nhức, lại mạnh mẽ nhẫn nhịn, cũng không núp đích. Trương Vô Kỵ cắt bên phải cùng đầu trên chỉ khâu, lại góc nghiêng mở ra sớm đã liên kết ra bụng, chỉ thấy nó trong bụng cất giấu một cái bao vải dầu bao. Đến lúc này càng cảm thấy kỳ quái, lúc này không kịp nhìn kỹ bao vây, đem bao vải dầu để ở một bên, vội vàng lại đem Bạch Viên cơ bụng vá tốt. Trong tay không có châm tuyến, chỉ phải lấy xương cá làm châm, ở nó ra bụng bên trên đâm từng cái lỗ nhỏ, lại đem vỏ cây xé thành tế ti, xuyên qua lỗ nhỏ thắt, miễn cưỡng tu bổ tốt, ở miệng vết thương đắp lên thảo dược. Bận rộn nửa ngày mới sắp xếp. Bạch Viên tuy là cường tráng, nhưng cũng là nằm dưới đất không thể động đậy. Triệu Tử Thành chỉ trong tay hắn vải dầu nói ra: "Vô Kỵ, đồ vật trong này là có thể chỉ giúp bệnh của ngươi." Trương Vô Kỵ nhanh lên tẩy đi trên tay cùng vải dầu ở trên vết máu. Mở túi ra đến xem lúc, bên trong nguyên lai là bốn bản thật mỏng kinh thư, chỉ vì bao vải dầu được ngay mật. Tuy giải kỳ dấu ở viên bụng bên trong, trang sách vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Văn bản trên viết lấy mấy vòng uốn lượn khúc văn tự. Hắn một cái cũng không nhận biết, mở ra tới nhìn một cái, bốn bản trong sách đều là những thứ này quái văn, nhưng mỗi một hành chi gian, lại lấy cực nhỏ chữ nhỏ viết đầy tung cửa văn tự. Hắn hơi ổn định tâm thần một chút, từ đầu nhìn kỹ, văn trung sở nhớ làm như luyện khí vận công bí quyết. Chậm rãi vịnh đọc xuống, đột nhiên chấn động trong lòng, nhìn thấy tam hành bối thuộc kinh văn, chính là thái sư phó cùng Du Nhị Bá truyền thụ câu chữ. Nhưng có lúc cùng thái sư phó cùng Du Nhị Bá truyền lại rồi lại rất có nghĩa khác. Trong lòng hắn thình thịch nảy loạn, hướng về phía Triệu Tử Thành hỏi: "Đây rốt cuộc là cái gì kinh thư? Tại sao có võ đang cửu dương công câu chữ, nhưng là lại cùng võ đang bản môn truyền không hoàn toàn giống nhau? Hơn nữa kinh văn càng nhiều thập bội cũng không dừng." Vừa mới hỏi ra, nhất thời nhớ lại thái sư phó mang chính mình bên trên Thiếu Lâm tự đi lúc nói cố sự. Thái sư phó sư phụ Giác Viễn đại sư học được, viên tịch phía trước đọc thuộc lòng kinh văn, thái sư phó, Quách Tương nữ hiệp, phái Thiếu Lâm vô sắc đại sư ba người mỗi người nhớ kỹ một bộ phận. Cho nên võ đang, Nga Mi, Thiếu Lâm tam phái võ công tiến nhanh, mấy chục năm qua phân đỉnh khiêng lập lễ, danh chấn võ lâm. Lẽ nào đây cũng là cái kia bộ phận làm cho trộm đi Cửu Dương chân kinh? Không sai, ta thái sư phó nói, cái kia Cửu Dương chân kinh là viết ở xứng sở già trải qua kẽ hở bên trong, những thứ này quanh có khúc hiệu văn tự, chắc là Phạm Văn xứng sở già kinh. Nhưng là tại sao ở viên bụng bên trong đâu? Không sai, đây chính là Cửu Dương chân kinh. Triệu Tử Thành gật đầu nói lấy, bộ này kinh thư chắc chắn chính là Cửu Dương chân kinh, còn như dùng cái gì giấu ở viên bụng bên trong, lúc đó thế gian đã mất một người biết được. Thì ra hơn 90 năm phía trước, Tiêu Tương Tử cùng Ý Khắc Tây từ Thiếu Lâm tự tàng kinh cắt chung trộm được bộ này kinh thư. Bị Giác Viễn đại sư đuổi sát đến đỉnh Hoa Sơn, mắt thấy không cách nào thoát thân, vừa vặn bên người có chỉ thương viên. Hai người sinh lòng nhất kế, liền cắt thương viên bụng, đem kinh thư giấu ở trong đó. Sau lại Giác Viễn, Trương Tam Phong, Dương Quá các loại, chờ, thăm dò Tiêu Tương Tử, Ý Khắc Tây hai người bên người, tìm không thấy kinh thư, liền thả bọn họ mang cùng thương viên xuống núi. Cửu Dương chân kinh hạ lạc, trở thành trong chốn võ lâm gần trăm năm nay lại nghi án. Sau lại Tiêu Tương Tử cùng Ý Khắc Tây mang cùng thương viên, viễn phó Tây vực. Trong lòng hai người đấu kỵ lẫn nhau, rất sợ đối phương trước tập thành kinh trung võ công, hại chết chính mình, kiềm chế lẫn nhau, chậm chạp không dám lấy ra viên trong bụng kinh thư. Cuối cùng lại đến Côn Lôn Sơn sợ thần phong bên trên, y tương hai người lẫn nhau thi ám toán, đấu cái lưỡng bại câu thương. Bộ này tu tập nội công vô thượng tâm pháp, từ đây ở lại thương viên trong bụng. Tiêu Tương Tử võ công bản bị dịp tây hơn một chút, nhưng bởi vì hắn ở trên đỉnh Hoa Sơn đánh Giác Viễn đại sư một quyền, bởi vì lực phản chấn, bản thân bị trọng thương, bởi đó sau lại cùng Ý Khắc Tây đánh nhau lúc ngược lại đi đầu bị mất mạng. Ý Khắc Tây lúc sắp chết gặp phải Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo. Lương tâm bất an, xin hắn đi Thiếu Lâm tự báo cho biết Giác Viễn đại sư, cái kia bộ phận kinh thư là ở đầu này thương viên trong bụng. Nhưng hắn nói chi thời thần trí mơ hồ, một miệng không rõ, hắn nói đã tại hầu trung, Hà Túc Đạo lại nghe làm cái gì hiện tại du trung. Hà Túc Đạo hết lòng tuân thủ hứa, quả nhiên viễn phó vùng Trung Nguyên, đem câu này hiện tại du trung cùng Giác Viễn đại sư nói. Giác Viễn không cách nào lĩnh hội trong đó ý, cố không cần nói, ngược lại khiêu khích một hồi tuyệt đại phong ba, trong chốn võ lâm từ đây sinh ra võ đăng, Nga Mi hai phái. Còn như đầu kia thương viên lại thật là may mắn, ở Côn Lôn Sơn trung lấy tiên đảo làm thức ăn, được tiên địa chi linh khí. Qua hơn 90 năm, vẫn là tung nhảy như bay, toàn thân hắc hữu hữu lông dài cũng tận chuyển hạ bạch, biến thành một đầu bạch viên. Chỉ là cái kia bộ phận kinh thư giấu ở trong bụng, bức ở dạ dày, không khỏi lúc nào cũng bụng đau nhức, trên bụng đinh nhọn cũng lúc tốt lúc phát. Cho đến ngày này, Phương Đắc Trương Vô Kỵ cho nó lấy ra, liền cái này bạch viên mà nói, thực sự là đi một cái đại họa tâm phúc. Đây hết thảy khúc chết ngọn nguồn, trên đời liền có so với Trương Vô Kỵ thông minh gấp trăm lần người, đương nhiên cũng là phỏng đoán không ra. Cũng chỉ có Triệu Tử Thành loại này xuyên qua người, mới có cái kia một hai. Bên trong, có thể biết đến. Chỉ là Triệu Tử Thành cũng không chuẩn bị cùng đối phương giải thích phen này. Hướng về phía còn đang suy nghĩ Trương Vô Kỵ nói ra: "Vô Kỵ, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là mau mau tu luyện mới là, công pháp này tu luyện sau đó, là có thể trừ tận gốc ngươi bệnh." Trương Vô Kỵ trong khoảng thời gian ngắn có chút kích động, hắn cũng biết chính mình căn bản không nghĩ ra điều này, cũng sẽ không đi phế tâm suy nghĩ nhiều. Lấy ra bạch viên tặng cho cái viên này đại bàn đảo tới cắn một khẩu, nhưng cảm giác một cỗ thơm ngon nước chậm rãi chảy vào yết hầu, so với trong cốc những cái này không biết tên hoa quả tươi, có thể nói mỗi bên thiện thắng chẳng. Chương 390, bay người lên ngay. Chương 390, bay người lên ngay. Trương Vô Kỵ ăn xong bàn đảo, nói ra: Thái sư phó năm đó từng nói, nếu ta tập được Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nga Mi ba phái Cửu Dương thần công, có lẽ có thể khu đi trong cơ thể thâm độc. Cái này ba phái Cửu Dương công đều thoát thai sinh Cửu Dương chân kinh, giả sử bộ này kinh văn cho là thật chính là Cửu Dương chân kinh, như vậy chiếu thư tu tập lại hơn xa với phân học ba phái thần công. Ở nơi này trong cốc dù sao cũng vô biệt sự tình, ta chiếu thư tu tập là được. Nhìn thấy Triệu Tử Thành gật đầu, tâm hắn không treo nghi, liền đem ba quyển kinh thư đặt ở một chỗ làm khô chỗ. Mặt trên cửa hàng lấy quả khô, đệ thêm bên trên ba khối tảng đá lớn, rất sợ viên hầu bướng mình, chơi đùa đứng lên ngươi cướp ta đoạn, nói không chừng liền đem kinh thư xé thành nấu nhừ. Trong tay chỉ để lại quyển thứ nhất kinh thư, trước đọc mấy lần, đọc được 9, sau đó tố cứu lĩnh hội, từ câu đầu tiên tập lên. Trương Vô Kỵ dù sao cũng là đã từng học qua võ đang Cửu Dương thần công nhân. Nghiên tập lĩnh hội cái này Cửu Dương chân kinh, cũng là thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa bên người còn có một cái Triệu Tử Thành, võ công kiến thức cũng là bất phàm. Hai người cộng đồng tìm hiểu, chưa tới nửa năm thời gian, hai người sẽ đem quyển thứ nhất công pháp triệt để tu luyện xong. Trương Vô Kỵ cũng là vẻ mặt hưng phấn. Luyện xong quyển thứ nhất kinh thư về sau, bấm tay tính ra, Hồ Thanh Nưu dự tính hắn độc phát bị mất mạng kỳ hạn sớm đã đi qua. Nhưng là hắn thân khinh thể kiện, nhưng cảm giác toàn thân chân khí lưu động, hoàn toàn không có bệnh trạng, liền trước đây lúc nào cũng phát tác hàn độc tập kích, cũng muốn thời gian qua đi một tháng ở trên mới, chỉ có chợt có cảm giác, mà lúc phát tác cũng nhẹ vô cùng nhỏ bé. Không lâu sau liền ở quyển thứ hai kinh văn trung đọc được một câu: Hô hấp Cửu Dương, ôm một hàng nguyên, sách này có thể danh Cửu Dương chân kinh. Mới biết được quả nhiên chính là thái sư phó sở nhớ mãi không quên đích thực kinh bảo điện, mừng rỡ hơn, tố tập càng chuyên cần. Thêm nữa cái kia bạch viên cảm giác hắn chữa bệnh chi đức, thường hái đại bản đào đưa tặng, đó cũng là kiện thể tu độ nguyên vật. Đợi đến luyện đến quyển thứ hai kinh thư gần một nửa, trong cơ thể thâm độc đã bị khu được vô ảnh vô tung. Triệu Tử Thành luyện tập Cửu Dương chân kinh tốc độ càng là ở trên hắn, Trương Vô Kỵ bây giờ có thể dựa vào chỉ là cái kia Cửu Dương chân kinh. Mà Triệu Tử Thành trên người phụ trợ lấy Bắc Minh thần công, công pháp tiến bộ tốc độ càng là dị thường nhanh. Hai người bọn họ mỗi ngày ngoại trừ luyện công, chính là cùng viên hầu vì đùa giỡn, hai tới quả thực, đến cũng vô ưu vô lự, tự do tự tại. Đến khi Trương Vô Kỵ luyện xong quyển thứ hai kinh thư, không sợ hàn thử thời điểm, Triệu Tử Thành đều đã luyện chế đến quyển thứ ba kinh thư. Công pháp này, càng luyện đến sau lại, càng là thâm thúy thần bí, tiến triển cũng liền càng chậm. Quyển thứ ba chọn tìm thời gian một năm, cuối cùng một quyển càng luyện hơn 3 năm, mới công hành viên mãn. Hai người ở nơi này tuyết cốc cư, đến tận đây lúc đã 5 năm có dư, Trương Vô Kỵ thậm chí đều từ một đứa bé lớn lên vì thân hình cao lớn thanh niên. Cuối cùng trong vòng 1-2 năm, hai người có lúc hứng thú tới, khi rảnh rỗi nhưng có tử viên hầu leo trèo vách núi, đăng cao nhìn xa, lấy bọn họ khi đó công lực, nếu muốn qua sơn xuất gốc, đã không phải việc khó. Chỉ là Trương Vô Kỵ nghĩ đến thế gian lòng người gian trá, có chút sợ mà thôi. Triệu Tử Thành vẫn chưa đi ra ngoài, chỉ là bởi vì cái này bốn quyển kinh văn cũng chưa hoàn toàn nghiên cứu hoàn tất. Đến khi bốn quyển kinh văn toàn bộ nghiên cứu hoàn tất, chính là hắn đề nghị ly khai lúc. Thẳng đến vào một ngày thời điểm, Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ mới đưa cái này quyển thứ tư kinh văn hoàn toàn nghiên cứu hoàn tất. Cuối cùng kết thúc, Trương Vô Kỵ thậm chí là thở phào một hơi thở. Quả thực kết thúc, cũng sắp đến rồi chúng ta rời đi nơi này lúc. Triệu Tử Thành gật đầu một cái nói lấy. Trương Vô Kỵ cũng không có hỏi nhiều, cũng chỉ là gật đầu. 5 năm này nhiều thời giờ, hắn càng đem Triệu Tử Thành trở thành sư phó của hắn và người thân. Triệu Tử Thành nói một, hắn tuyệt đối là sẽ không nói hai. Nếu Triệu Tử Thành muốn rời khỏi nơi đây, vậy hắn theo là được. Lại một tiên tu luyện xong, Trương Vô Kỵ ở sơn động tạc vách tường đào cái ba thước tới sâu lô hang, đem bốn quyển Cửu Dương chân kinh cùng với Hồ Thanh Nưu y kinh, Vương Nan cô độc kinh cùng nhau bao ở từ bạch viên trong bụng lấy ra vải dầu bên trong, chôn ở bên trong động, viết lên bùn đất. Trong miệng lẩm bẩm, ta từ bạch viên trong bụng thu được kinh thư, đó là cơ duyên cực lớn, không biết trăm ngàn năm về sau có hay không lại có người đúng dịp tới chỗ này đạt được cái này ba bộ kinh thư. Nhặt lên một khối đá nhọn, ở trên vách núi đá lấy xuống 6 cái đại tự. Trương Vô Kỵ chôn kinh chỗ. Lại qua mấy ngày, Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ Cửu Dương chân kinh đều đã luyện tập xong, Triệu Tử Thành lúc này mới nói ra: "Vô Kỵ, hai chúng ta là thời điểm rời khỏi nơi này." "Phải, Triệu đại ca." Hai người thần công đã thành, bay thẳng thân từ trên vách đá lần thứ hai đi lên. Đến trên vách đá, lại là một mảnh tĩnh lặng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ rừng cây bên ngoài, chính là bạch tuyết. Mọi âm thanh đều im lặng bên trong, bỗng nghe xa xa truyền đến vài tiếng chó sủa âm thanh, theo tiếng chó sủa càng ngày càng gần, lộ vẻ có vài đầu mãnh khuyển đang đuổi theo cái gì dã thú. Trương Vô Kỵ lấy làm kinh hãi, nói ra: "Chẳng lẽ là Chu Cựu Trinh nuôi ác khuyển sao?" "Ừm." "Nàng ấy chút mãnh khuyển đều đã cho chú bá bá đánh chết, nhưng là sự tình cách nhiều năm, nàng lại sẽ nuôi đứng dậy à?" "Có lẽ là đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Triệu Tử Thành vừa nói, mang theo Trương Vô Kỵ đi vào. Người nọ lộ vẻ đã tình trạng kiệt sức, lảo đảo chạy mấy bước, liền té một cái, nhưng sợ ác khuyển răng nhọn đuốt sắc, vẫn là liều mạng chạy nhanh. Trương Vô Kỵ có lòng xuất thủ cứu giúp, đáng tiếc hai người khoảng cách thực sự quá xa, coi như là khinh công của bọn hắn vô song, cũng không có biện pháp. Đột nhiên bên trong lòng đất nghe được người nọ thét dài kêu thảm, té ngã xuống đất, hai đầu ác khuyển bò ngược lại trên người hắn tàn nhẫn cắn. Trương Vô Kỵ gào lớn: "Chó dữ, đến nơi này tới!" Cái kia ba cái đại khuyển nghe được tiếng người, như bay nào đến, người được Trương Vô Kỵ cũng không phải người quen, đứng vững đổ chó sủa vài tiếng, nào lên liền cắn. Trương Vô Kỵ đưa ngón tay ra, ở mỗi đầu mánh khuyển trên lỗ mũi bắn ra, tam đầu ác khuyển nhất thời ngã lăn, lập tức bị mất mạng. Hắn không nghĩ tới một trong nháy mắt liền dễ dễ dàng dàng giết ngã xuống ba cậu, đối với cái này Cửu Dương thần công uy lực không khỏi âm thầm kinh hãi. Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ lúc này mới chỉ có cảm nhận được đối phương bên người. Trương Vô Kỵ nhìn một cái đối phương bệ bụng trắng ra, biết đối phương đã không thể sống mệnh. Lập tức hỏi: "Những cái này chó giữ tại sao truy ngươi?" Người kia nói: "Ta ban đêm đi ra đuổi lợn rừng, đừng làm cho đạp phá hủy hoa mẫu." Nhìn thấy Chu gia đại tiểu thư cùng một vị công tử ra dưới tảng cây nói: "Ta không hợp đi vào nhìn một cái." "Ta..." Thấy ra, quát to một tiếng, cũng nữa không có tiếng hơi thở. Hắn lời nói này mặc dù chưa nói xong, nhưng Trương Vô Kỵ cũng đã đoán cái 89/10. Hơn phân nửa là Chu Cửu Chân cùng vệ bích nửa đêm đi ra tư hội, lại làm cho xã này nông bắt gặp, Chu Cửu Chân liền thả ác quyển cắn chết hắn. Hắn chính khí não, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang, có người liên thanh hô lên, chính là Chu Cửu Chân ở hô chiêu đàn cầu. Trương Vô Kỵ bản năng muốn tranh né đối phương, bay thẳng trên người một bên rừng cây. Triệu Tử Thành lắc đầu, cũng theo đối phương lên rừng cây. Cái này Chu Cửu Chân, nếu là thật muốn thu thập, Triệu Tử Thành cũng chuẩn bị lưu cho Trương Vô Kỵ xuất thủ. Chương 391, gái xấu một viên. Chương 391, gái xấu một viên. Tiếng chân tiến gần, hai kỵ mã chỉ qua đây, lập tức ngồi lấy một nam một nữ. Nàng kia đột nhiên kêu lên: "Ồ, sao Bình Tây tướng quân chúng nó đều chết hết?" Nói chuyện chính là Chu Cửu Chân. Nàng nuôi ác quyển vẫn là mỗi bên dùng tướng quân phong hào, cùng trước đây không giống. Cùng nàng cũng kỵ mà đến chính là vệ bích. Hắn thả người xuống ngựa, ngạc nhiên nói: "Có người chết ở chỗ này?" Trương Vô Kỵ ở rừng cây bên trong nhìn một màn này, trong lòng do dự, rốt cuộc là có phải hay không muốn tiêu diệt bọn họ. Càng nghĩ, cái này dù sao cũng là chính mình ái quốc nhân, vẫn là cũng không có nhẫn tâm động thủ. Chu Cửu Chân thấy kia hương nông bệ bụng chẳng lưu, tử trạng đáng sợ, có chút sợ. Nàng nóng lòng cùng vệ bích nói chuyện yêu đương, không muốn ở chỗ này nhiều sở rừng, nói ra: "Biểu ca, đi đi, cái này chân đất sắp chết liều mạng, ngược lại đả thương ta ba gã tướng quân." Kéo chuyển đầu ngựa, liền hướng tây phi đi. Vệ bích thấy ba cậu đủ chết, trong lòng vi giác cổ quái, nhưng thấy Chu Cửu Chân phi ngựa đi xa, không kịp nghĩ kỹ, lúc này nhảy lên lưng ngựa, đi theo. Đến khi hai người bọn họ đi xa sau đó, Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ lúc này mới phi thân xuống tới. "Vô Kỵ, ngươi cái này nhân loại tâm vẫn là quá hữu nghị." "Ai?" Triệu Tử Thành thở dài một hơi thở. Bản thân này chính là Trương Vô Kỵ cá tính, nhiều lời vô ích. Trương Vô Kỵ sắc mặt tạm đạm, vừa mới chuẩn bị nói gì thời điểm, chợt nghe đến xa xa có người ở trong đống tuyết đi tới, cước bộ nhỏ vụn, làm như cô gái. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tay cầm giỏ trúc, đi nhanh gần. Nàng nhìn thấy trong đống tuyết nhân thi cậu thi, di một tiếng, ngạc nhiên dừng bước. Trương Vô Kỵ ngưng mắt nhìn lên, thấy là cái 17-18 tuổi thiếu nữ, kinh xoa quần bố, là một nông thôn nghèo nữ, khuôn mặt ngăm đen, trên mặt da thịt phù thủng, lom lồi lom đột, ngày thường cực kỳ xấu xí, chỉ là đối mắt tử rất có thần thái, vóc người cũng làm mầm điệu tiêm tú. Triệu Tử Thành cũng nhìn sang, nhất thời cũng biết, đối phương chính là cái kia Ân Ly. Hai người cũng không có né tránh. Nàng sau khi đến gần, hướng về phía Triệu Tử Thành cùng Trương Vô Kỵ hỏi: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi lại vì sao ở chỗ này?" Trương Vô Kỵ hỏi ngược lại. Cô gái kia hỏi: "Người nọ là ngươi đồng bạn ma, sao vậy có ba cái cho chết?" Trương Vô Kỵ nói: "Cái này ba cái cầu ác được ngay, cắn chết người đại ca này, nhưng là mình cũng biến thành chó chết. Vậy các ngươi hai người ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là đói bụng? Ta chỗ này có bánh nếp, hai người các ngươi muốn ăn không?" Cô gái kia mỉm cười, từ trong rổ lấy ra hai cái bánh nếp đến, đưa cho bọn hắn. Triệu Tử Thành tùy ý Trương Vô Kỵ đang nói, cũng không có chen vào nói ý tứ. Trương Vô Kỵ nói: "Đà tạ cô nương." Nhận lấy, cũng không tiện ăn. Cô gái kia nói: "Ngươi sợ ta bánh chung có độc sao? Tại sao không ăn?" Kỳ thực Triệu Tử Thành hai người bọn họ đi lên phía trước, đều đã ăn xong bữa cơm thực. Lúc này tự nhiên là căn bản không đói. Trương Vô Kỵ sinh 5 năm này lâu ngày ngày bên trong, chỉ là cùng Triệu Tử Thành hai người đối thoại. Ngoài ra chẳng bao giờ được có cơ duyên cùng người ta nói bên trên một lời nửa câu, lúc này thấy kia thiếu nữ dung mạo mặc dù xấu, nói lại quá mức khôi hài, trong lòng vui mừng, nhân tiện nói: "Là cô nương cho ta bánh bột ngô, ta luyến tiếc ăn." Những lời này đã có vài phần trêu chọc ý tứ. Hắn từ trước đến nay thành dày, nói chưa bao giờ nói năng ngờ sớt, nhưng ở thiếu nữ này trước mặt, trong lòng ung dung tự tại, những lời này bất chi bất giác liền thốt ra mà ra. Cô gái kia nghe xong, trên mặt đột nhiên hiện sắc mặt giận dữ, hừ một tiếng. Trương Vô Kỵ trong bụng đại hối, vội vàng cầm lấy bánh bột ngô liền cắn, chỉ vì ăn bối rối, lại mắc kẹt ở cổ họng đầu, ho khan. Cô gái kia đổi giận thành vui, nói ra: "Cảm tạ trời đất, sặc chết ngươi. Ngươi cái này người quái dị không phải người tốt, thảo nào lao thiên gia phải phạt ngươi a. Để cho ngươi dáng dấp như vậy xấu." Trương Vô Kỵ nhìn một chút Triệu Tử Thành, thầm nghĩ: "5 năm này nhiều thời giờ, hai người không phải tu phát cả mặt, chuyên tâm tu luyện, tất nhiên là người xấu xí, nhưng trước mắt người thiếu nữ này cũng không thấy đẹp đi nơi nào, chúng ta 8 lạng nửa cân, đại ca đừng nói nhị ca." Nhưng lời nói này cũng không luận làm sao không dám cửa ra, nghiêm trang nói: "Cô nương bánh nếp làm không tệ, thực sự là đã tạ." Cô gái kia hé miệng cười nói: "Ta hỏi ngươi a, các ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Ngươi không trả lời, ta liền đem bánh bột ngô đoạt lại đi." Trương Vô Kỵ gặp nàng như thế nhợt nhạt cười, trong ánh mắt toát ra cực kỳ rào cật thần sắc đến, trong lòng không khỏi chấn động. Nàng gái này nhãn quan có thể nhiều lần tượng mụ. Mụ trước khi đi thế lúc lừa dối cái kia thiếu lâm tự lao hòa thượng, trong mắt chính là chỗ này ma một bộ thần khí. Nghĩ tới đây nhịn không được lệ nóng doanh trọng, theo nước mắt liền chảy xuống. Cô gái kia phi một tiếng, nói: "Ta không phải đoạt ngươi bánh bột ngô là được, cũng không cần phải khóc. Nguyên lai là một vô dụng đứng đốc." Trương Vô Kỵ nói: "Ta lại không phải hiếm lạ ngươi bánh bột ngô, chẳng qua là ta tự mình nghĩ nổi lên nhất kiện tâm sự." Cô gái kia vốn đã xoay người, đi ra hai bước, nghe xong những lời này, xoay đầu lại, nói ra:
"Cái gì tâm sự? Ngươi cái này xỏa đầu xỏa não ra hỏa, cũng sẽ có tâm sự mà."
Trương Vô Kỵ thở dài, nói:
"Ta nghĩ tới Mụ Mụ, ta đi đợi Mụ Mụ."
Cô gái kia buột miệng cười, nói:
"Trước đây Mụ Mụ ngươi thường cho bánh ngươi ăn, đúng hay không?"
Trương Vô Kỵ nói:
"Mẹ ta trước đây thường cho ta bánh ăn, bất quá ta cho nên muốn bắt đầu nàng, bởi vì ngươi lúc cười, rất giống mẹ ta."
Cô gái kia cả giận nói:
"Ma quỷ, ta rất già ma.
Già đến tựa mẹ ngươi rồi hả?"
Nói lấy từ dưới đất nhặt lên một cây xài chi, ở Trương Vô Kỵ trên người tát hai cái.
Trương Vô Kỵ muốn đoạt dưới trong tay nàng xài chi, tất nhiên là dễ dàng, nhưng nghĩ,
nàng không biết mẹ ta tuổi trẻ mà mỹ, chỉ nói là theo ta một dạng người quái dị, cũng khó trách nàng tức giận.
Tùy vào nàng đánh hai cái, nói ra:
"Mẹ ta qua đời thời điểm, tướng mạo là rất tốt thấy."
Cô gái kia bản lấy khuôn mặt nói:
"Ngươi pha trò ta ngày thường xấu, ngươi không muốn sống,
ta muốn giáo huấn ngươi."
Nói lấy đưa tay, liền tới đánh Trương Vô Kỵ đầu.
Trương Vô Kỵ lấy làm kinh hãi, đầu nhưng là nhân chỗ yếu, đơn giản không thể làm cho đối phương núp đích. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần đối phương thật là dám như thế núp đích, hắn lập tức liền đánh nàng mi tâm huyệt đạo, bảo nàng tại chỗ chóng mặt. May mắn cô gái kia chỉ là sợ hắn một cái, thấy hắn thần sắc lại biến, nói ra:
"Nhìn ngươi sợ thành cái bộ dáng này,
ai bảo ngươi pha trò ta?"
Cô nương thực sự là nói giỡn, ta làm sao dám tùy ý pha trò cô nương.
Cô gái kia hì hì cười, nói:
"Vậy thì thôi, mẹ ngươi đã là cái mỹ nhân, sao bắt ta tới so với nàng? Lẽ nào ta cũng đẹp mắt mà?"
Trương Vô Kỵ ngẩn ngơ, nói:
"Ta cũng nói không hơn cái gì duyên cớ, chỉ cảm thấy ngươi có chút tựa mẹ ta. Ngươi mặc dù không có mẹ ta đẹp, nhưng là ta thích nhìn ngươi."
Cô gái kia không quá ngon giữa, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng tại hắn trên trán gõ hai cái, cười nói:
"Con trai ngoan, vậy ngươi gọi ta mụ a."
Nói hai câu này, nhất thời cảm thấy bất nhã, theo ngừng nói quay đầu đi, nhưng lại như cũng nhịn không được bật cười lên.
Thiếu nữ vẫn cũng đều không hỏi bên cạnh Triệu Tử Thành, chẳng qua là khi hắn là một người câm mà thôi.
Chương 392, gặp lại gái xấu.
Chương 392, gặp lại gái xấu.
Trương Vô Kỵ ngó lấy nàng cái này thần tình, nhớ mang máng ở băng hỏa đảo bên trên lúc
mụ mụ cùng ba ba nói giỡn, sống đời cũng là cái bộ dáng này.
Chỉ một thoáng chỉ cảm thấy cái này gái xấu thanh nhã quyến rũ, thanh tao thản nhiên, tuyệt không xấu, kinh ngạc nhìn nàng, không khỏi ngây dại.
Cô gái kia xoay đầu lại, nhìn thấy hắn cái này khải bộ dạng, cười nói:
"Ngươi tại sao thích xem ta? Hãy nói nghe một chút."
Trương Vô Kỵ sững sờ một lát, lắc đầu, nói:
"Ta nói không được, ta chỉ cảm thấy ngó lấy ngươi lúc, trong lòng rất thoải mái, rất phản cảnh, ngươi chỉ biết đợi ta tốt, sẽ không bắt nạt ta, hại ta."
Cô gái kia cười nói:
"Ha ha, ngươi toàn bộ nghĩ lầm rồi, ta cuộc đời thích nhất hạ nhân."
Đột nhiên để bắt đầu trong tay xài chi, tại hắn trên đầu gõ hai cái.
Chỉ nghe cô gái kia khanh khách cười cợt, quay đầu làm cái mặt quỷ.
Trương Vô Kỵ mắt nhìn lấy nàng dần dần đi xa, trong khoảng thời gian ngắn có chút không nói.
Triệu Tử Thành lúc này mới mở miệng nói ra:
"Làm sao?
Vô Kỵ, lẽ nào nàng để cho ngươi quên mất ngươi cựu chân tỷ tỷ?"
"Triệu đại ca đừng có pha trò, ta chỉ là tuyệt người thiếu nữ này thực sự là một cách tinh quái mà thôi."
"Hảo hảo hảo, chúng ta cũng đi thôi."
Hai người ở tuyết địa bên trong, đi tiếp một hồi, cũng không đến thôn trang bên trong nghỉ ngơi.
Tùy ý tìm hai cái đại thụ, nghỉ ngơi.
Đêm nay ngủ mơ bên trong, Trương Vô Kỵ mấy lần mơ thấy người thiếu nữ kia, lại mấy lần mơ thấy mẫu thân, lại có mấy lần, lại không phân được rốt cuộc là mẫu thân vẫn là cô gái kia. Hắn nhìn không rõ trong ngọc mặt kia bằng là mỹ lệ vẫn là xấu xí, chỉ là thấy đến cái kia trong suốt ánh mắt, lại rảo biết lại quyến rũ nhìn chính mình. Hắn nằm mơ thấy lúc đó chuyện cũ, mẫu thân cũng thường thường trêu cợt hắn, cố ý rôi chân vấp hắn ngã té lộn mèo một cái, đến khi hắn té đau đớn khóc tương khởi đến, mẫu thân lại ôm hắn không được hôn, không được nói:
"Con trai ngoan đừng khóc, mụ mụ đau nhức người."
Hắn đột nhiên tỉnh lại, trong đầu mạnh mẽ bên trong lòng đất xuất hiện một ít cho tới bây giờ không có nghĩ tới nỗi băn khoăn.
Mẹ tại sao như vậy thích khiến người ta chịu khổ?
Nghĩa phụ mắt là nàng đánh ngủ, Du Tam sư bá là tổn thương dưới tay nàng cho nên tàn phế, Lâm An phủ Long môn tiêu cục toàn gia là nàng giết. Mụ rốt cuộc là hảo nhân hay là người xấu?
Nhìn trên bầu trời không được nháy mắt sao?
Qua một hồi lâu sau, hít một hơi thở, nói ra:
"Mặc kệ nàng là người tốt phần tử xấu, nàng là mẹ ta."
Thầm nghĩ lấy, nếu như mụ mụ còn sống trên đời, ta thật không biết có bao nhiêu yêu nàng. Hắn lại nghĩ tới cái thôn kia nữ, thật không rõ nàng tại sao không giải thích được tới trêu đùa chính mình. Rất nhớ nàng trở lại, nhưng lại sợ nàng còn muốn cái gì pháp nhi ra hại chính mình. Mò lấy bên người khối kia ăn một nửa bánh bột nô, nhớ tới cái kia thôn nữ nói chuyện thật tình:
"Mẹ ngươi đã là cái mỹ nhân, sao bắt ta tới so với nàng? Lẽ nào ta cũng đẹp mắt mà?"
Nhìn không được lẩm bẩm:
"Ngươi chờ coi, ta thích nhìn ngươi."
Triệu Tử Thành nhìn đối phương dáng vẻ, nhất thời trong lòng đã hiểu. Ngày thứ ba hai người đi về phía trước thời điểm, cái kia thôn nữ quấn lấy giỏ trúc, từ sân núi phía sau vòng vo đi ra, cười nói:
"Ngươi quá dị, rốt cuộc lại gặp phải hai người các ngươi."
Triệu Tử Thành lúc này mới nói ra:
"Đúng là xảo.
Ngươi cái này người quá dị, lại là một biết nói chuyện.
Thực sự là kỳ quái."
Thôn nữ vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía Triệu Tử Thành nói.
Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Tử Thành chắc là một người câm mới là.
Nếu không, lần trước nhìn thấy của nàng thời điểm, làm sao nửa câu cũng không nói.
Trương Vô Kỵ cười nói:
"Triệu đại ca cũng không phải cái gì câm điếc, hắn chỉ là không quá vui vẻ nói nhảm mà thôi."
Cô gái kia cười hì hì đi tới bên người của bọn họ, hỏi:
"Hai người các ngươi thật đúng là kỳ quái."
Trương Vô Kỵ nói:
"Chúng ta như thế nào kỳ quái, chỉ là ngươi cũng là một cái không có lương tâm đồ đạc."
Cô gái kia trả trách:
"Cái gì không có lương tâm?
Ngươi đợi ta có cái gì tốt?"
Trương Vô Kỵ mở ra, nói:
"Ngươi ngày hôm qua trêu cả ta cũng không có ghi hận ngươi, ngược lại thì thường thường đang nhớ ngươi."
Cô gái kia đỏ mặt lên, liền muốn tức giận, nhưng là cố kiềm nén lại, nói ra:
"Ai muốn ngươi cái này người quái gì muốn?"
Ngươi nghĩ ta hơn phân nửa không có chuyện tốt, nhất định là trong bụng mắng ta lại xấu lại ác. Trương Vô Kỵ nói, ngươi cũng không xấu, nhưng là tại sao nhất định phải làm hại nhân gia chịu khổ? Ngươi mới chỉ có vui mừng. Cô gái kia cười khanh khách nói, người khác không phải khổ, sao có vẻ trong lòng ta vui mừng? Nàng thấy Trương Vô Kỵ vẻ mặt bất dĩ vi nhiên thần sắc, lại thấy hắn trong tay cầm lấy ăn còn dư lại nửa khối bánh bột ngô, cách xa nhau một ngày, lại còn chưa ăn xong, nói ra, khối này bánh bột ngô vẫn lưu đến lúc này, mùi vị không tốt sao? Trương Vô Kỵ nói, là cô nương cho ta bánh bột ngô, ta luyến tiếc ăn. Hắn ở mỗi ngày càng trước lúc nói những lời này, có phân nửa ý tổn trêu bừa, nhưng lúc này nhưng nói thật là thành khẩn. Cô gái kia biết hắn nói không loa, vi giác xấu hổ, nói, ta dẫn theo mới mẹ bánh bột ngô tới rồi. Nói lấy từ trong rổ lấy rất nhiều thức ăn đi ra, bánh bột ngô bên ngoài lại có một con gà quay, một cái đùi dê nướng. Trương Vô Kỵ cùng Triệu Tử Thành đều hết sức hưng phấn. Thời gian dài như vậy tới nay, cũng đều chỉ là ăn hoa quả, cá sống, nửa điểm đồ gia vị cũng không nhìn không tới. Trong miệng đều nhạt ra trứng rái. Cái này cây cháy sạch thơm ngào ngạt, cầm lấy còn có chút phòng tay, nhập khẩu thật là đẹp vị vô cùng. Cô gái kia thấy bọn họ ăn được ngon ngọt, cười dài ôm đầu gối ngồi lấy, hướng về phía Trương Vô Kỵ nói ra: "Ngươi quá dị, ngươi xài được tâm, ta coi lấy đến cũng tốt chơi. Ta đối với ngươi dường như có chút bất đồng, không cần phải hại ngươi, cũng có thể dạy ta vui mừng." Trương Vô Kỵ nói. Nhân gia vui vẻ, ngươi cũng vui vẻ, đó mới là thật cao hứng a. Cô gái kia cười lạnh nói. Ừ, ta đã nói với ngươi ở phía trước, lúc này ta tâm lý vui vẻ, sẽ không tới hại ngươi. Cái nào một thiên tâm trung mất hứng, nói không chừng sẽ chỉnh chữa cho ngươi không chết được, không sống được, khi đó ngươi cũng đừng trách ta. Trương Vô Kỵ lắc đầu nói. Ta từ nhỏ cho phần tử xấu sửa trị đến lớn, càng là sửa trị, càng là cường tráng. Cô gái kia cười lạnh nói. Chớ đem lời nói đầy, chúng ta đi lấy nhìn a. Trương Vô Kỵ nói. Hắc hắc, lần trước là ta không có phòng bị, về sau khả năng liền căn bản không có cơ hội này. Cô gái kia hướng hắn ngưng mắt nhìn một lát, thở dài, đống nhiên biến sắc. Đột nhiên đứng dậy, đoạt lấy hắn chưa ăn xong gà quay, đùi dê, bánh nếp, xa xa ném ra ngoài, nhất khẩu khẩu nước bọt hướng trên mặt hắn nổ. Trương Vô Kỵ kinh ngạc ngó lấy nàng, chỉ cảm thấy nàng cũng không phải tức giận, cũng không phải hèn hạ chính mình, cũng là vẻ mặt thảm thêm màu sắc, lộ vẻ trong lòng khó chịu không nói ra được. Hắn có lòng muốn khuyên giải an ủi vài câu, trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra thích đương ngôn tử. Cái kia thôn nữ thấy hắn như vậy thần khí, đột nhiên câm miệng, quát lên: "Ngươi quái gì, ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì mà?" Trương Vô Kỵ nói: "Cô đương, ngươi tại sao như vậy không cao hứng? Nói cho ta nghe một chút, có được hay không?" Cô gái kia nghe hắn như vậy ôn nhu nói, cũng không còn cách nào rụt rè, đột nhiên bên trong lòng đất ngã ngồi tại hắn bên cạnh, tay ôm đầu, ố nước nở nuốt khóc lên. Chương 393, gái xấu phong ba. Chương 393, gái xấu phong ba. Trương Vô Kỵ gặp nàng đầu vai phập phồng, eo nhỏ nhắn như hồng, điềm đạm đáng yêu, thấp giọng nói: "Cô đương, là ai bắt nạt ngươi? Ta đi cấp ngươi hết giận." Cô gái kia trong chốc lát không ngừng được khóc, một lát sau mới nói: "Không ai bắt nạt ta, là ta từ nhỏ số khổ. Tự ta lại không tốt, trong lòng nghĩ lấy một người, luôn là thả hắn không dưới." Trương Vô Kỵ gật đầu, nói: "Là cái nam tử trẻ tuổi, đúng hay không? Hắn đối đãi ngươi cực kỳ hung ác độc địa a." Cô gái kia nói: "Không sai. Hắn rất mới anh tuấn, nhưng là rất kiêu ngạo. Ta muốn hắn theo ta đi, cả đời ở chung với ta, hắn không chịu, vậy cũng mà thôi, vậy mà còn mắng ta, đánh ta, đem ta cắn trên người máu me đồng địa." Trương Vô Kỵ cả giận nói: "Người này như vậy ngang ngược vô lý, cô nương về sau cũng nữa đừng để ý đến hắn." Cô gái kia rơi lệ nói: "Tây ca cao là ta tâm lý tổng thả hắn không dưới a, hắn tránh ra thật xa ta, ta tìm khắp nơi hắn không được." Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Những thứ này giữa nam nữ tình ái việc, thật là miễn cưỡng không được. Vị cô nương này dung mạo tuy là kém chút, nhưng lộ vẻ cái đến tính trí tình người. Nàng tính khí có chút cổ quái, đó cũng là vì trong bụng đau xót, thất ý quá nguyên nhân. Không nghĩ tới nam tử kia đối nàng đúng là như vậy lòng dạ ác độc." Ôn Nhu nói: "Cô nương, ngươi cũng không cần khó qua, thiên hạ trai hiền tử có rất nhiều, cần gì phải ràng buộc cái này không có lương tâm ác hán." Triệu Tử Thành ở một bên nghe, không khỏi một hồi lắc đầu. Ngược lại hai người kia sự tình, cũng cùng hắn cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Mới vừa thiếu nữ cũng không có cướp đi Triệu Tử Thành trong tay cái ăn. Hắn cũng mặc kệ đối phương, mặc cho hai người bọn họ ở chỗ này náo nhiệt được rồi. Cô gái kia thở dài một cái, mắt nhìn xa xa, ngơ ngác xuất thần. Trương Vô Kỵ biết nàng cuối cùng quên không được chú ý tình lang, nói ra: "Nam tử kia bất quá chửi đánh ngươi, nhưng là ta sở hồi chi thảm, rồi lại thắng cô nương thập bội." Cô gái kia nói: "Sao vậy à nha? Ngươi bị một cái cô nương xinh đẹp lừa gạt ma?" Trương Vô Kỵ nói: "Lúc đầu, nàng cũng không phải là có ý định gạt ta, chẳng qua là ta chính mình khải đầu khải não, gặp nàng ngày thường mỹ lệ, liền ngơ ngác nhìn nàng. Kỳ thực ta lại sao xứng đôi nàng? Trong lòng ta cũng cho tới bây giờ không có tổn cái gì vọng tưởng. Nhưng nàng cùng nàng cha âm thầm lại bày ra được kế, làm hại ta thảm không thể nói." "Nàng là ai đó?" Thiếu nữ trực tiếp hỏi. "Ngươi có nghe nói qua Chu Cửu Chân?" Trương Vô Kỵ hỏi thăm. "Là cái kia tiện nha đầu hại ngươi sao?" "Ngươi cũng biết. Cái này phương viên mấy trăm dặm bên trong, người nào không biết Chu Cửu Chân con tiện nhân kia danh hảo?" Thiếu nữ nói. Trương Vô Kỵ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Là Chu Cửu Chân Chu cô nương. Nhưng những vết thương này sớm được rồi, ta sớm đã không đau, may mắn tính mệnh còn sống, cũng không nhất định lại hận nàng." Cô gái kia hướng hắn ngưng mắt nhìn một lát, nhưng thấy trên mặt hắn thần sắc bình thản trung hòa, thanh thản tự tại, trong lòng hơi có chút kỳ quái, hỏi: "Ngươi tên là cái gì cái tên? Tại sao đến nơi này tới?" Trương Vô Kỵ nhìn một chút một bên Triệu Tử Thành, tâm nói ra: "Triệu đại ca vẫn đều là giáo dục ta, phải phòng bị những người khác, ta từ đến trung thổ, người người lập tức hướng ta hỏi thăm nghĩa phụ hạ lạc, cưỡng bức dụ dỗ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào,
cho nên ta ăn hết không ít vị đắng. Từ nay về sau, Trương Vô Kỵ người này xem như là chết rồi, trên đời lại không ai biết Kim Mao sư Vương Tạ Tốn sở tại. Coi như sau này gặp lại so với Chu Trường Linh càng lợi hại thập bội người, cũng không sợ rơi vào hắn cái trọng, cho nên trong lúc vô ý hại nghĩa phụ ta. Thế là nói ra, ta gọi An Ưu. Trương Vô Kỵ lúc nói, lo lắng duy nhất chính là Triệu Tử Thành lộ ra chân tướng gì đi ra. May mắn là Triệu Tử Thành nghe được cái này, nhưng cũng là như thường sắc mặt. Cô gái kia mỉm cười, nói: "Họ Thẩm a." Trương Vô Kỵ thầm nghĩ, ta nói họ Trương, họ Ân, họ Tạ cũng không tốt, Trương cùng Ân hai chữ cắt thanh âm là từng chữ. Nhân tiện nói, ta họ Từng. Cô nương quý tính. Cô gái kia thân thể chấn động, nói: "Ta không có họ." Cách khoảng khắc, chậm rãi nói: "Ta thân sinh cha không quan tâm ta, nhìn thấy ta sẽ giết ta. Ta có thể nào họ cha họ? Mẹ ta là ta hại chết, ta cũng không có thể họ của nàng họ. Ta ngày thường xấu, ngươi kêu ta xấu cô nương là xong." Trương Vô Kỵ cả kinh nói: "Ngươi hại chết mụ mụ ngươi. Cái kia sao vậy biết?" Cô gái kia thở dài, nói ra: "Chuyện này nói rất dài dòng. Ta ruột thịt mụ mụ là ta cha nguyên phối, vẫn không có sinh nhi dương nữ, cha liền cưới nhị nương. Nhị nương sinh ta hai cái ca ca, cha cũng rất sủng ái nàng. Mụ sau lại sinh ta, lại cứ lại là một nữ nhi. Nhị nương thị lấy cha sủng ái, mẹ ta thường chịu của nàng ức hiếp. Ta hai cái ca ca lại rất lợi hại, bang lấy bọn họ mẹ ruột bắt nạt mẹ ta. Mẹ ta chỉ có len lén khóc. Ngươi nói, ta làm thế nào đâu?" Trương Vô Kỵ nói: "Ngươi cha phải làm theo lẽ công bằng điều đình mới là a." Cô gái kia nói: "Liên bởi vì ta cha một mặt che chở nhị nương, ta tài văn chương bất quá, một đao giết ta cái kia nhị nương." Trương Vô Kỵ a một tiếng, cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhớ người trong võ lâm ẩu đả sát nhân, nguyên cũng bình thường, nhưng là thôn này nữ cư nhiên cũng động đao sát nhân, lại khá ra dự liệu bên ngoài. Cô gái kia nói: "Mẹ ta thấy ta xông ra đại họa, hộ tống lấy ta lập tức đào tẩu. Nhưng ta hai cái ca ca theo đuổi theo, muốn bắt ta trở về. Mẹ ta không ngăn cản nổi, vì cứu ta, liền cắt cổ tự vận. Ngươi nói, của mẹ ta tính mệnh không phải ta làm hại mà. Ba ta nhìn thấy ta, không phải không thể không giết ta mà." Nàng nói lấy chuyện này lúc âm điệu bình thản, không thấy chút nào kích động. Trương Vô Kỵ lại nghe trong lòng phanh phanh nảy loạn, tự nghĩ: "Ta mặc dù không hạnh, phụ mẫu đều mất, nhưng là ta cha mụ mụ sinh thời bực nào ân ái, đối với ta nhiều lần thương tiếc, so với vị cô nương này tao ngộ, ta rồi lại may mắn vạn lần." Nghĩ tới đây, đối với cô gái kia đồng tình chi tâm càng sâu, ôn nhu nói: "Ngươi rời nhà rất lâu rồi mà, những khi này liền đơn độc nhi ở bên ngoài." Cô gái kia gật đầu. Trương Vô Kỵ lại hỏi: "Ngươi muốn đến nơi đó đi?" Cô gái kia nói: "Ta cũng không biết, thế giới rất lớn, mặt đông đi một chút, phía tây đi một chút, chỉ cần không đụng tới ta cha và ca ca, cũng không còn cái gì." Trương Vô Kỵ trong lòng là đồng bệnh tương liên, muốn trợ giúp một cái đối phương. Chỉ là lại ngẫm lại chính mình cũng không phải là một người, còn có Triệu Tử Thành ở một bên. Đối phương là chính mình sư trưởng. Mình coi như là muốn làm chuyện gì, đều nhất định muốn hỏi tham qua sư đoàn trưởng ý kiến mới được. Lập tức, hướng về phía Triệu Tử Thành hỏi: "Triệu đại ca, cái này xấu cô nương thật sự là quá đáng thương, bằng không chúng ta cùng nàng đi tìm một chút vị kia đại ca, hỏi hắn đối nàng đến cùng như thế nào. Ngươi xem như thế nào đây?" Triệu Tử Thành còn chưa không trả lời thời điểm, một bên thiếu nữ liền mở miệng nói ra: "Giả sử hắn lại tới đánh ta cắn ta đâu?" Trương Vô Kỵ ngang nhiên nói: "Hừ, hắn dám đụng ngươi một cùng lông tơ, ta quyết định không cùng hắn thôi." Cô gái kia nói: "Nếu như hắn đối với ta không để ý tới không phải thải, nói cũng không chịu nói một câu đâu." Chương 394, sáu người quay lại. Trương Vô Kỵ cạn lời không trả lời được, nghĩ thầm chính mình võ công cường thịnh trở lại, cũng không có thể gắng phải một người đàn ông sắp tới thương hắn tâm không thích nữ tử, sững sờ một lát, nói: "Ta làm hết sức." Cô gái kia đột nhiên cười ha ha, trước ngưỡng xong cùng, làm như nghe được buồn cười nhất bất quá chê cười. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên nói: "Cái gì buồn cười?" Cô gái kia cười nói: "Ngươi quái gì, ngươi là cái gì đồ đạc? Nhân gia sẽ đến nghe lời ngươi mà." Lại nói: "Ta tìm khắp nơi hắn, tìm không thấy tăm hơi, cũng không biết lúc này hắn là sống vẫn là chết. Ngươi làm hết sức, ngươi có cái gì bản lĩnh?" Ha ha, ha ha. Trương Vô Kỵ một câu nói vốn đã đến rồi bên miệng, nhưng cho nàng như thế một cái, nhất thời mặt đỏ bừng lên, nói không nên lời. Cô gái kia thấy hắn ngập ngừng, liền ngừng cười, hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?" Trương Vô Kỵ nói: "Ngươi cười ta, ta cũng không nói." Cô gái kia lạnh lùng nói: "Hừ, cười cũng cười qua, tối đa bất quá là lại cho ta cười một hồi, còn có thể cười chết người mà." Trương Vô Kỵ lớn tiếng nói: "Ta đối với ngươi là một mảnh hảo tâm, ngươi chớ nên như vậy cười ta." Cô gái kia nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi lúc đầu phải cùng ta nói lời gì?" Trương Vô Kỵ nói: "Ngươi lẻ loi hưu quạng, không nhà để về. Ta với ngươi cũng là bình thường, ta cha mụ mụ đều chết hết, cũng không còn huynh đệ tỉ muội. Nhưng là ta so với ngươi may mắn, ta gặp Triệu đại ca, Triệu đại ca chính là ta sư trưởng, vẫn luôn ở bên cạnh ta chiếu cố ta." Trương Vô Kỵ nói đến đây, ngừng một chút, tiếp tục nói ra: "Ta vốn định nói cho ngươi, cái kia ác nhân nếu như vẫn không để ý tới ngươi, nếu như Triệu đại ca đồng ý, vậy ngươi không ngại một khối làm bạn nhi, chúng ta cũng có thể đi cùng ngươi nói chuyện giải buồn. Nhưng ngươi đã nói ta không xứng, ta tự nhiên không dám nói." Cô gái kia cả giận nói: "Ngươi đương nhiên không xứng. Cái kia ác nhân dễ nhìn hơn ngươi gấp trăm lần, thông minh gấp trăm lần. Ta ở chỗ này với ngươi vô cớ gây rối, nói hết chút lời nói nhảm, thực sự là không may." Nói lấy đem rất tại trong đống tuyết đuổi dê gà quay một hồi đá lung tung, che mặt phi nước lại đi. Bị như thế một trận thật là không có lý do cớ trách, Trương Vô Kỵ cũng không tức giận, lắc đầu, hướng về phía Triệu Tử Thành nói ra: "Triệu đại ca, cô nương này thực sự là thương cảm, trong lòng nàng thật không sống khá giả, nguyên cũng khó trách." Triệu Tử Thành gật đầu. Chợt thấy cô gái kia lại chạy trở về,
hung tợn nói: "Ngươi quái gì, ngươi tâm lý nhất định không phục, nói ta tướng mạo như vậy xấu xí, lại còn nhìn ngươi không dạy nổi, đúng hay không?"
Trương Vô Kỵ lắc đầu nói:
"Không phải, ngươi tướng mạo không rất tốt xem, ta mới chỉ có với ngươi vừa thấy hợp ý, giả sử ngươi không biến dạng, nhưng tượng trước đây như vậy."
Cô gái kia đột nhiên kinh hô:
"Ngươi, ngươi nào biết ta trước đây không phải dạng này?"
Trương Vô Kỵ nói: "Hôm nay mặt của ngươi, so với lần trước ta gặp được ngươi lúc vừa sưng đến kịch liệt chút, màu da cũng càng đen chút.
Vậy sẽ không từ nhỏ liền như vậy."
Cô gái kia cả kinh nói:
"Ta đây vài ngày không dám soi gương. Ngươi nói ta là càng ngày càng khó coi rồi hả?"
Trương Vô Kỵ ôn nhu nói:
"Một người chỉ cần tâm địa tốt, tướng mạo xấu đẹp có gì căn hệ? Mẹ ta nói với ta, càng là cô gái xinh đẹp, lương tâm càng hư, càng biết gạt người, gọi phải thêm ý cẩn thận đề phòng."
Cô gái kia nào có tâm tư đi để ý đến hắn mụ mụ nói qua lời gì, vội la lên:
"Ta hỏi ngươi a, ngươi lần trước thấy ta lúc, ta còn không trở nên như vậy xấu xí, đúng hay không?"
Trương Vô Kỵ biết giả sử đáp ứng rồi một cái dạ chữ, nàng tất thương tâm khó chịu, chỉ là kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng tràn đầy đồng tình thương hại.
Cô gái kia nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, sớm đoán được hắn muốn trả lời là lời gì, che mặt khóc ròng nói:
"Ngươi quái gì, ta hận ngươi, ta hận ngươi."
Chạy như điên.
Lúc này đây cũng không lại về vòng vo.
"A Nhu huynh đệ, chúng ta cũng nên đi."
Triệu Tử Thành lúc này đây cũng không có gọi đối phương Vô Kỵ.
Nếu đối phương đều muốn dùng một cái tên giả, như vậy tùy lấy đối phương là được.
Lúc nào đối phương muốn đổi lại bản thân mình tên, vậy mình kêu nữa Vô Kỵ là được.
"Ừm, Triệu đại ca."
Hai người tiếp tục tiến lên, Trương Vô Kỵ nhưng trong lòng vẫn đều là nghĩ đến cái kia thôn nữ. Không khỏi hướng về phía một bên Triệu Tử Thành nói ra:
"Triệu đại ca, thôn này nữ một đi không trở lại, đáng tiếc liền tên đều không hỏi qua."
Triệu Tử Thành nhìn hắn một cái nói ra:
"A Nhu huynh đệ, không cần phải gấp gáp. Nói không chừng về sau các ngươi còn có gặp nhau thời điểm."
Trương Vô Kỵ không biết thôn nữ thân phận, có thể Triệu Tử Thành vẫn là biết. Hai người bọn họ khẳng định còn có gặp mặt lại thời điểm.
Có lẽ vậy.
Trên mặt hắn sắc mặt dùng cái gì càng đổi càng xấu, việc này cũng làm cho người phỏng đoán không ra. Hai người vừa nói, vừa tiếp tục đi về phía trước.
Đi về phía trước phương hướng, ở Triệu Tử Thành dưới sự khống chế, từ từ hướng về Chu gia trang phương hướng mà đến.
Hắn chính là biết đối phương nhất định là phải giúp Trương Vô Kỵ giết chết cái kia Chu Cửu Chân. Mới vừa đi tới một nửa thời điểm, chỉ nghe xa xa có mấy người đạp tuyết mà tới. Hai người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cùng sở hữu 6 người đi tới, trước một người thân đi thức tha, dường như chính là cái kia thôn nữ. Đợi 6 người kia dần dần đi gần đến, người này quả nhiên là dung mạo kia xấu xí thiếu nữ, nhưng là phía sau hắn 5 người lại tán thành hình quạt, làm như phòng nàng đào tẩu.
Trương Vô Kỵ vi giác kinh ngạc, đối với Triệu Tử Thành nói ra:
"Lẽ nào nàng bị cha và các ca ca bắt được?"
"Không phải."
Triệu Tử Thành khẳng định lắc đầu.
Cô gái kia cùng nàng phía sau 6 người đã đến gần.
Trương Vô Kỵ nhìn một cái phía dưới, cái này cả kinh càng thị phi cùng không vừa. Thì ra 6 người kia hắn không một không biết, bên trái là Võ Thanh Anh, Vũ Liệt, Vệ Bích, bên phải là Hà Thái Trùng, bên phải nhất là cái trung niên nữ tử, diện mục mơ hồ quen biết, cũng là Nga Mi phái Đinh Mẫn Quân.
Trương Vô Kỵ lấy làm kỳ.
Nàng sao vậy cùng những người này đều quen biết? Lẽ nào nàng cũng là người trong võ lâm, khám phá ta tướng mạo sắc có, liền dẫn bọn họ tới bắt ta, ép hỏi nghĩa phụ ta hạ lạc.
Nghĩ đến đây, trong bụng càng không hoài nghi, không khỏi buồn bực cực kỳ.
"Ta và ngươi không oán không kỷ, ngươi nhưng cũng tới ra hại sinh ta."
Suy nghĩ,
coi như là mấy người này thật muốn trêu chọc chính mình, vậy mình cũng tuyệt đối là sẽ không sợ hãi bọn họ.
Huống chi bên người còn có Triệu đại ca đây.
Trương Vô Kỵ bây giờ đã luyện thành Cửu Dương chân kinh, đối với đối phương không ý kỵ tí nào.
Cái kia thôn nữ mang theo đàn guitar mấy người đi tới trước người, lúc này mới hưng phấn nói ra:
"Quả nhiên là ngươi."
Chỉ thấy Vệ Bích cầm trong tay trường kiếm ngăn, cười lạnh nói:
"Ngươi nói trước khi chết, nhất định phải đi cùng một người gặp mặt một lần, ta nói phải là cái miệng như Phan An Anh tuấn thiếu năm, lại nguyên lai là như thế một cái người quái dị, ha ha, buồn cười a buồn cười. Người này cùng ngươi quả nhiên là trời sinh một đôi, địa sinh một đôi."
Cái kia thôn nữ không chút nào tức giận, chỉ thản nhiên nói:
"Không sai, ta trước khi chết muốn tới lại nhìn hắn liếc mắt, bởi vì ta muốn rất rõ ràng hỏi hắn một câu nói, ta nghe Liễu Chi về sau mới có thể chết được nhắm mắt."
Trương Vô Kỵ lấy làm kỳ, toàn bộ không minh bạch hai người lời nói là ý gì.
Chỉ nghe cái kia thôn nữ nói:
"Ta có một câu nói hỏi ngươi, ngươi chi bằng thành thật trả lời."
Chương 395, cửu chân bỏ mình.
Chương 395, cửu chân bỏ mình.
Trương Vô Kỵ nói:
"Là của chính ta sự tình, có thể tự minh bạch cho biết.
Là người bên cạnh sự tình, cũng không dễ dàng như vậy đã nói."
Trương Vô Kỵ cho rằng cái kia thôn nữ muốn hỏi tạ tốn chỗ, hắn đã đả hảo Liễu chủ ý theo chân bọn họ có lệ, này đây không đem ngôn ngữ nói xong quyết tuyệt, dường như rất có chỗ thương lượng.
Cái kia thôn nữ nói: